Chương 133, xưởng tàu Vân Đồn. Bách lại chỉ tay sang đám quan viên quản lý, cả cái tầm nhìn hạn hẹp của các ngươi nữa. Vì lẽ gì mà làm thuyền phải bé như vậy, vì lẽ gì mà không thiết kế loại lớn hơn, vững vàng hơn, chở được nhiều binh lính hơn, mang được nhiều cung nỏ hơn. Bọn quan viên bẽn lẽn, thưa hầu gia, kỹ thuật đóng tàu của ta chưa cho phép đóng được tàu lớn thế. Kỹ thuật chưa cho phép thì tư duy, phải nghĩ lớn thì mới đạt được kết quả tương xứng. Các ngươi làm cái thuyền nhỏ này mãi, sẽ có tâm lý cái thuyền không thể làm to hơn thế, điều này thật quá ngu ngốc. Các ngươi có biết chỉ bằng gỗ và sắt thép có người đã tạo được một hạm đội 3 vạn người với 300 chiến thuyền, vượt 5 vạn lý trình hay không? Thuyền của người ta dài 240 trượng, rộng 100 trượng, có đến hơn chục cột buồm, vì cớ gì các ngươi không làm được? Đến nước này bọn chúng chỉ biết túi mặt. Bách lấy lại bình tĩnh, từ này chúng ta sẽ thay đổi bố trí trong xưởng tàu, tối ưu hóa công tác của mọi người để ai làm việc ấy theo sở trường. Việc này cần quan giám sát lập cho ta một bảng danh sách để theo đó mà phân công, đây là 10 cao thủ đóng tàu ta mời về, sẽ là các đầu lĩnh phụ trách các công việc, các ngươi tuyệt đối nghe lời, đây là mệnh lệnh. Một quan viên thấp nhỏ đứng lên chắc tay, đã rõ thưa hầu gia, ta có một số kiến thức về cấu tạo của thuyền, các ngươi có thể tham khảo ở đây. Hắn nói đoạn đưa ra một tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, đây là những kiến thức ít ỏi hắn chuẩn bị trong thời gian vừa rồi. Với tư duy của dân không chuyên như hắn cũng chỉ ghi lại được khái quát kỹ thuật xây dựng khung xương tàu biển để tăng tính chịu lực, thiết kế vách ngăn kín nước cho phép tàu có thể nổi ngay cả trong tàu bị thủng, cách nâng và hạ cơ học bánh lái để tàu có thể di chuyển ở những vùng nước có độ sâu khác nhau và mỏ neo có phần răng được sắp xếp theo hình tròn. Ngoài ra hắn cũng trình bày nguyên tắc chế tạo dòng dọc để làm giảm lực kéo và nguyên tắc đòn bẩy một cách khái quát, lại mang theo một bộ dòng dọc đã làm sẵn để minh chứng cho việc này. Bọn công nhân xưởng tàu sau khi thấy hắn trình diễn thì phục lăn. Ngay cả cao lão và đám người lao đưa đến cũng không rời mắt được. Quảng cáo, mấy hôm sau, Bách ngày ngày ở lại luôn xưởng tàu, mang theo rất nhiều công cụ nghề mộc và hướng dẫn bọn chúng kỹ thuật sử dụng sơn quang dầu và nhựa sơn để kết nối mộc gỗ. Lại hứa hẹn từ này, sắt sẽ ưu tiên cho xưởng đóng tàu thoải mái phát triển. Đây là then chốt những năm tiếp theo của Đại Việt, không thể không đầu tư mạnh mẽ được. Cao gia là cao thủ vũ khí, cao lão đã sang quân xưởng vũ khí hải thuyền bên cạnh, đích thân đốc thúc sản xuất nỏ Liên Châu, lại thiết kế loại sàng từ nỏ với cơ cấu trợ lực bằng dòng dọc một. Bách nhìn bản vẽ đã thấy hơi răng. Nguyên mũi tên dùng cho cái nỏ này đã to như mũi giáo. Cái này lắp ở xung quanh thuyền, lại thêm tên như châu chấu của nỏ Liên Châu bắn ra nữa thì. Hơn nữa, hắn còn sát chiêu, nhưng cái này không thể cho hoàng gia biết được. Chứng kiến phong cách làm việc quyết liệt, Quốc Tuấn đã có cái nhìn khác với Bách. Rõ ràng tên này không phải lập được mấy công tích kia vì may mắn, mà là có thực lực. Những kiến thức này ngay cả ông là hành gia đánh trận cũng có chỗ thẹn không bằng. Mấy hôm nay Tiết Kiêu đã mấy lần nhắc nhở, Tiết Kiêu sợ những cơ mật thế này lộ ra ngoài. Quốc Tuấn cũng thầm quyết tâm, tên kia bận rộn trong xưởng, lại là tên ruột để ngoài ra, nhưng ông là đại tướng trưởng quản việc quân cả nước, sao không biết lợi hại của việc này? Quốc Tuấn cho mời Lê Phụ Trần tới bàn việc riêng, bảo Văn Hầu thấy những việc ở xưởng tàu mấy hôm nay rồi, ngài có nhận xét sao? Ta cũng đang định bàn việc với đại vương, ta vừa mừng vừa lo. Nhưng Sơn Tây Hầu hình như chưa ý thức được những gì hắn đang làm. Đúng thế, những thứ hắn tạo ra, như cái dòng dọc, cái kích nâng bằng thủy lực kia, hắn chỉ coi như đồ chơi, tiện tay mà làm. Nhưng ta và ngài đều hiểu, đấy nói không ngoa chính là thần vật, cơ mật này không thể để lọt vào tay người khác. Ta cũng thấy thế. Vật kia theo lời hắn nói, chính là cứ thiệt bao nhiêu lần về đường đi thì lợi bấy nhiêu lần về lực. Vậy không phải cứ cố công làm dòng dọc dài một chút là nâng được mọi vật sao? Đúng là như thế. Đã thử rồi, cự thạch vạn cân nâng không thành vấn đề. Thế ta mới lo lắng. Vậy theo ý của vương gia phải làm sao? Quảng cáo, hắn không để ý đến thì ta trưởng quản việc quân, ngài là thủy quân đại tướng quân phải làm thôi. Ta tính thế này, các ngàn quân đồn trú trang vân đồn bảo vệ xưởng tàu, lúc nào cùng đặt tình trạng cơ mật cao nhất. Những người làm việc ở đây, 2 năm về thăm nhà 6 tháng, còn lại tuyệt đối giữ bí mật, nếu không giết chết không tha. Ngài thấy thế nào? Ngài nghĩ phải lắm, ta sẽ làm ngay. Còn nữa, thương nhân ra vào cảng Vân Đồn cũng phải xem chừng, không được để lộ ra phong thanh, ta sẽ sai Yết Kiêu lưu thủ lại đây. Xin nghe lời Hưng Đạo Vương. Thâm Thoát Bách ở đây cũng được 1 tháng, thời gian này hắn không rời xưởng tàu. Ngày ngày cùng bọn công nhân làm việc, tình cảm tăng lên nhiều. Hắn là người xuất thân từ nhà nông, cũng là dân lao động chính tông. Chỉ là từ khi đến đây, thân thể nhỏ lại, trở nên yếu ớt hơn khi xưa nhiều lắm. Bọn kia lần đầu thấy Hầu gia cởi áo, da trắng như con lợn cạo, lan ra cười. Quốc Tuấn thấy thế bắt hắn mặc ngay áo vào. Bách không đồng ý thì lừ mắt một cái. Quốc Tuấn lôi hắn nằm ra ghế, sai bọn giả tượng, Tiết Kiêu chuẩn bị lấy mọi than và kim nhọn. Bách đều tra gọi mẹ, biết bọn họ định xăm mình cho hắn, đều cứ từ từ. Hắn đun sôi nước, luộc kim xăm thật kỹ, lại tự mình chuẩn bị mọi than cờ mờ nở. Không cẩn thận có khi nhiễm trùng như chơi, hắn lại lấy giấy, suy nghĩ xem nên xăm gì đây. Bách quay sang hỏi Quốc Tuấn. Quốc Tuấn nghiêm mặt, xăm gì là do ngươi, nhưng phải xăm, tốt nhất là xăm những chữ như sắt thát, hình vu bá quốc. Ngươi là con rể hoàng gia, phải làm gương cho kẻ khác. Ta thế mà không nghĩ ra, thượng hoàng mà thấy người không xăm mình, có khi sẽ đánh ngươi một trận. Bách ngẫm nghĩ, lại quay sang nhìn Tiết Kiêu huynh xăm gì vậy? Ta chuyên bơi lặn nên xăm hình giao long, thủy quái. Hầu gia muốn xăm giống thế không? Quảng cáo, thế còn giã tượng huynh? Ta đương nhiên xăm hình mãnh hổ rồi, chỉ có nó mới là chúa tể sơn lâm, hàng phục được voi chiến. Vậy trong mấy người các huynh hình xăm của ai xấu nhất? Xấu nhất sao? Chính là hình của Tiết Kiêu. Hình của địa lô đẹp nhất. Vậy nhờ Tiết Kiêu huynh xăm cho ta đồ hình này ở sau lưng. Hắn nói đoạn hí hoáy vẽ ra giấy hình bản đồ Việt Nam sau này. Hắn cũng chẳng hy vọng gì vào trình độ xăm mình thời này, cố gắng giản lược nhất có thể. Lại thấy Yết Kiêu có vẻ thuần thục, hình xăm cửa giá tượng tương đối sống động, hy vọng không quá xấu. Quốc Tuấn thấy hắn lằng nhằng như vậy, đã có vẻ buồn chồn đến khi Yết Kiêu bắt hắn nằm lên ghế, từng tiếng kêu như heo chọc tiết vang lên mới yên tâm đi về phụ Lê phụ Trần. 7 ngày sau, da hắn bắt đầu chóc vảy, may mắn không bị nhiễm trùng nên vết sâm đã khô khắn. Bọn công nhân bấm bụng cười hầu ra. Hắn đang thể hiện, cởi trần quay bữa, có vẻ khoe khoang, chỉ là hình kia sâm gì bọn chúng hỏi nhưng không nói. Chương 134, Lý Chiêu Hoàng. Chiều nay hắn mời toàn bộ công nhân dùng cơm. Lần này hắn thi triển tuyệt kỹ bún hải sản. Hắn đã dạo một vòng quanh vùng biển này, hải sản phong phú. Những thứ ở đời sau đã khan hiếm thì hiện nay đầy trên biển. Cơm ăn nào là úp móng tay, con giúp lại thêm món xá sủng, lại còn con tu hải vân đồn, giờ toàn tiền triệu một ký. Hắn sai bọn công nhân xay bột, lại đi kiếm bột củ năng. Thứ này giờ mọc đầy khắp các vùng nước động, dân hay lấy lá của nó để dệt chiếu. Hắn hướng dẫn bọn chúng pha bột gạo và bột năng rồi ngâm nước của bột để làm được bún tươi cũng kỳ công, ép được bún để luộc cũng mất cả buổi. Nồi nước dùng xương ống lợn đang đun sùng sục rồi, vùng này là thương cảng, gia vị từ các vùng tập hợp lại đây rất đầy đủ. Những thứ hải sản kiếm được đều đã sơ chế, hấp chín với gừng xả hết rồi. Hắn đích thân làm mẫu, cho vào bát một ít bún, trụng sơ rồi sắp xếp các thứ rau hành, lại cho thêm bề bề, tôm nón, ruốc, lại còn cả tu hải đám ngao chín trong nồi đã vớt ra. Bách còn có sát chiêu, khi bọn học sinh từ trang viên xuống hắn đã có ớt dùng rồi, hắn làm mấy lọ giấm tỏi ớt, lại đặt lên trên bát vài miếng ớt tươi rồi tưới nước dùng vào. Hai bát đầu tiên, tất nhiên là bưng cho Trần Quốc Tuấn và Lê Phụ Trần, mời Hưng Đạo Vương, Bảo Văn Hầu dùng đi nói đoạn lại làm cho mình một bát, bọn khác thì có đầu bếp lo. Hắn đặt bát bún, hít hà hương thơm khá chuẩn, quả ớt thân yêu của ta, hơn một năm rồi chưa được thưởng thức. Lại nhắc nhở, thứ màu đỏ có vị cay, các vị ăn nên chú ý. Trần Quốc Tuấn thấy hắn đã xong, lúc này mới nói, vậy chúng ta dùng đi. Lê Phụ Trần lấy muôi, múc một miếng nước dùng, hương thơm ập vào khoang miệng. Nước dùng ngọt thanh, có vị cay chua vừa miệng, lại dùng đũa gắp bún, ăn cùng với một miếng tôm non đã hấp chín. Lao thở ra một hơi, món mì này của Sơn Tây Hầu, không thể dùng lời mà diễn tả được. Quốc Tuấn gật gù, ta ở gần miền biển, ăn hải sản rất nhiều. Nhưng đây là món đậm phong vị biển nhất từng ăn. Lại thêm thứ quả cay này nữa, đây là vị cay ngọt, khác với cay tê của hạt tiêu hay hoa tiêu, vô cùng dễ chịu. Quảng cáo, Bách cười khì khì, sản vật ở biển chính là kho báu lớn nhất trên đời, chỉ là chúng ta giữ gìn khai thác cho bền vững thì câu Đại Việt có rừng vàng, biển bạc, đến muôn đời sau vẫn còn đúng. Đúng thế. Đúng thế. Ăn xong hắn lại dạo quanh bếp ăn của xưởng tàu, bọn công nhân thấy hầu ra thì rối rít khen ngợi. Hỏi món này nấu thế nào? Hắn nói cứ yên tâm, cách làm đã nói rõ với đầu bếp, sau này các ngươi thích ăn cứ báo lên là được. Đoạn hắn cao giọng, một tháng nay đã được mọi người chiếu cố, nhưng ta sự vụ bận rộn, cũng không thể ở một chỗ lâu được. Xin phép mọi người được hồi kinh để lo việc khác. Thượng hoàng và quan gia rất kỳ vọng vào xưởng tàu này. Hy vọng chúng ta vì Đại Việt đóng ra được con tàu như bản vẽ ta đưa hôm trước, dài 100 trượng, rộng 50 trượng, chứa được ngàn người. Ta tin với tài nghệ của các ngươi, không có gì là không thể cả. Nếu một ngày con thuyền ấy tung hoành trên biển, ta sẽ xin quan gia đặt tên cho nó, gọi là Chiến Hạm Vân Đồn, các ngươi có đồng ý không?
Đồng ý.
Đồng ý phải có khí khái như thế chứ, chúng ta không thể mãi đóng thứ chiến thuyền con kia được. Hưng Đạo Vương và Bảo Văn Hầu còn đang chờ các ngươi đóng chiến thuyền cho ngài ấy Hàng Nguyên, Bình Chiêm, Diệt Tống. Các ngươi không làm được là phụ công Hưng Đạo Vương ưu ái các ngươi. Bọn chúng tôi không để Đại Vương thất vọng. Quốc Tuấn chắp tay cảm ơn đám công nhân, lại quay lại hỏi, ngươi về kinh có việc gấp?
Có việc gì đâu, ta thấy công việc sắp xếp đã ổn thỏa, lại cũng đã truyền đạt hết những thứ mình biết. Nhưng việc khác thì đành nhờ những người công nhân lành nghề này thôi.
Lười biếng.
Huynh đừng giận, quả thật ta ở lại cũng không giúp được gì nữa. Và lại ngày mai Thái Đường và Đinh Tú xuống đây rồi, ta phải đưa các nàng đi chơi.
Cái lý do khốn kiếp gì vậy? Quảng cáo, huynh không nói nghĩa khí, huynh lấy vợ sinh liền mấy nhi tử.
Ta có hai vợ mà còn chưa có động tĩnh gì.
Huynh định cho nhà tuyệt hậu hay sao?
Hôm sau hắn đón hai nàng từ bến, đưa vào phủ đệ của Lê Phụ Trần.
Thứ hôm đến, hắn vội va chuyện xưởng tàu mà rời đi luôn.
Lê Phụ Trần vẫn có ý trách về việc này, lão nói hắn không cho lão tận tình gia chủ.
Bách trong tâm cũng háo hức, đón được Đinh Tú và Thái Đường là nhận lời về hầu phủ của Lê Phụ Trần ngay.
Lão có thể không gặp nhưng có một người trong phủ này hắn nhất quyết phải gặp. Người hắn mong ngóng cuối cùng cũng thấy. Nàng vận cung trang xanh đậm, tóc vẫn cao, khuôn mặt đượm buồn. Thoạt nhìn sao nhận ra nàng năm nay đã 40 tuổi, khuôn mặt kia tĩnh lặng, đôi mày liêu rủ xuống. Ai có thể ngờ đã có lúc nàng là con phượng hoàng uy quyền nhất Đại Việt, đôi lông mày kia chỉ hơi nhích lên sẽ có kẻ mất đầu. Chuyện đời đâu ai đoán được, đôi mày kia vì gặp được một người mà tán loạn. Lần đầu nhìn thấy hắn bưng nước rửa mặt cho nàng, nàng đã yêu thích hắn rồi. Người đâu mà đẹp đẽ đến vậy, dáng bưng cái chậu đồng cũng nho nhã hơn người. Nàng rửa mặt, vấn tóc, không nhịn được cho tay vào chậu, hát nước vào mặt hắn rồi phá lên cười. Hắn sợ hãi, chẳng dám lau nước trên mặt. Nàng thương hại lấy một cái khăn ném cho hắn. Từ đó nàng nhớ nhung con ngôi, không có hắn trong cung là thấy nhớ. Nhắc thấy hắn đến là trêu chọc, hoặc nắm lấy tóc, hoặc đứng lên bóng. Hắn cũng biết ý nàng. Một đêm, nàng gửi hắn vào, hắn đến bên giường đã quỳ mọc xuống, bệ hạ có tha tội cho thần không?
Thần xin vâng mệnh.
Nàng cười, tha tội cho ngươi.
Nay ngươi đã biết nói câu đó.
Hai đứa trẻ con quấn lấy nhau, nào đã biết làm gì?
Chỉ là thúc phụ đáng ghét của chàng, đêm đó đóng chặt cửa cung, loan ra bên ngoài, bệ hạ có chồng rồi.
Nàng vui mừng khôn xiết, nghĩ đây là ngày vui nhất đời mình nhưng sau này mới biết, đấy là ngày bi kịch của nàng bắt đầu.
Nàng chỉ vì yêu lầm một người mà đánh mất Giang Sơn. Nhưng nàng vẫn yêu hắn đắm đuối, chỉ đến khi nàng nhận ra.
Hắn chỉ yêu Giang Sơn của nàng, nào có coi tình cảm của nàng ra gì.
Hắn giết 300 người nhà nàng, bức cha nàng tự tử.
Nàng điên cuồng rồi, ngay cả Trịnh Nhi cũng không cần.
Phải.
Nàng đã giết chính con đẻ của mình, chỉ vì nhìn thấy nó là thấy hắn, nàng không chịu nổi nữa, cha hôm nào cũng về tìm nàng, nói nàng là Mỹ Châu thứ hai.
Nàng giết Trịnh Nhi làm hắn điên cuồng, đầy đọa nàng không đủ.
Lại làm cái việc còn khó chịu hơn giết nàng, đem nàng ban cho người khác.
Với nàng thì chết có gì đáng sợ, nhưng hắn bắt nàng sống, chỉ cần nàng phản kháng là một mầm mống ít ỏi còn lại của nhà họ Lý sẽ bị hắn giết. Quảng cáo, từ khi ấy, đôi mày kia không bao giờ nhích lên nữa, nó chỉ tĩnh lặng mà tô điểm cho khuôn mặt tuyệt sắc kia thôi. Thấy Bách Thất Thần, Đinh Tú khẽ hít vai, hắn giật mình, đa tạ thịnh tình của Bảo Văn Hầu và phu nhân, ta xin được làm phiền mấy ngày. Triều Thánh nhìn Bách, hôm nay có khách đến nhà, phu quân mời nàng ra đây, nhưng nàng gặp người thanh niên này như quen như lạ, gây cho nàng cảm giác tò mò. Thái Đường nhún chân chào, Thái Đường thỉnh an phu nhân. Là Thái Đường sao? Ta nghe nói con đã hạ giá. Thưa phải, đây là phu quân của con, Sơn Tây Hầu Hoàng Bách. Họ Hoàng Lứa ngươi là người ở đâu?
Thưa phu nhân, ta là trẻ mồ côi, đến giờ cũng chưa tỏ tường gốc tích.
Một đứa trẻ mồ côi mà lại cưới được trưởng công chúa đương triều sao?
Họ Trần sao có thể làm việc này?
Ta không tin đâu.
Nàng ngửa đầu cười dễ ức. Chương 135, đảo con lạ.
Lê Phụ Trần thấy nàng nói vậy, sợ có điều thất thố, vội ngăn lại, phu nhân chớ nói nhiều, khách đường xa mệt nhọc, mời vào phủ để nghỉ ngơi thôi.
Lê Phụ Trần sắp xếp cho ba người ở một tiểu lâu nhỏ trong phủ. Tiểu lâu vị trí cực đẹp, từ tầng 2 có thể nhìn ra bến cảng, tấp nập thuyền bè qua lại.
Sắp xếp yên ổn mọi chuyện, Đinh Tú đến bên hắn hỏi, hôm nay ta thấy chàng gặp phu nhân của Bảo Văn Hầu thì thất thần, có việc gì vậy?
Chàng quen bà ấy sao?
Sao ta quen bà ấy được?
Bà ấy cả đời trong cung cấm, chỉ vừa về đây với Bảo Văn Hầu được 3 năm.
Chỉ là con người ngại nhất là biết nhiều chuyện, ta lại vô tình biết chuyện của bà ấy mà thương cảm.
Chuyện gì?
Chuyện này có dịp ta sẽ kể, liên quan đến hoàng gia, để Thái Đường nghe thấy không hay.
Ta biết rồi.
Ta cũng ít khi được xuống vùng biển.
Lại nghe nói ở Vân Đồn có các đảo rất đẹp.
Lần này phải chơi cho thỏa thích.
Chắc chắn rồi.
Bảo Văn Hầu có xây một tiểu lâu trên đảo con lạ. Ngày mai chúng ta đi lâu thuyền đến đó, ở đến khi chán mới về.
Thật không?
Thật chứ, lần này nghĩ thông rồi, chúng ta đến đấy làm chỗ đảo. Ta là vua hải tặc, các nàng là phu nhân hải tặc, ở đấy đến bao giờ sinh được một lũ hải tặc con mới về.
Đáng ghét.
Lúc trước hắn đến Quảng Ninh du lịch, nơi này là kỳ quan thiên nhiên thế giới, đảo lớn đảo nhỏ đẹp không sao kể xiết.
Tuy không dám nói ra nhưng trong lòng ai cũng có ý muốn chiếm một đảo nhỏ xưng vương.
Chỉ là thời của Bách chẳng ai dám làm thế.
Thế nhưng hắn nhận ra rằng, phong kiến có cái tốt của phong kiến, ước mơ chúa đảo của hắn có thể dễ dàng thực hiện được.
Phu nhân oai hùng của hắn nói cho hắn, nàng sẽ ỷ ôi xin phụ thân vài cái đảo ở đây, chắc chắn được.
Bất công thật.
Một nhà ba người cùng lũ hộ vệ lên lâu thuyền đến đảo con lạ.
Cái thuyền này đánh nhau thì ngu nhưng làm mẫu thì rất được.
Rộng rãi, thiện nghi, xa hoa đều đủ cả.
Bọn họ neo thuyền rồi lên tiểu lâu của Lê Phụ Trần. Đây là một căn nhà gỗ hai tầng hướng ra biển, làm trên một gành đá nhìn ra bãi tắm.
Ôi, cái rẻ suột này mà ở thời hắn không có 20 triệu một đêm thì đừng có nghĩ.
Sáng sớm, mặt trời còn chưa xuất hiện, ở trên một bờ cát vàng óng ả sóng biển nhiều năm đã cọ rửa hạt cát vàng tươi trở thành nhám mịn, san hô, vỏ sò trắng muốt tùy ý vương trên bãi cát, nhỏ vụn lại chói mắt.
Quảng cáo, trên bãi biển bày 3 tấm ghế nằm.
Trên ghế là hai vị tuyệt sắc giai nhân, da trắng non nà, phóng ra hào quang mê người.
Tuy mỗi người một vẻ nhưng một nụ cười đều lấy đi tâm hồn người khác. Ở ghế giữa là một nam nhân, dạo này do lao động ở xưởng cũng đã phát triển được chút cơ bắp vốn có, đỡ trắng bóc như là gạo. Chỉ là đang nằm sấp, khoe tấm lưng sang chỗ, cố tạo cho mình làn da nâu của dân miền biển.
Thái Đường lười biếng nói, ta hỏi chàng,
chàng xăm cái hình gì trên lưng vậy?
Nói cho nàng biết, đây là đồ hình thiêng liêng với ta, nó là bí mật.
Cả với chúng ta cũng không nói.
Có dịp sẽ nói, khi đồ hình này hoàn thiện, có khi còn mở rộng hơn, ta sẽ xăm bổ sung rồi nói cho các nàng.
Không thèm.
Chàng nói xem hôm nay chúng ta ăn gì.
Hôm qua muội ăn bảo ngư đến ngắn rồi.
Bà nội của tôi ơi, có ai nói như bà không?
Có biết sau này muốn ăn bảo ngư không khác gì cắt thịt mình ra ăn không?
Không nói bảo ngư Bạch Long Vĩ là siêu cấp đặc sản, lúc bọn ngư dân theo thuyền mang về ta còn không tin vào mắt mình, sao có con bảo ngư to thế đấy?
Hắn chép miệng, hôm nay đổi món, ăn nhẹ thôi, ta sẽ làm cháo xá sùng.
Xá sùng chính là đặc sản có lạ.
Chắc có phong vị tốt.
Chàng nói con xá sùng chàng nấu phở đúng không?
Chính nó.
Nhưng ở đây tội gì dùng đồ khô?
Chàng nói xem, chúng ta ở đây lâu như vậy, có vấn đề gì không?
Đinh Tú, chúng ta mới ở đây có 5 ngày, ta không ngại chán, nàng ngại cái gì?
Cũng không phải, chỉ là, quảng cáo, sợ ta bắt mặc đồ bơi chứ gì.
Nàng chưa mặc nó bơi lội, ta cứ ở đây đến khi thỏa ước nguyện mới thôi.
Đê tiện.
Hắc hắc, ta đê tiện nhưng đê tiện trước mặt nhị vị phu nhân không được sao?
Thái Đường ghé sang, tỷ tỷ, huynh ấy thích nhìn như vậy, hay là chiều huynh ấy một lần?
Bách nổ ngay dậy, mắt sáng như sao,
đúng thế.
Ta đã đuổi hết bọn nam nhân đi rồi, giờ chỉ có chúng ta và mấy con hầu nữ, nàng ngại cái gì?
Muội muốn thì mặc trước đi, ta không mặc.
Thái Đường ngồi dậy, vậy muội đi thay đồ đây, cho chàng ấy xem sớm một chút, nếu không chúng ta bị vây ở đây cả đời mất.
Nàng có hối hận không đấy?
Chàng cút đi cho ta.
Đừng như thế, nàng nghĩ xem, Thái Đường đã mặc rồi, nàng nhất quyết không mặc, có phải làm chúng ta khó xử sao?
Đinh Tú ngẫm nghĩ một lúc, lại đứng dậy, thôi được, lấy phải chàng thì chỉ trách ta ngu ngốc. Quảng cáo, biển quan lạn mùa này đẹp như tranh.
Khí hậu đã mát mẻ hơn mấy tháng mùa hè nhưng hôm nay nắng đẹp, bơi lội là hợp nhất.
Dưới mặt nước lừng lánh, mơ hồ có một mỹ nhân ngư vóc người cao gầy đang bơi trong hải dương.
Nàng có đôi chân thon dài căng bóng đập xuống nước, nàng mặc một thân áo tắm, vàng da màu đen, hiển nhiên là dùng da cá mập chế tác, dài đến đầu gối, trước ngực lại kéo đến cổ, nhưng dưới sự bao bọc của chiếc áo tắm da cá mập bó sát người, trước ngực nổi lên, căng đầy, mà bờ mông lại bày ra một đường cong hoàn mỹ, xa xa nhìn lại giống như một gò núi nhỏ, vóc người này thật sự là tỷ lệ hoàn mỹ.
Bách nuốt nước bọt, đẹp quá.
Thái Đường đúng là nòi chân tộc, bơi lội như giái cá, cả ta cũng không bằng.
Hắn cúi xuống nhìn, Đinh Tú đang bám chặt vào tay, còn Đinh Tú điển hình là sơn lâm xuống biển.
Nhón chân trong nước đã thấy sợ nhưng mà ta thích, dạy mỹ nhân bơi lội là thiên chức của những bậc anh kiệt như ta.
Hắn ôm lấy nàng, khuôn mặt mang theo nụ cười xấu xa. ta dạy nàng bơi lội, có được không?
Ta sợ.
Vừa mới định nói tiếp, cặp môi đầy đặn gợi cảm kia đã bị hắn cắn lấy, mãnh liệt, dữ dội. Hai người vong tình hôn hít một hồi lâu, nàng mới đẩy hắn ra. Hắn nhắc nhở, đã đỡ sợ chưa?
Vẫn sợ nói cho nàng biết, bơi lội có lợi cho dáng người.
Nàng nhìn Thái Đường xem,
như thế nào?
Chàng chê ta lười sao?
Không có, tuyệt đối không có.
Ta thích nàng không chịu nổi, mỗi lần cùng nàng ngủ, ta là ngủ đặc biệt say.
Một cái tay to liền đặt lên ngọn núi tròn xoe kia, lại nghe hắn xấu xa cười nói, chúng ta cùng ra biển nào?
Hắn dậy rất tận tâm, nhưng Thái Đường đang mải mê bơi lặn chỉ nghe Đinh Tú thỉnh thoảng lại á lên một tiếng,
lo lắng cho đại tỷ, sát lang này làm sao mà yên vận?
Ta có lẽ phải ra chia sẻ một chút, cho nàng học được bơi.
Nếu kéo dài thế này, có khi đến sang năm nàng cũng không bơi được.
Chương 136, đảo quan lần hai.
Chiều xuống, Thái Đường từ phía bãi cắt đi lên, nhặt một kiện áo khoác tơ lụa mặc vào, nhéo nhéo mái tóc dài ướt sũng, thuận tiện quay đầu lại ném cho Lý Kỳ một ánh mắt khiêu khích, còn bắt nạt tỷ tỷ nữa thôi.
Đinh Tú chạy theo nàng, cười hỉ hả, ngày mai ta theo muội học bơi, không cho chàng đến gần nữa.
Bách đau khổ chỉ tay về phía Thái Đường, tay còn lại vẫn bo bo dưới nước, nàng chờ đó cho ta, cái này không dùng được nữa thì hai nàng mới là người hối hận.
Mặt trời chiều ngã về tây, gió biển lấy tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ nhiệt lượng trên bờ biển thổi đi.
Ba người từ bờ cắt đi về phía tiểu lâu, chỉ thấy bên trong vườn tiểu lâu có các loại hoa đủ màu sắc.
Cả ba người đi tắm tráng qua nước ngọt.
Bọn con hầu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, hương thơm sông và muối.
Các ngươi đã hầm cháo theo cách ta nói chưa?
Thưa hầu gia đã làm đúng ý người, con xá sùng cũng đã chuẩn bị.
Được rồi, còn lại để ta.
Hắn bắc cái nồi nhỏ, cho cháo vừa đủ ăn vào nồi.
Sau đó, cho xá sùng và rau xanh vào nấu cùng, lại thêm hành phi, mắm cho vừa ăn, rắc ít tiêu lên.
Bát của mình thì cho thêm ít ớt bột.
Hai nàng vừa bơi lội xong, sao cưỡng được sức hút của thứ này, hít hà cho lên miệng.
Cháo xá sùng thơm ngon, mang vị ngọt đặc trưng từ xá sùng, món ăn tuy đơn giản nhưng bổ sung rất nhiều dinh dưỡng, phù hợp với nữ giới.
Hai nàng giờ đây cũng đã quen với việc hắn chế ra rất nhiều món ngon rồi, cũng chẳng tốn lời khen hắn nữa.
Chỉ có bọn con hầu là băn khoăn, hầu ra thật lắm ý tưởng, mỗi bữa một món mà năm ngày nay không trùng món nào, lại là các cách chế biến mới, ngon không tả được.
Bọn chúng chờ chủ nhân ăn xong, lại vào bếp nếm thử phần của mình, cô đầu bếp thiếu điều khóc nấc lên.
Ăn xong, hắn kéo hai nàng bước chậm ở trên bờ biển, quảng cáo, biển rộng thật sự là xinh đẹp, mỗi thời mỗi khắc đều là mê người như vậy, làm người ta xem mãi không chán.
Đinh Tú đưa mắt nhìn về nơi chân trời, không khỏi phát ra cảm thán, một tia nắng cuối chiều chiếu rọi lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, tràn đầy hạnh phúc sáng rọi, càng hiển lộ vẻ tiểu diễm.
Bách nhìn xa xa, lại liếc nhìn hai nàng, khẽ cười nói, đáng tiếc biển rộng tuy đẹp cũng chỉ có thể làm nền cho các nàng, chỉ có các nàng cảnh biển mới có thể làm ta ngắm cả trăm lần cũng không chán.
Bốc phét. Hôm trước chàng thấy chiêu hoàng là hồn phi phách tán, tưởng ta không nhìn ra sao?
Bách xấu hổ còn Đinh Tú ngạc nhiên.
Phu nhân của Bảo Văn Hầu là Lý Chiêu Hoàng,
giờ gọi là Bảo Văn Hầu phu nhân thôi.
Đinh Tú vỡ lẽ những lời Bách nói hôm trước, thầm thương cảm cho thân phận người phụ nữ.
Tại thời khắc này, nàng có trăm điều hạnh phúc, thế mà có người nhà tan cửa nát, người yêu dùng bỏ, tự tay giết con của mình.
Nàng cảm thấy may mắn thay.
Cánh tay với lấy tay Bách, ghì chặt vào ngực mình.
Bách như hiểu ý, nàng yên tâm, ta dù tan xương nát thịt cũng giữ gìn cho nhà ta được ăn vui.
Chàng tan xương nát thịt thì nhà ta còn ăn vui gì nữa?
Để có được ăn vui sao không phải trả giá gì chứ?
Quảng cáo, hắn nói xong quay sang nhìn Thái Đường đang chạy nhảy trên bờ biển, trầm ngâm như bức tượng.
Hắn rong chơi 10 ngày thì quay về,
lại vào xưởng tàu xem xét.
Vốn cách vận hành mới đã vào gường, chỉ là cần người liên tục điều chỉnh để bổ khuyết những chỗ chưa hợp lý.
Trần Quốc Tuấn vẫn ở đây, xem chừng cũng muốn nhìn thấy thành quả của xưởng nhưng Bách nói còn chưa được, đây chỉ là khởi đầu thôi, mấy con thuyền nhỏ làm mấy hôm nay là tập giật. Cái hắn cần là các công nhân được rèn luyện đủ kỹ thuật và tham vọng để thực hiện dự án làm chiến hạm lớn kia.
Quốc Tuấn là người thông tuệ, biết không gấp được cũng đành bàn giao công việc cho Lê Phụ Trần.
Lại hẹn, sang năm chiều ta có dự định tập trận lớn trên sông cái.
Sẽ là lúc các ngươi khoe khoang những gì đã đạt được, ta kỳ vọng vào sự cố gắng của các ngươi.
Bọn công nhân và quan viên xưởng sĩ khí tăng cao, hứa hẹn đủ điều với đại vương.
Thuật ngữ hạ của Quốc Tuấn thật không tầm thường.
Cao lão cũng đã xong việc của mình, trong 2 tháng này, lão đã đích thân truyền dạy cho đám xưởng quân khí những kỹ thuật cao nhất về rèn đao và sản xuất cung nỏ của Cao gia.
Bọn công nhân biết người dạy là hậu nhân Cao Lỗ, thật không thể ngày ngày cố gắng bảo mồ lão.
Bách rời Vân Đồn, vào Vạn Kiếp kiểm tra bọn học sinh nông nghiệp, tiện chỉ điểm cho chúng một chút rồi tạm biệt Trần Quốc Tuấn về thẳng Trang Viên mấy tháng không trở lại Trang Viên giờ đã lại khác hơn nhiều.
Bến thuyền Liêu Châu nhộn nhịp người qua kẻ lại.
Có thêm người là tự sinh ra những dịch vụ thiết yếu.
Giờ Trang Viên cắt tường đã có mấy ngàn hộ, không còn là nơi vắng vẻ khi xưa nữa.
Bước qua khu chợ, trăm loại sản vật khác nhau được trao đổi.
Người từ Thẩm Thỉnh, Tam Giang Lộ mang xuống một thứ quả, đấy là quả hồng.
Thứ hồng gọi là hồng hạt trì, để ăn được phải ngâm nước, nếu không làm vậy thì chất tạ nhìn sẽ làm cho thứ quả này có vị chát, khi ngâm xong thì giòn ngọt không gì sánh được.
Bách sai gia nhân mua vài cân về Trang Viên để ăn.
Lại đi một đoạn thì thấy người ta bán quả chấm đen, thứ quả này cũng là thổ sản vùng núi, hòm xong chấm với muối vừng thì thơm ngon mùi béo đủ cả, còn dùng để đổ xôi chám, lại mua vài cân.
Chỉ loanh quanh một lúc là túi to túi nhỏ, Cao lão thấy hắn mải mê như vậy, cười khổ đi về Trang Viên trước.
Đang say sưa thì bỗng nghe có tiếng xôn xao chào Ngũ gia, "Hôm nay ngài rảnh rỗi, ngài có ăn gì không?"
"Ôi Ngũ gia ăn thịt nướng nhé, thằng kia đừng cho Ngũ gia ăn linh tinh." Bách bấm bụng chửi, "Trong Trang Viên của ta mà xuất hiện loại ác bá nào đây?
Ngũ gia là thằng nào?"
Hắn định thần quan sát thì bỗng nghe thấy tiếng chó sủa gâu, 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 đại hoàng từ đâu lao về phía hắn, quảng cáo, nó thấy hắn về, sinh động hẳn lên, cái đuôi cuộc mấy tít, hai chân trước bấu vào chân Bách.
Bách gãi vào đầu nó, lại nâng nó lên xoay một vòng.
Con chó nhỏ thích trí đơ cả người.
Một tên hàng thịt nhìn thấy, chỉ vào Bách.
Thằng kia, ai cho mày bế ngũ gia lên, bỏ ngay xuống.
Ơ, đứa nào láo lếu thế nhỉ? Tên hàng thịt tiếp tục chửi, ngũ gia mấy hôm nay không biết ăn phải cái gì, có vẻ buồn chồn, hôm nào cũng ra lững thững ra bến thuyền. Có lẽ hầu gia sắp về rồi, ngươi cẩn thận không thì chết với ngài. Ngươi đã gặp qua hầu gia?
Ta chưa có phúc khí ấy. Hầu gia bận trăm công nghìn việc, lo việc canh nông, luyện sắc khắp thiên hạ, ta còn nghe nói hầu gia đang đi Vân Đồn đóng tàu lớn. Ngài buôn ba ngược xuôi, gặp được ngài đâu có dễ.
Vậy ngươi nói con chó này ngũ gia?
Vô lễ.
Đây là ngũ gia của Trang Viên Cát Tường Đinh gia có ba người, cộng hầu gia là bốn, đây chính là Lao gia thứ năm, chả gọi là ngũ gia thì gọi là gì?
Vậy cũng được. Cái này ai nói cho ngươi?
Tuất điện chủ từ Đinh gia lên đây lo việc canh nông, điện chủ dặn dò như thế là không sai được.
Chương 137, ác bá tại Trang Viên Cát Tường.
Đinh Tú nghe vậy tủm tỉm cười, thì ra từ đầu năm lão Tuất đã lên đây, hướng dẫn trang hộ trồng lúa, trồng nô, lại hướng dẫn cấy và ủ phân xanh theo phương pháp mới. Trang hộ ai cũng gọi là Tuất điện chủ. Lão Tuất và lão Sửu hiện nay được triều đình phong thưởng rất hậu, ở Thẩm Đình đã có vai vế lớn. Trang Chiêu tá điền đến bậc này cũng là cổ kim hiếm thấy. Bách quay ra chô bán thịt. Các ngươi cho con chó này ăn uống không lấy tiền sao?
Ngũ gia ăn gì, uống gì sao phải trả tiền?
Ngài ấy thích gì là phúc khí của quán.
Nhiều khi mời ngài ấy còn không được.
Bách quay lại nhìn đại hoàng cái mặt đáng ghét, cái lười thò ra, không thể tưởng tượng ra được con chó trước mặt lại là tên ác bá của vùng này ăn không trả tiền chính là nó.
Phong cảnh Trang Viên Cát Tường giờ đúng là rất đẹp, cái đẹp này không phải ở sơn thủy mà là ở người, bất kể là ông già ngủ gật trên ghế trúc hay là bà ngồi dưới gốc cây bệnh dày, đều làm người ta thư thái, thiếu phụ trẻ vừa làm việc, vừa không quên đưa nôi, đứa bé mút míp vươn bàn tay ra muốn chạm vào con bút bê vải trước mặt, những đứa bé lớn hơn chút thì mặc kiếm, để mông trần đuổi gà khắp vườn.
Bách nhìn thấy luôn mỉm cười, con người sống tới mức này còn cần gì nữa?
Một Trang Viên ngày càng giàu có như vậy mới là cái hắn hướng đến. Hắn vào trang thì Đinh Đang đã lại ra đó rồi, xòe tay đòi quà. Trước khi về Thiên Thành đã gói cho bọn hắn rất nhiều bánh gai, lại làm mấy chục hộp bánh đậu xanh.
Bách véo cái má hảo ngọt của Đinh Đang bảo yên tâm.
Về nhà thật tốt, cái gì cũng tự do tự tại.
Mấy cái cây bưởi hắn ra để bài cho bọn học sinh đang được chăm bón kỹ.
Thành một dãy dọc hai bên vườn trước lối vào trang.
Bọn này thi đua nhau dữ dội. Từ khi chúng biết các cây cùng họ có thể ghép được với nhau, được Bách treo phần thưởng. Năm nay đứa nào ghép được nhiều loại quả nhất trên cùng một gốc bưởi, lại ra trái đẹp đúng Tết Nguyên Đán sẽ được danh vị đệ nhất của học kỳ này. Có đứa đang lên kế hoạch ghép đến 7 loại quả nhưng Bách không kỳ vọng lắm.
Kỷ lục của thời sau là 9 loại quả.
Nhưng chúng mới thử nghiệm, ghép được ngũ quả đã là tốt lắm rồi.
Lúc đấy đánh vào buồn, mang lên thuyền hiếu kính hai vị nhạc phụ khó tính. Hắn đang tưởng tượng mặt Thái Tông lúc nhận được cái cây mà có 5 loại quả cam, chanh, bưởi, phật thủ, quýt. Chắc ngài phải kinh ngạc lắm.
Ngày mai, ta phải đi thăm các trang hộ, xem họ làm ăn thế nào.
Quảng cáo, sáng hôm sau Bách dậy sớm, xách quốc gia mảnh vườn sau nhà làm cỏ.
Vừa làm vừa nghĩ lại chuyện xưa, phì cười một cái.
Thái Đường ở bên cạnh đang chơi đùa gì đấy hỏi, chàng có chuyện gì mà cười.
Ta có một đồng môn, tên là Hoàng Hà, khi xưa đi học về canh nông. Sư phụ bắt bọn ta về nông hộ để thực tập. Ngài dặn dò sẽ xuống kiểm tra thường xuyên đến hôm ngài đến kiểm tra, ta và đồng môn kia uống trộm rượu nhà nông hộ. Lúc đi làm cỏ đã làm chết không biết bao nhiêu cây nô còn non.
Sư phụ giận quá, phạt chúng ta ở lại thêm một tháng để làm lại ruộng nô cho nông hộ.
Chàng có đồng môn sao?
Sao không mời tới đây?
Chuyện xưa rồi, giờ đến sư phụ ở đâu, ta còn không biết.
Vậy ngày xưa chàng học cùng những ai?
Ngày xưa chúng ta có chục anh em theo thầy học thôi.
Nhưng giờ mỗi người một phương, chẳng biết có bao giờ được gặp lại nữa không?
Nếu mời được họ đến đây thì thật tốt.
Bách vận động một hồi, lại ra giếng rửa giấy.
Khoác cái áo đâu, gọi quản sự trong trang đi về phía nhà các nông hộ.
Trên danh nghĩa thì tất cả đất đai vùng này đều của hắn, nhưng những tá điền làm sao canh tác hết được?
Chủ yếu là các nông hộ trong trang đi làm.
Bọn họ ở đây, canh tác và nộp tô thuế cho hầu gia.
Bách lưng đứng vào một nhà một nông hộ.
Trong nhà có một lão nông đang ngồi trên trong tre.
Thấy quản sự giới thiệu đây là hầu gia, vội ngồi bật dậy định quỳ xuống.
Hắn đỡ lão nông lên, lại an ủi một hồi.
Lão nông run run mời Bách ngồi lên trống.
Bách ngồi xuống, thấy trên trống có một bầu rượu và đĩa lạc chỉ còn vài hạt.
Lão nông giật mình, lập tức gọi thiếu phụ mau đi lấy thêm lạc.
Bách không khách khí, cầm bầu rượu lên ngửi, nếu mày nói, quảng cáo, ta nghe quản sự nói, vụ vừa rồi được mùa lớn, nhà ai cũng đầy bù.
Sao còn uống rượu rẻ tiền này?
Lão nông vừa lấy nước trắng cốc, vừa nói với Bách, hết cách, giờ giống lúa mới của hầu gia quý như vàng, đem bán cho bọn thương lái ở bến Liêu Châu, lại mua lúa khác về ăn là được lợi lớn. Chúng ta nhà ai cũng chỉ giữ lại đủ làm giống còn bán đi hết.
Rượu này chính là từ những lúa xấu từ năm ngoái nấu ra.
Còn có chuyện này, một đầu lúa khang dân bán được 5 đồng, bán đi lấy tiền rồi mua lại giống lúa khác, ăn ngon hơn mà có 2 đồng thôi.
Bách vỗ chán, đúng rồi, khang dân là giống lúa cao sản, ăn chỉ khá ngon thôi, sao so được với những giống lúa bản địa được.
Nhưng tình hình này không kéo dài lâu đâu.
Khi giống lúa mới đã phổ biến khắp trốn, chắc chắn giá lúa khang dân sẽ giảm dần thôi.
Quay lại nói với lao nông, trong nhà nên có sự phân phối, lúa khang dân tuy tốt thật, nhưng cũng vẫn nên trồng lúa cũ để ăn.
Chỉ cần áp dụng đúng kỹ thuật các học sinh khuyến nông hướng dẫn, năng suất sẽ tăng lên.
Hầu gia nói phải lắm.
Lúa ngõ nhà ta trồng năm ngoái, trước tiên bón phân xanh, sau đó cấy thừa với mạ non.
Lại trồng đúng thời vụ Tuất điền chủ nói.
Năng suất cũng được 10 thạch, nhưng vẫn thua lúa khang dân.
Thế là ổn rồi.
Lão có rượu uống, lại nhắm với quả cây lạc hoa sinh một thế này đã là nông hộ phong lưu nhất Đại Việt rồi đấy.
Nhờ ơn hầu gia cả, thứ hạt này đúng là tuyệt phẩm, lúc mới dỡ có thể luộc ăn ngay, bùi béo vô cùng, phơi khô có thể để được lâu, khi rang lên thì dùng ăn cơm không gì bằng.
Lão nông nói xong, rót chén rượu, lại đẩy đĩa lạc sang chỗ Bách.
Hắn nhấp thử một ngụm, vị rượu rất tệ, chua mà không thơm.
Hắn lé lưỡi, rượu tệ quá, như nước đáy bỏ.
quảng cáo, lão nông cười hề hề hầu ra là quý nhân, thứ này sao vừa miệng được, nhưng với người như ta, cuối đời còn được ở trong trang viên thế này đã không còn gì hơn nữa. Bách lại vốc tay bút lạc, đưa cho quản sự đi cùng một nắm. Bỏ bẻm cho lên miệng nhai không tệ, giống lạc L14 hắn mang đến là giống cao sản, năng suất cao, so với lạc rẻ thì nhạt hơn, nhưng ở thời này lấy đâu ra lạc mà so sánh lão nông lại tiếp, năm nay thu hoạch còn khá hơn năm ngoái, nhà ta khôn ngoan hơn bọn khác. Chỉ cần là thứ của hầu gia mang lên thì đều trồng, có bọn chọn lựa, chê hỏng eo giờ mới tiếc hận. Lão nói xem, ngoài cây lúa, cây nô, ta trồng cả lạc, đậu tương, cả thứ củ mà hầu gia mang về nữa. Năm ngoái nó ra củ, ta ăn một lần rồi. Là thứ lương thực tốt, tuy ăn hơi ngắn nhưng chống đói thì không gì hơn. Ta bảo lão này, những thứ ấy lão cứ cố gắng trồng, nếu không dùng đến thì mang đến trang viên, phu nhân sẽ mua hết. Làm gì có mà bán, bọn thương lái canh đợi sẵn hết rồi. Bọn chúng còn săn đón từng ngày, nhất là cây nô. Thiếu điều đánh dấu từng bắp thôi. Thứ này luộc ăn cũng được nhưng xay ra thành bột, làm thành bánh nô thì tuyệt phẩm. Ta còn biết một bí mật. Hầu gia có muốn nghe không? Một lạc. Chương 138, việc làng. Bách kinh ngạc, ghé đầu sang nghe lão nói. Lão nông ghé sát hai bách thì thầm, nếu hầu gia xay vỡ hạt nô ra, hàng ngày cho gà ăn thứ này, thịt gà sẽ mềm trắng, da gà ánh lên màu vàng, hơn ăn lúa nhiều. Bách nghe xong suýt phì cười, giả giọng nghiêm túc, thật không? Đây là bí mật, chỉ có ta biết thôi, nể mặt hầu gia mới nói cho ngài biết, đừng có tuyên truyền lung tung. Hiện nay ta đang vỗ béo con gà trống tiến của nhà mình để mấy hôm nữa làm lễ. Sau khi làm lễ xong thì hầu gia muốn nói gì cũng được. Lễ gì mà long trọng thế? Hầu gia mới đến vùng này nên không biết. Làng Đường Lâm ta có lệ, đàn ông 55 tuổi mới lên lão làng, phải sửa một cỗ xôi và một con gà để đem gia đình lễ thần, rồi khao làng. Cỗ xôi không quan hệ lắm, miễn được gạo trắng và dẻo, đóng vào đầy một chiếc quả phù trang của làng. Duy có con gà thì hơi cầu kỳ một chút. Nó phải là thứ gà sống má đỏ, chân vàng, vặt lông và luộc chín rồi, còn đủ 6 cân. Lệ làng định rõ như thế. Thế nhưng ít ai chịu giữ đúng lệ. Trong làng đua nhau tự tăng số cân ấy lên, ít nhất cũng là 8, 10 cân, nhiều thì có khi 12 cân, 14 cân, hễ gà càng lớn, da vàng óng ả bao nhiêu, càng được dân làng kính trọng bấy nhiêu. Nghe nói từ lời lý, có ông lão nuôi được con gà nặng 15 cân, đến nay cả làng vẫn còn ca tụng. Họ bảo ông đó hết lòng thành kính đối với quỷ thần, nhờ có quỷ thần phù hộ, cho nên gà của ông ta mới lớn như vậy. Thế gà của lão sao rồi? Lão cất công gửi người xuống làng hồ mua giống gà tốt. Gà lão mua khi bé đã lớn bằng con chim câu và chọc lông lốc như đầu ông sư. Ngay chính lãng sẽ cho hầu ra xem, giờ phải bí mật. Ta cũng được dự. Quảng cáo, quản sự bên cạnh chắp tay, bẩm hầu ra, lý trưởng bên làng đã cho mời, 15 này mời ngài vào đình làng ăn quán. Được. Hôm đấy sẽ đi xem thành quả của lão. Bách lại lững thững sang mấy trang hộ khác, thấy năm nay thu hoạch cũng khá, chỉ là hắn nhắc qua lại lo lắng vấn đề mới phát sinh. Thời của Bách công nghệ tiên tiến, những việc tổn thất sau thu hoạch đã lớn kinh người rồi. Hắn thường được tiếp xúc với các báo cáo nông nghiệp nên biết rất rõ. Hàng năm, thất thoát sau thu hoạch nông nghiệp ở Việt Nam lên tới 40-45%. Riêng lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, mỗi năm sản xuất ra 20-22 triệu tấn lúa, nhưng tỷ lệ thất thoát ở mức 10-12%, tương đương khoảng 3.000-3.500 tỷ đồng bị mất đi. Đối với rau quả và trái cây cũng trong tình trạng tương tự, tùy theo phương thức chế biến và vận chuyển, mức độ tổn thất có thể lên tới 45%. Hắn thấy lương thực đã có năng suất tốt, nhưng công cụ thu hoạch và bảo quản không đi kèm với việc nâng cao năng suất. Lương thực thu về vẫn chỉ có một phương thức, phơi khô rồi chứa trong các bồ cốt. Lượng lương thực bị hỏng rất nhiều trong quá trình bảo quản, chưa kể chuột bọ phá hại. Hắn kiểm tra mấy nhà rồi, thu được 10 phần lương thực nhưng chỉ sử dụng được 5 phần thôi, còn đâu bị thối hỏng, nông hộ thường tận dụng để chăn nuôi. Thảo nào gà lợn thời này còi cọc và hay ốm chết. Lại đau đầu rồi đây. Thấm thoát đã đến ngày rằm, sáng hôm ấy, Đinh Tú sửa soạn cho hắn bộ lễ phục để hắn đi ra đình làng Đường Lâm. Người thời nay chỉ biết đến làng cổ Đường Lâm nhưng không biết thời xưa làng này rất rộng, địa giới gồm 9 làng, trong đó 5 làng Mông Phụ, Đông Sảng, Cam Thịnh, Đoài Giáp và Cam Lâm liền kề nhau. Các làng này gắn kết với nhau thành một thể thống nhất với phong tục, tập quán và tín ngưỡng hàng ngàn năm nay không hề thay đổi. Đây là một ngôi làng thuần Việt kiểu mẫu, mang hầu hết các đặc trưng cơ bản với cổng làng: cây đa, bến nước, sân đình, chùa, miếu, điếm canh, giếng nước, ruộng nước, gò đồi. Quảng cáo: đường trong làng theo hình xương cá, một lộ chính được nối liền với các đường nhánh nhỏ đến mọi nơi trong làng. Đặc biệt hơn, với cấu trúc này, nếu đi từ đỉnh làng sẽ không bao giờ quay lưng vào cửa thánh. Bách được lý trưởng ra tiếp đón long trọng, mời vào đỉnh làng. Bách bước vào sân đình thì thấy sân này thấp hơn mặt bằng xung quanh, hai bên sân có hai cống nhỏ. Theo lời lý trưởng thì khi trời mưa, nước mưa theo hai cống ở bên tạo thành hình tượng hai râu rồng. Đình làng là nơi tổ chức các hoạt động chung của cả làng, mùng 1, ngày rằm đều có người tới bàn việc, đầu năm còn là nơi tổ chức các lễ hội, chơi trò chơi dân gian. Mấy năm nay có giặt giã, làng đã không tổ chức được hội làng. Năm nay ra xuân phải làm cho náo nhiệt. Bách đến nơi đã thấy người làng đang nhộn nhịp lắm rồi, chia nhau mỗi người đi làm mỗi việc. Một đội gánh mấy thúng gạo ra giếng để vo, còn một đội nữa thì đi đun nước để làm lông gà. Gà đã vặt lông xong, con nào con ấy màu da trắng nõn, duy chỉ có một con vàng ươm. Người làng đều tầm tắc. Một đội khác ông này cây bàn, ông kia cây phản, năm bảy ông khác bắt lợn làm thịt. Bách thấy thú quá, bỏ cả lời mời chào của lý trưởng ra xem người làng chuẩn bị cỗ. Mấy tay vai về trong làng đều cười khổ, hầu ra còn trẻ, mãi chơi là phải. Ra đến nơi thấy lão nông hôm nọ đang chắp tay, công việc nuôi gà của chúng tôi thế là xong rồi. Bây giờ còn việc luộc gà xin mặc các anh nhá. Bách thầm nghĩ, luộc gà chẳng qua đến bỏ vào nước mà đun là cùng, cớ sao lão nông lại nói vậy? Hay là trong cái việc ấy ở đây còn có bí quyết gì chăng? Đang thắc mắc thì một thanh niên trong đám rõ ràng, cái đó, cụ cứ yên tâm, anh em con sẽ làm cho thật khéo.
Rồi thì thanh niên đó ngoảnh lại gọi bọn ít tuổi hơn, ai biết chẳng gà thì đem gà ra chẳng đi. Sau một tiếng dạ rất gọn, mấy anh con trai lanh lợi bưng mấy con gà đặt vào hai chiếc mâm đồng và để lên một cái bàn kê ở gian giữa. Rồi một người khác đem đến cho họ một bó thanh tre và một cuộn dây gai. Họ buộc cho hai con gà ngẩng cổ, dương cánh, đứng trên mặt mâm. Rồi họ lấy những ruột non, ruột già và bộ dạ dày của nó chẳng từ đầu mỏ quạt sang hai cánh làm cho con gà thành ra cái hình con phượng ngậm bức cuốn thư. Quảng cáo, cả đám xúm lại ngắm đĩa, ai nấy đều cho là được. Bấy giờ họ mới giục nhau đun nước luộc gà. Mỗi con gà đó, từ cổ đến chân có thể cao đến gần hai thước, hai cánh của nó cũng phải đến hơn một thước, Bách không hiểu rằng luộc vào nồi nào cho vừa, nhưng vẫn yên lặng để xem họ làm ra sao. Thì ra họ đun nồi nước sôi, bưng cả mâm gà xuống đó, rồi múc nước dội từ đầu gà trở xuống. Cứ dội luôn như thế không lúc nào ngơi, hết nồi nước ấy, họ lại nấu nồi nước khác, trong bếp không lúc nào không sẵn nước sôi. Rồi đến khi gà chín, lại chờ cho đôi gà nguội, họ cởi hết các dây chẳng, đặt vào trong giữa mâm sôi rồi đem vào đỉnh. Lễ xong, con gà của ông lão cân được 15 cân thật, da nó vàng ươm, ánh lên đẹp mắt ông lão sung sướng bà Bách, hầu ra thấy chưa? Con gà ăn nô của lão đúng là hơn hẳn đúng không? Bách cười, ghé thai, giờ nói ra bí quyết chắc lão không giận chứ. Việc cúng đỉnh để lên lão làng của ta đã xong, còn giữ thứ ấy làm gì? Đoạn ha hả nhận người làng chúc mừng. Chương 139, việc làng hai. Trong đỉnh, đã bắt đầu sắp cỗ. Năm nay tính đủ số thì trong làng có 3 người đủ 55 tuổi. Ngoài những thứ mâm cúng thì đúng là có 3 mâm xôi con gà thật. Bách tò mò hỏi Lý trưởng, nếu đã 55 mà không có tiền mua xôi gà thì phải làm sao? Lý trưởng cười, hầu ra không biết, đấy là lệ làng rồi. Chiều ta trên 18 tuổi thì sổ đinh gọi là Hoàng Nam ở làng gọi là thằng cu, người nào chưa đủ tuổi cũng đều là cu hết. Ví như lão tị vừa rồi, chưa làm lễ lên lão làng, gia đình vẫn bị gọi là cu tị đến 55 mà chưa khao đình lên lão làng được, thì khi có việc làng xấu hổ lắm vậy ta cũng gọi là cu sao? Chúng tôi nào dám, đấy là với bọn dân đen chúng tôi thôi. Những người có chức tức nằm ngoài phạm vi này. Đúng là phép vua thua lệ làng mà. Lúc này đã hạ lễ, có người bưng cỗ xuống chiếu giữa đình, còn những mâm khác bày đầy quanh sân đình. Lúc này giọng mõ làng với vào, bẩm các cụ làm bao nhiêu cỗ. Lý trưởng lên giọng, mày chặt 3 gà thành 6 mâm cỗ. Ở đầu dãy phản tay phải, thấy có tiếng hỏi, còn cỗ phần nữa vậy mày chặt thành 8 đĩa, để dành 2 đĩa làm phần. Người ta bưng lên thêm 2 thúng bát đĩa, một con dao, một cái tớt, một liễn nước mắm và 2 chồng mâm. Thằng mõ lễ bễ bưng mâm xôi gà ra thềm. Nó nhấc con gà sang chiếc mâm khác, rồi chữa cỗ xôi hình tròn ra hình vuông. Bách phải giả vờ đứng dậy ra sân để đến tận nơi xem thằng mõ chia gà, quảng cáo. Thằng mõ đặt thử con dao lên mặt cỗ xôi, hắn tính lẩm bẩm giây lát, rồi sắn một chiều làm hai, một chiều làm bốn. Sau khi lấy một miếng xôi véo ra một tí để phụ vào các miếng kia, hắn nhấc mâm xôi sang một bên cạnh và kéo cái thớt vào chỗ trước mặt. Hắn vơi sang thúng đĩa lấy đủ 8 chiếc, bày la liệt trên mặt thềm. Quay lên thấy Bách đang nhìn, cười, bẩm hầu ra, băm thịt gà cần phải dao sắc, thớt phẳng. Nếu mà dao cùng thớt chúng thì thịt sẽ bong hết ra. Quả thật cái thớt mới nguyên, sắc gô nghiến còn đỏ đồng đọc. Nhanh nhảu, hắn sờ ngón tay vào lưới con dao, xem có bén không. Và hắn lật cái chôn bắt liếc luôn 3 lượt thật mạnh. Bấy giờ mới dở đến bộ lòng gà. Mề, gan, tim, phổi, các thứ đều được thái riêng và được bày riêng vào một góc đĩa. Tuy nó mới chỉ một rốn con, nhưng trong 8 đĩa không đĩa nào thiếu một thứ nào. Rồi hắn nhấc cả con gà ra tớt, bắt đầu chặt lấy 3 cái sọ, sau mới chặt đến phao câu. Thình lình thấy nó đứng lên ngoảnh mặt vào phía trong, thưa trình các cụ, hôm nay sọ gà pha mấy? Phao gà pha mấy? Một ông trong bọn nhìn qua vào đám nhiều tuổi, hình như để đếm đầu người, rồi đáp, cái đầu và mỏng của con gà lao tị nuôi, để riêng cho hầu ra. Còn lại ở đây chỉ có 10 cụ và 8 ông đàn anh. Vậy thì một sọ gà pha 5, phao gà pha 4. Thằng mõ lại ngồi xuống chỗ cũ. Trước hết ghẹ dao vào giữa 2 miếng mỏ gà để cắt cái sọ ra làm 2 mảnh. Rồi hắn út cả đôi mảnh xuống tớt, chặt mảnh mỏ dưới làm đôi và mảnh mỏ trên làm 3. Bách không biết những miếng thịt gà này có đều nhau không, chỉ thấy tất cả 5 miếng, miếng nào cũng có dính một tí mỏ. Tiếp đến cuộc pha phao câu. Công việc tuy không lấy gì làm khó, nhưng hắn làm cũng vẫn có vẻ khác người. 4 miếng phao gà, miếng nào cũng có đầu đầu, đầu nhọn, chẳng khác nào một cái chúng cao trẻ tư. Sọ gà bày vào một đĩa, phao gà bày vào một đĩa. Hắn lại cắt lấy 2 chiếc cánh gà, chặt luôn làm hơn 10 miếng và bày với đôi chân gà làm thêm một đĩa nữa. Bây giờ thì đến mình gà. Hắn lách lưỡi dao vào sườn con gà, cắt riêng 2 cái tỏi gà bỏ gấp mâm. Rồi lật ngửa con gà lên tớt, hắn ướm dao vào giữa xương sống và dơ dao chém luôn 2 nhát theo chiều dài cái xương ấy. Con gà bị tách ra làm 2 mảnh. Mỗi mảnh đều có một nửa xương sống. Một tay giữ tỏi thịt gà, một tay cầm con dao phay, hắn băm lia liệm như không chú ý gì hết. Nhưng mà hình như tay hắn đã có cỡ sẵn, cho nên con dao của hắn giơ lên, không nhát nào cao, không nhát nào thấp. 10 nhát như một, có khi chỉ lên khỏi mặt tớt độ khoảng 1 gang, và cách cái ngón tay hắn độ vài 3 phân. Quảng cáo, tiếng dao công cốc đụng vào mặt tớt, nhịp nhàng như tiếng mõ của phường trèo. Không lúc nào mau, cũng không có lúc nào thưa. Mỗi tiếng cốc là một miếng thịt gà băng ra. Miếng nào cũng như miếng ấy, đứt suốt từ xương đến da, không còn dính nhau mảy may. Trong những miếng thịt gà của hắn bốc ra góc mâm, mới đẹp làm sao. Không dập, không nát, không bong ra, nó giống như tập cánh con bướm bướm. Nếu để trước môi mà thổi, có thể bay được 10 thước. Hắn băm xong 8 đĩa gà. Bách thiếu điều quỳ xuống, quay sang hỏi lão tị mới biết nhà hắn 3 đời làm mõ, thì mới thạo được như thế. Hắn ở trang viên mấy hôm rồi lên núi đá trông xem trường cung xây cất đến đâu rồi. Bách theo cao lão mời đến bến thuyền, đã được điển công và trường cung đón vào khu nhà tạm đang ở xây dựng học phủ vẫn đang tiếp tục, rất thuận lợi. Triều đình phái tới vô số tiểu lại của công bộ. Bọn này vừa làm vừa học sử dụng những thứ mới. Trường cung thấy hắn đến, đã ca thán, Hoàng Bách, ta không muốn dùng đám đần độ đó, chưa nói không biết cái gì cả, còn không chịu học, tiếp thu rất kém.
Ngươi để ý đến chúng làm gì, chú ý vào việc của ngươi đi, nếu có kẻ nào không phục thì bảo đình đang đánh cho một trận, rồi cứ đổ tội cho ta là được.
Thật sao?
Sao lại không được, ta biết nhà ngươi có nhiều cách đối phó bọn chúng, chỉ là nể mặt ta nên không làm.
Không sao.
Trên đời này chúng ta muốn hoàn thành mục tiêu lớn thì phải bỏ qua lũ rồi bỏ vo ve cho cứ sủa còn đoàn người cứ đi mới được.
Ta hiểu rồi.
Điền Công quay sang chỗ Cao lão, quảng cáo, con và trường cũng có điều chỉnh một chút, lại vẽ chi tiết bản vẽ lại rồi, cha xem.
Hắn nói đoạn trải một bản vẽ ra trước bàn làm việc.
Cao lão tức thì chú ý, chỉ thấy trên bức vẽ đã thể hiện ngọn núi nô lên chính giữa, trên là học phủ, xung quanh ngọn núi là phòng xá chi chít, còn có mấy kiến trúc hùng vĩ dựng trước núi, sông đà tố lượng, thành cảnh trí của học phủ, bốn phía xung quanh có tường thành cao lớn bao vây, nhấp nô trên núi như con rắn khổng lồ. Bách nhìn bản vẽ cũng kinh hãi, Cao gia không hổ là gia tộc có sức tưởng tượng nhất trên đời. Hắn hỏi Trường Cung, dự chủ kinh phí thế nào?
Học phủ cần trưng dụng 2 vạn lao công, hao phí không dưới 2 vạn quan, dùng 2 năm có hy vọng xây lên.
Tốt lắm, phần học phủ chính thì bao giờ xong?
Từ đầu năm đã khởi công được 8 tháng rồi, cuối năm nay có thể cho bọn học sinh vào học, những phần khác xây tiếp, đến cuối năm sau có thể hoàn thành.
Còn những kiến trúc cầu kỳ thì 5-3 năm không chừng.
Nhanh như vậy.
Chương 140, Minh Tuyển Tiểu Lâu.
Điền Công chậm rãi, tấn công, công trình này đã bắt đầu xây dựng rồi, cơ bản tính toán được tốc độ và hao phí. Trong này đã bao gồm mấy tiểu lâu tiểu mới bên sườn núi. May mắn là đá ong vùng này quá sẵn, vừa rẻ vừa đẹp, lại thêm những công cụ thời và dòng dọc của ngài nữa, đã đẩy nhanh tốc độ rất nhiều. Trước khi mùa đông đến cơ bản có thể và ở không thể nào, chỉ riêng gia công gỗ đã tốn rất nhiều thời gian rồi.
Cao lão lúc này mới chậm rãi, tấn công nghĩ chúng ta là ai?
Cao gia đã nhúng tay vào là phải kinh thiên động địa.
Khi xưa nhà ta xây thành cổ loa, làm gì có con rùa nào giúp chứ, thiên hạ toàn đồn láo.
Khởi đầu của tổ tiên Cao gia là xây cất nhà cửa thành quách, mỗi một quá trình đều nắm rõ, thời gian cần thiết cũng hiểu, nếu ngay cả chuyện này không tính ra, ta về lại nhân sơn cho rồi.
Cao lão quá lời.
Chỉ ta có chút vui mừng quá độ.
Giờ háo hức muốn đi xem sao.
Vậy chúng ta đi thôi.
Hắn theo Điền Công và Trường Cung dẫn đường theo đường lên núi đến một cổng đá cao lớn, phía trên đã được khắc 4 chữ Bắc Vật Học Phủ Uy Nghi, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ hơn, Lập Thu Đệ Tứ Thiệu Long Nguyên Niên.
Cổng đá uy nghi sừng sững, cao mười mấy trượng.
Lại đi tiếp lên phía trên thì thấy công nhân đang rộn rã làm việc trên những con đường lớn hai bên sườn núi.
Lại đi tiếp thì bước vào một dãy nhà gỗ hai tầng, tường gạch đá ong màu vàng sậm.
Các dãy nhà nối nhau, cứ 5 căn nhà liền nhau thành một tổ hợp.
Trường Cung chỉ tay, đây chính là lớp học của các học sinh.
Cuối những dãy nhà là một căn lầu lớn, cao 3 tầng, kiến trúc to lớn, 5 gian hai trái đây có lẽ là nhà hiệu bộ của học phủ. Trước tòa nhà này là một sân rộng, lát gạch đỏ toàn bộ, xung quanh bày hàng dãy ghế đá nối dài.
Đây là khu vực sân sinh hoạt chung.
Quảng cáo, sau nhà hiệu bộ là từng dãy nhà xây theo lối nhà sàn nối tiếp nhau.
Bên trên có vách gỗ kín, ở dưới để trống, đang cất chứa nhiều vật liệu xây dựng.
Đây là nhà ở của học sinh, hiện nay cả học sinh và công nhân đều trú tại đây, phía dưới vốn thiết kế để học sinh tùy nghi sử dụng không gian chung, nhưng hiện nay đang để vật liệu xây dựng. Lại đưa mọi người vòng ra đằng sau núi, ở đây có một con đường lát đá uốn quanh đi ra phía sau thì Bách giật mình, ở đây có hơn chục tòa tiểu lâu đã xây dựng hoàn thành, chỉ là còn phần trang trí đang tiếp tục.
Bách và Cao lão vào thử một tiểu lâu, trong nhà gạch xây đa ong, nền nhà lát gỗ, một số bức tường quét vôi trắng toát, cửa sổ chạm trổ trang nhã, trên nóc lưu ly điều đăng, trời vừa tối mà thắp lên thì cả nhà rực rỡ.
Cao Điển Công nghĩ ra một cách rất hay, làm thêm một ống khói nhỏ để khói dầu thắp bị hút toàn bộ ra ngoài.
Đồ đạc trong nhà vô cùng đơn giản, để ở thì được nhưng để theo ý chủ nhân thì còn cần người trực tiếp đến góp ý, nhưng dù là ai thì khi nhìn gian nhà tốt như vậy cũng yêu thích.
Đây chính là những tiểu lâu xây cho các lão sư của học phủ.
Bách ra ngoài, định xem vị trí để chọn cho mình một tiểu lâu đẹp nhất.
Nhìn đi nhìn lại thì thấy tòa tiểu lâu số 5 là đẹp nhất, không gần không xa, lại tựa núi hướng sông.
Bước ra phía ấy, chợt nghe Trường Cung nói, ngươi định làm gì?
Ta đi chọn tiểu lâu, chẳng phải sau này sẽ do chúng ta vào ở sao?
Ngươi chọn căn khác đi.
Bách trầm ngâm, nhất định có gì đó.
Lại nhất quyết đi về phía đó.
Căn tiểu lâu này bên ngoài không khác gì những căn khác.
Chỉ là bước vào bên trong, từng thứ đều khiến hắn há hốc mồm.
Ghế mềm lông dê dày một tấc, ghế đôn đóng toàn bằng đàn hương.
Thảm chuyển từ Tây vực, án kỷ hình dạng kỳ lạ, giường gỗ hoa văn tỉ mỉ bằng gỗ ngọc cam có hương thơm, khi ngủ chẳng cần đốt trầm.
Hắn tay cu quay lại, thấy Trường Cung cười cười, căn này đã làm xong nội thất, chính là làm để hiếu kính ông nội ta. Quảng cáo, Cao lão bước vào, thấy căn tiểu lâu như vậy, vô cùng ngưng ý nói luôn, từ nay ta sẽ ở đây.
Bách ngậm ngùi lườm Trường Cung một cái, lại đi ra không được, ta phải chọn một tiểu lâu khác, đẹp hơn mới được.
Hắn lưng thững đi lên lưng chừng núi đến một tòa nhà, thấy nơi này núi xa, mây gần, lại có thác nước tuyệt đẹp. Sớm có thể ngắm mặt trời mọc, đêm có thể nghe minh tuyển, quả là độc nhất vô nhị, thế gian ít có.
Vừa mở cửa tiểu lâu đã thấy thác nước róc rách, có thể cảm nhận được vẻ tráng lệ ngay gần, cái gọi là nhân giả vui sơn, trí giả vui thủy chính là như vậy.
Trường Cung ở bên cạnh, căn này đẹp nhất đấy, chỉ là có tiếng thác nước bên cạnh, cả ngày róc rách, ồn ào như vậy sao ông nội ta ở được, đành tiện nghi cho ngươi.
Bách giờ mới hiểu ý tứ của hắn, lại trách mình hiểu lầm, cao giọng nói, nếu tình ngươi nghĩa khí như vậy, sẽ nói tốt một chút với Đinh Đăng.
Thật sao?
Thật, mà dò hỏi ý tứ ông ngươi xem.
Cái thuật đơn truyền nam đinh nhà ngươi ta khá lo ngại.
Bỏ rồi.
Ông ta nói từ nay Cao gia thoải mái, hôm nọ còn muốn cha ta nạp tiếp.
Nhưng cha ta không làm đâu.
Vậy còn cô hầu của ngươi?
Quảng cáo, cô ấy ở với ta từ bé, nhưng chưa từng làm gì, ngươi phải tin ta.
Ta tin thì làm gì?
Đi mà nói với Đinh Đăng ấy.
Chúng ta là huynh đệ, giúp một chút không được sao?
Tòa nhà này, nội thất ta sẽ làm giúp ngươi.
Nghe vậy còn được, nhưng cháu gái ta còn nhỏ, đến khi nó 15, 16 hay nói.
Ta cũng có ý đó.
Bách tạm vào ở tiểu lâu số 5 của Cao gia. Hắn yêu thích nơi này rồi, chỉ là không mê nổi phong cách thiết kế của trường cung. Quá cầu kỳ, bộ bàn ghế tạc lòng, tạc phượng, rối rắm vô cùng. Nhà hắn khi xưa có một bộ như vậy, cứ đến Tết là cha mẹ bắt lôi ra cọ rửa, lúc ấy hắn chỉ muốn đốt nó đi cho xong. Hắn dặn dò trường cung, đồ bên nhà hắn, vật liệu phải tốt nhất, thiết kế phải tối giản nhất. Chẳng phải đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế hay sao? Bọn học sinh cũng đã học qua mấy tháng cơ bản ở trang viên, một số nhóm được đưa lên học phủ. Bọn này ở các chuyên ban cơ khí, in ấn, khai mỏ. Bọn học sinh nông nghiệp buôn bán thì chỉ ở lại 10 đứa nghiên cứu hệ thực vật núi đá trông, còn lại đi chỉ đạo sản xuất, theo đinh ra đi khắp nơi. Hắn gửi cả bọn chúng vào chỗ Ma Quốc An và Chu Đại Lực để đào tạo thuật buôn bán, kế toán. Vất vả nhất là học sinh cơ khí xây dựng, ngày ngày theo điển công và trưởng cung vừa học vừa làm từ sáng tới tối. Nhưng đứa nào cũng háo hức. Cuộc sống của chúng là mơ ước của nạn dân rồi. Bọn học sinh in ấn, khai mỏ cũng đã xây xong xưởng thực hành. Ngày đêm luyện tập làm giấy, in ấn, luyện sắt. Hắn đã mời được Trần Nguyên và thợ giỏi trên mỏ sắt về dạy, lại hao phí thêm 2 căn tiểu lâu rồi. Chương 141, họp hội đồng trường. Sắp xếp công việc được mấy hôm thì Cao lão muốn tổ chức bàn bạc lại về cách thức hoạt động của học phủ nên tổ chức một hội nghị, mời tất cả mọi người có liên quan. Bách rất ủng hộ ý kiến này. Khi xưa định thành lập học phủ ở Thăng Long nhưng khi Cao gia xuất hiện, kế hoạch thay đổi. Thượng hoàng và quan gia cũng ngầm đồng ý, chính vì thế việc mở học phủ do Cao lão tùy nghi hành sự. Sáng hôm đó, tại căn phòng hội nghị trên lầu 2 của nhà hiệu bộ Bắc Vật học phủ, phiên họp hội đồng trưởng đầu tiên diễn ra. Cao lão rất kiêu ngạo, tự xưng là tế tiểu một mà chẳng cần ai cho phép, giám hiệu thì ngoài tế tiểu kia, có Bách và Cao Điển Công làm tư nghiệp hay. Lão sư các ban thì có Đinh Tú dạy toán thuật, Đinh lão dạy chữ và kinh tài, Bách dạy nông sự, Trường Cung ban cơ khí xây dựng, Trần Nguyên ban in ấn, lại có cả lão tử dạy khai mỏ luyện sắt, cũng coi như đủ dùng. Cao lão bắt đầu buổi họp bằng cách công bố lại vị trí từng người, phân công công việc cụ thể, tất cả mọi việc lão ghi ra một tấm bảng lớn kích thước bằng cả bức tường, đặt ngay phòng họp. Sau khi xem xét, điều chỉnh lại phân công công việc, Cao lão ổn định lại. Bắt đầu nói, chúng ta bỏ tâm huyết mở Bắc Vật học phủ là để phát triển bách nghệ của Đại Việt, 300 học sinh đã bắt đầu học được gần một năm, vẫn chưa tổ chức được khai giảng cho ra trò, ta làm tư nghiệp cũng thấy hay nấy. Đinh lão chắp tay, ta thấy việc này cũng chưa gấp gáp. Chúng ta đã cơ bản xây xong nhà cửa, phòng ốc, nhưng giờ cũng gần cuối năm rồi. Bọn chúng chờ cũng đã chờ rồi, đám học sinh nông nghiệp, kinh tài lại đang buôn ba ở ngoài. Ta tính chúng ta để chúng về tề tựu đầy đủ, ăn Tết. Mùng 2 Tết là ngày lễ thầy, khai bút đầu xuân, ta tổ chức khai giảng luôn, như vậy thì vạn sự thuận lợi. Vậy được, cứ quyết định như vậy. Lễ khai giảng chính thức sẽ tổ chức vào mùng 2 Tết. Từ giờ cho đến lúc đó, cần chuẩn bị tất cả cơ sở vật chất để học sinh có thể yên tâm học hành. Cao Điển Công quay sang, việc này có thể làm được, xin tế tựu yên tâm. Hôm nay mời chư vị tới đây còn là để bàn bạc định hướng của học phủ sau này. Vừa rồi các ban đã tiến hành dạy học sinh, trong quá trình này có gì bất cập, xin mọi người cứ trình bày, hiến kế cho học phủ. Đinh Tú nói trước, quảng cáo, các học sinh mới đến đều bắt đầu bằng học chữ và học toán thuật, trong quá trình học ta thấy còn tồn tại vấn đề. Mời Đinh Tú lão sư. Lũ trẻ từ Lộ Thanh Hóa đến đây trình độ khác nhau, có đứa tiếp thu nhanh, có đứa tiếp thu chậm, trong quá trình học thì xuất hiện chuyện đứa thông minh lại phải chờ đứa chậm chạp, làm tiến độ học tập không được như ta kỳ vọng. Việc này cũng xuất hiện ở cả các ban khác nữa. Một số người phụ họa. Cao lão trầm ngâm, chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Đinh lão vớt dầu, khi xưa sư phụ ta là Đỗ Tất Bình, cũng là một nhà giáo dục tâm huyết, khi ngài dạy học cũng xuất hiện tình trạng tương tự, việc này không có gì lạ, mọi người đừng lo lắng. Cao lão chắp tay, xin nghe cao kiến của Đinh lão sư. Sư phụ có nói cho ta, gốc rễ của giáo dục là kiến thức được truyền tải một cách tự nhiên không hề áp đặt. Như vậy luôn xuất hiện tình thế có người muốn học cái này mà không muốn học cái khác. Chính vì vậy, khi dạy học sư phụ ta luôn chuyên chú quan sát học trò để xem chúng thích gì, có ưu thế về ban nào, từ đó mới lựa chọn kiến thức truyền đạt cho chúng. Bách thầm than đúng thế. Mình bận rộn mấy tháng nay, ngay cả điểm này cũng quên mất. Vội hỏi, có phải ý Đinh lão sư là chúng ta phải kiểm tra đầu vào học sinh? Quảng cáo, đó cũng là một cách, nhưng cách tốt nhất là chính bản thân người thầy đúng vậy, chúng ta có thể kết hợp nhiều phương pháp, vì nhiều khi chính bản thân học sinh cũng không biết được sở trường của mình ở ban nào. Cao lão lim dim xem mọi người trao đổi, lúc này mới nói, hay lắm. Vậy từ nay, khi nhận học sinh mới, cần có quá trình sàng lọc trình độ ban đầu để tùy vào đó mà phân ban. Sau đó cứ mỗi 3 tháng thì kiểm tra lại để điều chỉnh, sau 1 năm cho chúng tự quyết mình sẽ theo ban nào đã chọn ban là sau này không cho cơ hội đổi nữa. Làm được như vậy thì không gì bằng. Vậy Đinh lão sư và Hoàng Bách lão sư viết lại những tâm đắc của việc sàng lọc này để học phụ căn cứ vào đó thực hiện. Xin vâng. Cao Điển Công lúc này chắp tay, ta ngoài việc quản lý trong ngoài, cũng tham gia giảng dạy những học sinh cơ khí xây dựng. Nhận thấy gặp khó khăn trong việc trình bày những bản vẽ ý tưởng của mình cho chúng hiểu. Cái này mất rất nhiều thời gian mà nhiều khi vẫn bị sai. Bản vẽ ta vẽ một kiểu, nhưng lại phải đứng chỉ đạo từng tí vì cứ rời đi là chúng lại có chỗ chưa hiểu. Mang việc này ra đây để tham khảo ý kiến của đồng liêu. Bách lại giật mình. Đúng là phải có thực chiến thì không vỡ vạc ra được, đi vào quá trình học tập mới thấy, không phải dễ dàng cứ kêu mở trường dạy học là được. Bao nhiêu thế hệ đã dạy công nghiên cứu các phương pháp giáo dục, những khúc mắc kiểu này sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn chắp tay, Cao Tư Nghiệp chớ lo, ta quên mất khi xưa được sư phụ chuyển cho một phép dựng hình, có khả năng mô tả bản vẽ rất tốt. Hôm nay Cao Tư Nghiệp nói đến chuyện này mới nhớ ra. Xin nghe cao kiến của Hoàng Tư Nghiệp. Bách lấy một tờ giấy lớn, lại lấy cái bút chỉ tự chế từ cây dâm bụt, bắt đầu giảng giải, quảng cáo, trong một bản vẽ cơ khí xây dựng, hình biểu diễn bề mặt nhìn thấy của vật thể đối với người quan sát chúng ta gọi là hình chiếu. Ta lấy ví dụ chúng ta cần vẽ cái cốc uống nước này chẳng hạn. Cao Tư Nghiệp tưởng tượng chúng ta đang nhìn cái cốc này từ góc độ từ trên xuống. Như vậy, hình thể hiện cái cốc từ góc độ từ trên xuống được mô tả trong một bản vẽ sẽ được gọi là hình chiếu bằng. Bách nói một lèo về các nguyên tắc của các phép chiếu, lại từ đó đưa ra tiêu chuẩn xây dựng bản vẽ kỹ thuật. Những kiến thức này người chuyên kỹ thuật như Cao Gia chưa hẳn không nghĩ đến, chỉ là hôm nay được hắn trình bày một cách nguyên tắc, khoa học từ đầu chí cuối. Lại kết hợp thêm những thứ họ đang băn khoăn thì ba người nhà họ Cao trầm mê luôn trong đó. Sau một canh giờ nghiên cứu, mọi người cơ bản nắm được hắn nói gì, như vậy sau này, mọi người muốn làm vật gì, cần thiết kế một bản vẽ của vật đó. Những bản vẽ này phải dựa trên nguyên tắc thống nhất về cách mô tả, về đơn vị đo đạc sử dụng để người thợ dù không cần đến chúng ta, chỉ cần cầm bản vẽ là chế tạo được vật mà ta mong muốn. Cao lão vô đầu, thất thố, thứ này sao Hoàng Tư Nghiệp không nói sớm, có nó thì chúng ta đâu cần vất vả như thế. Người ở cùng Nam Sơn cư sĩ học được mấy phần kiến thức. Ta khi đó còn nhỏ mãi chơi, học không được mấy phần, có lẽ chỉ là những chô da lông. Cao lão ngán ngẩm thì không biết nói gì, đúng là vàng bạc vứt vào tay chó lợn mà. 3. Một hiệu trưởng hai hiệu phó. Chương 142, hậu chiêu. Kết thúc buổi họp, mọi người tản đi chỉ còn lại ba người, Cao lão, Điền Công và Bách. Điền Công mắt vẫn lim dim, Ân Công đổi hết mọi người là có chuyện gì muốn nói với hai chúng ta. Ta có chuyện đại cơ mật, chuyện này là đại sự của học phủ chúng ta. Hai người thấy hắn nói nghiêm trọng vậy, định thần lại, chú ý lắng nghe, đại cơ mật gì? Cao lão là hành gia kỹ thuật có nghe về thuốc pháo. Ta tưởng cái gì cơ mật, thứ này chúng ta đã chơi từ trăm năm trước. Cao gia cũng bỏ công nghiên cứu không ít, chỉ là hiệu quả không có mấy. Các ngài đã nghiên cứu thứ này? Tất nhiên, tiềm năng của thứ này trong hỏa công rất lớn. Một gia tộc như Cao gia không thể không để mắt Điển Công từ bé đã thích thuốc pháo, cũng chế tạo không ít, hình như còn làm một thứ gọi là hỏa tiễn. Thật như vậy? Vậy thì quá tốt rồi. Nhờ Cao Tư Nghiệp cho ta được đại khai nhãn giới. Cao Điển Công ngạc nhiên, đây là yêu thích nhỏ của ông đến giờ vẫn rất tâm huyết cải tiến, nhưng làm mãi không có đột phá, giờ chỉ coi như trò chơi để thỉnh thoảng mang ra biểu diễn. Điển Công thấy Bách hứng thú như thế, đồng ý ngay, đưa Bách đến gian phòng làm việc của mình. Đây gọi là phòng làm việc nhưng Điển Công đúng là dân kỹ thuật điển hình. Trong căn phòng bừa bộn những chi tiết của các bộ phận máy móc, trên bàn thì giấy tờ vứt mỗi thứ một nơi. Điền Công lục trong hộp tủ, lấy ra thứ gì đó đen đen, rất lạ, một ít hồ lô sắt, còn có mũi tên dài buộc vào bao vải, còn có cả những kiếp nổ sắt tròn, đủ loại lớn nhỏ. Bách thầm kêu không ổn rồi, đến khi Điền Công dẫn hắn ra ngoài sân, lại gọi trưởng cung đến cùng, ba người ra một bãi đất rộng, chuyên dùng để luyện tập thể lực của bọn học sinh, lại sai hai đứa học sinh làm một bù nhìn rơm đằng xa. Xong đâu đấy tươi cười khoe khoang, quảng cáo, hôm nay cho Ân Công thấy uy lực của hỏa tiễn là như thế nào. Bách gật đầu nói, cái tên này nghe tiêu lắm, trong bao phải có phải là thuốc pháo không? Đúng vậy. Bách hít sâu một hơi, thầm nghĩ cái bao vải này cũng không nhỏ, chắc cũng có uy lực, chép miệng, vậy để cho ta xem hỏa tiễn của ngài đi. Cao Điển Công cầm lấy mũi tên, Trường Cung thì cầm lấy một dụng cụ tạo lửa thô sơ. Ân Công và cha nên đứng xa một chút, tránh bị ngộ thương. Còn ngộ thương nữa à, chắc cũng rất khả quan. Bách lên tinh thần, lùi lại phía sau ba bước. Điển Công bảo Trường Cung, con châm lửa đi. Trường Cung châm lửa, đóm lửa lóe lên. Bách bình tĩnh nhìn bù nhìn rơm đối diện, chỉ nghe réo một cái mũi tên bay như sao chổi, bù nhìn rơm đối diện bốc cháy. Không thể nào, không phải thai mình có vấn đề đấy chứ, tiếng nổ quá nhỏ mà. Hắn cảm giác hơi khó tin, rồi lại nhìn bù nhìn rơm đang bốc cháy đùng đùng. Lúc này hắn mới chắc chắn thai mình không có vấn đề, mà là uy lực của thuốc pháo quá nhỏ. Điển Công cười ha hả, quảng cáo, Ân Công thấy uy lực của hỏa tiễn thế nào? Ờ, rất được, rất được. Hắn cố nặn ra một nụ cười méo mó. Lại nghe Trường Cung tiếp, cha ta còn cải tiến ra một loại vũ khí nữa, để khi thủ thành có thể từ trên thành ném xuống. Thứ này có ở đây không? Cứ từ từ. Điển Công lại lấy ra một bao vải, nối nó vào một kiếp nổ. Trường Cung rất chuyên nghiệp, châm một kiếp nổ quay lưng chạy, rồi lại nhảy lên ghé vào một tụ đất. Đúng lúc Bách nghe thấy ầm một tiếng, lửa cháy, hắn ngây cả người ra, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ù ù. Hắn vui mừng, không sợ hãi vì tiếng nổ, đi vào địa điểm vừa rồi bố trí thả thuốc pháo. Bách thấy thứ thuốc pháo này tạo được một cái hố lớn cỡ cái bồn tắm. Như vậy cũng là tốt lắm rồi, nếu thêm sắt vụn vào bao tải, lực sát thương sẽ cực lớn. Dùng để tấn công người thì không được, nhưng để thủ thành thì rất ổn. Bách phấn khởi hẳn lên, nói Cao Điển Công đấy chính là thần khí, nếu có thứ này thì lo gì chuyện quân khí Đại Việt. Ba người nhà họ Cao nhìn hắn như người nguyên thủy, đợi hắn hết hưng phấn, nhỏ nhẹ nói, Ân Công, thứ này ta chơi từ bé, ngẫu nhiên có chút tâm đắc thôi. Nhưng bao lần vắt óc suy nghĩ để áp dụng nó vào thực chiến, nhưng vẫn tồn tại nhiều điểm bất cập lắm. Ngài nói sao? Bất cập là những điểm gì? Ngài tưởng làm được thứ thuốc pháo này dễ lắm sao? Để kiếm được tí tiêu thạch này cũng phải rất vất vả. Không kể đến thứ này muốn khai hỏa rất dườm già, không cơ động, để phòng thủ thì dễ, nhưng một khi gặp tình huống bất ngờ thì chẳng làm nổi việc gì. Và lại còn gì nữa, quảng cáo, nói thật ta không hài lòng với sức nổ của thuốc pháo, bao thuốc kia nặng như vậy, khi nổ chỉ tạo thành cái hố trứng kia, ngài nghĩ xem, địch nhân cách năm bước, ngoài bị điếc thai thì còn có thể bị gì nữa. Bách là người, hắn là kỹ sư nông nghiệp. Những việc này một bước không thông, kiến thức của hắn về lĩnh vực này chỉ có mấy điểm có thể ứng dụng. Đầu tiên chính là tiêu thạch, chẳng phải là một loại phân bón sao? Trong các nguyên tố đa lượng cần thiết cho cây trồng là đạm lân kali, đá tiêu thạch chính là yếu tố quan trọng số 3. Hắn biết để kiếm được tiêu thạch thì cần vào các hang động đá vôi lớn cạo lớp cặn trên vách và trần các hang động. Cách thứ hai là hòa phân rơi trong hang với nước, lọc, cô đặc rồi sấy khô. Hai cách này làm được nhưng e sản lượng không cao và hữu hạn thôi. Thứ hai là chế từ phân và nước tiểu, cách này tuy mất vệ sinh và có vẻ vất vả nhưng lại tạo ra nguồn cung vô tận. Có lẽ trong thời đại này đành phải làm như thế vậy. Có gì thì dùng đấy, nước ta nhiều hang động đá vôi, khắp Trang An, Hạ Long đâu dâu cũng nhiều, đành phải kết hợp nhiều phương pháp vậy. Thuốc nổ đen thì hắn cũng có nghe qua, hình như phải phối hợp theo tỷ lệ nhất định mới có sức công phá lớn được. Cái này không cần phải nói mồm mà ra được, cần thực nghiệm, liên tục thực nghiệm,
lo gì không làm được. Bách vững tin hơn, quay sang chỗ ba người nhà họ Cao, ta có cách cải tiến thứ này, nhưng lời Cao lão nói khi chúng ta xây dựng học phủ vẫn luôn vang vẳng bên tai, các ngài có muốn cùng ta lập nên đại nghiệp. Cao lão vỗ râu, rút cục cũng thông rồi. Quay sang bảo hai người Hùng Tam và Hùng Tứ đang đứng. Các ngươi dạo quanh một vòng, xem xét cẩn thận, chúng ta có việc cơ mật cần phải bàn bạc. Tuân lệnh đại nhân. Mấy ngày sau đó, Bách không còn quản sự vụ gì nữa, cùng hai hộ vệ và Điền Công biến đi đâu mất. Chương 143, học phủ đào tạo nhân tài. Cao lão yêu cái học phủ này rồi, ông thích nhất là dậy sớm, nhìn ngắm cảnh vật nơi đây. Trời chưa sáng bọn học sinh đã phải thức dậy, mỗi đứa xách thùng nước tới thác lấy nước, đường tuy không xa, cách này là để chúng rèn luyện thân thể. Xách nước về còn phải tập trung ở sân vận động tập thể dục. Toàn thư viện đều mặc trang phục thống nhất có màu xanh thẫm, đây chính là do thợ nhuộm bằng tây tràm, sắc xanh này có vẻ ưu nhã, lại tránh được dính bẩn. Bách còn đang thiết kế bộ đồ lao động chuyên biệt để học sinh mặc khi đi thực hành. Cũng đã nhờ xưởng giấy nghiên cứu phương pháp làm mũ hối. Có thứ này sẽ làm cho việc lao động bất phần nào nguy hiểm do tai nạn. Cao lao hưng chí cũng xuống sân làm gương, đứng múa một bài quyền gì đó, đội ngũ phía dưới thì cao thấp không đều, nhưng xếp rất thẳng, theo hiệu lệnh bằng trống của Trần Uyên, động tác chỉnh tề, rất có nhịp điệu. Từng tiếng trầm động, 1-2-3-4, 5-6-7-8-2-2-3-4, 5-6-7-8 tập xong là đi học, bọn nào chưa thi qua bài thi chữ nghĩa và toán thuật vẫn phải học. Bọn nào qua rồi thì được sai kèm những đứa kém hơn. Những đứa khác thì đến xưởng thực hành học tập. Cao lão vỗ râu, cách của Hoàng Bách rất hay, áp dụng cách làm của quân đội. Cứ 5 người là một ngũ. Nếu đồng đội trong ngũ của mình không cùng thi qua, cả đội vẫn ở lại lớp. Lao Thanh nhàn dạo quanh các lớp học, ghé vào lớp toán. Lúc này Đinh Tú đang ôn tồn hỏi một tên học sinh, có thấy xấu hổ không, các bạn đều đang vì ngươi mà cố gắng, ngươi nếu còn cố được thì phải luôn tập trung. Lê Niệm, sau này công việc chung của ngươi thì miễn đi, ngươi tập trung chỉ dạy cho Khắc Nhất thi qua cuộc thi số học nghe chưa, quảng cáo, tiểu nhân rõ rồi, sau này mỗi khi rảnh rỗi sẽ chỉ cho Khắc Nhất. Trả lời rất kiên quyết, chỉ là trước ánh mắt lại có chút do dự nhìn Đinh Tú. Ta biết dạy hắn không dễ dàng, ngươi có gì thì cứ nói. Đinh Tú tiên sinh, ta có dạy hắn sợ hắn không tiếp thu được. Không sao, cứ cố gắng hết sức. Ngươi không nghe Tế Tiểu nói gì sao? Con người sinh ra ắt có chỗ hữu dụng. Khắc Nhất tuy học số học không giỏi, nhưng hắn có đôi tay khéo léo, khắc gỗ rất đẹp. Lại quay sang chỗ học sinh đang cúi mặt, ngươi có đoán trách ta bắt ngươi học số học không? Học trò không dám, dù ngươi có đôi tay khéo léo, nhưng nếu những việc tính toán không thông, sau này làm sao có thể giúp các học trưởng khác xây cất nhà cửa? Chẳng lẽ cứ dùng phép ước lượng mãi được chăng? Quảng cáo, học trò hiểu rồi, chỉ là mỗi khi nhìn thấy các con số là sợ. Cao lão đứng ở cửa, nhìn tên học sinh đang lúng túng, trên đời luôn có người như vậy, thiên phú không phải lúc nào cũng giống nhau. Lão không can thiệp vào chuyện giảng dạy của Đinh Tú. Trong lòng thầm bố trí những người như Khắc Nhất, vẫn là nên sớm đưa đến xưởng thực hành cầm tay chỉ việc, trong quá trình này, hắn sẽ tự nhận ra tầm quan trọng của việc học toán, rồi lại sai những học sinh khác dạy kèm cho hắn. Lao dạo bước sang lớp học chữ, Đinh lão đúng là một thầy đồ tiêu chuẩn, giảng dạy đâu ra đấy ông đã gắng công biên soạn ra một bộ giáo trình mới, chỉ lấy việc nhận mặt chữ, viết chữ và hiểu ngữ nghĩa của chữ làm chủ đạo. Hoàng Bách có nói sau này sẽ đích thân dạy chúng ký tự mới, người nhanh nhẹn sau một tháng có thể học đọc thông viết thạo. Những ký tự mới sau này sẽ dùng cho các văn bản nội bộ của học phủ. Bách cũng suy nghĩ về vấn đề chữ viết rất lâu mới đưa ra quyết định này. Chữ Hán quá khó học, để học được cơ bản phải mất nửa năm, người chậm chạp có khi hàng năm không dạy xong. Nhưng không học không được, không thể để học sinh học phủ ra trường mà không biết được tiếng Hán. Thứ này giờ là tiêu chuẩn giao tiếp của các nước Đông Á, người Nguyên, người Tống, người Cao Ly, người Nhật, tất cả thực ra vẫn là dùng chữ Hán, chỉ là biến tấu đi một chút thôi. Khi xưa đi du lịch trong nước, hắn thấy người Trung Quốc, người Nhật đọc vanh vách đôi câu đối ở trước cổng đền thờ vua Đinh ở Ninh Bình, trong khi chính người Việt Nam lại mù tịt, hắn lấy làm căm tức lắm. Hắn quyết định vẫn gắng công dạy chữ Hán trước, sau khi học sinh thành thạo mới dạy chữ Quốc ngữ. Thứ chữ này là lợi khí tuyệt vời. Trước khi nước ta giành được độc lập, 95% dân Việt Nam mù chữ. Nam Sơn cư sĩ kêu gọi bình dân học vụ. Chỉ sau 3 năm, 6 triệu người thoát nạn mù chữ, sau 7 năm thì cơ bản xóa nạn mù chữ cả nước. Các chuyên gia đã phân tích, nếu học tử tế thì sau tối đa 3 tháng một người trưởng thành có thể đọc thông viết thạo. Hắn nghĩ bọn học sinh đang tuổi ăn tuổi học, học thêm thứ này đâu có mất thời gian gì nhiều. Cao lão lại ra các xưởng thực hành. Các lao sư của học phủ đang dạy dỗ bọn học sinh làm giấy, nung chữ bằng in, Điền Công thì đưa hẳn học sinh ra công trường xây dựng học phủ, tự tay dạy chúng cách ghép gỗ. Trong học phủ cũng có xưởng luyện sắt. Quặng sắt và than mỡ theo thuyền trở về đây, lò luyện ở ngay bờ sông. Bách đang tính phía bên kia sông làm một xưởng thực hành, thứ này dù sao cũng ồn ào, lại ô nhiễm, để xa học phủ một chút cũng tốt. Hơn nữa hắn biết, chỉ cần sang sông, theo ngược dòng mấy dặm có một mỏ nước nóng. Giờ đến đây xây mấy cái tiểu lâu thì làm chỗ nghỉ dưỡng cho học phủ thì không gì bằng. Lão Tử dạy khai mỏ luyện sắt đã cải tiến được phương pháp rèn mới. Lão phát hiện ra nếu ống bê thổi không khí liên tục, không bị ngắt quãng thì than cốc sẽ sinh nhiệt cao hơn nhiều. Lão vui mừng báo với Bách, chỉ cần thiết kế cơ cấu kéo bê bằng sức trâu để khí luôn được đẩy vào lò, lão tự tin tạo được sắt chất lượng cao. Quảng cáo, Bách lơ mơ cái hiểu cái không, để trường cùng cùng lao thiết kế lại lò, đến khi lão luyện ra được sắt mang đến, thì hắn mới biết lao từ xứng đáng được xưng là ông tổ ngành thép Việt. Thứ lao luyện ta chính là thép, trước kia có làm được rồi nhưng mất sức chín châu hai hổ để nung rồi quay bữa rèn liên tục. Nay thứ thu được chính là thép rồi, lại đỡ tốn công hơn nhiều, đến lúc này hắn mới nhớ ra, chả phải nguyên tắc luyện thép từ gang chính là dùng nhiệt cao, lượng oxy lớn để oxy hóa các tạp chất trong gang sao. Có thép sẽ cải tiến được nông cụ, lại sẽ giúp cho binh khí lạnh đại tiến. Ngoài ra, xưởng bí mật của hắn đang chờ thép để làm nhiều việc. Lao tử, ta yêu lão chết mất. Kết lại gần cây rồi, Đại Việt bên ngoài đang hừng hực khí thế kiến quốc. Hồi đầu năm, triều đình tổ chức thi lại viên bằng viết chữ và toán thuật. Người Đỗ Sung làm duyên lại nội lệnh sử. Thái Tông và quan gia thể hiện triều đình khác người tài như khác nước. Sau khi bọn Mạng Giáp và Lý Văn Tuấn mang chiếu của Hốt Tất Liệt sang phong quan gia làm An Nam quốc vương, Quang Khải làm thái úy. Thái Tông đã có ý lui về, giao bất chính sự cho anh em họ. Thái Tông sai tu sửa lại hành cung ở Tức Mặc, lại sai người xây dựng thêm rất nhiều cung điện ở Cố Hương. Hẹn đầu xuân phải xong xuôi, Thái Tông lại sai người về trang viên thưởng tết cho Sơn Tây Hầu và công chúa. Chỉ là quan viên lễ bộ khiêm tốn chuyển lời của thượng hoàng hỏi việc thần khí. Cao lão nói yên tâm, đầu năm thứ gì ở đâu sẽ về đó. Lại nói khi xây cất chùa phủ mình, nhớ chọn chỗ sân rộng, làm bệ đá để được trọng vật, lao sẽ cho thượng hoàng một bất ngờ. Quan viên lễ bộ mừng rỡ khấu đầu, cúp đôi đi thẳng. Chương 144, tiệc rượu cuối năm. Khắc Nhất hiện tại dường như đã được khai mở, cũng không biết Lê Niệm chỉ dạy thế nào, dù không thể so được với các học sinh giỏi, nhưng so với trước thì một trời một vực. Bách tò mò tìm hiểu, thì ra Khắc Nhất thích nhất là phở của học phủ, nhưng sức ăn của hắn quá lớn, lúc nào cũng phòng thèm. Lê Niệm hứa với hắn, chỉ cần thì qua thì sẽ cho hắn ăn một bữa tất cả phở của tổ năm người. Tên này sống chết học cho kỳ được. Bách nghe vậy cũng không hiểu cảm xúc trong lòng mình nữa, con người vì ăn mà có thể làm đến mức này ư? Cuối năm, học sinh lục đục từ các nơi đổ về. 100 đứa học sinh năm 2, 50 đứa học sinh buôn bán giờ mới được nhìn thấy học phủ, đứa nào cũng dừng lại rất lâu ở cái cổng đá bác vật học phủ uy nghi, sờ sờ mó mó. Cho đến khi có người nhắc nhở mới đi tiếp. Nhìn thấy khu học tập, xưởng thực hành thì mê mẩn. Lại được tiên sinh dẫn đến ký túc thì tranh nhau nhận phòng của mình. Bọn học sinh mới thấy các tiền bối kinh lịch về, đứa nào cũng ước ao. Nhưng ngay lập tức thay bằng thái độ thù địch. Các tiền bối chơi quá là không đẹp, cái gì cũng giành hết. Sau nhà ký túc là một sân vận động, đám huyết khí phương cương mới về đuổi hết bọn học sinh năm nhất, mải mê đá bóng thôi nhường cho họ chúng ta đi tập xả. Hết buổi chiều tiếng chuông vang lên, từng tên học sinh mang thùng gỗ ra suối xách nước, đổ đầy vào bể nước xây bằng gạch. Gần bếp có lò lớn, nước nóng được bọn trực nhật đun liên tục, lúc tắm đứa nào cũng vui vẻ nói chuyện ngày hôm nay thế nào, bọn đi ra ngoài thì khoe khoang về thế giới chúng được thấy. Thứ xà phòng tư nghiệp làm ra được phát miễn phí, nhưng đứa nào cũng có ý thức, dùng không hết là dắt lên năn nữa, thứ này nếu để dính nước sẽ bị rã ra, không dùng được lâu. Từ cổ chí kim, cơm canh của trường học chẳng ngon lành gì, bát vật học phủ cũng không phải ngoại lệ, tuy rằng thịt kho, cá kho trong trường rất ngon, rau cỏ bọn sinh viên nông nghiệp trồng ra rất nhiều, nhưng đứa nào cũng mê đắm thức ăn ở trang viên các tường. Đứa được ăn rồi sùi bọt mép kể cho đứa chưa được ăn thì gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhưng vẫn ước ao những thức ăn ấy có gì mà các tiền bối kể lê thế. Chỉ mấy tháng trước, được có hạt gạo bỏ vào bụng đã là mơ mộng hão huyền. Quảng cáo, nhưng tất cả đều có một niềm tin, đến gần Tết Hoàng Tư Nghiệp đã hứa rồi, sẽ đưa đầu bếp, mang nguyên liệu từ trang viên lên để làm tất niên báo công năm nay. Hôm ấy chúng sẽ được ăn thức ăn của trang viên. 25 Tết năm ấy, Bách cùng đoàn người từ trang viên cắt tường rồng rắn lên học phủ. Từ 23 Dương Thị đã giúp hoàn tất mọi việc ở đây, Đinh Tú bận việc trên học phủ, cứ 2-3 ngày mới về một lần, bà phải đứng ra coi sóc, thu tô thuế của dân cả vùng vì thái đường cái gì cũng bộc trộm, làm không nổi việc này. Dương Thị đúng là dòng dõi thế gia, những thứ này với người như bà chỉ là trò chơi nhỏ. Đinh Tú thấy bà quản lý gia sự cũng thầm kinh ngạc. Khi xưa nàng vốn rất tự tin, nhưng nếu có bà mẹ chồng thế này, quả thật là ngộ không có giỏi đến mấy, nhảy cũng không thoát khỏi bàn tay Phật tổ. Đầu bếp lên đến học phủ là bắt tay vào việc ngay. Cũng may hắn có nhiều trợ thủ, làm cho mấy trăm người ăn đâu có dễ đông người mà vui vẻ nhất, vẫn chính là ăn lẩu. Có điều Bách nói sẽ thể hiện kỹ thuật quay thêm mấy con lợn để mọi người mở rộng tầm mắt. Ai nghe thấy hắn nói cũng hào hứng. Thái Đường lần đầu lên đây, chỗ nào cũng muốn đi xem. Đinh Đang đã quen thuộc dẫn nàng đi khắp nơi thăm thú. Còn Đinh Tú, nàng chỉ yên tĩnh ở tiểu lâu, không có ý đi đâu cả. Các lao sư sau hôm nay cũng có người về quê ăn Tết, có người muốn ở lại dự lễ khai giảng vào mùng 2. Khu tiểu viện vốn yên nắng, vì người ở trang viên mà trở nên nhộn nhịp. Bách sai người đắp lò, lại lấy củi đốt than rồi sai người mổ lợn. Món lợn quay lá mắc mật này quan trọng nhất chính là lớp da, vì vậy phải đảm bảo trong quá trình làm lông không được để bị rách bị lợn. Bên trong có lợn, Bách chọn những lá mắc mật ngon nhất để tất cả cuốn vào lá, sau đó bỏ tất cả gia vị chuẩn bị sẵn vào bụng của lợn và buộc kín rồi quay trên than hồng. Quảng cáo, tất bật đến tối thì cả học viện bảy bàn ra sân rộng, mỗi bàn 10 người một nồi lẩu. Thứ này giờ đã thành lợi khí kinh doanh của Đinh Nu ở kinh thành. Hắn đang bước phép tung rời về chuỗi cửa hàng của mình xung quanh hồ Dâm Đàm. Đinh Lao ưu ái nhìn Đích Tôn hài lòng, những học sinh học kinh doanh làm trong chuỗi cửa hàng này không ít, lời hắn nói tin được 8 phần. Mọi người khai vị chính là dùng thịt lợn quay trước. Món này ngon một phần cũng là do hiệu ứng thị giác. Bách cho đặt hết mấy con lợn lên bàn lớn, đầu bếp chặt thịt ngay tại bàn này mang luôn đến bàn tiệc. Lợn quay lá mắc mật xong có màu vàng giòn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Bì lợn quay không chín phồng giòn và mượt mắt. Nhờ lớp bì đóng kín không kẽ hở mà tất cả nước thịt của con lợn được giữ nguyên vẹn bên trong. Nước chấm chính là nước ở trong bụng của con lợn khi quay chấm vào miếng thịt non mềm. Cắn miếng nào, trôi miếng đấy, đậm đà và ngon lành không tả được. Cao lão cầm chén rượu, nâng cao ly lên nói lớn, cả năm nay mọi người vất vả rồi. Ly đầu tiên ta đại diện cho trên dưới học phủ, xin được cảm ơn các lão sư của học phủ. Năm qua đã không quản nắng mưa, không nề gian khó, dạy bảo các học sinh từng lý từng tí. Không có mọi người thì các học sinh sao có thể có được ngôi trường thế này. Giờ xin được cạn chén này để tỏ lòng thành của ta. Cao lão ngửa đầu tự uống ly rượu, mọi người thấy thế, ai cũng cầm chén của mình uống cạn. Quảng cáo, Bách Hào hứng hét to, đám học sinh đâu rồi, hôm nay không làm cho các lao sư say thì các ngươi không xứng là học sinh của học phủ rồi. Bọn học sinh nao nao, ban nào theo ban ấy ra mời lão sư của mình. Lại có mấy đứa sang chỗ thầy dạy chữ và toán thuật để mời rượu. Cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt như đúng là vui như Tết. Đinh Tú khéo léo từ chối mấy chén, nhưng cũng rất vui vì thành quả nàng đã được, lại cùng mấy lao sư uống chục chén rượu. Nàng uống một lúc lại sang chỗ mâm nữ giới ngồi cùng Dương Thị và Thái Đường và Đinh Đang. Lòng rộn ràng vì ước nguyện bấy lâu nay đã thành sự thật. Cao lão nhìn cảnh này, đây chính là tràng cảnh Cao gia mong ước hàng nghìn năm nay. Cao gia có ngón nghề gia truyền, nhưng ngón nghề ấy sao có thể duy trì mà không có thợ thuyền trong nước. Lão đang nhẩm tính mấy trăm đứa học sinh này sẽ chính là mấy trăm thợ giỏi của Đại Việt. Sau này, chúng sẽ tỏa đi khắp nơi, mang chính những thứ mà tổ tiên lão, tướng quân Cao Lỗ truyền lại. Từ đây xây dựng nên nhà cửa, đường xá, rèn đúc ra nông cụ, làm ra hàng hà sa số nọ liên châu bắn về phía kẻ thù đang xâm phạm. Chương 145, giải bàn tay vàng. Lại qua một lúc, Bách lúc này tiếp nhận mấy chục chén rượu từ học sinh nông nghiệp, đã ngà ngà say, đứng lên nói, ta vốn là lão sư ban nông nghiệp, trước đây mấy tháng đã ra một bài tập về kỹ thuật chiết ghép cây trồng. Hôm nay đã đến lúc nhờ mọi người đánh giá kết quả bài tập này. Qua vòng tuyển chọn đã lựa ra 5 cây xuất sắc nhất từ sinh viên của ta, đã mang từ trang viên lên đây để nhờ mọi người. Lại quay sang nhìn một cái, Hùng Tam lại gần thềm đá phất tay. Không biết hắn làm cách gì mà 5 tấm vải điều phủ ở trên đều bay mất. Mọi người định thần nhìn lại thì ra là 5 cây trồng cực đẹp được đánh vào bồn uống. Bách tự hào, đây gọi là cây ngũ quả, là 5 loại hoa quả được ghép để ra quả trên cùng một gốc cây. Đợt vừa rồi có 100 người tham gia, đa số ghép được 3 thứ quả bưởi, chanh và cam trên một gốc bưởi. Có hơn chục người ghép được 4 loại bưởi, chanh và cam và thêm quả quýt. Chỉ có 5 người ghép được ngũ quả, thêm quả Phật thủ nữa. Đây là một kỹ thuật rất khó trong nông nghiệp, đòi hỏi nắm vững thời gian sinh trưởng của tất cả các loại cây, kỹ thuật ghép cao siêu và kỹ thuật chăm bón sau ghép tỉ mỉ. Những học sinh nông nghiệp đều làm ta rất hài lòng. Duy chỉ có việc chọn ra một người giỏi nhất để trao tặng danh hiệu bàn tay vàng năm nay là ta băn khoăn không quyết được. Đành mang ra đây để mọi người bình phẩm. Lúc này mọi người đều đã tập trung quanh 5 cây ngũ quả. Những người đã đến trang viên thì tấm tắc, ai mới nhìn thấy lần đầu thì thiếu điều lồi cả mắt. Có đứa mạnh dạn sờ sờ mó mó vào, lại bị đánh vào tay. Thứ này sờ vào rụng mất thì ngươi đền nổi không? Qua một loạt bình phẩm, mọi người tuy có một số ý kiến khác nhưng cơ bản thống nhất cây số 3 là đẹp nhất. Không kể đến việc ghép rất khéo, các loại quả đều sinh trưởng tốt, còn nắm vững kỹ thuật tạo thế, làm cho cây này có nét cổ kính. Bách thấy mọi người thống nhất được, lúc này quay sang 5 học sinh đang đứng xếp hàng, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Lão sư không gắn tên họ, chỉ ghi thứ tự. Mọi người của các ban đều công tâm bình phẩm, bọn học sinh sao dám có ý gì? Tốt lắm, vậy kết quả đã rõ. Cây số 3 được đánh giá cao hơn cả, người giành được bàn tay vàng của ban nông nghiệp năm nay chính là A Quý. A Quý được phần thưởng là 10 con tiền. Kèm theo đó có một kim bài của học phủ. Kim bài này ngoài để vinh danh, có một ý nghĩa thiết thực hơn, đó chính là ai sở hữu kim bài, có thể đề nghị với học phủ một việc, chỉ cần chúng ta làm được, những việc các ngươi yêu cầu không phải thương thiên hại lý, sẽ đều gắng công giúp đỡ các ngươi toàn nguyện. Quảng cáo, ngoài ra cây của A Quý sẽ được ta mang vào cung dâng lên thượng hoàng để làm quà Tết của học phủ, các ngươi thấy có được không? Bọn học sinh rào rào hoan hô. A Quý thì mặt đã đỏ bừng, đây là vinh dự bực nào chứ? Bách đưa vào tay A Quý một tấm kim bài, trong kim bài khắc hình 2 bông lúa uốn xung quanh, ở giữa là hình búa liềm bắt chéo nổi trên trang sách. A Quý say mê ngắm nhìn kim bài, lại quay sang hỏi Bách, có phải học sinh yêu cầu gì cũng được, chỉ cần trong phạm vi học phủ giúp được, không phải việc hại người lợi ta thì sẽ giúp ngươi. Đa tạ các vị lão sư, học sinh cảm kích không để đầu cho hết. Bách lại quay sang chỗ các học sinh khác, năm nay học sinh ban nông nghiệp đi học sớm nên mới chỉ trao giải này cho chúng. Các ngươi đừng vì thế mà nản lòng. Từ năm sau, cứ đến cuối năm sẽ xét trao giải này một lần, tất cả các ban đều có giải. Cứ gắng công học hành là luôn có cơ hội. Đám học sinh đồng thanh, xin nghe lời lão sư, quảng cáo, hắn cầm chén rượu, lại nâng lên hướng về phía trưởng cùng và lão tử. Ta chia giải thưởng ra các ban cũng có một vấn đề lo lắng. Đấy chính là các ngươi vì giải thưởng này mà lại đề cao sự độc lập của các ban. Muốn phát triển bách nghệ không thể nào mạnh ban nào ban ấy tiến được. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng nói cho các ngươi biết, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Ta, từ lão sư và trường cung lão sư đã cùng nhau ra một chủ đề cho liên ban. Chủ đề này có tên là cơ giới hóa nông nghiệp. Các sinh viên ban nông nghiệp, cơ khí và khai mỏ ngồi lại với nhau, cùng nghiên cứu các máy móc để làm cho các quá trình canh tác được nhanh hơn. Việc này tất nhiên cần các ngươi có kỹ năng làm việc nhóm, không thể mạnh ai nấy làm được. Ta ví dụ thế này, chúng ta lên ý tưởng làm một dụng cụ gieo hạt tự động, hoặc làm một máy tách vỏ lúa, máy sấy hạt một đều cần đến sắt thép, phải có ý kiến của ban khai mỏ, máy cấu tạo thế nào thì hợp lý, khoảng cách lô ra sao, sấy đến khi độ ẩm đạt bao nhiêu thì đủ đều cần ý kiến của ban nông nghiệp. Ban cơ khí dựa vào đó vẽ bản vẽ, lên ý tưởng ba bên ngồi lại chỉnh sửa thì hiệu quả mới đạt được. Cái này đòi hỏi các ngươi phối hợp phải nhịp nhàng giữa các ban. Chúng ta ba lão sư rất mong chờ các ngươi. Nói đoạn khoát tay trưởng cùng và lão tử, ba người cùng chén rồi uống cạn. Trần Uyên thấy ba người uống cạn, lại quay sang chỗ bọn học sinh in ấn, các ban khác có chủ đề liên ban. Ban in ấn chúng ta sao có thể không có được? Lại với tay kéo trưởng cung và lão tử về phía mình, ta và hai lão sư cũng đã thống nhất chủ đề của chúng ta cơ giới hóa ngành in. Các ngươi có làm được không? Bọn học sinh in ấn vốn tưởng mình bị bỏ qua cuộc chơi, đang ngủ rột thì nghe Trần Uyên nói vậy, đổi giận làm vui, quảng cáo, bọn học sinh sẽ cố gắng hết sức. Cao lão vớt râu, ban in ấn còn nhiều vấn đề để khai phá, cách in còn quá phức tạp, chất lượng bản in chưa cao. Các ngươi nghiên cứu cách chế bản in bằng sắt đi, lão tử sẽ giúp làm ra loại sắt thép thích hợp. Còn những khâu chưa được cơ giới hóa, ban cơ khí cũng chung tay cùng các ngươi. Xin đa tạ tế tiểu gợi ý học sinh ban kinh tài thấy còn trơ lại mình, không cam lòng nhìn sang chỗ đinh lao đinh lao thấy cảnh này, mắng bọn chúng ngu ngốc, ủ rũ cái gì. Các ngươi là người buôn bán mà cái đầu không nhanh nhẹn lên được à? Bọn chúng có làm đến rất rời, đến lúc những máy móc đấy không bán đi được, chả phải sẽ lại đi cầu các ngươi sao? Học phủ không nuôi bọn ăn không ngồi rồi, những chủ đề kia cái đích cuối cùng là phát triển các sản phẩm ứng dụng thực tế, để có nguồn lợi lấy ngắn nuôi dài. Cho chúng nghiên cứu chắn đi. Bọn này vỡ lẽ, mặt tươi như hoa. Có đứa vỗ đầu tự chửi. Học sinh ban khác thì cười rộ lên. Chương 146, Hồ Suối 2. Cuối năm, bọn gia nhân ở hầu phủ đứa nào cũng muốn về trang viên đứa về rồi, kể cho đứa chưa về nghe khiến cho chúng háo hức. Tuy rằng chúng sống ở Tây Sơn Hầu Phủ đã là thoải mái nhất kinh thành rồi. Người thành Thăng Long làm gia nhân cho người ta thì có ai không mong được tới Sơn Tây Hầu Phủ, nghe nói nhà bọn họ xa hoa nhất kinh thành. Ngày cho gia nhân ăn ba bữa, tiền thưởng đầy đủ. Còn nghe nói nha hoàn trong nhà làm vỡ món đồ quý cũng không bị đánh đòn, chỉ bị quản gia gõ đầu, nói lóng nga lừng nóng, lần sau phải nhớ. Nếu là nhà người khác sớm mất nửa cái mạng rồi. Mỗi tháng những đứa có gia đình còn có 4 ngày được về nhà thăm cha mẹ, riêng điều này thôi đã khiến nha nhân nhà khác hâm mộ hoa mắt, quanh năm suốt tháng bị quý tộc coi như châu ngựa, trừ cha mẹ ở ngoài cửa có thể cách đại môn nhìn con mình từ xa, muốn quang minh chính đại về nhà thì nằm mơ đi. Chỉ có Sơn Tây Hầu Phủ dùng xe ngựa đưa nha hoàn Phó Dịch nghỉ luân phiên về nhà, Thăng Long mà có nha hoàn được một mình ra ngoài đi chơi, vậy nhất định là của Sơn Tây Hầu Phủ. Quân Tuần Thành trên đường hỏi một câu, người Sơn Tây Hầu Phủ hả? Chỉ cần nha hoàn lấy yêu bài bằng gỗ, trên có hình cây bách, Quân Tuần Thành sẽ không quản tới nữa, tùy ngươi đi đâu thì đi. Nhiều công tử ca kinh thành rất bất mãn với tên hầu gia này. Có gì giỏi giang đâu, chỉ là lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa. May mắn hiến giống lúa quý, không biết còn lấy đâu mấy loại cây kỳ lạ ở phương xa nên được thượng hoàng lưu ái đúng là số chó má. Ta nếu tìm được từ bọn thương nhân mấy loại cây như vậy, có phải cũng hiến cho triều đình hay không? Nghe nói công chúa mang theo hồi môn vạn quan về nhà chồng. Đám thái học sinh thì càng ghét hơn. Nghe nói tên này là loại cơ bạc, đứng sau cái quỹ kiến thiết quốc gia, thu lợi bất chính không biết bao nhiêu tiền. Hắn còn may mắn giải được một hộp khóa nên được thần toán tiên tử để ý, hái đi bông hoa đẹp, làm cho nhân thần công phẫn. Thần toán tiên tử này cũng là người bất phàm, mang về cho hầu phủ số hồi môn còn gấp đôi công chúa. Bản thân tên này đúng là loại bất học vô thuật, nghe bọn trong phủ nói chữ hắn viết ra, dặn ra nhân xem xong phải đốt ngay, sợ để người khác nhìn thấy. Nhưng nhìn nhà hắn xem, đúng là số con lợn. Cái hầu phủ kia không biết làm những gì, tiền tiêu như nước. Thú ăn chơi ở kinh thành đều từ nhà hắn mà ra cả. Nào là món ăn ngon nhất, quần áo đẹp nhất. Trong nhà kỳ hoa dị thảo không thiếu thứ gì. Thỉnh thoảng còn mời đoàn hát về tận nhà, mà không hiểu hắn hát họ những gì, chỉ mấy hôm là điệu hát mới lại từ hầu phủ đi ra, nôn từ ô huế, nhưng bọn trai gái chim chuột thì thích ngay lắm. Ở đời dễ dãi sẽ sinh ra bất tuân. Ai đi qua cũng nói cái phủ này đã có chút luông tù rồi, ngự hạ có vấn đề, có đứa con hầu đang cự cãi với quản sự trong nhà để được về trang viên. Hoàng thông đi qua thấy như vậy, nè, ngươi im miệng ngay. Hầu phủ cần có đứa ở lại trong nhà. Về hết thì lấy đâu người? Năm nay các ngươi ở lại, năm sau sẽ được về trang viên nhường chó, chó liếm mắt. Có muốn ta tống cổ đi không? Con hầu nghe thế, sợ hãi không dám cãi nữa, mắt tầng ngập nước chỉ là nó muốn về trang viên mà lú hết đầu góc. Hôm nay đã gần tất nhiên, đứa có nhà cửa đã được nhận tiền thưởng về thăm quê rồi, đứa có văn tự bán mình, bơ vơ không có nơi nương tựa ở lại đến 8 phần là về trang viên. Hoàng thông đang đưa nốt chúng để kịp ăn bữa cơm tất nhiên của hầu phủ. Quảng cáo, lão về đến trang viên, lòng mừng khắp khởi. Năm nay kế toán Đinh Tán đã tổng hợp lại việc làm ăn, thu lợi từ quỹ kiến thiết, từ xưởng in ấn, từ tô thuế của hầu phủ bắt đầu có chiều hướng đi lên. Hơn nữa có vốn liếng từ hồi môn của chính phòng, nhị phòng, hầu phủ còn mở rộng thêm kinh doanh các mặt hàng sắt, lại thêm cổ phần tiệm ăn của Đinh gia đều là các khoản thu không nhỏ. Lão là quản sự chính, thấy từ khi từ vương phủ chuyển sang đây, trong cái rủi có cái may. Chỉ là hầu gia tiêu tiền kiếp quá, có những khoản cực lớn biến đi đâu mất mà không thu về được đồng nào. Hay hầu gia đi đánh bạc. Thôi kệ, người có tiền mà, người ta làm gì kệ người ta, mình yên thân, thu nhập cao là được. Hoàng thông đã xin hầu gia cho về trang viên khai hoang một diện tích đất. Giờ lão mới thấy mình đúng đắn. Trang viên đang dần trở thành một nơi truyền kỳ của Đại Việt. Lão nghe dân kinh thành nói, thượng hoàng nhận được quà Tết của hầu gia. Long Nhan vui vẻ suốt từ hôm đấy. Bọn sứ giả các nước và thổ quan biên viễn về chầu, thế nào cũng phải dẫn chúng đi khoe thứ cây ngũ quả kia. Lão cười miệng, thứ mà kinh thành cho là chân quý, giờ bọn trẻ con trang viên đang chạy quanh gốc cây, có đứa lỡ làm rơi mất một, hai quả ghép cũng chỉ bị trưởng bối mắng mỏ vài câu, chúng còn bĩu môi chửi cây này học sinh nông nghiệp nào ghép kém thế, chưa đạt yêu cầu ở trang viên cắt tường chỉ cần chăm chỉ, không lo chết đói, đấy đã thành câu nói cửa miệng. Lão hiện nay giờ khắc đều muốn về ngôi nhà nhỏ tường đá ong ngói đỏ của mình ở trang viên. Lão đã đưa đích tôn của mình khóc lóc cầu xin bằng được hầu gia cho học ban kinh tài. Lão thấy nó đi học ngót nửa năm, tính toán đã có biểu hiện vượt cả mình, hơn nữa lão thấy thằng nhóc 13 tuổi này không còn giống xưa nữa. Nó nhìn đời rất khác, nói thế nào nhỉ? Có cảm giác nó nhìn mọi thứ đều hận không bán đi được để kiếm lợi. Lão vừa mừng vừa lo, có lần bẽn lẽn hỏi hầu gia như thế có sao không. Hầu gia quay ra bảo lão, làm thương gia phải có gan bán cả thiên hạ, nếu không thì làm thương gia làm gì? Chỉ có điều phải dạy nó bán thiên hạ vì mục đích gì, nếu bán để tư lợi cá nhân thì không được, nhưng bán vì ưu quốc thì nhất định có thể bán. Lão nghe thế giật cả mình, sợ hãi cứng đơ người, từ đó không dám hỏi gì chuyện học hành ở học phủ nữa. Tiệc tất niên của trang viên ngày càng quy mô. Năm ngoái hơn chục bàn, năm nay đã mấy chục bàn rồi. Hoàng thông bần thần, điều này thể hiện nhân khẩu càng ngày càng tăng. Giờ cao gia ở trang viên đã thành người nhà. Tuy thế cao lão cũng vẫn giữ ý lão nói gốc gác người cao gia chính ở thiên trường, nhưng khi xưa ẩn cư, thiên trường thành tổ miếu của nhà Trần, lão không muốn tu sửa cao gia rảnh rang làm gì, tránh hiểm khích không đáng có. Mỗi năm chỉ sai người về nhà cũ quét dọn thắp hương. Từ đây đều ở lại trang viên làm trốn dung thân. Bách nghe vậy thì cười mừng, muốn cao lão thành trưởng bối trong nhà luôn, coi Điền Công và Dương Thị như bá phụ, còn mình xưng huynh gọi đệ với trưởng cung, từ đấy không có tị hiểm gì cả. Cao lão khai tiệc, cầm chén rượu lên mời mọi người. Háng giọng, năm nay, sau khi kết thúc vụ mùa, trang viên tiếp tục thay đổi kế hoạch sản xuất theo cách mà hầu gia nói. Chính là công thức luân canh hai lúa một mẫu, lại có chỗ hai lúa sau đó vụ đồng trồng ngô và khoai tây. Sản lượng trung bình của lúa đã lên đến 20 thạch một mẫu. Như vậy, không kể hoa màu một năm hai vụ lúa thì một mẫu đất trang viên thu được 40 thạch lúa. Hôm trước, ta lại đi thăm ruộng ngô và khoai tây đang trồng vụ đông, thấy cây sinh trưởng tốt.
Hầu gia nói có thể thu thêm được khoảng 20 thạch một mẫu nữa. 60 thạch lương một mẫu đất một năm đây là sản lượng chưa từng có trước đây. Ta từ bé theo cha đi khắp Đại Việt, cũng chưa bao giờ nghe nói có vùng nào được như thế để làm được những việc này, đều do tài trí của hầu gia, do các ngươi chăm chỉ việc nông sự. Hôm nay đã đến cuối năm, ta có mời các bậc cao niên trong làng trong xã đến, lại mời tất cả quản sự của hầu phủ các nơi về để chúng ta cùng vui chung niềm vui của quốc gia, dân tộc. Mời mọi người cả chén. Kính mời cao lão, quảng cáo, mọi người ngửa đầu uống cạn, lại vui vẻ chúc mừng nhau, ai ai cũng bừng bừng khí thế. Rượu được vài tuần, lý trưởng trong làng đứng dậy. Hội làng ta chính là ngày kỵ của bố cái đại vương, nhưng từ 5 năm trước xảy ra chiến loạn đã không tổ chức được rồi. Năm nay thóc lúa đầy bù, lại dùng lúa, nô, khoai tây giống đổi được rất nhiều lương thực từ nơi khác. Phải tổ chức cho ra trò, vậy mời hầu gia và cao lão cho phép để làng còn chuẩn bị. Cao lão vỗ râu, hội làng vào lúc nào? Ngày kỵ của đại vương là ngày mùng 8 tháng giêng. Vậy còn có chục ngày nữa, vậy thì không có gì gấp gáp. Các ông cứ theo lệ làng mà làm. Năm nay hầu gia sẽ đến tế bố cái đại vương, những phí tổn lễ nghi sẽ do hầu phụ chi trả. Người làng cứ mặc sức mà vui chơi, nhưng tuyệt đối không được để trai tráng bê tha đến quá nguyên tiêu. Các ông cứ liệu mà làm chúng tôi xin vâng. Bách lúc này quay sang, thiện đây ta có việc bàn với các ông. Xin hầu gia cứ dạy bảo. Quảng cáo, Bách đứng lên, nhìn các bô lão nghiêm túc nói, năm nay sản xuất của chúng ta có nhiều biến chuyển, sản lượng tăng cao. Nhưng không thể vì thế mà ngủ quên trên chiến thắng được. Ta đã khảo sát quanh vùng, thấy rằng vấn đề tưới tiêu của chúng ta vẫn phụ thuộc quá nhiều vào nước trời. Lại thấy giữa núi Ba Vì và hai sông có một khu vực đồng trũng, không canh tác được. Ta muốn bàn với các ông, năm nay ra xuân, nhân lúc nông nhàn thì huy động trai tráng đến chỗ này, đầu tiên là nạo vét lại kênh mương, sau đó đắp đê, kẻ lại các chỗ sung yếu. Ta sẽ cho công nhân công bộ và kỹ sư ở học phủ thiết kế hệ thống cống chảy và kênh dẫn. Từ đấy mùa mưa chúng ta chữa nước từ suối chảy trên Ba Vì xuống, đến khi khô hạn thì tháo cống dẫn nước về ruộng đồng của trang viên. Các ông thấy thế nào? Được như lời hầu gia thì có lợi trong bể, chúng tôi đồng ý góp sức. Tốt lắm, hồ này dẫn nước từ suối trên Ba Vì chảy xuống, ta sẽ lấy làm tên gọi luôn, gọi là hồ suối hai. Các ngươi đồng ý không?
Đồng ý.
Đồng ý. Mọi người hồ hởi đáp ứng. Bách lại tiếp lời, hồ này theo ta tính toán cũng không hề nhỏ đâu. Hàng năm sẽ thả các loại cá ngon xuống đây, cũng sẽ trở thành thắng cảnh, là chỗ thu lợi chung của cả làng. Bô lão xung quanh lại cười vang. Chương 147, thủy quân lục chiến. Tiệc tất niên hoàn thành, lại đến lễ Tết. Bách Tiếng là gia chủ, đáng lẽ phải là người bận rộn nhất nhưng hắn lại lười biếng, mùng một trốn biệt trong nhà. Mùng hai lên học phủ làm buổi lễ khai giảng. Lễ khai giảng chính là những buổi lễ chán nhất đời học sinh. Bọn học sinh đã ở chung nửa tháng nay, đâu còn cái háo hức không gặp bạn học mấy tháng hè khi xưa. Cao lão đọc diễn văn, trồng mấy cái cây khai xuân. Bách ngáp dài ngáp ngắn làm lễ tế tướng quân Cao Lô rồi về nhà. Mấy ngày sau đó, ai đến hắn cũng đẩy cho vợ ra tiếp khách. Hắn phát hiện ra một điều, khách khứa dù quan trọng đến đâu chỉ cần thái đường ra tiếp là rất nhanh. Hắn thì thầm hỏi Đinh Tú, sao mọi người tiếp khách thì lâu mà ai gặp thái đường cũng chỉ một tí là đi mất rồi. Có ai tiếp khách như cô ta không? Gặp ai cũng ngáp dài một cái, người ta sợ cái danh trưởng công chúa của cô ta mà chạy mất là đúng rồi. Bách vỡ lẽ, cười thầm, đang nghĩ việc tiếp khách từ này cứ giao cho thái đường thì nàng từ đại sảnh nhập vào, không làm nữa, không làm nữa thật là chẳng chết. Vừa vào lại thấy hai người đang tập thọ, nàng ghét nhất hai người họ nói gì mà cho mình ra rịa. Bĩu môi, hai người đẩy ta ra tiếp khách để tỉnh tự đúng không? Bách cười hề hề, ta nào dám, chỉ là hôm nay mới thấy hổ ý của phu nhân. Nàng làm tốt lắm, từ này dù là quan viên hay bọn hoàng tộc thì nàng cứ làm thế cho đỡ mệt người. Ta không làm nữa, không làm nữa. Ba người đang tán chuyện thì thấy có tiểu thu hớt hải chạy vào, công chúa. Công chúa. Có quận chúa Ý Ninh đến chơi. Đinh Tú lườm tiểu thủ mắng, ngươi xem cái khí độ vừa rồi của ngươi, có xứng làm nha hoàn của hầu phủ không? Tiểu thu bị mắng, len lén nhìn thái đường, đã thấy nàng tất tưởi đi ra ngoài rồi. Nhúng chân, xin lỗi đại phu nhân, nô tỳ biết tội rồi. Bách nghe Ý Ninh đến thì biết còn có cả tên béo kia nữa. Vừa chấm ngâm đã nghe có tiếng sang sảng, đẹp quá, tên mặt trắng khốn kiếp, chỉ hai năm đã tạo được trang viên thế này. Ta phải bắt hắn về đất phong của ta. Bách bực tức, nhìn ra ngoài thì thấy một thân hình to lớn đã lâu không gặp. Chưa nhìn rõ đã thấy hắn đến gần bên mình, ôm chầm lấy mình, hai bàn tay to lớn vỗ bùn bột vào lưng, quảng cáo, huynh đệ. Có khỏe không vừa rồi con khỏe. Bị ngươi vỗ thành yếu rồi khụ khụ hai vợ chồng ta đến làm phiền vài ngày, không sao chứ. Bày tiệc ta đã lâu không ăn uống ở nhà người rồi. Nhật Duy xã giao một hồi, tự tiện đến phòng ăn. Hắn ngồi ngay vào bàn, hắn thích cái bàn ăn rộng thế này ở vương phủ đã làm một cái, ngồi cứ sướng. Năm người ngồi vào bàn, bảo gia nhân làm một nồi lẩu. Nhật Duy cầm chén, nào nào, chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng, an khang thịnh vượng. Lại gấp một đũa thịt, chấm vào nước sốt làm bằng bơ lạc. Vừa dứt miệng đã chửi, cợt mờ nở. Ta biết may mà, chỉ có đến nhà ngươi mới được ăn thứ ngon lành. Đinh Tú và Thái Đường thì đang tâm sự cùng Ý Ninh, không thèm để ý đến tên thô tục. Nhật Duy gấp hết đũa này đến đũa khác, lại nhồn nhoàm, những thứ rau ta ăn ở nhà sao không ngon như ở đây? Rau của ta do trang hộ trồng tới gần đây, đều là thứ dân dã nhưng được cái là tươi. Còn rau nhà ngươi ăn được vận chuyển từ ngoại ô vào, dù sao cũng không thể ngon như vậy được. Thảo nào, cọng rau con cá, muốn thưởng thức cũng đều phải có môn đạo dạo này các ngươi ở kinh thành hay đi đâu. Hai chúng ta vừa về kinh trúc thọ thôi. Bọn ta đều ở đất phong cùng quân Ngũ Yên rèn tập. Đã lâu không gặp Tăng Quốc và Mao Sơn huynh đệ rồi. Việc quân khí thế nào? Đã được bổ sung không ít. Giờ không còn thiếu thốn như xưa nữa, nhưng so với những yêu cầu của ngươi còn chưa đủ. Cũng không biết làm sao. Thợ thuyền chỉ có giới hạn, cũng không đốt cháy được giai đoạn. Giá mà người Đại Việt ta dân số đông đúc hơn thì tốt. Đúng vậy, ta chỉ mong đất nước tráng sĩ, thợ thuyền đầy dây để báo thù bọn giặc thác. Nhưng không sao, cứ có lương thực thì sẽ có người. Ta nghe nói trang viên nhà ngươi trồng tấy được 60 thạch lương một năm hả?
Đúng vậy.
Vậy ngươi cử ngay cho ta bọn học sinh nông nghiệp của ngươi đến Bình Lệ Nguyên đất phong của ta được cấp thêm vùng này, cho bọn chúng hướng dẫn thôn dân trồng tấy. Chúng ta là huynh đệ, phải nể mặt ta. Còn nhiều chỗ cần lắm, năm ngoái đã mất 20 đứa về tay Hương Đạo vừa rồi.
Không được, nếu không cho đứa nào đến chỗ ta, ta sẽ ăn dầm ở rể chỗ này đến bao giờ được thì thôi. Quảng cáo, hắc hắc, tên béo định chơi chiêu với ta sao?
Bách cười gian, được. Nhưng nói cho ngươi biết, học phủ có lệnh rồi. Giờ muốn được nhận học sinh học phủ về làm phải có yêu cầu.
Nói, thứ nhất, phải đóng góp cho học phủ tiền xây dựng hàng năm mới được ưu tiên chọn người.
Không thành vấn đề.
Thứ hai, tự thuyết phục học sinh, trả công theo năng lực của chúng, không được dùng quyền thế ép buộc.
Việc này yên tâm.
Xong chưa?
Lứa đầu chọn cho 50 đứa mỗi ban nông nghiệp, cơ khí, khai mỏ, in ấn, kinh tài.
Bách suýt hộp máu, ngươi tưởng nhân tài học phủ là củ cải hạ.
Mỗi ban nông nghiệp, kinh tài cấp cho ngươi 5 người.
Lại còn cơ khí, khai mỏ, in ấn, làm gì?
Định in dâm thư hả?
Dâm thư?
Là cái gì? Cho huynh đệ xem đi.
Ngươi có điều không hiểu, trong quân vẫn cần bọn thợ thuyền này.
Bao giờ cần hăng hay, cần thì đóng học phí, gửi người đến học phủ đào tạo.
Vậy cũng được.
Sao không được, mở trường chính là để truyền bá kiến thức, nhưng với bọn có tiền như người thì phải trả cho xứng đáng chứ.
Nhật Duy Như cởi tấm lòng, được, vậy quyết định như thế, con em Ngũ Yên Quân có chỗ nương thân rồi, về việc Ngũ Yên Quân ta có chuyện muốn bàn với hai vợ chồng ngươi.
Ý Ninh thấy hắn nói như vậy, định thần quay sang.
Bách nhìn hai vợ chồng, quận chúa vẫn có ý báo thủ cho Phú Lương hầu chứ.
Nhắc đến chuyện này là Ý Ninh lại rưng rưng nước mắt, đôi bàn tay siết chặt, ngẩng đầu kiên định, việc này là ta ngày nhớ đêm mong.
Quảng cáo, Nhật Duy cầm tay vợ, lại quay sang, không làm được việc này, hai vợ chồng ta có lý gì sống trên đời này nữa.
Bách vỗ đùi khen, được.
Vậy ta hỏi hai người, chúng ta sang đất Nguyên đánh, liệu có hy vọng thắng không?
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, xấu hổ, bình thường thì thập tử nhất sinh, nếu là lúc rôi gen dùng kế đánh lén cũng chỉ có 3-4 phần thắng.
Tại sao lại như vậy?
Quân Ngũ Yên là quân bộ binh, có thêm kỵ binh nhưng ngựa nhỏ yếu, thêm vài con tượng binh nữa nhưng không đâu vào đâu.
Nếu kéo sang đất giặc thì độ cơ động không cao, phạm vi chiến đấu hẹp.
Có đánh được 1-2 thành thì chúng cũng kịp tổ chức lại phòng thủ.
Đấy chính là điều ta suy nghĩ.
Chúng ta bộ binh di chuyển sang đến đất Tống Nguyên quá mệt mỏi.
Phương thức này không sử dụng được.
Cách duy nhất là đi thuyền.
Chúng ta cần rèn luyện để quân lính vừa đi thuyền tốt, lại chiến đấu cơ động trên bộ mới có cơ hội được.
Việc này rất khó.
Đi lại trên thuyền cần thủy quân phối hợp rất ăn ý, đám lính Ngũ Yên quân đa số không thạo việc này.
Có thể nhờ Bảo Văn Hầu, ông ta là trưởng quản việc thủy quân Đại Việt, ắt sẽ có cách.
Chúng ta phải biến Ngũ Yên quân thành cánh quân lính thủy đánh bộ đầu tiên ở Đại Việt, như thế mới có cơ hội đánh sâu vào đất Tống Nguyên được.
Ngoài ra ta sẽ lấy tàu mới đóng thử nghiệm ở xưởng Vân Đồn lên cho các ngươi sử dụng.
Những thuyền này tuy đi lại trên biển chưa được nhưng rèn quân trên sông thì không có vấn đề gì.
Được, ta sẽ viết thứ ngay.
Ta có một số tâm đắc về việc rèn tập, đã viết ra đây.
Các ngươi đều là đại tướng, đọc một lần là hiểu.
Những thứ này chủ yếu là cách rèn luyện thể lực và duy trì kỷ luật trong quân đội.
Những thứ khác ta một bước không thông.
Bách ra thư phòng, lấy một cuốn sổ nhỏ đưa cho Nhật Duy. Hắn đã dùng sức chín châu hai hổ, nhớ lại mấy kiến thức khi đi tập quân sự lúc còn học đại học để viết ra những thứ này.
Trong này là cách xây dựng các bài tập kỹ năng leo trèo, bơi lặn, lăn lê bỏ toái trong quân đội.
Có lúc không nhớ nổi còn xây dựng mấy bài liên hoàn như chương trình Ironman, không biết bọn chúng có thực hiện được không.
Phần thứ hai nói về cách quản lý tiểu đội, trung đội, đại đội.
Nêu qua về phương pháp lấy tập thể rèn cá nhân, lấy cá nhân rèn tập thể.
Cách tập hợp, điểm số, di chuyển đội hình trong quân.
Còn mấy cái trận bắt quái, trường xà mà Nhật Duy nói, hắn chả hiểu cái gì cả, lúc viết dấu nhẹm đi.
Nhật Duy cầm quyển sổ, say sưa đọc.
Một lúc thì đưa cho Ý Linh, lại quay sang chỗ Bách.
Những thứ này ngươi học được từ đâu?
Ở Đông Thắng Thần Châu có nước tên là Ngạo Lai.
Trong nước ấy có một hòn núi gọi là Hoa Quả Sơn.
Trên núi ấy có một tảng đá cờ mờ mờ.
Chương 148, Quang Phục Hội.
Nhật Duy và Ý Linh hứng thú ở chơi mấy ngày, lại lên học phủ đòi một căn tiểu viện.
Bị Bách Bảo Đinh đang đánh cho thâm mắt rồi bực tức bỏ đi.
Bọn họ lần này sẽ về rèn giũa lại Ngũ Yên quân theo hướng tác chiến kiểu mới,
sẽ cho triều đình bất ngờ trong đợt diễn tập quân sự lần này.
Bách cùng Đinh lão bận rộn với hội hè của làng xã thì cũng đến mùng 10.
Hôm nay, Đinh lão trang trọng mời Bách, Đinh Tú và Điển Công đến thư phòng bàn việc ông cho anh em Hùng Tam, Hùng Tứ canh gác bên ngoài, đưa ba người vào phòng rồi khép cửa lại.
Ba người yên vị, Đinh lão mắt lim dim, bắt đầu nói:
"Tấn công, ta tuổi cũng đã cao, công việc cao già cũng dần chuyển sang cho Điển Công, Đinh Tú cũng là đệ tử của ta rồi. Thời thế đã thay đổi, hai nhà chúng ta đã hòa làm một. Thế lực nhà chúng ta ngàn đời này duy trì được chính là nhờ mối quan hệ với thợ thuyền Đại Việt. Từ khi dân ta mất nước về tay Triệu Đà, rồi bị người Hán khống chế, lại đến khi các bậc anh kiệt trong nước lần lượt đứng lên khởi nghĩa, thẳng đến Ngô Vương mới giành lại độc lập.
Cao gia đều đóng góp không ít, đó là vì sao?
Vì chúng ta đời đời là hội trưởng của Quang Phục Hội. Hội này là một hội kín, tập hợp thợ thuyền khắp thiên hạ. Chúng ta hoạt động luôn ở trong bóng tối thông qua người một người. Người này gọi là quân sư, thay chúng ta ra mặt. Người cao gia chỉ khi cần mới xuất hiện chứ không bao giờ trực tiếp ra lệnh."
Bách ngạc nhiên hỏi lại, "Quân sư?"
"Đúng vậy. Quân sư hiện giờ là Lao Đặng, Đặng Ngọc Chân, chính là người ở đám cưới của ngươi."
"Ta nhớ rồi.
Dưới Lao Đặng là ngũ đại đường chủ, mỗi đường chủ quản lý thợ thuyền một vùng khắp cả Đại Việt. Đó là Thọ Xuân Đường, Hồng Khôi Đường, Khương Phúc Đường, Tâm Đức Đường và An Minh Đường. Có dịp sẽ giới thiệu từng người cho ngươi. Chúng ta chưa từng để hoàng quyền khống chế. Trong hội có phương thức liên lạc riêng để loại bỏ những kẻ có ý gian tà, ân công cũng biết, hoàng quyền không phải lúc nào cũng đại diện cho tầng lớp nhân dân, chúng ta chính là đại diện thợ thuyền cả nước mà ra sức. Hôm nay ta gọi ba người đến đây để xem ta xử lý công việc của hội.
cũng là dần chuyển những việc này sang cho các ngươi. Ba người vỡ lẽ. Lúc này Cao lão mới nói vọng ra, Hùng Tam, Hùng Tứ, cho lão đặng vào vào đi. Từ bên ngoài bước vào một người, chẳng 50 tuổi, chính là người dẫn đầu đoàn rước dâu hôm trước. Vừa vào đã chắp tay chào Cao lão, lại quay sang chỗ Đinh Tú, quảng cáo, những món hồi môn của cô nương vẫn còn thiếu đến giờ, cô nương không giận chứ? Đinh Tú đôi má đã ửng đỏ, xấu hổ nói, đặng lão quá lời rồi, ơn nghĩa của đặng lão ta không dám quên. Không dám. Cô nương đã là cao đồ của hội trưởng, lễ số như thế đã là gì? Chúng ta không có nhiều thời gian chuẩn bị, nhiều đường chủ đến giờ còn trách ta. Đặng Ngọc Chân đi tới bàn Cao lão, cầm miếng giấy ghi tên những người lão bằng lòng tiếp hôm nay. Cao lão ngó danh sách, nói một câu ngắn ngủn, để Lý Dịch sau cùng. Đặng Ngọc Chân vội ra ngoài, dẫn vào một ông lão. Thấy người này, Cao lão vui mừng đứng lên niềm nở. Người này khi còn bé Cao lão theo cha lịch lãm bên ngoài đã ở nhà ông mấy tháng, đây là một người chuyên làm nghề đúc đồng tên Phùng Áng. Cao gia và Phùng gia rất thân thiết. Bất cứ lúc nào nhà Cao gia cần đến việc đúc đồng là Phùng gia sẵn sàng vui vẻ giúp sức. Năm nào cũng vậy, nhiều ít Phùng gia cũng đóng niên liễm nhiệt tình cho nghiệp đoàn đúc đồng thuộc Quan Phục hội. Vậy mà trừ mấy khi thiếu thốn đồng nguyên liệu, hoặc giả triều đình cấm việc lấy tiền đồng đúc thành vật phẩm, là cần Quan Phục hội giúp đỡ, Phùng Áng chưa bao giờ xin sỏ đòi hỏi gì. Chỗ thân tình như vậy, trung thành như vậy thì Cao lão chỉ chờ hỏi đến là ra tay. Đưa miếng trầu cay và tự tay rót một ly trà bạch tiên, Cao lão thân mật nắm tay Phùng Áng, tâm tình, bạn già. Việc mấy thứ thần khí kia thế nào rồi? Không thành vấn đề. Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm và đỉnh tháp Báo Thiên chúng ta đã đánh bóng lại sáng choang, cũng đã gọi danh sĩ khắc lại ba chữ Đao Ly Thiên và tượng người tiên bưng mâm ngọc. Chung quy điền có vết nứt, đã đúc lại từ năm ngoái. Cái chung này nặng nhất, lên đến 1.2 vạn đồng. Ta còn bỏ vào đó 100 lượng vàng ròng, tiếng đánh vang xa hàng chục dặm, đáng nhẽ việc vận chuyển nó cũng khó khăn nhưng các ngài có cách làm kích thủy lực và dòng dọc kia, làm cho chúng ta đỡ tốn công nhiều lắm. Chỉ có cái vạc kia có chút rắc rối sao? Quảng cáo, cũng không có gì. Hội trưởng yêu cầu nó sâu 4 thước, rộng 10 thước, nặng 6.150 cân, chúng ta đều làm đủ. Tuy nhiên bài minh khắc sau khi đúc vẫn chưa làm xong nên chưa dám hoàn công. Cao lão cười vớt râu. Chúng ta đúc vạc, bên trên khắc hình ảnh sinh hoạt của người dân, phong cảnh Đại Việt. Còn việc khắc bài mình cứ để triều đình làm. Ta tham dự vào làm gì? Phùng lão đệ cứ đúng ngày chuyển đến Tức Mặc là được. Vậy thì chúng ta không còn gì lăn tăn nữa. Phùng lão đệ cả đời ra sức vì Quan Phục hội, hội trưởng ta đây không biết đền đáp thế nào. Phùng Áng nghe thế đứng ngay dậy, chắp tay, hôm nay mặt dày đến cầu hội trưởng một việc sao lại nói vậy? Phùng lão đệ đừng nói đến chữ cầu kia, giúp được ta sẽ giúp. Lão nghe nói hội trưởng mở học phủ, lão muốn xin hội trưởng cho mấy đứa cháu trong nhà được theo học. Cao lão giật mình, Bạch và hai người kia cũng vậy. Cao lão hỏi lại, việc này có gì khó? Phùng Áng thấy mọi người phản ứng có vẻ không đúng, nói, ta nghe có người đồn thổi, học sinh học phủ chỉ tuyển con cháu ở Lộ Thanh Hóa. Không phải sao? Cao lão vỡ lẽ, ngửa đầu cười, quảng cáo, bạn già hiểu lầm năm ngoái mới mở học phủ, còn sơ sài nên chỉ nhận con em nạn dân Lộ Thanh Hóa thôi. Chúng ta mở học phủ là cho con em thợ thuyền khắp Đại Việt, sao có thể chỉ chọn người Lộ Thanh Hóa được? Vậy lão yên tâm rồi. Hội trưởng không biết, chỉ nhìn mấy thứ công cụ từ học phủ mà ra, chúng ta đã cảm thấy mình sắp hết thời rồi. Sợ không đưa con cháu được vào học phủ sẽ lạc hậu với mấy nghiệp bậc khác. Không có chuyện đó, không có chuyện đó, bạn già cứ về đi, đừng lo nghĩ vớ vẩn nữa. Sẽ có người đến tận nhà đón mấy đứa cháu vào học phủ. Phùng Áng sụt sùi, lưu luyến ra khỏi cửa. Đặng Ngọc Chân mỉm cười, Cao lão phất tay thông báo cái này với anh em trong hội, tránh cho người ta hiểu lầm đã nghe rõ thưa hội trưởng. Giờ đến Tiểu Giang muốn gặp hội trưởng, nói có chuyện cần. Cao lão ngước mắt lên, gật đầu ra hiệu đồng ý, quay sang nói với ba người còn lại. Trong giới giang hồ Đại Việt, Tiểu Giang là sát thủ có số má nhất của nhà chúng ta. Hắn nổi danh hung thần cực kỳ tàn bạo nhưng lại trung thành hiếm có, một trong những cột trụ chống đỡ đắc lực của Quan Phục hội. Tiểu Giang không sợ trời sợ đất, núi lao biển lửa coi như không. Không có cảm tình với bất cứ ai, không ngán một người nào. Chỉ là ta cũng có chỗ kính nhi viễn chi khi tiếp xúc với hắn, các ngươi xem. Đặng Ngọc Chân ra ngoài dẫn vào một người, người này vừa bước vào, không khí trong phòng đống như lạnh đi. Bách nhìn người này mà khiếp đảm. Tiểu Giang quả thực là người ma quỷ cũng rẻ chừng. Khổ người nhỏ thó nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, toát ra sự kinh khủng. Cặp mắt lờ đờ không sinh khí mà khuôn miệng tàn ác ở đôi môi mỏng quẹt như hai miếng thịt sống. Hắn như từ âm tào địa phủ đi lên vậy. Được đưa vào phòng, gã có vẻ khép nép, kính cẩn trước mặt Cao lão. Hắn ấp úng mai mới ngỏ được lời chúc mừng, nói năm ngoái Đinh cô nương gả chồng, hắn không biết nên chưa mừng lễ vật. Rồi mới vụng về đưa ra một phong bao lớn cho Đinh Tú, lại gửi một phong bao mừng thọ Cao lão. Ngạc nhiên là, hắn chỉ muốn có bấy nhiêu. Đứng bên cạnh, Bách lưu ý cung cách Cao lão tiếp Tiểu Giang hay thật. Rõ ra là quý mến, từng lời nói cử chỉ đều bộc lộ rõ. Có điều không hề thân mật, làm như chủ thượng sẵn lòng chấp nhận sự cung kính của một bầy tôi. Bầy tôi này đích thân đòi đưa đồ mừng tận tay cũng cho là lẽ tự nhiên vậy. Đưa xong phong bao, vẻ mặt cô hồn của Tiểu Giang bỗng dưng hiền hậu, ngờ nghệ hẳn đi. Hắn ta trở nên khoan khoái, vinh hạnh lắm. Trước khi xin từ biệt hắn còn kính cẩn hôn tay Cao lão rồi mới theo Đặng Ngọc Chân đi ra. Chương 149, Quan Phục hội 2. Khi cửa đóng lại, Cao lão hất hàm hỏi, còn một mình Lý Dịch hả? Cho vào nốt đi. Lúc Lý Dịch được Đặng Ngọc Chân đưa vào, nét mặt Cao lão trở nên thản nhiên, lạnh nhạt. Không có niềm nở, không có trầu nước gì hết. Lý Dịch này là một người gầy nhỏng, mặt rơi thai chuột, ánh mắt đảo liên hồi. Hắn rất có chiến thuật, sau khi đưa mắt nhìn ba người còn lại, rõ ràng không muốn có mặt ai ở đây ngoài hắn, Đặng Ngọc Chân và Cao lão. Cao lão lờ đi. Xin ngài tha lỗi, ta cùng bất đắc dĩ mới phải nhờ đến Đặng lão xin gặp ngài. Không sao. Lý trưởng quay cứ nói đi, ta vẫn đang nghe. Khuôn mặt Lý Dịch tái đi, xám như tro. Lão đành nói huỵt toẹt, ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngài được không? Cao lão lắc đầu, không được. Đây đều là quân sư và hậu bối của ta. ta không tin chúng thì con biết tin ai? Đuổi chúng ra đâu được? Lý Dịch đành nhắm mắt lại bắt đầu kể lể, nhà ta kinh doanh tơ lụa đã 3 đời rồi, việc kinh doanh đều phát đạt. Cuối năm qua, nhà ta có mối làm ăn với công bộ, cung cấp tơ lụa vào nội phủ trong cung. Việc này do một quan viên tên Đoàn Minh phụ trách. Hắn vòi của đút nhưng nhà ta không đưa đủ nên lẫn một số vải xấu đưa vào. Chúng ta đâu biết việc đấy, chỉ đến khi trong cung có lệnh nhà ta làm ăn gian dối với nội phủ. Tịch biên hết tài sản, lại sung con trai ra biên thủy, con gái vào quan kỹ mới vỡ lẽ. Ta nhanh chân chạy thoát được. Tuy không đến nỗi chết cả nhà nhưng vì tên Đoàn Minh kia mà làm ta nhà tan cửa nát. Nói đến đây Lý Dịch ôm mặt khóc. Khóc nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời. Cao lão ra chiều an ủi để lão kể lệ thêm chút nữa. Khuôn mặt Lý Dịch chảy dài ra, mắt lao đỏ ngầu. Lý gia ta là nhà buôn bán, có làm hại ai bao giờ? Con trai, con gái ta hiền hậu, dễ thương biết chừng nào. Bây giờ biết đi về đâu, quảng cáo, thế rồi ta nhờ người đi tố cáo Đoàn Minh với Ti Bình Bạc. Ngài biết không? Triều đình nói không có chứng cứ, việc này là làm quý nhân trong cung giận dữ, lại sai người truy đuổi ta. Ta trốn chui chổn nhủi lên đây gặp ngài. Lão nói đoạn khóc nức lên. Cao lão khẽ túi đầu thông cảm nỗi đau khổ của lão. Nhưng khi lên tiếng thì tiếng nào cũng gần giọng, bực bội, biết thế thì ngươi sao lại đi thừa với Ti Bình Bạc? Tại sao không đến quan phục hội ngay chứ? Lý Dịch không trả lời mà chỉ sụt sịt, bây giờ ta biết mình ngu dại. Hội trưởng muốn thế nào xin cứ cho biết. Bao nhiêu cũng được, miễn xong công việc. Nhà ta khi buôn bán khắp cả nước còn giữ lại rất nhiều tiền, có thể huy động được ở khắp nơi. Muốn thế nào, bao nhiêu cũng được. Cái loại bị tiền bạc làm mở mắt, chẳng biết đến tình cảm, chẳng còn biết cái gì nữa. Cao lão bèn gần giọng, ngươi nhờ cái gì mới được chứ? Lý Dịch liếc nhìn mấy người còn lại. Lao trông tới, dì thai khẽ khẽ. Thì thào vào thai Cao lão. Một lát sau, Lý Dịch mới ngồi ngay người lại, chờ đợi. Cao lão ngó ngay mặt làm lão đỏ mặt nhưng mắt vẫn cứ dương lên. Giỏi nhỉ, muốn quang phục hộ giết người thay người sao? Cao lão đứng dậy lên tiếng. Giọng không hề giận dữ mà tiếng nào tiếng đó như bố bổ, ta và ngươi vốn không quen biết, nhưng Thọ Xuân Đường nhiều lần mời nhà ngươi tham gia vào hội, cùng xây dựng nghiệp đoàn ngành tơ lụa, nhưng có bao giờ nhận lời không? Ta biết, ngươi khinh thường quang phục hội, ngươi không thèm tham gia, không thèm dây dưa với chúng ta. Quảng cáo, tại tính ta không muốn rắc rối. Không muốn rắc rối sao? Nhà các ngươi làm ăn trong ngành tơ lụa, lập nghiệp chín chắn như vậy thì giàu có là phải. Ngươi là người lương thiện, có sợ gì ai đụng chạm mà cần phải kết bạn? Ai động đến thì ngươi tìm Ti Bình Bạc lôi cổ nó đi đâu phải nhờ vả đến quan phục hội. Phải không? Hôm nay ngươi cùng đường mới đến nhờ vả quan phục hội. Song không nhân danh tình cảm mà đến. Ngươi lựa đúng ngày xuân vui vẻ đề nghị quan phục hội giết người thay ngươi. Và còn ra giá tốn bao nhiêu thì tốn. Ta thật hổ thẹn. Ta không đau vì bị ngươi xúc phạm. Ta muốn biết quan phục hội đã làm những gì mà ngươi coi chúng ta như lúc đầu trộm đuôi cướp, đâm thuê chém mướn. Sợ tái người, Lý Dịch ôm mặt khóc, rên rỉ, ta không nghĩ được xa như thế. Ta chỉ muốn yên thân làm ăn đàng hoàng, con cái phương trưởng. Cao lão vỗ tay một phát, gật gù đồng ý, đúng quá. Vậy ngươi còn than thở làm gì? Đại Việt có bộ quốc triều thông chế, ngươi đã nhờ triều đình phân xử và triều đình đã phán xét vậy đó. Còn muốn gì nữa? Thôi thì ngươi dùng tiền đến vùng biên viễn mà tiếp tục buôn bán. Tên Đoàn Minh kia không phải tự nhiên mà vào vị trí béo bở như thế ở công bộ. Hắn là con ông cháu cha đấy. Ta công nhận ngươi là người lương thiện và dù ngươi không thèm gia nhập quan phục hội thì một lời ngươi nói ra ta vẫn cứ cho tin. Vậy hãy bỏ qua vụ này đi, đừng bận tâm vì nó, cầm tiền mà đi đi, quan phục hội sẽ đưa ngươi đi an toàn. Hãy cố quên đi. Cuộc đời này còn thiếu gì chuyện đau khổ. Lý Dịch ngồi ngơ ngẩn mất hồn vì những lời quyết liệt, nặng như búa bổ nhưng vẫn cứ gắng gượng năn nỉ, nhờ ngài giải quyết dùm. Ta đã nói, pháp luật giải quyết rồi mà. Giải quyết cái gì? Họ giải quyết cho tên con kia, chứ chẳng phải cho ta. Đồng ý ngươi muốn giải quyết cách nào? Quảng cáo, nợ máu trả bằng máu. Vậy quan phục hội nợ gì của ngươi mà phải mang máu đi giúp ngươi? Cao lão quay lưng đi. Lý Dịch ngồi chết dí. Lát sau làm như một người nhân từ thì không nỡ lòng nào đối xử tuyệt tình với một người cùng giai cấp, nhất là gặp khi hoạn nạn, Cao lão thản nhiên quay mặt lại. Mặt Lý Dịch nhợt nhạt chờ đợi. Ngươi vẫn còn sợ không muốn kết giao bằng hữu với quan phục hội nên không thèm nhờ và xuông chứ gì? Nói thực để ngươi biết, ngươi ngửa cổ đợi chờ bộ quốc triều thông chế phán xét. Phải chi lúc đó ngươi nhớ đến quan phục hội thì dễ quá. Giờ thằng tham quan kia chắc chắn sẽ đi thật xa. Ngươi cứ tin đi. Người nào dám đụng tới quan phục hội thì nhà không sụp bất ngờ, ra đường cũng bị xe ngựa đè chết. Cao lão vừa xuống giọng thì Lý Dịch gật đầu gấp, nói ly nhí trong miệng, dạ, xin ngài cho tôi tham gia vào hội. Giờ ngươi không xứng. Lúc bấy giờ, Cao lão mới đặt tay lên vai Lý Dịch, tuy nhiên, ngươi sẽ được thỏa nguyện. Rất có thể một ngày kia quan phục hội sẽ có việc nhờ lại ngươi, đó có thể là ngày mai, ngày kia, cũng có thể chẳng bao giờ đến. Cứ tạm coi như một món quà nho nhỏ mà quan phục hội cho ngươi đi được không? Lý Dịch cảm ơn gấp. Tiến hắn ra cửa xong, Đặng Ngọc Chân quay lại nghe Cao lão, giao vụ này cho Thọ Xuân Đường làm. Bảo họ lựa mấy người cho đàng hoàng. Ta ghét nhất là bọn tham quan ô lại, ăn chặn của thợ thuyền và nông dân. Mọi người chứng kiến lão làm việc, đã phần nào hiểu được cách thức hoạt động của quan phục hội. Ba người, ai cũng chìm vào suy tư riêng. Cao lão cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng nhìn mọi người. Chương 150, đạo đức và luật pháp. Bách chứng kiến những cảnh vừa rồi, trong lòng cứ vấn vương mãi pháp luật sinh ra để ngăn chặn những hành vi sai trái của con người. Tôn chỉ của nó tốt đẹp như vậy. Việc Cao lão vừa làm có đúng không? Mình có nên ủng hộ cái quan phục hội này không? Cao lão đuổi hết những người còn lại, chỉ giữ lại Bách. Khi chỉ còn hai người, lão mới từ tốn hỏi, ngươi có gì muốn nói? Ta chỉ là cảm thấy, xã hội nào cũng không thể không có pháp luật được. Ngài cha đạp lên nó như thế, liệu có phải là điều sáng suốt hay không? Cao lão thở dài, khi ta lần đầu chứng kiến cha ta làm việc, cũng có ý nghĩ như ngươi vậy. Cha ta chỉ cười không đáp đáng nhẽ ta cũng sẽ làm thế, để cuộc đời tự dạy cho các người về chuyện này. Nhưng thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Ta nếu có gì bất chấp thì ngươi sẽ là người gánh vác. Nhìn Điền Công xem, chỉ nhìn ánh mắt nó nhìn ta vừa nãy. Bát văn, ưu hoán đều đủ cả. Nhưng nếu ta hỏi nó thì nó chỉ gật đầu thôi, về điểm này nó kém sang ngươi, cái gì không biết thì hỏi, cái gì ở mức thì nói, ta vốn đọc sách thánh hiền đều có tiếp thu. Cao gia được tổ hấn, không xa đà vào thói tầm trương trích cũ, nhưng đọc đến những sách hình thư, hình đỉnh, pháp kinh, đặc biệt đọc đến biến pháp canh tân của Thương Hưởng thì vô đùi. Ta cho rằng quản lý xã hội chỉ đến thế này là cùng. Dùng pháp trị thiên hạ là không sai được. Cha ta đưa ta đến kinh thành, chỉ cho ta hai việc thôi. Từ đó ta không nói đến pháp trị nữa. Chỉ hai việc thôi. Đúng vậy. Việc thứ nhất là một người đàn ông thật thà làm thuê ở bến Đông Bộ Đầu. Một lần ông ta đi trên đường, thấy có xe ngựa đang bị con ngựa hoảng loạn kéo chạy rất nhanh về phía ngã ba ông ta đứng. Lúc này lối rẽ bên phải có năm đứa trẻ đang chơi ô an quan, lối rẽ bên trái có một bé gái đang chơi chuyền một mình. Lúc này chỉ có thể hướng xe ngựa về một phía. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm sao đây? Đúng là khó xử, nhưng nếu là ta sẽ cứu năm đứa trẻ. Quảng cáo, quả thật người đàn ông làm như ngươi nói, ông ta nhanh trí nhặt gậy gỗ, vung tay đánh vào con ngựa làm nó lồng lên chuyển hướng chạy về ngõ thứ hai. Xe ngựa cán chết bé gái đang chơi chuyền. Ngươi nói xem, sự việc tiếp theo thế nào? Người nhà bé gái kiện lên quan phủ, nói cháu gái người ta chết, nhất định phải có người đứng ra. Giờ bắt đền con ngựa sao được, chỉ có người đàn ông kia đáng nhẽ xe ngựa đang chạy về phía năm đứa trẻ. Chính là ông ta đã lựa chọn giết cháu người ta mà không giết đám trẻ kia. Giờ phải đền mạng cho nó. Bách sử sốt, trên đời có chuyện ly kỳ, trùng hợp như thế sao? Chuyện này khó phân xử đúng không? Chuyện này là không thể phân xử. Dù người đàn ông đó chọn thế nào cũng vẫn sẽ sai thôi. Tâm lý cứu nhiều, không cứu ít là bình thường. Nhưng chỉ cần có người đặt ngược lại một câu hỏi là ngươi sẽ cứng họng ngươi là ai, tự cho mình là gì mà định lượng việc cứu năm đứa trẻ kia tốt hơn cứu một bé gái. Người nhà năm đứa bé kia ra sức kêu oan cho người đàn ông. Còn người nhà bé gái khăng khăng bắt người đàn ông đền tội. Ngươi biết Ti Bình Bạc xử thế nào không? Xử làm sao? Xử theo hình thư, giết người đền mạng. Xử người đàn ông kia bị treo cổ. Bách giấy này, sao có chuyện đó được, không ai làm gì được sao? Làm gì được đây? Vua nhà Lý Tuyên việc này xử để làm gương cho thiên hạ. Trong mọi tình huống phải thượng tôn pháp luật. Nếu tha cho người đàn ông, sau này sẽ có kẻ lợi dụng kẽ hở này, dàn xếp giết người bằng cách cho thả xe ngựa chạy lồng lên về phía bị hại. Lúc ấy chẳng ai kiện được hắn, quảng cáo, sao có lý ấy được? Pháp luật kiểu gì thế? Thấy bất công đúng không? Đấy là trong tình huống hai nhà đều chỉ là thường dân tôi đấy. Việc thứ hai là một người đàn bà. Bà này vốn cũng thuộc một nghiệp đoàn của Quang Phục Hội. Bà này tần tảo nuôi một đứa con, lại kinh doanh đã lâu, dần tích lũy được một ít vô liếng. Đứa con cũng là đứa ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa. Nhưng một lần nó hát đối ở bên hồ, vì có lũ công tử cậy quyền cậy thế định bắt nạt con gái nhà lành mà ra tay. Không may, một tên công tử bị đánh vào chỗ phạm mà chết. Bà này chạy vậy khắp nơi, định bán hết gia sản đến cho người nhà tên công tử kia, nhưng nhà tên kia cần gì chút tiền ấy, khăng khăng đòi làm theo luật. Bà ấy hết cách, đến nhờ Quang Phục Hội, nhưng đường chủ khi ấy cũng không biết làm sao xử lý được. Chỉ trách bà ta đen đủi, đứa con ra tay có chút thiếu kiềm chế thôi. Nghe ta nói đã. Gần như xảy ra đồng thời với việc kia. Một đám công tử đi chơi tối, nhân có chuyện xung đột, một tên đánh chết một người phu kiệu. Hắn cũng bị bắt lại ngay. Cha hắn cũng chẳng cần đến chạy vậy gì nhiều chỗ quan phủ, chỉ đền cho người nhà tên phu kiệu kha khá tiền. Quan phủ ngại dày già, kết luận hắn lỡ tay giết người, phạt tiền và đánh đòn, thả ngay hôm sau. Đúng rồi, sự việc này có chút khác biệt, người nhà được đền bù thỏa đáng, không kiện tụng nữa, chả phải êm đẹp là xong sao? Ngươi nghĩ thế sao? Vậy theo ngươi pháp trị là thế nào? Ý thì pháp xử lý. Vậy sao vừa rồi chúng ta lại cho rằng luật pháp phải tùy trường hợp? Người đàn ông ở trường hợp thứ nhất kia không thể y pháp được mà phải đưa ông ấy vào trường hợp đặc biệt, còn đứa con bà kia phải đền mạng. Quảng cáo, còn nữa, nếu chỉ như ngươi nói, thì sự công bằng nằm ở việc đền được tiền cho người nhà của nạn nhân hay không sao? Vậy nếu ta có rất nhiều tiền, có thể giết người, đền cho người nhà người ta thỏa mãn là được, pháp luật như vậy, thà không có còn hơn. Bách cứng họng đúng vậy, vụ án kiểu này đến thời của hắn vẫn còn nhiều. Cùng một phương thức phạm tội, nhưng đánh giá tính nghiêm trọng thế nào mông lung lắm. Pháp luật nhiều khi để đảm bảo tính khách quan nên quy định rất cứng nhắc. Bách nhớ như in vụ án ở quê hắn, đôi trai gái xóm bên cạnh yêu nhau sau đó chia tay. Anh người yêu tìm đến nhà cô gái với mục đích níu kéo nhưng cô không chấp nhận. Bố cô gái lo lắng nên bảo vệ nhà cửa rất kỹ. Một ngày anh thanh niên đột nhập vào nhà cô gái. Bố cô gái cầm sẻng xông ra nhưng bị anh ta chém. Cô gái cùng mẹ sau đó cầm dao và gậy chạy tới rút. Khi anh ta trúng dao vào cổ và ngã xuống, cả nhà ba người vẫn dùng gậy và dao tấn công cho tới khi chết. Vụ án này thế nào? Làng trên xóm dưới đều bảo vệ ba người bọn họ. Ai cũng nói tên kia chết đáng đời. Thế nhưng tòa án kết luận, ba người nhà bọn họ phạm tội giết người, đã vượt quá cái gọi là phòng vệ chính đáng. Bách nghe mà lộ tiết, pháp luật gì vậy? Pháp trị có cái tốt, có cái chưa tốt. Pháp luật chỉ tốt khi người viết ra nó thực sự công tâm, đối xử bình đẳng với mọi tầng lớp thôi. Khi nào còn có một giai cấp nhận được đặc quyền, đặc lợi thì pháp luật chỉ là dám cho thôi. Hắn đọc bộ quốc triều thông chế rồi, tức không tả được. Quá sơ sài, ước nhất là cái luật dân kiện quan lại, bất biết đúng sai, cứ đánh 20 trượng trước đúng là không tiếp, thảo nào sau này triều Nguyễn phải cho làm cái chống đăng văn để dân trung kêu oan trực tiếp lên vua. Không thì không ai dám kiện tụng bọn quan lại cả. Cao lão thấy hắn trầm tư, vô vào vai hắn, đạo đức và luật pháp thường đi đôi với nhau. Nhưng đừng nghĩ nó là một. Một hành động có thể đúng về đạo đức nhưng chưa chắc đúng về luật pháp. Chính vì vậy cần Quang Phục Hội, chúng ta sinh ra để bảo vệ những người thấp cổ bé họng mà pháp luật không bảo vệ được. Cuối cùng Quang Phục Hội đã cứu người đàn ông và con trai bà kia ra khỏi ngục, lại giúp họ đền bù thỏa đáng cho người nhà nạn nhân. Chúng ta không bao giờ chấp nhận chuyện phi đạo đức. Ta đã hiểu rồi.
cảm ơn cao lão đã chỉ điểm. Chương 151, phiêu kỵ đại tướng quân. Bách ở lại trang viên nghe cao lão dạy dỗ. Dạo gần đây hai người suốt ngày trong thư phòng, cao lão đã bắt đầu chuyển giao cho hắn hệ thống tình báo của cao gia. Hắn bàng hoàng nhận ra, cái quang phục hội này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Được hơn tháng thì hắn nhận được chỉ dụ về Tức Mặc. Lần này Thái Tông thiết tiến văn võ bá quan ở Tông Miếu, lại xây dựng cung trung quang, có ý về hẳn đây để giao bất việc nước cho Thánh Tông. Bách đưa chỉ dụ cho cao lão, thấy mắt lão lim dim, thở dài một cái rồi đưa lại cho hắn. Miệng lẩm bẩm, Trần Cảnh à Trần Cảnh, ngươi phòng bị ta như vậy có ý nghĩa gì không? Bách tò mò, cao lão nói vậy là có ý gì? Trần Cảnh về đấy chính là có ý phòng bị chúng ta, sợ chúng ta động tay động chân ở long mạch nhà hắn. Lần này ngươi đi Tức Mặc, vạn sự phải chú ý, luôn giữ Hùng Tam Hùng Tứ bên cạnh. Bách giật mình, thì ra còn có chuyện như vậy, ánh mặt nghi hoặc. Cao lão thấy ánh nhìn ấy, chép miệng, lần này mang Tam Đại Thần Khí trả cho bọn họ, lại mang cái vạc kia mừng cho Trần Cảnh, cũng để tỏ cái lòng của chúng ta Đại Việt là của nhà Trần bọn hắn, chúng ta không can thiệp, còn chúng ta là người Việt, nếu cùng mục tiêu thì đi cùng nhau, không cùng mục tiêu thì ai làm việc đấy. Ngươi phải làm sao cho trong ngoài triều đình nghĩ ngươi là người đại tài nhưng tiểu dụng, quen cái thói xa hoa, ăn sung mặc sướng, như vậy là đạt được mục đích. Việc này cao lão yên tâm, giờ ta nổi tiếng là Tam Hại ở kinh thành, hầu phủ cũng là nơi xa hoa, ăn chơi có tiếng, nhưng có lẽ thời gian tới còn nhờ đến hai vị phu nhân của ta ra tay, cho người Đại Việt biết thế nào trưởng giả học làm sang. Cao lão cười lớn, rồi lại thở dài, chỉ là việc kia, càng ngày đảm bảo bí mật càng khó. Bách chắc tay, không lo. Từ năm ngoái ta đã rất cẩn thận, vào tận sâu trên núi Ba Vì để mở xưởng, lại chọn toàn người thân tín mà ngài đưa đến, những người này đều đáng tin, việc canh gác rất nghiêm ngặt, sẽ không ai có thế vào đó được đâu. Ta chỉ lo việc chúng ta làm tạo động tĩnh quá lớn. Ta đã kiểm tra rồi, vùng này từ khi giặc Thát Sang đã càn quét một lượt, dân cư thưa thớt. Ta dùng tin đồn thổi nói trên núi có sơn tinh đánh trong chiến thủy tinh. Những tiếng nổ kia làm dân chúng dưới núi hoảng sợ, chưa từng có người nào lên núi. Những tay thợ săn và tiểu phu đến gần đều bị người của chúng ta dùng hỏa khí dọa đuổi đi, quảng cáo, thế thì ta yên tâm. Việc này hệ trọng như vậy, nó chính là hậu chiêu cuối cùng của chúng ta. Chưa đến lúc nạ bài, quyết không thể để lộ ra được. 7 ngày sau, Bách cùng Thái Đường lên thuyền. Hắn giờ làm gì cũng chơi trội, lâu thuyền xa hoa, trải gấm dày tây vực, lại đốt trầm nước mũi, chưa đến Thăng Long mùi thơm đã bay xa năm dặm. Hắn đón thêm thuyền lớn của Phùng gia, nên ngang xuôi dòng về Tức Mặc. Tam đại thần khí đã được trả về chỗ cũ, chỉ còn cái vạc mới lúc này là được vận chuyển làm quà mừng cho thượng hoàng. Thuyền về đến hành cung thì nô nước thuyền bè đã có mặt. Đây là điển lễ lớn nhất trong những năm gần đây. Tất cả các vương gia ở đất Phong đều tề tiểu, quan lại từ tam phẩm đều về đây dự yến, long trọng không biết bao nhiêu mà kể. 3 năm vừa qua, thượng hoàng đã bắt đầu có ý định lui về thiên trường rồi. Hành cung đã tu sửa lại, Bách hầu như không còn nhận ra được những kiến trúc cũ nữa. Nhà cửa cung điện nối tiếp nhau. Thuyền cập bến thì thấy Nhật Duy ra đón. Tên này đang đứng cùng mấy người, cả người lớn và trẻ nhỏ. Bách nhác thấy thì đoán có lẽ là các vương công, quý tộc nhà Trần. Những người này ai ai tướng tá cũng khỏe mạnh, đám thanh niên thì mặt mày sáng sủa, đúng là khí vận nhà Trần đang vượng, hậu duệ toàn người tinh anh. Họ đoàn kết chiến thắng ngoại xâm cũng không phải không có lý do. Nhật Duy hớn hở đón, lại giới thiệu Bách với mọi người. Trong đám này có một nam tử, chắc hơn 20 tuổi, đẹp trai, tướng tá uy vũ có thể sánh cùng Hưng Đạo Vương. Duy chỉ có đôi mắt là hơi xích lên, trông có nét giống người Hoa. Nhật Duy giới thiệu, đây là phiêu kỵ đại tướng quân Trần Khánh Dư. 3 năm trước lập công lớn, được cha ta nhận làm thiên tử nghĩa nam. Giờ đang trấn giữ người Man ở vùng biên viễn. Còn Khánh Dư có biết đây là Sơn Tây hầu Hoàng Bách, nhận chức thiết sử. 2 năm trước đã kết hôn cùng Thái Đường tỷ tỷ. Xin được có lời chào phó mã. Bách thấy người này nhiệt tình như vậy, quân tử không đánh khuôn mặt cười, lại nghĩ trước mặt mình là danh nhân, chắp tay chào, gặp qua tướng quân. Trần Khánh Dư ánh mắt thăm dò nhìn Bách. Hai người mặt đối mặt, đều là người tâm khí cao ngạo, ngầm đánh giá đối phương, im lặng không nói gì. Nhật Duy thấy không khí hơi có vẻ không đúng, định lên tiếng phá tan nó thì từ phía sau có tiếng reo lên, quảng cáo, ích tắc, Nhật Duật. Không nhớ tỷ tỷ sao? Hai thiếu niên 9, 10 tuổi thấy Thái Đường, hoảng hốt định trốn, chúng ta lớn hơn rồi. Tỷ tỷ đừng trêu chọc nữa. Giỏi thật. Mới tí tuổi đầu, đã không nhận người chị này rồi được lắm, bao nhiêu công lao ta bao bọc các ngươi. Các ngươi đều quên hết rồi. Có muốn ta mang chuyện xấu của các ngươi ra đồn đại khắp kinh thành không? Hai thiếu niên mặt biến sắc, lại ngay chỗ Thái Đường nắm lấy tay nàng, tỷ tỷ không được làm thế. Thái Đường mỗi tay véo hai một đứa, nẹt giọng, nhớ ra ta là trưởng tỷ rồi sao? Được lắm, giờ đi theo ta, không được rời nửa bước. Tỷ tỷ dạo gần đây khó chịu, cần có người bưng trà rót nước. Ích tắc, hôm nào đến nhà tỷ ở kinh thành chơi, ta có mấy món ngươi sẽ thích lắm. Hai vương gia nhỏ tuổi bàng hoàng sợ sệt, nghĩ gì lại túi mặt không dám nói, bà La Sát đi lấy chồng rồi vẫn không tha cho chúng ta. Môn lầm nhầm, không đi, không đi. Trần Khánh Dư thấy Thái Đường đến, cười vui vẻ, lâu rồi không được gặp trưởng công chúa. Khánh Dư sao? Ta tưởng ngươi chết ở miền biên viễn rồi. Công chúa quá lời. Bách nghe Thái Đường nói vậy, biết nàng không ưa người này. Thắc mắc lý do nhưng chưa tiện hỏi lúc này, quảng cáo, mọi người xã giao một hồi rồi cùng nhau đi về phía hành cung. Hành cung được tu sửa rất đẹp. Trên đường đi Nhật Duy có giới thiệu về những cung điện này cho Bách. Bố vợ đại gia của hắn không tiếc công xây riêng một khu cung điện mới, gọi là cung Trung Quang. Bên cạnh xây cho anh vợ một cung điện để ở khi về chầu ở đấy, gọi là cung Trung Hoa. Phía tây quần thể cung điện còn xây một ngôi chùa cực lớn, gọi là chùa Phổ Minh. Lần này thiết tiến ở đây, mục đích là tế tổ, sau đến là cảm ơn phụ lao Tức Mặc đã ủng hộ nhà Trần từ khi còn là thường dân áo vải, cũng là để bố cáo thiên hạ việc di dời bất quyền lực chính trị của Thái Thượng Hoàng. Trong hành cung rất nhiều phòng ốc, lầu các. Hai vợ chồng Bách được sắp xếp một tiểu lâu phía nam hành cung, sát với chỗ Ý Ninh và Nhật Duy. Mọi người nghỉ ngơi một hôm để hôm sau làm điện lễ. Thái Đường, Trần Khánh Dư là người thế nào? Ta không thích người này, sao chàng lại hỏi đến hắn? Ta thấy hôm nay nàng mắng hắn nên mới hỏi. Tên này là con của Nhân Huệ hầu Trần Phó Duyệt. Nhà hắn từ bé có đất phong ở Châu Chí Linh. Nhưng từ khi hắn có công đánh út khi người Nguyên sang, cha ta cao hứng nhận làm con nuôi. Hắn được ra vào cung cấm mà không tị hiềm gì cả. Ta thấy hắn là loại hoa tâm, có lúc còn trêu ghẹo cả cung nữ. Hành vi như vậy thực là không chấp nhận được. Ta tưởng có chuyện gì? Thanh niên trai tráng, có hoa tâm chút cũng là chuyện thường. Chàng thì biết cái gì, hắn ta khi mới vào cung có lần cả gan trêu ghẹo cả ta. Sau đó vì biết ta là trưởng công chúa mới sợ hãi. Chính vì vậy mỗi lần gặp ta hắn đều khép nép. Chắc hắn đen đuổi thôi chẳng phải ta cũng trêu ghẹo nàng hay sao? Đấy chính là vì sao ta thích chàng. Hoa tâm cũng phải đường đường chính chính. Khi đó nếu Khánh Dư có cái gan của chàng, biết ta là trưởng công chúa mà không sợ hãi vẫn tiến tới. Không chừng. Thái Đường nói đến đấy cười là lơi, vướt vào má bách thì ra nàng ghét hắn là vì vậy. Chương 152, Ngự Yến. Sáng hôm sau, nhằm ngày 20 tháng 2 năm Thiệu Long thứ 5. Giờ thời tiết còn có chút lạnh giá. Sáng nay lại có cơn mưa phùn nhỏ, quả thực không muốn rời chăn ấm. Nhưng biết làm sao được, bên ngoài tiểu thu đang sắp khóc rồi. Công chúa, dậy đi thôi, hôm nay không lười biếng được đâu Thái Đường. Dậy thôi, nàng muốn để tiểu thu tự sát ngoài cửa hả? Mà hôm nay không chỉ có chúng ta ở đây. Chuyện này đến thai các tỷ muội, Huệ Túc phu nhân thì xấu hổ lắm. Thái Đường lơ mơ ngồi dậy, tức giận vào đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng, cái áo yếm còn treo trên cổ nhìn chỉ muốn lột vứt đi. Lại nằm xuống lần nữa, tiểu thu bên ngoài lại gào lên, công chúa, nô tỳ xin người đấy. Nàng tức giận, rời giường. Bách thì ôm đầu lấy công chúa đúng là không dễ chịu gì, hai người xong xuôi mọi việc thì cũng mất thêm cả canh giờ. Vợ chồng Ý Ninh đã ngồi đợi từ lâu, Ý Ninh không dễ ra như Thái Đường, nàng là người trong quân ngũ, kỷ luật rất nghiêm minh. Vừa bước xuống thì Ý Ninh đã trách cứ, tỷ tỷ, Huệ Túc phu nhân đã gọi mấy lần rồi, không dễ ra được nữa đâu. Sao không bảo mọi người tiến hành đi? Chờ ta làm gì chứ? Nhật Duy chen miệng, bà cô của tôi ơi, sao không xem lại tên mình là gì? Là Thái Đường, là trưởng công chúa Thái Đường của hoàng gia đấy. Phụ lão làng Thái Đường chờ bọn ta làm gì, chỉ chờ tỷ tỷ ngươi thôi. Ta biết rồi, đi thôi. Thái Đường không tình nguyện phất tay. Mấy người đi đến đại điện cung trùng quang thì đã thấy cơ man nào là người. Trên đài cao Thái Tông và Thánh Tông đang tươi cười trên ngai vàng. Bá quan văn võ ở dưới, thấp hơn là một sân rộng bảy mấy trăm bàn tiệc lớn. Hoàng gia chia làm hai bên, nam phải nữ trái đứng chầu. Không khí vừa trang nghiêm nhưng cũng rất vui vẻ. Bách sang bên phía nam, đứng gần chỗ Quốc Khang, Quang Khải, lại cười chào Quốc Tuấn, bị Trần Thủ Độ lườm một cái, dúi vào tay lão một cái kẹo sữa. Thứ này hắn vừa chế ra từ sữa mấy con bò ở trang viên, quảng cáo, Trần Thủ Độ bóc kẹo cho vào miệng, khoan khoái nhắm mắt. Lão giờ răng lợi yếu ớt, rụng mất gần nửa rồi, thứ này tốt, mềm mềm, béo béo, độ ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị lão. Mọi người ổn định vị trí. Thái Tông từ từ đứng dậy, hướng xuống phía dưới. Quần thân hai bên quỳ hết xuống, chúng thần chúc Thái Thượng Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chúc quan gia vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Tông phất tay, các khanh bình thân. Đoạn tiến lên một bước, làng Thái Đường, thôn Tức Mặc vốn là nơi hoang sơ. Tổ họ Trần đến đây lập nghiệp, may được hương thân phụ lao ủng hộ mới gây dựng được cơ nghiệp. Các việc dẹp loạn quét buốc, đánh đàm dĩ mộng khi xưa, chẳng phải đều do trai tráng làng ta ra sức đấy sao? Sau này ta được chiêu hoàng truyền ngôi cũng là phúc lành từ nơi địa linh nhân kiệt mà có. Họ Trần không quên ơn cũ của hương thân, lấy tên làng đặt cho trưởng công chúa của nhà ta. Chính vì vậy mới có tên công chúa Thái Đường. Thái Tông nói đoạn, đi về phía bên hàng nữ, nắm tay Thái Đường dắt lên. Hương thân phía dưới thấy cảnh này, vinh dự không biết bao nhiêu mà kể, có người nước mắt đã lưng tròng. Thái Tông lại nói tiếp, ta vốn cũng muốn ổn định vài năm sẽ về lại nguyên quán để làm lễ tạ ơn bà con trong xóm. Ngặt một nỗi, giặc thắt sang xâm phạm, nước ta lại dính nạn binh lửa làm cho ý định đấy vẫn chưa thực hiện được. Trong lòng ta vẫn áy náy với hương thân bấy lâu. Nay giặc giã đã bị đánh đuổi, mấy năm vừa rồi liên tiếp gặp chuyện vui, thế nước đang lúc đi lên, không nhân lúc này mà thực hiện ý nguyện thì còn để bao giờ. Hôm nay ta thiết yến. Đầu tiên là muốn cảm ơn hương thân Tức Mặc đã ủng hộ họ Trần. Sau cũng là có ý từ nay chuyển về quê cũ, hưởng cái thú điền viên. Nói đoạn phất tay hành khiển Phạm Ứng Ngộng tuyên chỉ đi, Phạm Ứng Ngộng từ phía sau đi lên. Tháo chỉ dụ tuyên đọc, quảng cáo, nay thượng hoàng chiếu lệnh. Miễn siêu thuế đời đời cho làng Thái Đường đổi hương Tức Mặc làm phụ thiên trường. Các hương lão từ 60 tuổi trở lên, mỗi người được ban tước 24, đàn bà được 2 tấm lụa. Phía dưới hương thân đồng thành, ta ơn ấn đức thượng hoàng, quan gia. Phạm Ứng Ngộng đọc tiếp, truyền chỉ xây cung trùng quang để thượng hoàng về lo việc nước, vua nối ngôi ngự khi về chầu ở cung trùng hoa đặt sắc dịch hai cung để hầu hạ, quan lưu thủ để trông coi. Từ nay đời đời theo lệ đó. Khâm thử. Thánh Tông nghe tuyên chỉ, quỳ xuống, nhi thần cẩn tuân thánh mệnh, không dám quên. Từ nay nhắc nhở con cháu, đời đời làm theo lệ này. Mặt Thái Tông giãn ra, tốt lắm. Hôm nay rể quý của ta báo lên có vật muốn hiến, ta rất mong chờ. Mọi người quay ra nhìn Bách. Hắn giật mình, đến giờ diễn rồi, à sân. Đoạn từ sau bước ra, thần phò mã đô úy Hoàng Bách có việc muốn tấu. Nói đi. Thần may mắn được thánh nhân, lấy được công chúa đương triều. Hôm nay là ngày vui của thượng hoàng và nhân dân quý hương. Thần và Thái Đường đều nghĩ phải có gì đó dâng lên để tỏ lòng thành kính. Quảng cáo, thần ngày đêm đốc thúc, sai bọn gia nhân đúc một cái vạc. Vạc này đúc bằng đồng đen, là mẹ của vàng. Vạc sâu 4 thước, rộng 10 thước, nặng 6.150 cân, rộng rãi có thể hai người chạy nhảy trên miệng vạc. Thân vạc đã cho thợ khéo khắc danh thắng Đại Việt, chỉ để lại chỗ cho thượng hoàng ngự bút làm một bài minh là hoàng công. Nay thần dâng nó lên cho thượng hoàng để ngự dụng. Mọi người ồ lên. Thời này công nghệ đúc đồng đã có bước tiến lớn, chỉ là việc tìm kiếm nguyên liệu rất khó, càng muốn đúc vật to lớn thì càng cần nhiều đồng, kỹ năng hoàn thiện càng phải cao. phải lưu ý đồng đen không phải thứ dễ kiếm như đồng đỏ thời nay, đồng đen trong văn hóa Việt mà một vật liệu thiêng liêng, có ý nghĩa tôn giáo lớn và mang màu sắc huyền bí. Theo truyền thuyết, nếu chạm đồng đen vào vàng sẽ làm vàng biến màu trắng. Chính vì vậy người xưa coi đồng đen là mẹ của vàng. Những vật tế lễ đều lấy đồng đen làm tiêu chuẩn vật liệu cao cấp nhất. Cho đến nay, một vài cứ liệu nước ngoài suy đoán, đồng đen chính là những tỏi hữu dạng nghỉ ủng hàm lượng thấp. Quân đội Mỹ sử dụng thứ này phổ biến trong các thiết bị quân sự, hàng không, vũ trụ. Cũng theo nguồn cứ liệu này, đồng đen chỉ có ở một số nước như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA thu mua đồng đen qua các tay môi giới với giá hàng triệu đô một tỏi, chỉ bằng nắm tay đủ biết kiếm được thứ này không dễ. Chẳng thế mà Triệu Lý dụng tâm lương khổ bao năm mới đúc được tam đại khí. Trong đó Trung Quy Điền vẫn bị lỗi nhỏ ở thân chuông, lúc đánh âm thanh không vang lên được. Nay tên phò mã này của Thái Tông sai người đúc cái vạc gần vạn cân mừng nhạc phụ, đúng là tấm lòng cổ kim hiếm thấy, người kinh thành nói hắn ăn chơi bậc nhất không phải chỉ là lời đồn. Các vương gia thì gật gù, đám hương thân phía dưới xôn xao tấm tắc. Bách thấy cảnh này nhớ tới mấy ông bố vợ trong xóm khi xưa, đây là tâm lý thường thấy. Nhà mình có giàu có đến đâu bỏ tiền ra mua một vật, cũng không bao giờ vênh vang bằng câu khoe mẽ, con rể lão tặng đấy, đẹp không? Ở quê mình không có thứ này đâu. Nhiều khi lúc về còn cho con gái và con rể số tiền bằng mấy lần mua vật kia. Nhưng sướng khoái trong lòng làm sao kể xiết. Huống hồ thứ hắn tặng là thần khí hàng thật giá thật, đủ biết ông bố vợ kia vênh vang cỡ nào. Thái Tông nuốt dâu, mặt mày rạng rỡ, đỡ Bách dậy, hiển tế vất vả rồi. Thấy cảnh tình cảm này, bên ngoài nhìn vào cứ như Bách là con ruột Thái Tông vậy. Bách dẫn Thái Tông xuống đài, cùng mọi người đi sang phía tây để đến chùa Phổ Minh. Đến sân rộng trước chùa, thấy có một bệ đá cực lớn đặt ở giữa sân. Bên trên phủ tấm điều đỏ. Bách nhanh nhẹn mời, xin thượng hoàng mở tấm điều để chúng thần đại khai nhãn giới. Chương 153, Ngự Yến 2. Thái Tông vui vẻ kéo tấm điều đỏ. Mọi người ổ lên, một cái vạc cực lớn vừa đúc xong ánh đồng đen sáng loáng, cái màu này không sặc sỡ chói chang mà ưu tĩnh, thâm trầm. Như muốn nói với người nhìn vàng thật không sợ lửa, ta còn trên vàng một bậc thân vạc một bên khắc phong cảnh hoàng thành Thăng Long, hành cung tức mặc, một chỗ khắc cảnh bến vân đồn thuyền bè tấp nập, chỉ còn để trống một vị trí. Mọi người say sưa ngắm nghía, lại cảm thán kích cỡ của vạc, ai cũng tấm tắc. Bách chờ một lúc mới lên tiếng, vạc này mới đúc, chưa hoàn công nên chưa thể gọi là thành khí được. Mời thượng hoàng điểm nhãn, đặt tên cho nó. Thần sẽ sai thợ khéo khắc bài minh để cho nó được vang danh thiên cổ. Thái Tông ngẫm nghĩ một lát, quay xuống phía ba quan, vạc này để ở chùa Phổ Minh, ta đặt luôn tên cứ gọi là vạc Phổ Minh, cũng không có gì khó nghĩ. Chỉ là bài minh khắc trên vạc phải đặc sắc, xứng đáng với thần khí bậc này. Bài minh vừa phải tỏ được cái ân trạch của ta với quần thần, muôn dân, lại tranh phong cùng đại quốc Trung Nguyên, làm được hai điều ấy thật không dễ. Các gái khanh ai có ý gì không? Lại ngó ba quan một lượt, chỉ vào Lê Văn Hưu. Lê Văn Hưu, ngươi là Hàn Lâm đại học sĩ, lại đang biên tu sử liệu các nhà, ngươi nói trước. Lê Văn Hưu cũng không dám nói bừa, ưu hoán liếc sang Bách. Một lúc rồi chậm rãi, thần thường nghe, nếu lấy tranh phong làm ý thì thước đo phải là đỉnh cao để so sánh. Tống triều bây giờ suy yếu, không đáng để chúng ta coi trọng như xưa. Thịnh trị của Trung Nguyên có hai thời kỳ là Hán Vũ Đế và Đường Thái Tông. Ở hai thời đại này, lãnh thổ và sức ảnh hưởng của Trung Nguyên lên lân bang là lớn chưa từng có. Đây đều là những bậc tiêu hùng mà người Hán luôn tự hào, có thể lấy đó mà làm ý tứ Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông. Lại quay sang chỗ ba người Thánh Tông, Quang Khải và Quốc Tuấn, các con nghĩ sao? Hưng Đạo Vương chắc tay, trong hai người này thì Đường Thái Tông cùng với Thượng Hoàng là những người khai mở triều đại. Lấy người này làm ý thì hay hơn. Hưng Đạo Vương nói phải lắm, quảng cáo, mọi người đồng thanh. Thái Tông nuốt dâu trầm ngâm một lát. Xung quanh không ai bảo ai, im lặng như tờ. Qua một khắc, Thái Tông cất giọng ngầm, Đường, Việt khai cơ lượng quốc vương, bị xưng Trinh Quán, Ngã Nguyên Phòng. Kiến thành Chu Tử An sinh tại, xưng hiệu tuy đồng đức bất đồng. Một dịch, mở mang nhà Đường và Việt là hai ông vua. Nhà ngươi xưng là Trinh Quán, ta, xưng là Nguyên Phong. Hoàng huynh kiến thành thì ngươi Chu Diệt, còn ta thì tha mạng cho An Sinh Vương. Xưng hiệu tuy giống nhau nhưng mà đức hạnh chẳng giống chút nào. Thái Tông vừa đọc xong, Hưng Đạo Vương quỳ ngay xuống, ân không giết của Thượng Hoàng với gia phụ, chúng thần đời đời không dám quên. Quả thật lòng nhân nghĩa của Thượng Hoàng, lý thế dân kia không thể sánh được. Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người thấy ông quỳ xuống, cũng quỳ xuống đồng thanh, đức hạnh của người soi sáng trời cao. Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bách đứng dậy hớn hở, quảng cáo, vậy để tiểu tế cho người khắc bài thơ này lên vạc, để nó hợp với tam đại thần khí Lý Triều thành tứ đại khí của Đại Việt đời đời chấn giữ trời nam. Thái Tông ngửa đầu cười ha hả, hợp ý ta lắm. Mọi người vui vẻ trở lại cung trùng quang khai tiệc. Thái Tông về đây thiết yến, cốt để cho mọi người vui chơi, cũng không tị hiểm gì cả, quần thần mặc sức say sưa. Bách đang cùng mọi người uống rượu, được vài tuần, đông thấy Khánh Dư cầm chén rượu đi đến bên hắn, cười nói, ta nghe nói phò mã được giao trông coi việc sắt cả Đại Việt. Mới nhỏ tuổi như vậy đã được trọng dụng bậc này, ta thật hổ thẹn không bằng. Bách cũng theo thói đưa đẩy quan trường, giả là cười, ta không dám. Phiêu Kỵ đại tướng quân là người dụng binh thần kỳ. Mới vừa qua tuổi Hoàng Nam đã dùng kỳ binh đánh bại giặc Thát, đấy mới là bản lĩnh thực sự. Phò mã nói quá thôi. Ta là được Thượng Hoàng ưu ái mới có đất dụng võ, đâu như phò mã, cất tay một cái là luyện cho Đại Việt trăm vạn cân sắt tốt, đấy mới là kỳ công. Hai người ôm nhau cười, người không biết còn tưởng thân thiết lắm. Cạn một chén Khánh Dư kéo ghế ngồi luôn bên cạnh Hoàng Bách. Ta đang chấn giữ miền biên viễn nhưng vẫn nghe phò mã ở trang viên, xây dựng một tòa học phủ, thu nạp Bách ra, có đúng như vậy không? Đúng là có làm chút ít việc nhưng nói thu nạp Bách ra thì không dám. Chỉ là nhận bọn con em lưu dân, dạy chúng trồng trọt, chăn nuôi, kèm thêm ít nghề thủ công để có cái mà mưu sinh thôi. Ta về kinh, được thấy cây ngũ quả mà học sinh học phủ làm ra rồi. Nói không quá lời với phò mã, đấy là vật bạc công tạo hóa. Từ thân một cây mà làm ra được việc cho mọc ra năm loại quả, xưa nay chưa ai làm được. Chỉ là tiểu thuật, hiểu được nguyên lý,
ai cũng có thể ta là võ tướng, nhưng lại rất thích việc kinh doanh buôn bán. Mọi người vẫn lấy đấy chê cười. Ta nghe trong học phủ có một ban học về kinh tài, đương nhiên phải có người thông thạo chứ, chẳng nhẽ lập ra ban đấy chỉ là hữu danh vô thực, quảng cáo. Khánh Dư nói đến đoạn này, tự nhiên cao giọng, tiếng nói sang sảng, thu hút ánh nhìn của mọi người. Tên này là nhắm vào mình, nhất định nhắm vào mình rồi, người này gây sự là có chủ ý. Bách cảnh giác, đúng là có chuyện này. Chúng ta lập ra ban kinh tài là muốn dạy dỗ học sinh cách lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, buôn bán thương nghiệp, tính toán lời lãi. Từ đó luân chuyển hàng hóa khắp Đại Việt. Xa hơn, có thể giao thương với các quốc gia khác hay lắm. Vậy Khánh Dư có một vấn đề, muốn thỉnh giáo phò mã. Mời tướng quân. Đến lúc này thì xung quanh bốn phía đã dừng ăn uống, đều nhìn hai người. Người theo dõi từ đầu ghé hai nói với người chưa biết, tiếng xì xào liên hồi đám vương công quý tộc mỉm cười nhìn xem cho vui. Khánh Dư thấy đã đạt được hiệu quả, đưa tay về phía Bách, ta ở chỗ người Man, có mua của họ một con bò với giá 8 quan, hôm sau có thương nhân nước Tống sang mua lại con bò đó với giá 9 quan, ta thấy đã có lời liền bán ngay cho người đó. Ngày tiếp theo ta lại sai người đi mua bò của người Man. Không may họ nói, bò đã lên giá, giờ 10 quan mới bán. Ta cắn răng mua luôn một con, ra đến biên giới, may mắn là người Tống trả ta 11 quan tiền. Ta thấy có lãi, lại bán luôn cho người Tống. Ta về nhà băn khoăn mãi, làm như vậy ta được lãi bao nhiêu tiền cho hai con bò đó. Mong phò mã giải đáp thắc mắc này. Mọi người nghe Khánh Dư nói, lẩm bẩm tính toán, có người còn khe khẽ làm phép tính đề bài này rất thường gặp trong kinh doanh, nhưng hiểu được bẫy dập trong câu hỏi này không phải dễ. Những người nhanh nhẹn thì cho rằng câu này chẳng có gì khó, người tính toán thiệt hơn đi suy đi tính lại. Cuối cùng bên cạnh đã có tiếng cãi nhau lời hai quan, rõ ràng lời hai quan ngu ngốc, lời một quan thôi. Hai vua đã bắt đầu chú ý đến chỗ này, Thái Tông tiến lại gần. Nghe mọi người thuật lại, ông không nói gì hứng thú nhìn con nuôi và con rể làm khó nhau, điều này là việc tốt, ông ta là ông tổ tạo ra mâu thuẫn cho quần thần. Bách thì đang cười thầm trong bụng muốn ra đề với ta sao, câu hỏi tiểu này hắn đã nghe rất nhiều trong thời của mình rồi, chỉ là hôm nay mới biết. Cổ nhân thì ra đã đặt vấn đề từ ngàn năm trước rồi. Mình không thể không bội phục tài trí của Khánh Dư, đúng là thiên tài thương nghiệp. Nếu mình không phải là người tiếp cận tri thức ngàn năm sau, chỉ là một hủ nho bình thường, gặp câu hỏi này nhất định làm trò cười cho hắn. Ta ở học phủ khi dạy học có một tôn chỉ, đó là không gượng ép học sinh, tùy vào sở trường của chúng mà dạy dỗ. Câu hỏi của tướng quân rất hay, đây chính là câu hỏi ta dùng để kiểm tra chúng cuối năm vừa rồi. Chương 154, Ngự Yến 3. Khánh Dư bực mình, đôi mày nhướng lên, câu hỏi của ta, hắn lại nói chỉ dùng để kiểm tra học sinh năm 1, quả kinh người quá đáng. Khánh Dư cười mỉa, học phủ quả là cao siêu, nan đề của ta mà ngài chỉ dùng cho bọn tân sinh. Vậy chắc đáp án phải chính xác lắm. Ta cho chúng đến 4 đáp án thứ nhất, lãi 2 quan, thứ hai, không lãi cũng không lỗ, thứ ba, lỗ mất 2 quan, thứ tư, lãi 1 quan. Tướng quân có biết vì sao không? Sao có chuyện một câu hỏi mà đến 4 đáp án? Như vậy chẳng phải không cái nào hoàn toàn chính xác hay sao? Đúng vậy, có những câu hỏi đặt ra là để thăm dò người khác. Những câu hỏi như vậy sẽ không thể có một đáp án thỏa mãn tất cả mọi người được. Trong trường hợp này, ta đưa ra 4 đáp án cho học sinh lựa chọn. Những đứa học sinh chọn đáp án thứ nhất, lãi 2 quan, và đáp án thứ hai, không lãi cũng không lỗ, là những đứa chưa nắm vững toán học, đầu óc chưa đủ ứng biến. Những học sinh này cần phải đưa sang ban toán thuật rèn luyện tiếp. Năm ngoái ở học phủ 10 đứa chỉ có 2 đứa chọn những đáp án này. Câu trả lời mà nhiều học sinh chọn nhất là đáp án thứ tư, lãi 1 quan. Những học sinh đưa ra câu trả lời này chắc chắn sở hữu một trí tuệ tinh tường tỉnh táo, có khả năng đọc hiểu tốt và có năng lực toán học và đã có độ ứng biến. Trong 10 đứa học sinh thì có đến 7 đứa chọn đáp án này, bọn này ta sẽ cho chúng ra ngoài kinh lịch thêm tại các nơi như quỹ kiến thiết, từ lâu, xưởng sắt. Trong 10 học sinh chỉ có duy nhất một đứa chọn đáp án ba lô mất 2 quan. Ta phỏng vấn người này, hắn nói, trong tình huống mà để bài đưa ra, có thể mua một con bò với giá 8 quan và hoàn toàn có thể đợi đến mấy hôm sau để bán ra với giá 11 quan, như vậy có thể lãi hẳn 3 quan cho mỗi con bò, không cần mất công đi lại nhiều thay vì mua đi mua lại, bán ra bán vào 2 lần liên tiếp mà chỉ thu về duy nhất 1 quan mà thôi. Vậy tính ra, chúng ta đã lô mất 2 quan chứ không hề lợi lãi gì cả. Đứa học sinh này, tướng quân nghĩ xem, ta làm thế nào với nó đây? Mọi người nghe câu trả lời của hắn, ồ lên, đúng là đáp án phải như thế. Học sinh kia quả là thông tuệ. Mắt Khánh Dư sáng rỡ lên, đây là nhân tài kinh doanh ngàn năm có một, ngài có thể cho ta gặp nó không? Chắc chắn được, nhưng phải để ta dạy dỗ thêm đã. Ta không cho nó đi vào các cơ sở kinh doanh thực tập nữa. Ta cấp cho nó một cái gọi là quỹ đầu tư Sơn Tây Hầu, bỏ vào đó một lượng tiền vốn, rồi mặc nó kinh doanh để xem kết quả thế nào. Khánh Dư ngửa đầu cười, ta phục rồi, trước đây có người nói đến hai ta, xưng ta là người thông minh của Đại Việt. Gần đây nghe nói xuất hiện Sơn Tây Hầu, là người đại tài tiểu dụng, chỉ cần lười biếng cũng ra tiền, mới xứng thông minh nhất Đại Việt. Ta vốn không phục, nhưng hôm nay có thể thấy, lời này không hoa. Với ta Sơn Tây Hầu chính là người thông minh nhất Đại Việt, quảng cáo, bách chắc tay, miệng mắng chó má. Thua đứt đuôi mà vẫn cố cắn ta một cái, tướng quân quá lời, trên đời người tài vô số, kỳ nhân dị sĩ khắp nơi. Thiên tài đâu chỉ khắp Đại Việt đầy giấy mà các nước Tống, Nguyên, Thiên Trúc rồi các nước Tây Phương đều không đếm hết được. Những thứ ta học được đều là từ sư phụ ta lại chu du bốn biển, học được từ bọn họ không ít. Ta không cho là như thế. Ta thường xuyên tiếp xúc thương nhân người Tống. Kỳ sự thấy rất nhiều, những công nghệ của họ cũng lén lút thu thập được một ít, nhưng chưa ai làm được như phò mã. Ngài thường xuyên tiếp xúc với người Tống. Đúng thế, chỗ ta chấn giữ, rất nhiều người Tống sang đây. Bách thấy thế, cười với Khánh Dư. Hai người trở lại hòa thuận thì chẳng có gì vui nữa. Mọi người cứ thế tản ra dần. Chờ cho mọi người đi hết, Khánh Dư ghé hai bên nói, không giấu gì phò mã đứa thì vì giặc giã mà chạy sang, đứa thì vì hậu sự mà bố trí, đều dặt về phương Nam, mang theo rất nhiều của cải, tài lực vậy ý ngài là. Ta muốn bàn với phò mã,
cho bọn chúng cống hiến chút công sức vào học phủ của ngài. Đây chỉ là ý của ngài sao? Ta đâu dám, đây còn là ý của hai vua và Triều Minh vương nữa. Thì ra là vậy. Việc này không khó, ta cũng trình bày với hai vua từ lâu, ngài cứ tuyển chọn những người ngài cho là được. Học phủ cũng rất cần những người này, quảng cáo, sẽ như phò mã nói. Ta sẽ chọn những người có kiến thức nhất về công nghệ, buôn bán để đưa lên học phủ. Mong rằng việc này có ích cho Đại Việt ít nhiều. Chắc chắn có ích. Từ khi ta thành lập học phủ đã muốn người Tống góp sức, nhưng việc này hệ trọng, cần phải có thông tin chính xác mới dám quyết đoán. Lúc đó mới chỉ dám nhờ Triều Minh Vương dùng tình báo lưu ý việc này. Nay được tướng quân giúp sức thì việc này không thành không được. Sương đóng tàu ở Vân Đồn hiện nay vẫn đang ra sức nghiên cứu các kỹ thuật hàng hải mới, ngài xem có thể điều vài người có hiểu biết về đóng tàu về sương giúp sức không? Vừa hay ta có tóm được mấy tên, đây đều là bọn thợ thuyền, quân lính mấy năm trước tham gia trận điếu ngư. Những người này theo Vương Kiên góp công lớn trong việc giữ chân Mông Hà, khiến hắn tức giận mà chết. Sau vì giả tự đạo giấu việc nghị hòa, tìm cách giết bọn họ nên phải chạy sang nước ta hai. Thành điếu ngư được bao quanh ba phía là nước, gần nơi hợp lưu của các con sông Cử, Phù và Gia Lăng. Thành này bao gồm cả cầu tàu thủy quân, các chỗ tập luyện, nghe nói còn có cả hỏa pháo mới có thể chống được đạo quân mấy vạn người công thành. Những tên này đều là người thạo thủy chiến, giỏi làm tàu bè, chắc sẽ hữu dụng với phò mã. Đầu Bách oanh lên một tiếng, giật thoát mình. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đưa chén rượu lên miệng. Bọn này có lẽ hữu dụng, nhưng chúng là người Tống cũng nên cảnh giác. Tướng quân thấy sao? Ta đã xem xét chúng một thời gian, chưa phát hiện ra điều gì, có lẽ là bọn chó nhà có tăng thôi. Bách tỏ vẻ lãnh đạm, vậy được. Trước hết đừng đưa chúng về Vân Đồn, cứ mang đến chỗ ta kiểm tra thêm đã. Tướng quân không có vấn đề gì chứ? Ta làm theo lệnh hai vua, chỉ cốt sao giúp phò mã là xong việc. Vậy cảm ơn tướng quân nhiều. Lần đầu gặp mặt, chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì nhiều. Có món quà mọn mong tướng quân nhận cho. Bách đưa tay vào áo, lấy ra một lọ nhỏ, ân cần đưa vào tay Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư tò mò, quảng cáo, đây là gì? Đây là mật của một con cự hùng, thứ này mấy trăm năm mới có một. Rất hiếm, chuyên trị ngoại thương do côn đánh đến bầm máu trong lục phủ ngũ tạng. À, ra vậy. Đa tạ phò mã. Trần Khánh Dư chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng khách khí cầm cái lọ cho vào áo. Bách lại dặn dò, ngài nghe lời ta, luôn giữ nó bên mình, sẽ có lúc nó cứu mạng ngài. Một sửa lại từ bài Đường Việt Lượng Thái Tông của vua Trần Dụ Tông. Hai năm 1258, Mông Kha cùng em là Hốt Tất Liệt dẫn quân đánh Tống. Vua Tống phong cho giả tự đạo linh quân ở Hán Dương ở Tây Thục, tướng giữ thành Điếu Ngư là Vương Kiên nhiều lần đánh bại quân ông, khiến Mông Kha tức quá thành bệnh rồi chết ở Điếu Ngư. Giả tự đạo ở Hán Dương chưa biết tin này, lo lắng, sai Tống Kinh đến trại Mông xin xương thần cắt đất. Hốt Tất Liệt không theo. Lúc đó Vương Kiên từ Hợp Châu báo tin rằng Hiến Tông đã chết, quân Mông cổ thế nào cũng rút lui, có thể thừa cơ tập kích tiêu diệt chúng. Tự đạo không tin, lại sai sứ lần nữa, nguyện dâng lưỡng hoài, tiền thuế bạc lụa mỗi thứ 20 vạn. Hốt Tất Liệt lúc đó nghe tin A Lý Bất Ca đã lên ngôi ở Hòa Lâm, vội đồng ý nghị hòa để còn về Bắc tranh ngôi. Nột Lương Hợp Thai vừa lui khỏi Hồ Bắc, đang vượt sông thì tự đạo dùng kế của Lưu Trình, lệnh hạ quý cắt đường rút lui của địch, giết vài quân Mông Cổ, phá cầu thao. Tự đạo khải hoàn về kinh, báo tin thắng trận mà giấu việc nghị hòa. Lý Tông mừng lắm, phong tự đạo làm thiếu phó, hữu thừa tướng, bách quan phải vái chào. Chương 155, sang từ nọ. Ngự yến diễn ra suốt 3 ngày, 3 ngày này quần thần nhà Trần trải chiếu dài đệm ấm mà ăn uống. Bách say mềm cả người, cứ tỉnh dậy lại bị lôi đi uống tiếp, được cái không khí rất thân mật. Hết 3 ngày, Thương Đạo Vương có tấu một bản tấu về việc hải quân. Thái Tông nhận bản tấu, mặt rồng rạng rỡ, xuống chiếu đốc thúc việc chế tạo vũ khí, chiến thuyền. Toàn lực ưu tiên cho xưởng tàu Vân Đồn. Lại truyền chỉ tháng sau tập trận ở Tam Giang Lộ. Quan gia sẽ đích thân ngự lãm. Lê Phụ Trần nhận được chiếu chỉ, mừng quýnh về Vân Đồn bố trí. Nhật Duy và Ý Ninh cũng như kiến bò chạm nóng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về Bình Lệ Nguyên đốc thúc của lính. Lần này quyết tâm cho cả Đại Việt biết Ngũ Yên quân đã chuyển biến sang thủy quân lục chiến như thế nào. Bách thì về kinh. Theo Trần Khánh Dư đi nhận người. Hắn lần đầu gặp những bộ hạ ngoại quốc này của Khánh Dư, tất nhiên không thể quá tin tưởng, cũng không có nhiều lời, chỉ nói mấy câu khách khí rồi mời họ lên thuyền về Trang Viên. Lại viết một phong thư, gửi cho cao lão ở Trang Viên để bố trí trước. Thuyền về đến nơi, bách cho họ ở lại Trang Viên chứ chưa đưa lên học phủ. Vốn đây là những người Tống chạy nạn mà ly hương xuống phương Nam. Theo cách nói của Trần Khánh Dư thì chính là bọn chó nhà có tang, cũng không cần một hầu gia Đại Việt phải kính nhi viễn chi như thế. Bách lại có suy nghĩ khác, con người cần được tôn trọng, bất biết những người này thế nào. Giờ họ cũng trở thành người bơ vơ ở chốn đất khách quê người, dùng quyền thế để ép họ được, nhưng làm vậy chỉ khiến họ sinh lòng phản kháng. Cái hắn muốn là những kiến thức trong đầu họ, nhưng càng muốn hơn là việc họ dùng những kiến thức đó mà sáng tạo, cống hiến vì người Việt. Muốn làm được như vậy, họ phải tự coi mảnh đất này thành quê hương thứ hai của mình. Hắn sẽ cho họ thấy bản thân họ có thể kiến tạo cuộc sống mới cho riêng mình ở Đại Việt. Hắn đưa mấy chục người này về Trang Viên, bố trí họ ở cũng đám thợ thuyền, học sinh và các tá điển. Dặn dò người ở Trang Viên đối xử với họ như thường, không tạo cảm giác xa cách. Một tuần liền hắn để họ tự do đi lại, tự làm quen, tự tìm hiểu về Trang Viên, không ngó ngàng gì đến. Hết một tuần, hắn tập trung họ tới đại sảnh. Quét mặt nhìn mấy chục người này, thấy mặt hai cũng vui vẻ, rạng rỡ. Bách trầm rãi nói, các ngươi ở đây, ai là thủ lĩnh? Một người đứng ra, giọng nói lơ lớ, rõ ràng học tiếng Việt không lâu, nhưng vẫn đủ nghe rõ ràng. Thưa hầu gia, ta là Vương Chính Hạo. Gốc người Thanh Châu, cũng không dám xưng là thủ lĩnh gì, chỉ là được các anh em bầu ra để giúp mọi người lên tiếng. Vậy nhờ nhà ngươi giới thiệu mọi người cho ta được biết. Thưa hầu gia, chúng ta trốn sang Đại Việt cùng nhau khoảng 500 người. Tên gian thần giả tự đạo khốn kiếp vì che giấu việc nghị hòa, định giết hết những người ở Điếu Ngư như bọn ta. Chúng ta may mắn thoát nạn, chạy xuống phía Nam, trên đường đi ăn gió nằm xương chết mất 300 người, chỉ còn gần 200 người được Trần tướng quân cứu rút. Trần tướng quân sai 80 người bọn ta về hầu ngài việc kỹ thuật, từ này xin nghe ngài sai bảo. Các ngươi sang đây được bao lâu rồi?
Quảng cáo, bẩm hầu gia, cuối năm vừa rồi chúng ta mới sang được đến nơi, đã ở phủ tướng quân được 3 tháng.
Bách thở dài, cũng là những người bất hạnh ly hương.
Các ngươi ở đất Tống làm những gì?
Chúng ta là chủ yếu là quân lính và thợ thuyền phục vụ trong quân xưởng.
Tốt lắm.
Vậy trong quân xưởng các ngươi làm gì?
Quân xưởng có mấy bộ phận, dựng nhà, đắp thành lũy, chế vũ khí, đóng tàu thuyền.
Các ngươi chế vũ khí là những thứ gì?
Thưa hầu gia, chúng ta chế tạo rất nhiều loại vũ khí.
Nhiều nhất là thương và sóc, đây là vũ khí phổ biến nhất mà các binh sĩ đại Tống được huấn luyện toàn diện trong chiến đấu.
Tiếp theo là đao, bao gồm đoạn đao và trường đao.
Có chục người trước làm trong quân khí giám rất thạo việc chế tạo những thứ này.
Lại chỉ tay về một người nói, đây là An Trung, hắn từng giữ chức tác phường sứ của cung tiễn khố tác phường, sau vì tội tham ô mà đẩy đi điếu ngư, đây là người chuyên phụ trách nghiên cứu, thiết kế, sản xuất cung tên cho cung tiễn viện thuộc khu mật viện, những người còn kia đều là người đi theo hắn.
Bọn họ đều nắm rõ kỹ thuật chế tạo cung, nỏ.
Những loại du nỏ, đường nỏ, liên nỏ hay sàng tử nỏ đều thông thạo như lòng bàn tay.
Dưới trướng hắn có hơn chục người.
An Trung chắp tay, xin ra mắt hầu gia.
Bách hỏi tiếp, vậy còn ngươi?
Ta và 5 người nữa, chỉ chuyên lo việc hỏa khí trong quân, quảng cáo, hỏa khí.
Nói rõ xem.
Vương Chính Hạo vốn không muốn nói, nhưng những việc này Trần Khánh Dư đã biết, hắn lúng túng hồi lâu đến đây, Bách nghĩ thầm trong bụng, phải hạ uy phong của bọn người Tống này một chút, ta biết, những kiến thức này các ngươi có được không dễ, cũng hiểu các ngươi đều là người trung quân ái quốc đối với cố hương có lòng quyến luyến.
Nhưng ngươi thử nghĩ xem, những thứ bí mật về quân khí này, lọt vào Đại Việt không sao cả, lọt vào tay người Nguyên mới thành vấn đề.
Tống Việt là hai nước môi hở răng lạnh, chúng ta có mạnh các ngươi mới có thêm đồng minh.
Cứ nhìn mấy năm trước thì biết, Đại Việt kiên quyết không cho người Nguyên mượn đường lên Vân Nam.
Không có mấy tháng chậm trễ ở Đại Việt, nột lương hợp thai đã hội quân kịp thời với Hốt Tất Liệt rồi.
Lúc ấy điếu ngư có thủ được hay không còn khó nói.
Bọn ngươi Tống cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên.
Bách tiếp tục cười mỉa mai, trong chiến tranh cứu Tống, các ngươi bị vây ở Đức An, Trần Quy đã dùng tới hỏa khí rồi.
Tường Đại Việt không biết hay sao?
Cái thứ mà các ngươi gọi là hỏa thương, chỉ là ngọn giáo gắn với một súng phun lửa, có gì là ghê gớm?
Sau đó còn nghĩ ra cái gì mà phích lịch hỏa cầu để gắn lên thuyền?
Với chúng ta không còn gì là bí mật nữa.
Và lại, khi các ngươi mất 16 châu Yến Vân vào tay người Kim, những bí mật này đã mất vào tay họ.
Người Kim bị nguyên diệt, bọn họ đã biết và đang cố gắng chế tạo những thứ này rồi.
Tương Dương là thành lớn nhất của các ngươi mà ta còn biết chỉ có 3.000 hỏa pháo, 7.000 hỏa tiễn làm chỗ dựa.
Khi các ngươi ở Điếu Ngư thì chắc những thứ đó chỉ có vài trăm, đừng có tự kiêu với Đại Việt.
Vương Chính Hạo giật mình, lung túng một lúc.
Quay sang chỗ những người khác, liếc mặt nhìn.
Bọn còn lại cũng đang bàng hoàng, không nói được gì chỉ nhìn nhau ngơ ngác.
Bách bồi tiếp, các ngươi không nói cũng được, ta không ép.
Nhưng Đại Việt dung nạp các ngươi. Cho các ngươi chỗ ăn chỗ ở thì phải biết điều.
Ta cho các ngươi tự do ở trang viên của ta, để các ngươi nếm trải cái cảm giác mến khách của người Việt.
Nói đoạn gằn giọng, nếu các ngươi đồng ý ra sức vì Đại Việt, thì các ngươi sẽ được chào đón, sẽ được căn cư, lạc nghiệp ở đây.
Nếu các ngươi tự cho là tài giỏi thì có thế cút.
Chúng ta không cần những thứ công nghệ tồi tàn của các ngươi từ lâu rồi.
Nói xong quay sang chỗ bộ thuộc, quát lớn, Hùng Tam khởi động sảng từ nỏ, quảng cáo, chỉ thấy Hùng Tam lấy từ ngực ra một cái còi, đưa lên miệng thổi một cái.
Hồi còi rất có ý tứ, dài ngắn khác nhau.
Đông đâu từ phía dãy nhà bên phải trang viên, trên nóc nhà mở ra một lỗ trống.
Từ lỗ trống trồi lên một bệ tròn, trên đặt một cây nỏ lớn.
Phía bệ tròn điều khiển có hai người thao tác.
80 tên người Tống chưa kịp định thần chỉ nghe rít lên soạt một tiếng.
Mũi tên to như cây giáo, dài độ 6 trượng, găm thẳng vào một thân cây lớn bên trái trang viên.
Mũi tên ăn quá nửa vào cây gỗ, đôi mũi tên còn rung bần bật.
Với lực bắn này thì khi lớn, áo giáp sắt cũng không thể ngăn cản.
Người bị ngắm tới chỉ có duy nhất một cách thoát khỏi đại nạn, đấy chính là luyện được phi yến liên cấp của Đinh Đang.
Bọn người Tống tái mặt, có đứa chân đã nhũn ra rồi.
Bách nói tiếp, đây là loại nỏ do cao gia của Đại Việt chế tạo.
Dùng cơ cấu lên dây nỏ bằng dòng dọc.
Các ngươi nghĩ xem thứ hỏa khí vớ vẩn các ngươi làm, chưa kịp điểm hỏa, ta bắn mũi tên này có chống đỡ được không?
Ngàn năm trước các ngươi ăn cắp nỏ Liên Châu của cao gia,
lại tự cho mình là thông minh nghĩ ra nó, đừng tưởng người Hoa Hạ là thượng đẳng.
Với chúng ta chưa là gì đâu.
Những lời này đã đánh sụp ý chí cuối cùng của đám Vương Chính Hạo.
Hắn quỳ ngay xuống, bọn khác thấy thủ lĩnh như thế,
cũng vội vã quỳ theo, bọn tôi từ này ra sức vì Đại Việt.
Nguyện chết không tử.
Bách ngửa đầu cười, lũ các ngươi hứa hẹn ta không tin đâu.
Hãy dùng hành động chứng minh đi.
Ta cho các ngươi một thân huệ.
Hãy ra bản ghi chép lại thông tin của mình.
Nếu có cơ hội ta sẽ sai thuộc hạ lưu ý, đón thân quyến các ngươi sang đây.
Ta biết, thân quyến các ngươi còn ở đất Tống, sẽ không giữ các ngươi được lâu.
Ta cũng không ép buộc.
Chỉ là coi như chúng ta có một cuộc trao đổi.
Nếu các ngươi đồng ý hiến sức cho Đại Việt thì sẽ cho các ngươi lựa chọn ở lại lập nghiệp, hay về cố quốc là tùy các ngươi.
Các ngươi suy nghĩ cho kỹ, Đại Việt càng hưng thịnh, ngày các ngươi đoàn tụ với gia đình sẽ càng đến sớm.
Ân đức của hầu gia chúng ta muôn đời không quên, những thứ ta biết về thuốc nổ, hỏa pháo, hỏa thương sẽ nhất nhất ghi ra cho ngài biết.
Ngoài ra những người khác cũng sẽ tùy sở trường mà làm vậy để hầu gia không thất vọng về bọn ta.
Thú thật với ngài, được đến trang viên cắt tường chính là phúc khí của chúng ta, đây chính là mơ ước về cuộc sống của những người dân Đại Tống.
80 người chúng ta phần nửa cũng còn gia quyến, nhưng cũng có một nửa là người độc lai độc vãng.
Ai cũng có ý ở lại lập nghiệp.
Nay nếu như được như hầu gia nói, chúng ta không còn gì phải suy nghĩ nữa.
Vậy được.
Ngày mai ta đưa các ngươi đi đến một nơi, là thánh đường của lũ thợ thuyền.
Các ngươi ở đó cùng ta giúp sức cho Đại Việt, cũng là giúp quê hương Đại Tống của mình thoát khỏi vó ngựa của người Mông Cổ.
Chương 156, tập trận.
Hôm sau, Bách dẫn đám người Tống lên học phủ.
Chỉ sau một đêm, hắn thấy bọn chúng thay đổi hẳn.
Lúc mới đến, bọn chúng có vẻ không đúng, nhưng đâu đó vẫn để lộ ra trong lúc sinh hoạt những ánh nhìn. Mà theo hắn, chính là ánh nhìn của người tự cho mình là thượng đẳng. Bách cũng kệ, đây chính là hậu quả của chủ nghĩa dân tộc được đẩy lên mức cực đoan. Chủ nghĩa dân tộc luôn có tính hai mặt, hoặc có thể là ngọn cờ trong quá trình xây dựng quốc gia dân tộc, hoặc là công cụ để áp bức dân tộc khác. Những bài học về tự tôn dân tộc cực đoan luôn hiện hiện, người Đức, người Nhật trước kia, hay đến thời của hắn là người Trung Quốc. Thứ này luôn ăn sâu bén rễ, không làm sao dứt hết được. Hôm nay, bọn chúng khác nhiều rồi. Tự tin bị đánh sập, lại thêm việc không khí trang viên làm chúng mê mẩn đến khi nhìn thấy cổng đá của Bắc Vật học phủ, được dẫn đi các dãy học đường, các xưởng thí nghiệm, nhìn thấy hệ thống truyền lực tiên tiến, xưởng thép hiện đại thì cái đầu càng ngày túi càng thấp. Mấy tên người Tống ghé đầu vào lớp xem Đinh Tú giảng toàn thuật. Nhìn ký hiệu thì không hiểu gì, cười nhếch mép, đến khi đối đáp với đám học sinh thì đỏ mặt. Những thứ chúng tự hào, ở đây chỉ xem như kiến thức bình thường. Trong đám này, chỉ có 3 người Bách đánh giá có thể dùng để dạy học trong học phủ. Những người còn lại cũng có những kiến thức nhất định, nhưng đấy chỉ là những kiến thức kinh nghiệm phát sinh trong quá trình họ lao động trong các công xưởng thôi. Tính tổng hợp không cao, không thể làm tiên sinh dạy học được. Trong 3 người này thì Vương Chính Hạo người uyên bác nhất. Hắn không nói ra nhưng Bách ngầm đoán đây phải là người qua khoa cử rồi. Hắn thông kim bắc cổ, kiến thức toán và vật lý rất sâu. Ngay cả Điền Công và Trường Cung cũng kinh ngạc. An Trung thì đúng là một bậc thầy về kỹ thuật, hắn có thời là tác phường sứ của cung tiễn khố tác phường, lại từng chuyên phụ trách nghiên cứu, thiết kế, sản xuất cung nọ cho cung tiễn viện nên hầu như kiến thức về vũ khí tầm xa của hắn đứng đầu nhà Tống. Hơn nữa người này giỏi cả thuật xây nhà, thiết kế cơ cấu, có những kiến giải rất tân tiến. Người còn lại là một người hồi tên là Mã Vinh Lộc. Người này quê Côn Dương, Đại Lý, rất gần Đại Việt, đây là người rất rất giỏi về kỹ thuật đóng tàu. Bách nói chuyện một lúc, giật mình khi biết người này thế mà đã từng hành hương tới thánh địa mẹ Ỷ Cả. Phải biết ở thời đại này, làm được điều đó là rất khó khăn, khi hắn từ mẹ Ỷ Cả về đã được thăng lên đẳng cấp xe mụ, đây là đẳng cấp có địa vị cực cao trong cộng đồng người Hồi giáo ở Đại Lý. Hắn cũng là một trong những người còn gia quyến ở Đại Lý. Dù đất này nay đã bị người Nguyên chiếm đóng, Bách hứa sẽ tìm cách đưa người nhà hắn sang Đại Việt. Trong đám còn lại có khoảng 20 người là quân lính chuyên nghiệp, chiến đấu trong đội thủy quân, phối hợp với quân bộ để thủ thành Điếu Ngư. Những người này sau trận chiến bị điều đi nơi khác, trên đường đi bị phục kích, chạy thoát được xuống phía Nam. 20 người này, Bách gửi xuống Ngũ Yên quân để giúp hai vợ chồng Nhật Duy. Vương Chính Hạo, An Trung và Mã Vinh Lộc được hắn cấp cho ở cùng một tiểu lâu. Bọn còn lại thì cho ở trong những gian ký túc cùng học sinh. Lại dặn dò người dưới cách đối xử với bọn chúng. Cao lão gặp những người này, chỉ lãnh đạm nhìn. Bọn này sau khi biết lão là hậu nhân Cao Lô, đứa nào cũng tỏ vẻ sợ sệt. Như thế cũng tốt, trong học phủ phải có người áp chế chúng, luôn tạo cho chúng áp lực mới được. Cao lão cũng đâu phải người thường, ông sẽ có cách làm chúng tự giác mà làm việc cho tốt. Mọi sự yên ổn qua một tháng thì Bách nhận được thông báo lên Bạch Hạc tập trận. Hắn chưa bao giờ chứng kiến tập trận cả, kể cả thời của hắn cũng không. Nghe vậy háo hức lắm. Lần này hắn sẽ đưa tất cả tiên sinh và một số học sinh xuất sắc của thư viện đi để mọi người cùng chứng kiến những công nghệ tốt nhất của Đại Việt. Việc này sẽ có ích với việc cải tiến những xưởng thí nghiệm của học phủ. Nhắm ngày 29 tháng 3, năm Thiệu Long thứ 5, đoàn thuyền xuất phát, ngược dòng sông cái lên ngã ba Bạch Hạc. Mấy hôm nay khi xuân mát mẻ, ngã ba Bạch Hạc hợp lưu bởi sông Thao, sông Đà, sông Lô, tạo nên dòng trong, dòng đục, nước sông rộng mênh mông như biển cả, xa xa nhìn thấy cả Tam Đảo, Ba Vì, hai bên bờ là các làng mạc, ruộng vườn tươi tốt, bến sông thuyền bè tấp nập vào ra. Cảnh trí vừa thơ mộng, vừa hữu tình. Giữa Bạch Hạc có 9 bãi cát, mỗi bãi này rộng lớn vài trăm trượng, bên trên lau sậy um tùm, lấp ló cắm đầy quân kỳ. Có lẽ việc tập trận sẽ là khu vực quanh những bãi cát này. Theo sử sách, vùng Bạch Hạc đã là nơi đất thiêng của nước Việt. Nơi đây có đền Tam Giang thờ Đức Thánh Cả hay còn gọi là Thổ Lệnh Cao Quan Bạch Hạc Đại Vương, một nhân vật thuộc thời Đại Hùng Vương, Đức Thánh Bà, Thánh Mẫu Đức Sinh Quách Gia Đường, nữ tướng thời Hai Bà Trưng, sau này đền còn thờ thêm Đức Thánh Hai, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, quảng cáo. Bách cười trộm trong lòng, không biết cậu bé hôm nọ bị Thái Đường véo thai ở Tức Mặc có biết mình ngàn năm sau lại trở thành huyền thoại của vùng đất này. Hắn dẫn đoàn người của học phủ lên bờ thì thấy có một đài cao dựng bên bờ sông, bên cạnh là liên tiếp những khán đài nhỏ hơn. Những đài này có lẽ cao đến 20 trượng, đài chính giữa cao đến 30 trượng, nổi bật bên bờ sông. Trên đài, quân tướng đang canh gác nghiêm cẩn, khôi giáp sáng choang. Bách nhác thấy những khán đài hai bên cũng đã có người ngồi. Một vị võ quan ra đón, thấy ngọc bội bên hông của hắn, chắp tay thủ lễ, cung nên Sơn Tây Hầu, mời Sơn Tây Hầu ra phía sau, còn bộ thuộc xin mời sang đài thứ 8 bên trái. Cảm ơn tướng quân. Bách lại quay lại nói với đám người học phủ, các ngươi đến đài thứ 8 ngồi, ta sẽ đi một chốc rồi quay lại. Đám người lục tục theo hướng dẫn ra vị trí. Bách thì được một tên lính dẫn ra một đình viện phía sau. Vòng ra phía sau, thấy một bãi đất rất rộng, bãi đất rất nhiều cây hoa gạo cổ thụ, đây là thứ cây đặc sắc, hầu như làng quê Bắc Bộ nào cũng có những cây hoa gạo đâu đó quanh làng, thường ở đầu làng hoặc trơ vơ giữa đồng, nhưng nhiều nhất ở những trên đê. Hai bên bờ sông ở Bạch Hạc, cứ đến mùa này, màu đỏ của hoa gạo chạy dọc theo làng xóm. Nhiều hàng cây gạo cứ xếp liền bên nhau như những dãy đèn, vẻ đẹp của hoa không thể diễn tả bằng lời được. Bách đi tiếp thì thấy ở đây đã có rất nhiều người, bọn họ hầu hết ăn mặc quân trang, có lẽ đều là võ quan. Giữa bãi đất có mấy đình viện, đây chẳng phải trước mặt đền Tam Giang hay sao? Trong đình viện, Thánh Tông đang ngồi cùng các tướng lĩnh cao cấp, có Hưng Đạo Vương, Bảo Nghĩa Hầu, còn có đám quan viên địa phương như Trần Quốc Lạc đứng hầu bên ngoài. Thánh Tông thấy Bách đến, mỉm cười, Sơn Tây Hầu đến trễ rồi, tối nay ta phải phạt bà chén. Bách quỳ xuống cúi đầu, lại quay sang các vị đồng liêu chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Gái đầu nói, quảng cáo, quan gia thứ tội, thần ở trang viên cũng định lên sớm để được diện kiến Long Nhan, hiểm một nỗi bận bịu việc canh nông nên đến trễ. Dẻo miệng, lúc nào cũng nói lý được. Ngươi bận việc gì mà không sắp xếp được? Thân bận chuẩn bị cho tá điền cha vừng sao? Thánh Tông quay sang nhìn các quan viên khác đang lúng túng.
Lúc này Trần Quốc Lạc từ trong đám quan lại bước ra, bẩm quan ra, giờ đúng là sắp đến lúc tra vừng. Sơn Tây Hầu nói không sai đâu ạ, Bách cười lớn, ta nào dám nói man, chẳng phải có câu, bao giờ đom đóm bay ra, hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng đấy sao? Mọi người nghe hắn nói, lại ngước nhìn xung quanh thì thấy hoa gạo đang đỏ rực. Mà cũng đúng là sắp đến lúc tra vừng thật rồi. Thánh Tông vỗ đùi, hay lắm. Những kiến thức này dễ học, dễ nhớ, cần phổ biến cho dân chúng nắm được. Số Đại Việt Nguyệt San lần tới phải đưa hai câu này vào. Một người đứng ra, quảng cáo, xin tuân lệnh quan gia. Quang Khải tươi cười, Sơn Tây Hầu đúng là bậc thầy canh nông của nước ta, nói lời nào là có ý tứ lời ấy. Ta thật khâm phục. Đại vương quá lời rồi, ta chỉ là chú ý quan sát một chút thôi. Lê Phụ Trần chắp tay nói, hôm nay tập trận có mời Sơn Tây Hầu và người của học phủ, tí nữa phải góp ý cho chúng ta nhiều hơn. Các vị quá lời rồi, đánh trận là việc của võ quan, ta một bước không thông, hôm nay đến đây chính là chiếm một chỗ để quan sát náo nhiệt, nào dám góp ý gì. Mọi người nghe vậy thì cười ồ, lúc này Trần Quốc Lạc chắc tay, giờ lành đã đến thưa con ra. Thành Tông nghe vậy, đứng dậy, vậy chúng ta bắt đầu. Chương 157, tập trận 2. Thành Tông đi ra phía trước, lên đài cao nhất. Bọn tướng tá cao cấp theo sau. Những người có nhiệm vụ thì đi sắp xếp vị trí. Phía dưới đài cao có một khoảng sân rộng đủ đứng được ngàn người, xa hơn ở dưới sông, quân thuyền xếp ngăn nắp chỉnh tề, khí thế uy nghiêm. Ba quân tướng sĩ thấy Thánh Tông lên đài, im phăng phắc. Thánh Tông đưa tay, thôi ba quân tướng sĩ, chấm 3 năm trước được thượng hoàng truyền ngôi, chính là sau khi giặc Thát Sang quấy nhiễu. Nói không loa, ngôi báo này chính là do ba quân tướng sĩ gìn giữ cho chấm. Thế mới thấy việc quân là không thể xem thường. 3 năm trước, giặc Thát mang theo 5 vạn quân sang xâm phạm nước ta. Tuy ít hơn về lực lượng song chúng có lợi thế về kỵ binh. Quân ta khi ấy chỉ có không quá 1 vạn kỵ binh, còn quân Thát có khoảng 2-3 vạn kỵ binh. Qua thực tế chiến đấu ở Bình Lệ Nguyên, kỵ binh Thát cũng giỏi hơn chúng ta về kỹ năng. Chúng có tính cơ động hơn hẳn, cho phép nhanh chóng tập trung lực lượng đánh vào chỗ mỏng yếu trong trận hình phòng thủ, hoặc sẽ rút lui nhanh nếu thấy bất lợi. Kỵ binh Thát cũng rất giỏi bắn cung trên lưng ngựa, có thể vừa phi ngựa vừa bắn cung từ xa mà không sợ bị đánh trả. Vì vậy, quân ta tại Bình Lệ Nguyên đông gấp 2 lần nhưng vẫn bại trận. Tuy nhiên, các ngươi cũng đừng nản chí. Kỵ binh Thát, trong chiến tranh Mông Kim, chỉ có khoảng 12 vạn quân mà đã đánh bại quân đội gần 100 vạn người của nhà Kim. Nhà Kim quốc lực hơn ta nhiều lắm mà còn thất bại. Chúng ta giành chiến thắng ở Đông Bộ Đầu, đuổi được giặc ra khỏi bờ cõi. Đủ thấy ba quân Đại Việt tiêu dũng như thế nào. Đại Việt chúng ta tuy nhỏ yếu nhưng những chiến thắng trong trận chiến mấy năm trước đã gợi ý cho Hưng Đạo Vương và Thủy Quân Đại Tướng quân những chiến thuật mới đối phó với kỵ binh. Lần này tập trận, ta muốn các khanh giàn quân đối mặt trên sông, lấy hiểm địa như chín bãi trên sông ở Bạch Hạc để làm cái thế công thủ. Như vậy chúng ta sẽ thấy được sức mạnh binh lực thủy quân của nước ta, lại cũng sẽ thấy được cái khó khăn của giặc khi vượt sông đối chiến. Các khanh cố gắng bàn bạc, phối hợp cho tốt. Quảng cáo, phía dưới vạn người như một đồng thanh, chúng thần nghe rõ, xin tạ ơn quan gia khích lệ. Thánh Tông trên đài lại phất tay, quân sĩ bắt đầu di chuyển đội hình. Trên đài, Thánh Tông quay sang chỗ Hưng Đạo Vương, lần này tập trận ở Bạch Hạc, Hưng Đạo Vương có suy nghĩ thế nào? Bẩm quan gia, Bạch Hạc là nơi hiểm địa, giặc phương bắc vào nước ta, thường là đi qua ba con đường. Nếu đi đường biển thì nhất định qua Vân Đồn để theo Bạch Đẳng Giang mà vào nước ta. Nô Vương chính là đánh tan Nam Hán ở đây. Nếu đi được bộ thì đi qua hai đường, đường thứ nhất là từ Quảng Nguyên theo Như Nguyệt Giang lộ tiến về Thăng Long, Thái úy Lý Công chính là chặn giặc Tống ở đường này, đường thứ hai chính là qua Tam Giang lộ. Muốn qua Tam Giang lộ chắc chắn phải hội quân ở Bạch Hạc, đưa quân từ bờ bắc sang bờ nam để tiến đánh Thăng Long. Theo thần dự đoán, nếu lần sau giặc sang xâm phạm, sẽ dốc binh lực lớn gấp mấy lần lần trước. Chúng ta phải phòng ngự cả ba đường này, nhưng sẽ tập trung ở Tam Giang lộ. Chính vì vậy, thần và Bảo Nghĩa Hầu chọn đây là nơi để lên kế hoạch bảo vệ kinh sư. Bệ hạ từ kinh thành lên đây có thể thấy, chúng ta không có phiên dậu phía bắc. Lần trước chấp nhận hủy bỏ phòng ngự phía bắc sông cái cũng có nghĩa là đối với giặc Thát mà nói, duy có một phòng tuyến chính là khu vực Bạch Hạc. Nếu vượt qua vùng này, tập trung quân lực thủy bộ, vậy thì phía tây bắc Thăng Long hoàn toàn nằm trong tay giặc. Điều này khiến cho thần luôn do dự không quyết. Cố giữ biên giới tây bắc hay bỏ mặc luôn là điều thần đắn đo. Quảng cáo, nói đến đây, Hưng Đạo Vương thở dài. Thánh Tông cũng ngẫm nghĩ hồi lâu. Bách nghe hai người đối thoại đúng là không thể không phục thiên tài quân sự của Hưng Đạo Vương. Lần thứ hai xâm phạm, đúng như Hưng Đạo Vương dự đoán. Giặc nguyên tập trung đường bộ đúng là qua Tam Giang lộ. Chỉ là biết mà không có cách nào phòng chống. Việc quân hắn cũng không dám nhiều lời. Từ khi đến thế giới này, hắn đã lo sợ một điều. Những thứ hắn làm liệu có làm lịch sử trượt ra khỏi quỹ tích hay không? Nộ nhỡ việc đó xảy ra, chẳng phải hắn trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Sau này, làm quen với Cao gia, hắn từ trong đó biết được một điều. Thế giới này thật sự có thứ gọi là số phận. Nhưng số phận không phải sắp đặt, mà do con người luôn thúc đẩy. May mắn chỉ đến với những người biết cố gắng. Nhà Trần chiến thắng Nguyên Mông không phải do may mắn. Do nhiều lý do lắm, kể ra cũng không hết. Nhưng nếu mấy gã thầy tướng số sang Đại Việt lúc này, nhìn tướng tá hoàng tộc nhà Trần, có thể tự tin mà phán một câu không thể bại được, chắc chắn không bại được. Chỉ nhìn Hưng Đạo Vương, Chiêu Minh Vương, rồi đám Nhật Duy, Quốc Khang người nào không uy vũ. Lại nhìn sang Thánh Tông đây là tướng ông vua mất nước làm nô lệ sao? Cơ mờ nờ không tin được, đẹp còn hơn tranh vẽ. Bọn phản thần Lê Tắc sau này sang nương nhờ nhà Nguyên cũng không thể nói xấu ông. Viết sách An Nam Chí Lược còn phải tả ông dáng người hòa nhã, khôi ngô, có nhã lượng. Thế thì hắn sợ gì mà không dám thay đổi chút ít lịch sử. Dù sao chỉ có tốt lên, không thể làm cho chiến công của họ bị phai mờ trong lịch sử được. Đến đây, Bách ngứa mồm nói một câu, theo thần nghĩ thì không nên bỏ, còn phải từ từ mở rộng lên tây bắc. Thánh Tông và Hưng Đạo Vương thấy hắn mở miệng, cười mỉm. Thánh Tông hỏi lại, quảng cáo, Sơn Tây Hầu hiếm khi bàn việc quân, thử nói kiến đến giải. Thần ngu dốt, quan gia đừng cho là bàn bạc việc quân. Thần nhìn mọi thứ theo góc độ kinh tế, còn nó có đúng với định hướng quân sự không thì quan gia và Hưng Đạo Vương mới là người rõ nhất.
Hưng Đạo Vương nói, ngươi cứ nói đi. Thần đọc sách, chỉ thấy quân vương luôn muốn mở rộng lãnh thổ quốc gia, chứ chưa có ai muốn làm ngược lại. Nhưng mở rộng đến mức nào, thì còn phải xem quốc lực. Không phải cứ mở rộng là thể hiện đất nước đang hưng thịnh. Thần và Thái sư, Triệu Minh Vương đã tính toán rồi, Đại Việt rộng lớn, dân cư thưa thớt, không gian phát triển còn nhiều. Nhu cầu mở rộng lãnh thổ chưa phải là bức thiết. Nếu chúng ta đưa dân số lên khoảng ngàn vạn người mới phải đắn đo tiếp. Tuy nhiên, với những vùng hiểm địa và đất đai biên viễn, không mở rộng được nhưng luôn phải khống chế đó chính là phiên dậu cần thiết. Nếu để mất thì khi công cũng không được, mà thủ cũng không xong. Khi giặc xâm phạm lần trước, chúng ta phải bỏ trống Thăng Long là như vậy. Thần còn nghe nói, nước Tần thời cổ dùng cách viễn giao cận công của Phạm Thư để ra. Theo đó, với các nước gần, Tần sẽ dùng vũ lực uy hiếp, chiếm thành chiếm đất, với các nước xa không đem quân đi được thì lại dùng ngoại giao dụ dỗ làm đồng minh. Cứ như vậy Tần nhanh chóng trở thành bá chủ của cả 6 nước chư hầu, tạo điều kiện cho Tần Thủy Hoàng nhất thống Trung Nguyên. Vậy hà cơ gì chúng ta bỏ bê biên viễn? Chương 158, tập trận 3. Bách nói đến đây thì dừng lại. Hưng Đạo Vương nhướng mày hỏi, Tây Bắc vốn là vùng núi non hiểm trở, canh tác lạc hậu, dân cư thưa thớt, chỉ có người man ở với nhau. Triều đình muốn cắt đặt quan viên quản lý nhưng lợi ích không có nhiều. Không sao khống chế được. Theo Sơn Tây Hầu nên làm thế nào? Thưa Đại Vương, đấy là chúng ta chưa nhìn thấy tiềm năng lợi thế của Tây Bắc. Đám học sinh nông nghiệp của ta đã điều tra khảo sát cả nước, lại xây dựng bản đồ sinh thái nông nghiệp để cố vấn cho con ra. Chúng tạm chia nước ta thành 4 vùng chính. Thánh Tông hỏi, đấy là những vùng nào? Chúng chia nước ta thành vùng Tây Bắc, Đông Bắc, vùng đồng bằng sông Cái và vùng Duyên Hải. Hai vùng đồng bằng và Duyên Hải, lợi thế là gì ta không cần nói lại nữa, nhưng hai vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều là vùng núi cao, khí hậu mát mẻ. Vùng này tuy trồng lương thực thì rất khó khăn nhưng lại có nhiều lợi thế về chăn nuôi và các loại cây trồng khác. Học sinh của ta khảo sát có mấy loại cây có thể phát triển tại vùng này, cây lâm nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả và cây rau. Ngoài ra có những loại cây rất có giá trị, có thể làm chìa khóa phát triển kinh tế, chúng gọi đó là cây công nghiệp. Hưng Đạo Vương hai mắt lóe lên, có phải những thứ cây như cây sân không? Đại Vương anh minh, có mấy thứ cây có thể trồng với số lượng lớn, phục vụ cho các ngành nghề có thể giao thương, như cây sơn dùng để làm thành sơn quan dầu, cây chè làm thành chè uống, cây mía làm đường, cây bông làm sợi, cây chậu cây sở để ép dầu. Trang viên của thần còn có cây lạc hoa sinh. Nếu trồng nhiều sẽ bán được đi khắp mọi miền, thu lợi không nhỏ, quảng cáo, vùng này còn có lợi thế về cây dược liệu. Phía xa trên Tam Giang lộ có xứ có thể trồng được cây quế, vỏ quế nơi đây thơm nồng, ấm nóng, các nơi khác khó có thể bị kịp. Chỉ có quế xứ Thanh là có chất lượng cao hơn nhưng sản lượng không so sánh được. Trên đất Đại Lý cũ là vùng núi cao, nhưng lại có bình nguyên trên núi. Vùng này phù hợp trồng các loại cây dược liệu như tam thất, đương quy, các cánh, đan sâm, bạch chỉ, bạch chuẩn, đẳng sâm. Những thứ này trồng ở đây thì có chất lượng chứ mang xuống đồng bằng thì không thể trồng được. Vùng này hiện nay người Nguyên đang bỏ bê. Chúng ta không thể để phí phạm như vậy. Tại một số nơi nên lập thành quân trại, có thể vừa luyện quân vừa phát triển kinh tế. Ta đã nhắm đến mấy chỗ, chính những vùng bình nguyên thấp hơn ở những khu vực mát mẻ, đồng cỏ rộng lớn. Chăn bò thả ngựa đều không thành vấn đề. Ta trộm nghĩ nếu mang giống ngựa tốt lên đây nuôi, sẽ cho quan gia một đội kỵ binh không tồi. Thánh Tông và Hưng Đạo Vương lại rơi vào trầm tư, đúng lúc này thì tiếng trống trận hùng tráng vang lên. Thánh Tông cười, việc này để sau. Chúng ta xem diễn tập đã. Phía dưới sông quân thuyền đã vào vị trí. Hôm nay Lê Phụ Trần chia hai quân đội, quân thứ nhất mang cờ xanh, theo kịch bản sẽ làm việc của quân Nguyên khi sang đất ta. Mang theo lượng lớn kỵ binh, được hiểm trợ bởi thuyền lớn, vượt sông sang phía bờ nam sông Cái để từ đó đánh thẳng về Thăng Long. Đội thứ hai mang cờ đỏ, tất nhiên là làm việc của quân đội Đại Việt, ẩn giấu ở 9 bãi bạch hạc, ngăn chặn đội một vượt sông. Mấu chốt của diễn tập lần này không ở đội một. Bọn chúng được giao nhiệm vụ qua sông và di chuyển quân đội theo lệ thường. Đội hai chính là tìm cách gần thần chờ đợi sơ hở của địch, bất ngờ tập kích để làm sao đạt hiệu quả cao nhất. Lại phối hợp làm sao để sau khi gây tổn thất cho địch, có thể rút lui khỏi sự truy cản của cả quân thủy dưới nước, lẫn kỵ binh bên bờ sông một cách an toàn. Đội xanh được dẫn đầu bởi tướng quân cao lớn, ở quá xa nên Bách không nhìn rõ. Quay sang hỏi Hưng Đạo Vương, người chỉ huy đội xanh là ai vậy? Chính là Khánh Dư đấy. Hắn là tướng tài, năm 18 tuổi đã lập công lớn, nhưng tâm tính chưa ổn định. Thượng hoàng nói cần được bồi dưỡng luôn luôn mới thành thanh gươm đáo của Đại Việt. Quảng cáo, vậy bên đỏ. Tất nhiên là Bảo Nghĩa Hầu rồi. Thánh Tông bật cười, đúng là thú vị, cuộc diễn tập này đúng là kinh nghiệm đấu nhiệt huyết. Nhưng vũ khí không cho dùng những thứ có sát thương, phần bất lợi có lẽ về bên Lê Phụ Trần rồi. Đúng vậy, Bảo Nghĩa Hầu đóng quân Đại Việt, chủ đích là triệt tiêu sinh lực địch, lại không được gây sát thương thì nhuệ khí phải bằng 5 bằng 10 mới được. Mọi người bàn tán lại thấy phía dưới quân sĩ đã gieo họ. Hiệu lệnh quân đội thời này rất đơn giản, đánh trống thì xông lên, đánh chiêng thì thu quân. Chủ yếu quân sĩ còn theo cờ lệnh của soái hàm nữa. Quân xanh di chuyển đến bờ bắc sông, đội thuyền xanh cũng đã tập hợp đầy đủ để yểm trợ. Quân lính bắt đầu hò hét dựng cầu phao qua sông. Bách xem cái này có chỗ không hiểu, quay sang lại hỏi Hưng Đạo Vương, Đại Vương đừng trách ta ngu dốt. Xin được chỉ giáo một điều. Nói đi. Mục đích của quân Nguyên là vượt sông từ bờ bắc sang bờ nam, sao chúng không chọn chỗ sông nhỏ hẹp để qua sông, như vậy khoảng cách bắc cầu phao sẽ phải làm ngắn hơn, khi kỵ binh qua sông cũng có xác suất bị tấn công thấp, tốc độ qua sông cũng nhanh chóng. Quảng cáo, Hưng Đạo Vương cười dài, chỉ vào Bách, vậy mà nói không quan tâm đến việc binh. Hỏi hay lắm. Chắc cũng có đọc tí chút binh thư hả? Bách xấu hổ gãi đầu, quả thật hắn lúc rảnh rỗi cũng có cầm mấy sách binh thư thời này đọc, nhưng hầu như chỉ lý thuyết xuông. Bẽn lẽn nói, không dám. Ta thích nhất là gặp những đối thủ như ngươi. Cầm mấy quyển binh thư đọc được tí chút, lại tưởng mình giỏi giang. Việc binh nếu làm theo sách vở, chẳng phải ai cũng biết hay sao? Những thứ viết trong đó là những kiến thức cơ bản, trong thực tế chỉ để tham khảo, ngươi nghĩ xem, vượt sông qua đoạn sông nhỏ hiểm yếu, tuy có nhiều lợi thế nhưng nếu bị phục kích làm sao xoay sở kịp. Chính vì thế chỉ áp dụng trong trường hợp dùng kỳ binh yêu cầu tốc độ, hoặc giả lén vượt sông ban đêm để nhanh chóng sang sông đánh út nếu có đội quân mấy vạn người, ngươi cần chọn nơi rộng rãi, có thủy quân yểm trợ hai bên. Mặt sông phải đủ rộng để khi bị tập kích hai quân đều có thể phối hợp với nhau. Từ trên bờ bắn tên xuống, từ dưới sông bắn tên lên. Phép hành quân là như vậy, đôi khi phải đường đường chính chính, không phải lúc nào cũng chọn cách nhanh nhất đảm bảo toàn quân an toàn mới là mục đích vượt sông lần này chứ không phải tốc độ. Bách xấu hổ nghĩ thì ra là như vậy, lần sau biết thì ậm ặc, không biết thì ngậm ặc, đỡ nói ra xấu hổ. Hương đạo vương thấy thế, vỗ vai hắn, Sơn Tây hầu đừng cả nghĩ, ta cả đời nghiên cứu binh thư đánh trận, giống như để nói chuyện nông như vậy. Ai cũng có sở trường, sở đoạn. Chương 159, tập trận 4. Ở phía dưới cầu phao đã dựng xong, quân xanh đã triển khai qua sông, tàu bè bên thủ cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Cung nỏ đã được lên sắn dây, thuyền nhỏ tuần tiêu đi lại khắp mặt sông. Lúc này từ chín bãi sông cái, tiếng hò reo dậy đất. Thuyền phục kích ở những dạng lao sậy sông ra đoàn thuyền bên đỏ có khoảng trăm thuyền mẫu tự đi đầu, phía trước đốt lửa lớn ở mũi thuyền, lao thẳng về thuyền bên xanh. Tiểm trợ là mấy trăm thuyền mông đồng phía sau, trên thuyền cung thủ đã đứng sẵn. Phía trên sông Trần Khánh Dư cho kỵ binh áp sát bờ sông, từ trên sẵn sàng bắn xuống dưới. Đoàn thuyền bên đỏ lao thẳng vào bên xanh với khí thế ngút trời. Ngay sau đó, thuyền con tách ra theo hướng ngược lại, trở thành một thuyền nhẹ cơ động, mang theo cỡ hơn chục binh lính hòa vào đội hình thuyền mông đồng thứ hai đang lao lên. Bên xanh bắt đầu xạ kích, tên như châu chấu bắn ra, nhưng bách quan sát thấy những cung tên này tầm bắn có vẻ không xa lắm, chỉ cỡ 50 trượng là đã hết lực, đặc biệt lại đang bị bỏ đi đầu tên, khí thế lại càng thảm hại. Hai bên vần vũ chiến đấu một hồi thì thuyền bên đỏ áp sát trận hình phòng thủ bên xanh, lính hai bên tràn sang chém giết một hồi. Phía trên tên tử kỵ binh vẫn bắn xuống như mưa, mấy quân thuyền bị cháy bởi thuyền mẫu từ bên xanh, lúc này là trở ngại lớn cho cả hai bên. Nhưng có thể thấy kỵ binh vẫn có vẻ thuận lợi vượt được sông lớn. Phía trên, Hương Đạo Vương thở dài, có lẽ bên Bảo Nghĩa Hầu gặp khó rồi, đúng là có thuyền dưới sông hiểm trợ, tiến binh đúng phép thì không có quân số đông gấp 5 lần khó có thể ngăn cản được kỵ binh qua sông. Thánh Tông cũng trầm tư hỏi, nếu Hưng Đạo Vương là Bảo Nghĩa Hầu, trong trường hợp này có đối sách gì không? Thưa quan gia, lần này chúng ta diễn tập chính là mô tả quân lực hai bên một cách trực quan để đến khi vào thực chiến chuẩn bị cho tốt. Bên vượt sông mang 5000 quân kỵ binh và 300 thuyền lớn phòng thủ. Bảo Nghĩa Hầu được mang quân số 1.500 thuyền các loại. Như vậy, qua thực chiến có thể thấy, quân số Đại Việt nếu chỉ đông gấp đôi quân Nguyên, không thể chặn chúng vượt sông theo cách này được. Thánh Tông thở dài, thế thì đáng lo thật. Hưng Đạo Vương lại tiếp, đây là diễn tập, các quân thuyền hai bên đều dùng kiểu cũ. Bệ hạ nhìn xem, hậu chiêu của Bảo Nghĩa Hầu đến rồi. Bách hướng xuống mặt sông, lúc này từ trong đám lao sậy, có mấy chục chiếc thuyền mới tinh xuất hiện. Những thuyền này dài chừng 30m, rộng 5m. Mũi thuyền thiết kế thon dài, thân thuyền rộng rãi. Trên thuyền có hai cột bùn lớn, nương theo sức gió lướt tới. Thuyền lại gần hơn mới thấy, hai mũi thuyền lắp 4 cái sàng từ nỏ, hai bên lắp thêm 10 mấy cái nỏ liên châu. Thuyền đi đến đâu là trận hình bên đỏ giả sang hai bên. Thuyền tiếp cận cầu phao chừng 200 trượng, chỉ thấy có tiếng hô lanh lảnh, phóng tên. Tiếng sàng từ nỏ bật lên thanh tách. Quân xanh chưa kịp cười vì nghĩ bắn không tới được thì đã nghe phanh, phanh, phanh liên tiếp. Mũi tên sàng tử to dùng toàn cây tre lớn đầu bị vải đánh ngã đám ngựa đang vượt sông. Quảng cáo, thuyền tiếp tục tiến lên khoảng 100 trượng, kèm theo sàng tử nỏ, nỏ liên châu như châu chấu phóng ra. Mũi tên có lực, khắp bốn phía bắn ra làm loạn trận hình đang di chuyển. Đám bộ binh vượt sông bắt đầu dẫm đạp. Trên bờ Trần Khánh Dư tái mặt. Lúc này từ phía xa xuất hiện một thuyền lớn, dài đến 50m, rộng chục mét. Khi thuyền này tiếp cận, Khánh Dư giật mình thấy mũi thuyền toàn bộ bị sát, trên thuyền vây bít xung quanh như mai rùa, từ bên hông có những lỗ nhỏ để mái chèo thừa nước. Cao hơn một chút là vô số ô cửa sổ có cung thủ. Thuyền này có đến mấy chục người cùng chèo, tốc độ hơn hẳn các thuyền khác, băng băng lao đến cầu phao. Khánh Dư thấy tốc độ và càn lướt của thuyền này, thở dài nghĩ cầu phao chắc không thể chịu được thứ này. Trên bờ Thánh Tông quay sang chỗ Hưng Đạo Vương, quân thuyền kia dũng mãnh quá, tên gọi là gì? Đây đều là những thuyền mới của xưởng đóng thuyền làm ra. Còn cái thuyền lớn kia, gọi là Quy Bối thuyền, chính là thiết kế theo bản vẽ của Sơn Tây Hầu. Bách chắp tay cười, thần là người nhắc gan, làm thuyền phải chắc chắn chút mới yên tâm. Gọi là Quy Bối thuyền có chút bất nhã, nhưng hợp với ý thần lắm. Thánh Tông và Hưng Đạo Vương cười ha hả. Dưới sông Quy Bối thuyền lao đi vun vút, chiến thuyền bảo vệ quân xanh đang bị vỡ đội hình phòng thủ rồi. Đông đâu từ phía thượng nguồn, có trăm chiếc thuyền mới tinh lao đến, khí thế rất lớn. Trên tướng hạm chỉ huy, chỉ thấy một dáng người to lớn, bên cạnh là một nữ tướng nhỏ nhắn mà uy vũ. Tiếng võ tướng vang khắp mặt sông, Khánh Dư đừng hoảng, có Ngũ Yên quân đến cứu ngươi đây. Chỉ thấy đoàn thuyền này mang cờ hiệu xanh, các thuyền đều là loại mới, lướt sóng tham gia vào trận hình. Năm thuyền đi đầu được những tướng lĩnh điều khiển cực khéo léo. Gian thanh hàng học, ngăn cản thế công của Quy Bối thuyền đang lao về phía cầu phao. Quy Bối thuyền không vì thế mà sợ hãi, lao thẳng về trận hình của năm thuyền này. Chỉ nghe rình một tiếng, Quy Bối thuyền đâm ngang năm thuyền này, phá vỡ luôn lớp thân của ba thuyền đầu tiên. Binh lính nhao nhao nhảy xuống nước vật lộn với nhau. Sau khi chặn được Quy Bối thuyền, 50 thuyền của Ngũ Yên quân xếp thành thế trận phòng thủ trước cầu phao. Trên thuyền nào cũng có sàng từ nỏ và nỏ liên châu, đối chiến cùng thuyền bên đội đỏ đang công rất rát. 50 chiếc còn lại theo lệnh ý Ninh của chúa, tấp vào gần bờ, binh lính rất có thứ tự lên bờ, di chuyển sàng từ nỏ lên vị trí cao bên bờ sông, toàn bộ nỏ liên châu xếp thành hàng bảo vệ cầu phao rất có thứ tự. Chỉ một loáng, việc này đã hoàn thành. Quân thủy từ thuyền đã lên bờ, bắn trả quân đỏ phía dưới, quảng cáo. Trần Khánh Dư thấy vậy, đổi buồn làm vui, nhanh chóng sắp xếp lại đội ngũ, khẩn trương cho kỵ binh vượt sông. Trên tướng hạm phía xa xa ở chín bãi sông, Lê Phụ Trần vuốt râu thở dài. Trên đài cao, Hương Đạo Vương lẩm bẩm khen, Ngũ Yên quân động tác quá nhanh, quá thuần thục. Bảo Nghĩa Hầu thua rồi. Mấy quân kỵ binh cuối cùng được Khánh Dư dẫn qua sông thì chiêng thu quân vang lên lanh lảnh. Kết thúc đợt diễn tập lần này, mấy đại tướng lục tục kéo lên đài cao nghe tổng kết.
Bọn quân lính thì sắp xếp lại đội ngũ về quân doanh nghỉ ngơi, có đứa hôm nay uống no nước xong rồi. Thánh Tông chờ mọi người tập hợp đông đủ, quay sang chỗ Hưng Đạo Vương, mời Hưng Đạo Vương có ý kiến trước. Hưng Đạo Vương nhìn mọi người một lượt, thấy Lê Phụ Trần có vẻ không vui, còn Nhật Duy Nhân Nhân tự đắc, Khánh Dư thì thâm trầm hơn nhưng không tránh khỏi vẻ mặt vui vẻ. Hưng Đạo Vương cười, bảo Nghĩa Hầu hôm nay chỉ huy thủy quân rất tốt, đội thuyền mới cải tiến và quy bối thuyền kia, nếu có số lượng lớn hơn, chắc chắn đội xanh sẽ bại trận, ngài không cần buồn rầu. Lê Phụ Trần chắp tay, mặt tướng vẫn biết diễn tập, nhưng dù sao cũng có chút tiếc nuối, thắng thua thì có gì quan trọng, chỉ là cuối cùng kỵ binh vẫn vượt được sông. Chả phải nếu là thực thì sẽ xông thẳng về kinh đô sao? Thế nên lòng vẫn bất an. Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian chuẩn bị. Lại quay sang chỗ Khánh Dư, hôm nay Khánh Dư điều quân rất đúng phép tắc, ta có lời khen. Nhưng khi quy bối thuyền xuất hiện, ngươi có chút loạn trận hình đạo làm tướng thì càng gặp kỳ biến càng phải bình tĩnh ứng phó, ngươi nghe chưa? Trần Khánh Dư chắp tay, xin nghe lời Hưng Đạo Vương. Còn Nhật Duy và Ý Ninh hôm nay làm ta có chút bất ngờ. Các ngươi điều khiển thủy quân rất tốt, những bộ tướng lái 5 con tàu đón long quy bối thuyền lại càng tài giỏi. Chúng là người ở đâu? Quảng cáo, Nhật Duy bị hỏi đến chắp tay, chúng là người tống được Khánh Dư thu phục, kỹ thuật điều khiển bánh lái tiểu mới chúng thành thạo hơn đám Ngũ Yên quân nên mặt tướng cho chúng làm. Tốt lắm. Nhớ chọn lựa từ trong tướng ta Ngũ Yên quân nhiều người chăm chỉ học các thuật ấy, không thể chỉ dựa vào mấy người tống mà thành quân đội được. Mặt tướng tuân lệnh đại vương. Khi các ngươi đổ bộ lên bờ sông, sắp xếp cũng rất có thứ tự, động tác thuần thục. Việc lắp ráp sàng từ nỏ và trận hình bắn nỏ Liên Châu chỉ mất chưa đến một khắc. Chắc hẳn ngày thường đã bỏ công luyện tập rất nhiều. Đúng vậy, Ngũ Yên quân đã gắng công chuyển đổi từ bộ binh và kỵ binh sang một hình thức mới. Sơn Tây Hầu gọi là lính thủy đánh bộ, từ này sẽ liên tục rèn luyện cách phối hợp cách đánh thủy bộ kết hợp. Hưng Đạo Vương vỗ vai khen, rất tốt. Các quân khác cần theo Ngũ Yên quân mà học tập. Ở dưới đồng thanh, xin tuân lệnh đại vương. Lần này diễn tập kết thúc, các ngươi ai về doanh ấy, tổng kết lại kinh nghiệm. Ai có sáng kiến gì có thể trình lên, ta sẽ luôn luôn tiếp thu. Thánh Tông lúc này mới đứng dậy, việc quân các ngươi nhất nhất theo lời Hưng Đạo Vương. Chỉ mong quân tướng một lòng như cha với con, có vậy mới bảo vệ được Giang Sơn Đại Việt. Chúng tướng quỳ xuống. Quan gia vạn thuế, vạn thuế. Chương 160, quan gia vi hành. Kết thúc diễn tập, Bách quay trở lại chỗ đám người học phủ đang ngồi. Hỏi bọn họ, các vị có thu hoạch gì không? Điền Công chắp tay, ai cũng có thu hoạch không nhỏ. Sẽ viết thành báo cáo để nộp lên cho Tư Nghiệp. Ta đang có ý tưởng cải tiến cái cầu phao vượt sông kia. Thứ này theo ta còn quá nhỏ, chưa đảm bảo an toàn, thời gian chuẩn bị lâu, còn nhiều không gian để thay đổi. Hay lắm. Ai có ý gì hay, đều có thể báo cáo lên. Giờ chúng ta nghỉ ngơi ăn uống rồi về trang viên. Ta cũng nôn nóng lắm rồi. Bách tạm biệt mọi người rồi về nhà. Hắn quan sát tập trận xong cũng có thêm nhiều ý tưởng, cần ghi chép lại nếu không sẽ quên mất, đây là thói quen tốt của những người nghiên cứu khoa học như hắn thời sau. Làm việc cần có phương pháp chút, nếu cứ ậm ở thì không thể đạt được mục đích. Sáng hôm sau hắn chưa kịp chuẩn bị thì có quân hầu đến báo. Quan gia vi hành trang viên cắt tưởng, hắn giật cả mình. Vội vội vàng vàng ra tiếp giá. Thánh Tông không mang xa giá, chỉ có một xe ngựa lớn và vài quân tướng theo hầu, đi tới tận đại môn trang viên mới dừng lại, Bách Liệt Thiết chạy ra đến nơi thì Thánh Tông đã từ trên xe xuống. Ta nghe nói trang viên cắt tưởng là trang viên phồn hoa nhất Đại Việt. Hôm nay đến đây để mở rộng tầm mắt. Quan gia ưu ái, được thánh gia đến thăm là phúc của người trong trang. Quảng cáo, ta đến quốc để xem cách làm mới lạ của các ngươi, đừng thông báo cho ai cả. Cứ để ta tự tìm hiểu. Xin nghe lời quan gia. Bách đón Thánh Tông vào nhà, làm lễ mừng rồi chờ bên cạnh. Thánh Tông đi lại trong trang, không chỗ nào là không nắm nghĩa, hỏi han. Vào nhà ấm xem cây, lại vòng ra lối đi có cây ngũ quả. Thăm vườn ương cây giống cho toàn trang. Bách còn dẫn Thánh Tông đi xem con trâu cái suýt đẻ non, thưởng thức cách người của trang viên làm quả ô mai mơ vừa thu hoạch được trên núi. Thánh Tông tham quan cả ngày, buổi trưa cũng chỉ khoái trá ăn một nắm cơm nắm chấm muối lạc. Quay lại dặn thái giám mang lạc vào cung, thượng hoàng ở Tức Mặc cũng sẽ rất thích món này. Xem xét hết trong ngoài trang viên rồi lại đòi được tới nhà trang hộ. Người Việt có một tư thế ngồi rất xấu, đấy là ngồi xổm. Rất ít tộc người ngồi như người Việt. Bách có một anh bạn người Pháp, ở Việt Nam học tập được chục năm than phiền rằng, anh đã học được đủ thứ từ người Việt kể cả ăn mắm tôm, hút thuốc lào, nhưng ngồi xổm thì chịu. Anh có thể ngồi kiểu quỳ gối và ngồi phệ, dĩ nhiên, nhưng ngồi xổm thì không, điều đó dễ hiểu, kỹ thuật ngồi xổm của người Việt đã được đúc kết từ nhiều nghìn năm trước. Chẳng phải ngày một ngày hai mà tập được. Một nghiên cứu về khớp mắt cá đã cho thấy người phương Tây có góc gấp bàn chân là 30 độ, trong khi người Việt là 70 độ. Cái thói xấu ngồi xổm ăn cơm của người Việt chẳng biết có từ lúc nào, cái bát gốm đen to đựng đầy cơm trắng, bên trên là một miếng thịt lợn mỡ màng, không nỡ ăn. Miếng này chỉ để cho người khác nhìn thôi, ăn hết cả bát cơm, miếng thịt lợn vẫn còn nguyên, nằm yên vị dưới đáy bát, chỉ có rau và cá kho là biến mất sạch sành sành, thịt để lại bát sau xới cơm tiếp tục đặt lên trên cho người khác xem. Đến khi ăn bát cuối cùng, mới thư thả bỏ miếng thịt vào bát nước mắm, lim dim đôi mắt bỏ vào miệng. Chầm chậm nhai nuốt và nuốt miếng cơm cuối cùng rồi hút bát canh rau muống luộc vắt chanh. Quảng cáo, lão nông còn nói với đứa cháu, mới ăn no được mấy bữa đã bắt đầu phung phí rồi rồi à? Muốn ăn thịt cho bằng sướng miệng sao? Không đến Tết, thịt thà cái gì, lương thực còn phải cấp cho quan gia phòng khi giặc giã sang đây. Thánh Tông nghe vậy, đôi mắt có chút ướt. Lại thấy bát cơm của mỗi trang hộ đều có rau, có cá, có thịt thì long nhan hớn hở. Thánh Tông cũng không phải là ông vua xa dân, mấy năm trước khi làm thái tử, còn cải trang vi hành khắp nước, ông đã thấy nỗi khổ của thiên hạ, đương nhiên biết bách tính chỉ có cơm rau không là may, có thịt là đại biểu cho cái gì. Các trang hộ của trang viên cắt tường giờ chẳng lạ gì nhân vật lớn tới tham quan nữa. Hôm qua còn có quan viên hộ bộ tới kiếm một bát cơm mới đi. Còn về phần hầu gia, không có việc gì cứ thích tới chạy vào nhà người ta nhìn nó, đôi khi còn chỉ cá muối, thịt muối gắp bếp, treo trên xà nhà hỏi vì sao không ăn. Thánh Tông nhìn thấy những thứ này vui vẻ hỏi, Sơn Tây Hầu, trang viên của ngươi không thiếu thịt ăn, vì sao bọn họ vẫn tiết kiệm như thế? Chấm chưa từng nói thu thêm tô thuế của họ. Mặt bách lúng túng, đám dân quanh đây điên rồi, rõ ràng nhà nào cũng dư giả, lại cứ sống như ăn mày, cơm gạo xấu, đó là vì không nợ ăn. Y phục mới cũng có, nhưng chỉ năm mới là mặc 2 ngày, sau đó thu lại, năm sau mới mặc, vẫn mới tinh, không biết ý gì. Quan gia minh xét, thần chưa bao giờ nói với dân chúng như thế. Lương thực không thiếu, thịt thà không thiếu, trứng gà không thiếu, tới ngay cả rau xanh trồng ăn không hết. Quảng cáo, thần còn để riêng đất cho đám phụ nhân trồng dâu nuôi tằm, lấy cây bông từ miền xa về để dệt vải may áo. Mỗi người trong trang đều có ít nhất một bộ y phục mới, nói không chừng nhiều hơn một bộ, nhưng bọn họ không muốn hưởng phúc, thích lấy lúa gạo tích trữ vào kho đến khi gần hỏng mới lôi ra ăn. Đám học sinh của thần phải làm rất nhiều công cụ hong sấy bảo quản, chỉ sợ họ bị ngộ độc. Thần đến tận nhà quát mắng bọn họ vô số lần, cho nên mỗi nhà khi ăn cơm đều đặt một miếng thịt lên để lựa thần. Thánh Tông cười ngặt ngẽo, nước mắt chảy cả ra. Cười thật lâu mới không cười nữa, chấm nước mắt vào vạt áo, đấy là tại chấm vô dụng, để con dân của mình lo lắng vì mình. Họ sợ khi có chiến tranh, phải góp lương thực cùng chấm chiến đấu. Con dân của chấm lúc nào cũng có cảm giác nguy cơ, luôn lo lương thực không đủ ăn. Nói xong lại đi sang nhà khác, lần này đi tới trước mặt mấy cụ già, chắp tay hỏi, các bố lão, ta thấy trang viên cắt tường ăn cư lạc nghiệp, mấy năm nay đều được mùa, hẳn là một trang viên giàu có, vì sao các bố lão lại ăn uống đơn giản, y phục rách dưới như thế, phải chăng là có ẩn tình gì? Ông cụ dâu trắng túi đầu nhìn bát cơm của mình, lại nhìn y phục, ngồi yên ở đó không động đậy, cho rằng Thánh Tông lại là tiểu lại của công bộ hoặc hộ bộ tới hoành hoẹ, đám quan lại đó rất đáng ghét, thèm thuồng mọi thứ của trang viên cắt tường, ông ta ỷ vào tuổi thất thập cổ lai hy, không nể mặt đám tiểu quan viên đó. Chương 161, quan gia vi hành hai. Bô lão không thèm để ý tới Thánh Tông, quay sang hỏi bách, hầu gia, tên này là quan mấy phẩm? Hỏi gì ngu ngốc thế? Trong bát lao có rau có thịt, còn có trứng gà mà con dâu mới bóc cho, dám nói ăn uống thế này đơn giản. Nhìn cho rõ đi, lão phu ăn cơm trắng, dù là thượng hoàng hay quan gia cũng chỉ ăn như thế này là cùng. Lại quay ra chỗ Thánh Tông kinh bị, ngươi nhìn quanh xem, khắp Đại Việt một ngày ăn 3 bữa chỉ có trang viên cắt tường của ta thôi. 10 tiêu chuẩn hầu gia đưa ra, chúng ta làm được 9 rồi. Chỉ là còn thiếu mỗi điều cuối, do lão dần tức giận đi kiện lý trưởng mới không đạt. Nói đến chuyện này ta lại tức chết lao sống tới 70 tuổi, số năm được ăn cơm tính được trên đầu ngón tay, mà còn tính cả mấy năm qua. Năm ngoái giám tu quốc sử Lê Văn Hưu tới trang, còn nói cha cứu sử sách, chưa lúc nào được như thế này. Nhà ta mặc áo đủ sạch đủ ấm là được rồi, nhà nông đâu ra cầu kỳ như vậy, ăn chắc mặc bền mới là quan trọng. Lại quay ra nói với bách, hầu ra cũng không nên tùy tiện đem loại quan viên thế này vào trang, hỏng phong khí. Nói xong gọi một đứa trẻ tới đỡ mình lên, lưng lon không bê bát cơm, đem quả trứng gà run run nhét vào miệng cháu Đích Tôn, trừng mắt lên nhìn Thánh Tông, quay đầu bỏ đi. Mặt bách xanh như đít ngái, tên thị vệ do dự không biết có nên giết chết lao già khốn kiếp kia không. Thánh Tông thì lại nghe rất hứng thú, chẳng để ý ông cụ đó gọi mình là đồ ngu, cứ như là đang nói người khác, khi ông cụ đi rồi còn chắp tay nói thụ giáo. Quan gia, vô lão đó tuổi cao, sống tới hồ đồ rồi, quan gia đừng chấp với ông ấy. Thánh Tông vô vai Vân Diệp, cổ nhân nói thật đúng, nhà có người già như có bà bối. Sau này trong nước có việc nguy biến, phải mời bô lao tất cả các nơi đến hội nghị để hỏi kế. Những lời người già nói chính là đại trí tuệ. Bô lao đó nói chấm ngu ngốc rất là đúng. Tại chấm hỏi không đúng, bị chửi mắng là đương nhiên, chửi mắng kiểu này chấm có bị hàng ngày cũng không giận. Sơn Tây Hầu, ngươi luôn mang tới cho chấm niềm vui bất ngờ. Bệ hạ, vi thần cũng cho rằng như thế, bô lão nói không sai, những năm cuối đời Lý Đại Việt chết đói khắp nơi, lại liên tiếp bị thiên tai, việc giết con mà ăn là chuyện thường ngày. Khi triều ta mới lập còn bị ngoại xâm, lúc ấy đúng là thảm cảnh nhân gian. Cho nên vi thần cho rằng, lời của bô lão không có chỗ nào không ổn. Thánh Tông gật đầu, quảng cáo, lúc an bình biết nghĩ tới khi khó khăn, chỉ cần chúng ta nỗ lực vài năm, thúc đẩy việc canh nông, thủ công nghiệp, chúng ta sẽ bắt đầu tạo phúc vì bách tính Đại Việt, hy vọng tất cả mọi người đều có cơm ăn, quân thần chúng ta cùng đồng lòng. Đám quân hầu, thị vệ cùng không người vâng dạ. Đường của trang viên cắt tường đều lát gạch, hai bên đường đều là nông hộ, ghé vào tường cao đến ngực nhìn vào trong, Thánh Tông cười tươi, trong sân có một đàn gà chạy đuổi nhau, còn có mấy con ngan trắng, dưới đống rơm cao hơn mái nhà đang có mấy con gà đang nằm để trứng. Nhà cửa rất sạch sẽ, đều làm bằng đá ong và gỗ, trái nhà luôn có một cái giếng, cháu nhỏ 13-14 tuổi đang kéo nước, phát hiện ngoài tường có mấy người đang nhìn mình, hoảng loạn buông tay ra, thùng nước vừa kéo lên rơi tông xuống, chạy vào nhà gọi người lớn. Nhìn thấy thế Thánh Tông thích chí, chỉ đống lúa phơi trong sân, khá lắm, chỗ này phải tới 10 gánh, đều là của nhà này hả? Vi thần nghĩ thế, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Bách vừa dứt lời, trong nhà liền có một nông phụ cầm gậy lông gà chạy ra, đang định chửi tới, nhưng phát hiện ra là quan viên, lập tức cười toét miệng, các vị ở hầu phủ tới phải không? Nhờ các vị nói với phu nhân, không phải nô gia tự khen, còn hến nhà ta thêu thùa đẹp nhất trong làng, nếu như có thể đưa tới phủ làm nha hoàn thì thật tốt. Bách nói với vào, nhà ngươi có nhiều lương thực như thế, đừng nói ngay con gái cũng không nuôi được, sao lại muốn đưa tới nhà ta nuôi giúp ngươi? Nông phụ nhận ra bách, chắp tay, hầu gia không biết rồi, lúa trong nhà không thiếu, chất đầy trong kho, đây là lúa của năm ngoái, bị chuột cắn. A quý học sinh học phủ đến dặn chúng ta phải phơi ra. Hắn đang làm công cụ sấy nên ta cho ra để hắn đi làm thí nghiệm. Loại lúa này người trong trang y tan, mang ra bến Liêu Châu bán cho thương lái là tốt nhất. Người trong trang giờ chỉ ăn lúa mới, các học sinh dặn cái tốt nên để cho mình. Con gái ta đưa tới hầu phủ là muốn nó học các phu nhân, cho ra dáng vẻ quý phụ, quảng cáo, Thánh Tông bập cho ngay bách một bập vào gáy, hung dữ nói, ngươi dạy đám học sinh và trang hộ nhà ngươi như vậy đấy à? Đám thương nhân kia thu mua, phần lớn bán về kinh thành. Ngươi để người kinh sư của chấm ăn lúa bị chuột gặm à? Nông phụ thấy người này đánh cả hầu ra, vội rụt cổ chạy vào nhà, nấp sau cửa nhìn trộm. Bách đau khổ kêu oan, quan gia, nông hộ nào trả bán lúa cũ, để lại cái ngon cho mình, lương thực để hơn một năm, chuột nào không tới chứ. Thánh Tông chắp tay đi trước, Bách đi theo sau, không có mục tiêu nào cả, cứ đi lang thang khắp trang. Thánh Tông thích nhìn bồ cốt đầy lúa trong nhà nông hộ, thích nhìn đồ dùng đơn sơ bằng gỗ trong nhà, nhìn thấy thịt cá treo trên xà nhà là vui vẻ, thuận tay moi từ trong đống rơm ra một quả trứng gà ấm ấm là cười ngốc nghếch tới híp mắt lại, cầm trong tay không chịu trả cho người ta đứa bé trai nhà nông hộ nhìn thấy cứ bĩu môi mãi. Gia súc trong nhà bị Thánh Tông sờ mó khắp lượn, nông cụ đặt ở góc tường, cũng muốn kiểm tra xem có tốt không. Nơi khác khó khăn lắm mới kiếm được ít sơn để sơn cửa, còn trang viên cắt tường thì đấy. Thánh Tông lấy móng tay cậy cậy ra xem cửa gỗ sơn mấy lớp đến khi cậy mấy lần mới ra lớp gỗ, thầm chửi bách hoang phí sơn quá thể. Nông hộ rất lương thiện, Thánh Tông cầm trứng gà đi cũng không ai tìm ông ta đòi lại, ông ta sờ mó trâu bỏ nhà người ta cũng không ai chỉ trích, tới ngay cả ông ta bóc sơn cửa cũng chẳng bận tâm, vẫn cười như cũ. Đi tới nhà cuối cùng, nhìn cánh đồng phía xa, Thánh Tông nói với Bách, chấm rất hy vọng thịnh cảnh này mãi mãi nhìn không hết, lộ Hồng, lộ Khoái, lộ Thanh Hóa. Tất cả đều là mỹ cảnh như thế thì tuyệt vời biết bao. Trời đã tối, trang viên cắt tường không có cái gọi là giờ giới nghiêm, các nông hộ nhà nhà thắp đèn ngồi ở trên giường, nhà thì đọc sách, nhà thì làm việc, nông gia phải như thế, yên tĩnh hiền hòa là chủ yếu. Nhìn qua cửa sổ dán một lớp giấy, một thiếu niên ít tuổi đang đọc sách, giọng truyền ra ngoài. Giọng phụ nhân lanh lảnh. Học cho tốt, thầy đồ chỉ dạy chữ nghĩa sơ sơ, năm sau xin hầu ra lên học phủ học mà kiếm cái nghề, sau này còn có cái bỏ và mồm, quảng cáo, không. Con muốn học để làm quan. Thầy đồ nói học sách thánh hiền để phò vua giúp nước, không lên học phủ đâu. Trong nhà thấy có tiếng vút vút, lại có tiếng quát thét, nhất sĩ nhìn ông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhị sĩ nhìn đám quan viên xem có gì tốt không. Có muốn ta đánh chết ngươi không? Thánh Tông nghe vậy hỏi, trong trang có thầy đồ phải không? Đấy là một trong 10 tiêu chuẩn thần đưa ra. Tất cả trẻ con từ 7,8 tuổi đến 15 của trang, buổi sáng đều phải đi học. Thần mời năm thầy đồ về dạy chữ cho trẻ con cả trang. Thánh Tông trầm ngâm, lại chép miệng, thằng bé đó đọc thiếu mất một chữ, mai thế nào cũng bị thầy đồ trách phạt. Bách nghe vậy thì cười, nó đọc sai là phải ăn đòn, thầy đồ trang viên mời không ai không ngay thẳng, đều là người nghiêm khắc, tên tiểu tử này bị phạt có lẽ sẽ hiểu ra cái đạo lý chu đáo cẩn thận. Giờ cũng muộn rồi, trưa nay quan gia ăn uống đơn sơ, giờ về phủ dùng cơm thôi. Đúng vậy, mai lại đi xem tiếp, ta còn phải xem cái học phủ danh bất hư truyền của ngươi nữa. Chương 162, hầu tước con buôn. Mấy người chậm rãi đi về hầu phủ. Hầu phủ giờ này chỉ Thái Đường ở đây, những người còn lại đang ở trên học phủ hết rồi. Thái Đường có thói quen ngủ trưa, lúc anh đến còn chưa biết đến khi nàng dậy thì Thánh Tông đã đi thăm nông hộ rồi ở mức mãi không thôi, đành ở nhà tiểu tiết chuẩn bị cơm chiều. Thánh Tông vào phủ, thấy em gái mặc áo hoa đón ở cổng. Cũng vừa gặp nhau tháng trước nhưng đây là lần đầu ông đến nhà. Thái Đường vẫn rất xúc động. Nắm tay anh dẫn vào sảnh đường lại định giới thiệu một lượt nhưng Thánh Tông nói đã xem rồi. Người nhà Trần vốn thích ăn cá, đây là thứ nằm trong bộ gen của họ. Thái Đường chuẩn bị cho anh một nồi canh cá chua, lại rán vài miếng cá chép vàng ươm, chấm nước mắm cốt ăn với vài quả cà muối trắng nón. Người khác tiếp thánh giá mà như vậy thì có khi còn bị ngự sử hay tội, nhưng Thánh Tông ngưng lắm ăn liền mấy bát cơm. Thái Đường thấy anh ngon miệng như vậy, mặt tươi như hoa nhưng lại hơi lo. Bách bảo cứ yên tâm. Lại sai đầu bếp đun một ấm nước quả sơn tra để uống tiêu cơm. Thứ này chính là quả táo mèo bây giờ, trồng đầy trên vùng Yên Bái. Người thời nay chỉ biết lấy nó đem ngâm rượu uống bậy uống bạ với nhau, nhưng không biết đây là thứ quả đun nước uống trị chứng tiêu thực rất tốt. Thánh Tông uống thứ này, lại đi dạo quanh hoa viên một lúc là thấy thư thái. Nói với Bách, những thứ sản vật như cây sơn tra này, đúng là chỉ có Tây Bắc mới trồng được. Việc ngươi nói hôm trước, ta sẽ về bàn bạc với Thượng Hoàng. Chúng ta có thể lập quân trại, lại đưa người lên khai hoang mở đất ở Tây Bắc, cùng những người man phát triển kinh tế vùng này để trở thành phên dậu quốc gia. Nhưng việc này, không có ngươi không ai làm nổi. Quan gia đánh giá ta cao quá rồi. Ngày mai quan gia lên học phủ, sẽ thấy được ngoại ta ra, còn có nhiều người tài giỏi hữu dụng lắm. Chỉ cần quan gia cần, học phủ sẽ sẵn sàng ra sức. Ý ngươi là việc phát triển Tây Bắc có thể cho người khác làm. Đúng vậy. Đất phong của thần đã ở vùng này rồi. Từ đây lên là đến vùng Tây Bắc, giờ lại giao quân quyền ở vùng này cho thần, thần sợ hãi không dám nhận. Ta không lo thì ngươi lo cái gì? Thần tạ ơn tín nhiệm của con gia. Nhưng trong triều còn nhiều lời ong tiếng ve lắm, có người còn xếp thần vào Thăng Long Tam Hại, thần đối phó những người này không nổi. Quan gia yên tâm, ngài giao cho ai, thần cũng ra sức giúp đỡ. Sẽ biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Chỉ cần quan gia cho người dân Tây Bắc đủ đặc ân, họ sẽ vì ngài tạo ra của cải không dứt. Họ cần đặc ân gì? Quảng cáo, muốn họ phát triển, cần kích thích ý chí làm giàu của họ. Sư phụ thần khi xưa có ý định cấp châu bò để sử dụng làm của chung cả làng. Rốt cuộc thất vọng tràn trề. Quan gia có biết tại sao không? Cấp châu là việc tốt, nếu có đủ ta cũng muốn cấp châu cho từng thôn làng trong nước. Con châu đấy sẽ rất khổ sở, nếu nó biết nói sẽ than thở nó là con châu khổ sở nhất trên đời. Nói vậy là có ý gì? Quan gia đọc sách thánh hiền, trong sách toàn viết thứ tốt đẹp, đều là những kinh điển xã hội lý tưởng ai cũng muốn hướng đến. Nhưng đời thực thì sao? Con người luôn vị kỷ, sinh ra đã vị kỷ. Chính vì vậy, cái gì thuộc về mình thì có ý thức bảo vệ, chăm sóc rất cao. Còn cái gì không thuộc về mình sẽ không có trách nhiệm đâu. Sao nói thế được? Con châu ấy ta đâu cho riêng ai? Nó chính là của cả làng, ai cũng phải chăm sóc nó chứ. Nó là của cả làng, cũng có nghĩa chẳng của ai cả. Khi sư phụ ta đi kiểm tra, thấy những con trâu chúng ấy, ở quê sư phụ gọi là trâu hợp tác gầy dơ xương, đói sùi bọt mép, dù có non khắp các đồng ruộng. Ngài biết là không ổn rồi vậy phải làm thế nào? Phải phát triển kinh tế tư nhân, cho mọi người điều kiện để họ thấy tài sản mình làm ra phải là của mình. Khi của cải làm ra nhiều, mọi người sẽ đóng góp lại cho triều đình bằng thuế má. Nói thật với ngài, khi đã giàu có, làm ra tiền, việc đóng thuế là đương nhiên, không ai dám phản kháng. Chỉ là có người nói, việc thu thuế giống như vặt lông vịt, làm sao cho khéo, vặt được sạch nhưng con vịt không kêu mới là cao thủ. Ý ngươi là phải có cơ chế riêng cho Tây Bắc. Không những Tây Bắc, chúng ta cần cho mấy vùng cơ chế riêng. Những vùng chúng ta thấy cần đầu tư trọng điểm, cần phải cho họ nguồn lực đặc biệt, thì ngài nới lỏng quản lý cho họ một chút. Có thể gọi là đặc khu kinh tế, vùng này lúc đầu ngài cứ cho nhiều lợi ích vào, thuế má thấp thấp, mời gọi bọn thương nhân lên khai hoang lập đất, quảng cáo, cứ cho hàng năm, 10 năm không thu gì đi, đất ngay chúng khai hoang được, cứ hứa hẹn cho chúng sử dụng làm của riêng 50 năm đằng nào những vùng này triều đình đang bỏ hoang. Ai biết 50 năm nữa có chuyện gì? Nếu thuận lợi ta lại giao tiếp cho bọn chúng, nếu có thay đổi thì ta thu lại. Nhưng ngài cũng đừng buông lòng thật sự, quan viên cử lên vẫn là người trung thành với triều đình, giỏi biến báo thì mới làm được việc. Thánh Tông bị những tư tưởng mới lạ làm chú ý, kinh tế tư nhân không có gì lạ ở thời phong kiến, chỉ có điều gọi khác đi thôi. Và lại nằm hết trong tay quý tộc nhà Trần. Nhưng những vùng xương sầu như Tây Bắc, chẳng vương nào dại gì đứng ra nhận. Thế mới có chuyện, đất phong của các vương hầu toàn miền đồng bằng ven biển. Trần Thủ Độ có thái ấp Quắc Hương, Trần Hưng Đạo có thái ấp Vạn Kiếp, Trần Quang Khải có thái ấp Kẻ Lầm. Xa hơn Quốc Khang ở Nghệ An, Trần Nhật Duật ở Thanh Hóa, Trần Khánh Dư coi giữ Trấn Vân Đồn. Chưa thấy vương nào ở Tây Bắc bao giờ. Lên ấy phải tranh nhau với bọn man vương, đánh xong lại trả cho chúng vì chịu không quản lý được. Giờ nghe tên này nói thì đúng là không mất cái gì cả, triều đình chỉ là bỏ ra những hứa hẹn xuông. Việc này có thể suy nghĩ. Thánh Tông nuốt dâu, cứ tạm gác lại đã, ngươi lười biếng không nhận thì chấm cũng đành chịu. Thần đâu dám lười biếng, mấy năm trước thần trình bày kế hoạch giấc mộng Đông Á kia. Bước thứ nhất thần đã sắp xếp tương đối ổn thỏa. Giờ chỉ cần học phụ phát triển, liên tục đào tạo được nhân tài công nông nghiệp là quốc lực trong nước sẽ dần nâng cao. Quan gia thấy đấy, một trang viên như trang viên Cát Tường, trong 3 năm đã biến từ đói khổ trở thành ăn no, mặc ấm. Thế nhưng đại nghiệp không thể dừng lại ở đó, từ ăn no, mặc ấm dần dần phải nâng cấp cuộc sống nhân dân lên mức cao hơn, phải ăn ngon, mặc đẹp. Thánh Tông lẩm bẩm, ăn ngon, mặc đẹp. Đúng vậy, khi kinh tế trong nước đi lên sẽ xuất hiện thêm nhiều của cải, nhưng của cải phải được luân chuyển khắp nơi thì mới đạt được mức độ này. Bồ lão quan gia gặp trong trang hôm nay, ngày xưa không có gạo ăn, chỉ mơ ước được ăn no. Nhưng giờ lao ăn no rồi, sẽ nghĩ đến chuyện có thêm miếng thịt. Có miếng thịt rồi sẽ nghĩ thêm khi nào có thể mua thêm cái áo đẹp, có áo rồi lại nghĩ đến tối tối phải được gia đình nghe hát những nhu cầu này, sẽ không bao giờ dừng lại cả. Quảng cáo, vậy làm sao đáp ứng được nhu cầu này? Có một việc, thần muốn hai vua cho phép. Không phải thần tự kiêu, nhưng thần được cùng ân sư đi khắp nơi, nếu thần làm thì thuận tiện hơn người khác. Nói đi. Chính là thương nghiệp. Trên học phủ có một chuyên ban gọi là kinh tài, dạy bọn học sinh cách buôn bán. Nhưng hiểm một nỗi, việc buôn bán vốn bị coi là hèn mọn, nên người buôn bán luôn có địa vị thấp trong xã hội. Thần muốn xin quan gia một việc, chính là cho thần trở thành hầu tước con buôn đầu tiên của Đại Việt. Hồ đồ, ngươi là đương kim phò mã, là sơn tây hầu của nhà Trần, lén lút buôn bán không ai cấm cả. Ai dám nói ngươi là con buôn? Nhưng sao phải tự hạ mình như thế? Quan gia minh dám, lén buôn bán chút đỉnh thì có gì khó? Nhưng thần là người quen thói xa hoa, thần muốn thành lập thương đội, buôn bán khắp miền, rồi ra Vân Đồn, tới đảo xa để cho các nước biết thương nhân Đại Việt có thể diện như thế nào. Thánh Tông chủ trừ, lại nói, việc này liên quan đến danh dự hoàng gia, ta không quyết được, sẽ nói với thượng hoàng được hay không thì chờ ý chỉ của ngài. Thần xin cảm tạ thánh nhân. Chương 163, bảo vệ tác quyền. Hôm sau, Thánh Tông dậy sớm, chỉ đòi thái đường nắm cho nắm cơm nắm, ông thích ăn cơm nắm bọc trong lá cọ, chấm với muối lạc. Nói thứ này mới là ngọc thực. Xe ngựa chậm chậm lên học phủ. Thánh Tông cũng dừng lại bên cánh cổng đá. Giờ cổng đá học phủ khác xưa rồi, tập nập hàng quán, có người là sinh tiểu thương ngay, mấy quán chè nước, kẹo bánh là không thiếu được. Thái Tông mở tấm rèm che, muốn xuống xem, nhưng nhìn liếc mắt lên bốn chữ trên cổng đá rồi đi luôn. Khi vào đến nơi, cũng chẳng có ai tiếp đón, vì ông muốn thế, nói bách không được thông báo cho ai cả. Bách dẫn ông đi khắp học phủ, đến đâu cũng nhìn nhìn, ngó ngó đám học sinh, đã nào đứa nào được gặp đường kim hoàng thượng, chỉ coi như quan viên đến thị sát, việc này là thường thấy ở học phủ. Thiên sinh thì có người nhận ra, nhưng chỉ lặng lặng giảng bài tiếp. Đến xưởng cơ khí, đúng lúc chúng học sinh đang làm bài liên ban. Hôm nay chúng đang làm một cái máy tuốt lúa. Bọn học sinh đang châu đầu vào bản vẽ. Bách nhìn bản vẽ, lại quay sang cái mô hình chúng lắp thử. Thấy ý tưởng của chúng cũng không khác thời sau làm ấy, phía dưới có một bàn đạp như cái bàn đạp máy khâu thời sau, mỉm cười nghĩ chúng gần đạt được mục đích rồi. Mấy đứa học sinh đang tranh luận hăng say, cơ cấu chuyển động tròn đã làm tốt, chỉ có điều cần cải tiến những răng phía trên để hiệu suất tuốt hạt lúa khỏi đồng cao hơn. Đúng vậy, cách làm này chưa được, ta thử tuốt đám lúa mới được mấy đồng, đạp cong cả chân mà vẫn chưa bứt được hết hạt. Một đứa lại xem vào, theo ta còn nên làm một cái ống dẫn cho những hạt thóc chạy thành dòng tới nơi gom lại, tránh rơi vãi. Cơ mờ nờ hôm nọ tóc văng lung tung, quét lại thành đống còn bậy hơn tuốt lúa. Một đứa có lẽ là trưởng nhóm, vậy những thứ này bổ sung vào bản vẽ là được, duy chỉ có những răng cương nên làm thế nào, quảng cáo, theo ta nên làm những thanh sắt hình trụ được ốn cong và gắn theo từng hàng dọc quân trụ. Mấy đứa đồng thanh, đúng vậy, cách làm này sẽ có hiệu suất cao hơn kiểu lá sắt hôm nọ. Lực quay sẽ rực lúa khỏi đông nhanh hơn. Vậy chúng ta bắt đầu làm ngay. Những thứ này cần có thử nghiệm. Biết là dùng tiểu răng nọ này rồi, nhưng khoảng cách cắt răng, độ mau thừa, kích thước đều phải thử mới biết được. Thánh Tông tò mò một hồi, sau khi nghe chúng thảo luận, đã nắm được chúng định làm gì. Lúc này chợt mở miệng, ta nghĩ các ngươi cần thực nghiệm nhiều lần, chả nhẽ mỗi lần làm là lại chế tạo một cái gồm khác nhau. Các ngươi nên dùng một bộ gồm bao gồm các thanh chữ nhật được gắn răng tuốt lên trên hai miếng tròn có chỗ lắp, như thế nếu thấy cần thay đổi răng tuốt thì chỉ cần lắp những thanh gỗ khác mà không phải làm lại toàn bộ. Bách nghe Thánh Tông nói, giật mình bất ngờ, không tồi. Đúng là người thông minh làm việc gì cũng có thể nhìn ra mấu chốt mà người khác không nhìn thấy được, không thể không phục cách quy của vị vua này được bọn học sinh đang nhao nhao khen phải. Tên trưởng nhóm chắp tay, đa tạ tiên sinh chỉ bảo. Không biết tiên sinh quý danh là gì? Thánh Tông cười đáp ý, quảng cáo, gọi ta là Trần Nhị. Hôm nay tiện miệng góp ý, giúp được các ngươi ta cũng rất vui. Trần Nhị tiên sinh, việc này không thể qua loa. Học phủ làm việc gì, những ai đóng góp công lao đều được lưu danh vào đó. Hoàng Tư Nghiệp nói, việc này là để ghi vào sách vở, sau này tiện tra cứu, cũng là để người đời biết được tác phẩm của danh gia nào. Chỉ góp ý nhỏ mà cũng kỹ càng vậy sao? Đương nhiên phải kỹ càng, nhưng đóng góp sẽ có thứ tự. Ví dụ ta là trưởng nhóm chế máy tuốt lúa này, sau này tác phẩm máy tuốt lúa sẽ được viết thành một công bố, đại khái nêu công dụng, ưu điểm, thiết kế cấu tạo của nó, những điểm cải tiến đặc biệt chúng ta đã làm. Trên bản công bố lưu tên ta đầu tiên, là tác giả chính chịu trách nhiệm cái máy này, sau đó là các đồng môn trong nhóm, rồi kế đến những góp ý quan trọng như của tiên sinh. Người sau này có ý muốn cải tiến máy tuốt lúa, tìm những công bố này để tra cứu, sẽ biết được cái máy tuốt lúa thế này đã từng được ai nghiên cứu, cải tiến đến đâu, từ đó sẽ hiểu được cái gì đã làm rồi, cái gì cần nghiên cứu tiếp. Những thứ này lại được lưu lại thành bản công bố mới, cứ như thế việc học tập của học phụ sẽ liên miên không dứt, những cải tiến đã làm rồi không phải nói lại nữa, người sau chỉ cần đọc kỹ là nắm được. Thánh Tông hiểu ra, cách làm này quả là tuyệt diệu, trăm lợi không một hại. Có thể ứng dụng ở nhiều chỗ khác nữa. Bách cười mịn, quảng cáo, đúng vậy, cách làm này còn có một cái lợi nữa. Nếu chúng ta bảo quản tốt những tư liệu này, sẽ làm chứng cứ cho nền văn minh của dân tộc ta. Tránh cho những thứ chúng ta làm ra, bị bọn khác trơ mặt gọi là của chúng. Hay lắm, vậy khi các ngươi ghi chép, thì lưu tên của ta là Trần Hoàng một được. Việc này sẽ được lưu ý bọn học sinh ngây thơ đáp, cũng chẳng đứa nào thắc mắc người này sao giống tên húy của Đường Kim Hoàng thượng. Ra khỏi xưởng cơ khí, mặt Thánh Tông như giãn ra, vẻ phơi phới không sao che giấu được. Lại nhanh nhanh thúc hắn sang xưởng khác. Xưởng sắt, xưởng giấy và xưởng in, hắn cho sang bên kia sông rồi. Cần đi bè qua sông. Mùa này nước cạn, cảnh trí hai bên sông Đà đẹp như tranh. Sông Đà là phụ lưu lớn nhất của sông Hồng, bắt nguồn từ núi Vô Lượng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy về nước ta. Cái núi này chính là cái núi mà tên Đoàn Dự nhận được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ của phái Tiêu Dao. Làm lúc bé Bách bị nhiễm trưởng Kim Dung hay lang thang bờ sông Đà, mong một ngày nhặt được bí kíp từ thượng nguồn trôi xuống. Sông Đà vốn nổi tiếng lắm nên thác, nhưng chính vì thế mới làm cho nó càng đẹp đẽ hùng vĩ. Hai bên gành đá dựng vách thành, xa trên thượng nguồn có chỗ vách đá còn chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu đứng bên này bờ, nhẹ tay ném hòn đá là qua bên kia đoạn qua đá trông không đến nỗi như thế, nhưng nước xanh thăm thẳm, có những xoáy nước tròn vo của dòng sông cuộn lên. Hai bên bờ cây cối xanh um, đúng là thắng cảnh đất Việt. Chương 164, Ôn Tuyền Thanh Thủy. Bè của học phủ đưa mọi người qua sông. Thánh Tông đắc ý ngồi trên bè ăn cơm, nắm ăn xong thì đã sang đến bên kia, lại được Bách dẫn vào xưởng luyện sắt. Thánh Tông hài lòng với thép mới chế ra, lấy của lao từ một số cốt khí, đóng vào hòm mang đi. Lại sang bên xưởng giấy và xưởng in. Bọn học sinh cũng đang làm bài tập nhóm. Chúng đang quay quanh một lò nhỏ. Lò này đang được ống bế kéo đỏ lửa. Một tên mất bình tĩnh, anh em phùng ra, tình hình thế nào, lần này có ăn thua không? Thánh Tông thấy chúng học in ấn mà lại như đang luyện thứ gì trong lò, ra chiều thắc mắc. Bách giải thích, mấy năm trước thần nghĩ ra cách chế bản in rồi. Bản in này dùng đất sét dẻo để khắc chữ. Mỗi chữ làm một tỏi, nung lên cho cứng. Khi in làm một đai sắt bao xung quanh tấm sắt, xếp chữ lên đó cho đến khi đầy tấm sắt, cố định nó thường làm hai tấm sắt, một tấm để in, một tấm để xếp chữ. Khi in bằng tấm thứ nhất xong thì tấm thứ hai đã sẵn sàng, cứ thế thay đổi cho nhau. Khi xong lại lấy con chữ ra bảo quản, nhưng cách in này cần dùng dao khắc trên đất sét. Vùng tiếp giáp với các nét chữ thường bị vỡ vụn, sau khi nung, ở những vùng tiếp giáp này sẽ xuất hiện những răng cưa, những nét chữ in ra bị khiếm khuyết, người đọc thấy rất mất thẩm mỹ. Hơn nữa, các chữ nung bằng đất sét dễ bị hỏng, nhiều lần phải làm lại. Bọn chúng đang nghĩ cách chế bản in bằng kim loại. Vậy chỉ cần đúc được những chữ bằng kim loại không phải là được sao? Không đơn giản thế. Kim loại có một đặc tính là nóng thì nở ra, lạnh thì co lại. Vì vậy, sau khi đúc thường bị co rút lại, không còn có hình dáng kích thước như ban đầu. Việc của chúng là tìm được hỗn hợp kim loại mà sau khi đung, ít bị sai lệch nhất thì bản in mới sắc nét. Thì ra là vậy. Lúc này, anh em Phùng Gia đã lấy một dụng cụ, gấp gốc có chứa dung dịch kim loại ra khỏi lò, chuẩn bị đổ vào khuôn mẫu làm bằng thạch cao, phía trong được lấy mẫu bằng sáp ong rồi nung để tạo khoảng trống. Anh em Phùng Gia cẩn thận từng ly từng tí đổ vào miệng khuôn, chờ cho hỗn hợp nguội, cả đám hồi hộp đập khuôn ra xem. Bách và Thánh Tông ngó đầu vào, nhưng chúng đông quá chẳng nhìn thấy gì cả. Một lúc lại thấy xì xào, có đứa văng tục ra. Bách nói, đưa ta xem nào. Tên trưởng nhóm thấy lão sư, vội chắp tay chào, lại đưa bản in cho Bách. Bách cầm lên nhìn thì thấy đúng là sau khi ngồi đi, chữ in bị thay đổi, sự sắc nét cần thiết trên nét chữ mất đi. Thánh Tông cầm lấy cũng lắc đầu. Bách an ủi, cố gắng làm lại, chúng ta có thời gian, các ngươi mỗi lần làm phải ghi chép cho tốt, ta nghĩ nên kết hợp nhiều loại kim loại chứ không phải dùng một hai loại. Thử cả sắt, đồng, chì, thiết xem nào, quảng cáo, chúng ta vẫn đang lần lượt thử các hỗn hợp, lại thay đổi cả tỷ lệ nữa. Nhưng vẫn chưa làm được như ý anh em Phùng Gia là những người thợ đúc giỏi nhất Đại Việt rồi, các ngươi cứ cùng nhau làm việc, sẽ có kết quả thôi, đừng nản chí. Thánh Tông góp lời, trên đời nào có việc dễ thế, các ngươi cứ cố gắng thử đi, ắt sẽ có lúc thành công. Ta tin tưởng các ngươi. Đám học sinh nhìn người này, thấy ăn nói kỳ lạ, nhưng vì đi theo tiên sinh của bọn chúng nên không nói lại. Bách động viên chúng một hồi rồi ra khỏi các xưởng này. Thánh Tông loanh quanh thăm thú một hồi nữa, lên bè định sang bờ bên kia, nhưng hắn lại bảo cho bè xuôi dòng sông Đà về hạ lưu. Bọn quân hầu giật mình, định ngăn cản việc này, nhưng Thánh Tông xua tay. Chúng lấy từ trong ngực ra một còi hiệu, thổi mấy hồi còi. Từ phía xa xa ở hai bên bờ, Bách thấy mấy đội kỵ mã lao đi về phía hạ du. Bè xuôi được nửa canh giờ thì thấy phía xa hiện lên mấy tiểu lâu. Những tiểu lâu này đều xây cất bên sông, chọn thế đất cao giáo, xung quanh làm tường kín đáo, không phải loại tường thấp như nông hộ ở trang viên mà cao đến 5-6 trượng, ở ngoài nhìn vào có vẻ rất thần bí. Bách đưa Thánh Tông lên bờ, mời vào tòa tiểu lâu lớn nhất ở giữa. Lúc này trời cũng vừa về chiều, hai người lên lầu cao nhìn xuống, hoàng hôn đỏ rực trải dài bên sông. Thánh Tông quan sát một hồi,
khen ngợi cảnh trí này, lại cười nói, Sơn Tây Hầu mời chấm đến đây không phải chỉ để ngắm hoàng hôn chứ. Cảnh hoàng hôn trên sông tuy đẹp nhưng cũng chưa đến nỗi đẹp hơn hoàng hôn bên hồ Dâm Đàm bao nhiêu, thần sao dám vì cảnh trí thế này mà mời quan ra chứ. Vậy ở đây có gì đặc biệt? Thần vô tình tìm được ở chỗ này một mỏ nước nóng tự nhiên. Nước ở đây là ôn tuyền đùn từ dưới lòng đất lên. Khi xưa thần nghe sư phụ nói, nước này có thể chữa bệnh ngoài da, cơ xương khớp, nhất là có thể hóa huyết, kích thích tiêu hóa. Nếu ngâm mình ở đây với thời gian hợp lý, sẽ làm cho khí huyết lưu thông, nâng cao sức khỏe tuổi thọ. Quảng cáo, thần nhân nó gần học phủ, xây mấy tiểu lâu ở đây, định khi nào làm xong sẽ mời thượng hoàng và quan gia về ngự mấy hôm. Không ngờ thánh gia bất ngờ đến, bố trí còn sơ sài. Mong quan gia lượng thứ. Thánh tông mặt mày vui vẻ, những điều ngươi nói là thật, chỉ cần ngâm mình ở ôn tuyền này là có thể nâng cao sức khỏe tuổi thọ. Thần không dám nói dối. Thái đường đã sai nha hoàn thiếp thân đến đây đợi sẵn. Mời quan gia để chúng hầu hạ tắm rửa. Thánh tông ngửa đầu cười, cảm ơn tấm lòng của hai vợ chồng ngươi. Nhưng hôm nay ta rất vui, muốn trò chuyện nhiều hơn với ngươi, những việc sắc dục thì miễn đi. Vậy mời quan gia, thần có đào một tao lớn, xây cất giả sơn rất đặc sắc, quân thần chúng ta thử xem sao. Nói đoạn khoát tay, dưới lầu có mấy con hầu đã chuẩn bị sẵn. Bách dẫn thánh tông quanh co trong tiểu viện, đến một ao rộng chừng trăm trượng. Ao này dưới kẻ đá ong, trên xếp giả sơn, bên cạnh là những ống trúc bố trí xung quanh giả sơn dẫn ôn tuyển chảy róc rách ánh đèn lung linh, cảnh trí mờ mờ ảo ảo. Thánh tông như si như say, lại thấy bên cạnh đã chuẩn bị sẵn quần lụa. Bọn con hầu thay y phục cho hai người, lại chuẩn bị rất nhiều khăn bông mềm rồi lui ra. Bách khoát tay mời, thánh tông trầm mình xuống ôn tuyển đầy thoải mái. Nước khoáng thanh thủy này có hàm lượng lưu huỳnh và nhiệt độ rất phù hợp để ngâm tắm, lại thêm trong nước có giả đồn, một chất có nhiều tác dụng với sức khỏe. Quý giá hơn nhiều lần so với nước khoáng hóa mà hiện nay rất ít nơi trong nước có được. Thánh tông rên lên một tiếng thư thái lại quay ra hỏi, thượng hoàng sức khỏe vẫn tốt, nhưng thường vẫn có chứng đau lưng. Ngâm ở đây có hiệu quả không? Thần không dám chắc được. Nhưng nếu là bệnh đau lưng do các lý do cơ xương thoái hóa của tuổi già, thì có đến 8 phần chắc chắn. Nếu là những lý do sâu xa hơn thì thần không dám nói bừa. Sư phụ thần nói, mỗi ngày ngâm mình tắm khoảng nửa canh giờ, tuyệt đối không có hại. Quan gia nếu có thời gian nên về đây thường xuyên, quảng cáo, hay lắm, chỗ này cách kinh thành không xa, có thể bố trí được. Chỉ tiếc thứ nước này không thể mang đi, nếu không làm sao cho nó ở tức mặc là tốt nhất. Hai người biết là điều không thể, cũng chỉ nói vui vẻ rồi cười lớn. Được một lúc, hai con hầu mang theo một thuyền gỗ nhỏ, bên trong thuyền gỗ là hoa quả, bánh trái và vài chén rượu. Thả trôi trên mặt tao rồi túi đầu. Bách phất tay đổi nó đi, lại rót ra hai chén rượu. Mời quan gia thưởng thức rượu mơ trên núi, thứ này độ rượu không cao, uống trước bữa ăn có lợi cho tiêu hóa. Thánh tông ung dùng cầm chén, nhấp một hụm, lại nhìn hắn, ánh mắt híp lại, Sơn Tây Hầu thật biết thưởng thức. Ta ở nhà người hai ngày, sung sướng không muốn về cung nữa rồi. Thần là như vậy, không chịu được khổ. Tiền kiếm ra là để tiêu, thần không thể để tiền múc trong nhà được. Nhưng quan gia yên tâm, thần có cách kiếm lại. Mỏ ôn tuyền này còn lớn lắm, thần sẽ lại cho xây nhiều biệt viện ở đây, bán cho đám người có tiền ở kinh thành, đám thương nhân ngoại quốc ngài nghĩ xem giá trị có thua kém mấy căn thủy tạ hồ Dâm Đàm không. Thánh tông cười hà hà, khá lắm. Ta nghe nói mấy căn thủy tạ của Quý Kiến Thiết, giờ giá trị liên thành rồi. Có tiền cũng không ai bán cho đâu. Ngươi lại sinh ra những tiểu viện này nữa định làm giàu làm gì nữa, nguyên cái cổ phần của ngươi ở Quý Kiến Thiết, một năm đã có mấy vạn con rồi. Tiền kiếm nhiều một chút cũng tốt, tiền không bao giờ là đủ cả. Nếu thượng hoàng đồng ý, thần sẽ đầu tư lên Tây Bắc một phần, lại đóng tàu lớn, đi buôn khắp nơi. Không hiểu sao thần luôn có ước mơ lao ra biển lớn. Đúng là con rể nhà Trần, chúng ta cũng chính là những người luôn muốn lao ra biển lớn mới đến Đại Việt đấy. Chương 165, Thu Thanh Phú. Hai người vui vẻ trò chuyện, lại ăn uống rồi nghỉ ngơi ở tiểu viện một đêm. Hôm sau, Thánh Tông về kinh, khi đi chỉ dặn Bách coi sóc trang viên cho tốt. Chuyện phát triển Tây Bắc sẽ có quyết định sớm, còn chuyện đóng tàu đi buôn của hắn cứ từ từ. Bách thất vọng, có lẽ mình hơi nôn nóng rồi, không biết lộ ra chút phong thanh như vậy có sao không. Hắn buồn bã về học phủ, Cao Lao đã đợi từ lâu, vào phòng nghe hắn nói chuyện thì cười với hắn, ngươi tưởng Trần tộc đơn giản như ngươi sao? Còn lâu ngươi mới lấy được lòng tin của bọn chúng. Chúng cấp ngôi của nhà Lý, chính là lấy danh phò mã đấy. Cho nên nhà Trần chỉ toàn phò mã trong nhà thôi, bọn phò mã khác chính là thổ quan cách kinh thành ngàn dặm vậy phải làm sao? Cứ từ từ, rồi sẽ có cơ hội, chúng ta làm việc đâu phải ngày một ngày hai. Ngươi phải nghĩ cách cho chúng không đồng ý không được mới ổn thỏa. Cũng đành phải vậy thật. Trang viên vẫn vậy, bình yên và xinh đẹp lạ kỳ. Nhưng học phủ có học sinh mới. Trong đám học sinh mới này có thêm các vương gia nhỏ tuổi nữa. Cao lão cười mỉm nhìn đám Ích Tắc, Nhật Duật và Cúc Tảng, đều đang khoảng 10 tuổi, đứa nào đứa nấy vênh mặt đi qua cổng đá. Chúng tiêu ngạo đưa cho giám thị chỉ dụ của thượng hoàng nhưng nhanh chóng nhận ra mình chẳng có đặc quyền gì ở đấy cả. Quần áo vật dụng bị thu hết, mặc bộ đồng phục xanh nhuộm chạm, vất ước định không đi gánh nước. Chẳng sao hết, những đứa trẻ thế này làm sao đã biết được cái gì là kỷ luật. Chúng mỗi đứa bị đưa vào một tổ ngũ, ngây ngốc không biết mình đã bị lùa vào cái thế lấy tập thể rèn cá nhân, lấy cá nhân rèn tập thể. Các vương gia chỉ biết mình là người nghĩa khí, không thể vì mình mắc lỗi mà để anh em phải cùng gánh chịu. Mình không đi gánh nước thì bốn anh em khác u oán nhìn mình, cả tổ được cấp cho một cái ca gỗ, múc từng ca một, đi từ suối về cho đến khi đổ đầy thùng nước thì thôi. Người ta không nói, không chửi tới, nhưng trong lòng thì chúng biết mình không thể xấu tính thế được. Tôi đành chịu khó một chút, đi gánh nước với mọi người, ở đây ai chả phải làm thế. Và lại, ở đây không làm bậy được, anh rể chúng phải nể mặt, càng phải nể mặt tỉ tỉ. Ích Tắc mệt mỏi lê thân về phòng, không tháo giày mà nằm vật ra giường. Giám thị đi qua, cười rồi Ích Tắc lại đau khổ nhìn bốn người đồng đội truyền nhau đôi giày của hắn giữa trưa nắng. Ích Tắc gào lên trong lòng, cợt mờ nở. Cái nơi ma quỷ này, quảng cáo, ba đứa ở đây một tuần, rút cục hiểu được thế nào là sinh hoạt tập thể. Sáng giờ mau thức dậy, cần khẩn trương tỉnh táo ngay. Cẩn thận vuốt đi vuốt lại tấm chăn còn thơm mùi vải mới,
Những ngày đầu chúng vẫn còn loay hoay để có thể gấp chăn sao cho thật vương vức thì giờ chỉ mất nửa khắc là xong. Rửa mặt, đánh răng rồi tập thể dục đều đặn làm cho thân thể những đứa trẻ đang sắp dậy thì trở nên khỏe khoắn. Quốc Tảng nhận ra, mình đang ngày một dẻo dai hơn, một ngày ở học phụ dường như dài gấp đôi ở vạn kiếp. Hắn bỡ ngỡ học toán thuật kiểu mới, tuy biết chữ rồi nhưng vẫn phải dạy những người trong tổ ngũ học. Quốc Tảng biết bọn họ không học được chữ, mình cứ phải ngồi chết dí ở đây. Nhật Duật tò mò nhìn qua khe cửa, học sinh khóa trên đang học một ký tự gì đó. Không phải chữ Hán, nhìn thú vị hơn nhiều. Thứ này ghép được vần, hắn nghe bọn chúng đọc ghế A, chờ ơ chơ huyền chờ. Chờ ơ chơ nặng trợ. Trong phòng học còn có rất nhiều sách, bản vẽ kỹ thuật, rồi bản đồ ôi, những thứ này sao hay đến thế. Hết giờ học là đi đá bóng, buổi tối học xong còn được đốt lửa ngồi hế A đàn thứ đàn guitar kỳ lạ, hát mấy bài hát làm nhiệt khí sôi trào. Dừng núi giang tay nối lại biển xa ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng, quảng cáo, Bách nhìn ba thằng em, thấy chúng vào khuôn phép rồi cũng mừng. Hắn biết bọn này đều là người không tầm thường. Một thằng sau này phản quốc, một thằng khuyên cha làm phản còn một thằng là đệ nhất vương gia tài hoa, thiên tài ngoại giao. Giờ mình nên làm gì với chúng đây? Thôi cứ kệ chúng. Nhét tư tưởng vào đầu người khác là thứ khó nhất trên đời. Cứ dạy chúng đạo lý, đời chúng đi đâu về đâu thì tự chúng quyết định thôi. Mấy tháng trôi qua mau quá. Đêm đó nằm đọc sách, nghe thanh âm róc rách từ con suối nhỏ chạy từ Ba Vì. Hai vợ chồng nằm cạnh nhau an an ổn ổn. Đông Đinh Tú giật mình, dòng hai nghe bên ngoài, lạ thay. Âm thanh thoạt đầu nghe lác đác, rồi sau nghe rào rào, như sóng gỗ, như gió mưa cùng ập đến, tiếng va đập vào mọi vật nghe loảng xoảng như tiếng sắt, tiếng vàng, tiếng binh khí chạm nhau, như có nhiều người ngựa cùng nhịp bước tới. Đinh Tú có vẻ thất thần, chàng nghe xem, tiếng gì thế kia? Bách lo lắng nhìn nàng, lấy tay vén tóc mai của nàng sang bên đôi tai trắng hồng nhỏ nhắn, chậm rãi an ủi, vợ chồng ta dạo này ở trên học phủ lâu dần, đã nhiễm cái không khí thanh nhàn. Nàng chẳng biết Thu đã về hay sao? Âu Dương Tu làm Thu Thanh Phú, là tuyệt tác tả âm sắc Thu về, để ta đọc cho nàng nghe nhé. Nói đoạn nhẹ giọng ngâm, tiếng Thu là thế, thảm thiết thê lương, réo gào giận dữ. Đương hạ thì cỏ xanh ngăn ngắt đua mọc cũng tùm, cây mơn mận tươi nhìn mà thích mắt. Chỉ trong phút chốc, Thu vừa lướt qua cỏ liền đổi sắc, cây liền sơ sắc. Thu theo mùa mà thuộc về âm, Thu theo hành mà thuộc về kim, Thu kéo về như thể đoàn quân. Thế mới nói, nghĩa khí đất trời lấy tiêu sát là tâm, vạn vật trên đời, xuân đến sinh sôi, Thu về quả chín, quảng cáo, Đinh Tú lắng nghe bài phú, lại quay sang chỗ Bách, ôm lấy hắn, tự nhiên ta thẳng thốt không yên nàng và ta ở lại đây dạy học, có gì mà không yên chứ? Ở đời không ai đoán hết mọi sự. Chúng ta lường hết trăm bề, kín kẽ cư xử đã biến mình thành ra môn hoang phí nhất Đại Việt, chỉ biết xa hoa ngược lạc. Nhưng lòng ta hôm nay tự nhiên thẳng thốt, sợ sắp tới có việc chẳng lành. Bách nắm tay nàng, an ủi, nàng đừng lo, mọi chuyện chúng ta chuẩn bị chu toàn, cứ gắng sức đến đâu hay đến đó. Sáng hôm sau, một gia nhân chạy lên học phủ cấp báo, Đinh Nu xảy ra chuyện, bị người ta bắt đi. Lại đến soát nhà họ Đinh ở kinh thành. Một nhà mấy chục người, giờ đã bị giải vào đại lao. Đinh Tú nghe xong, mặt biến sắc, sai người đi tìm Đinh lão và Đinh Đang. Bốn người tức tốc lên thuyền hồi kinh. Trên đường đi Đinh lão vẫn rất bình tĩnh, Đinh Đang cứ giấm dứt khóc, lại có lúc cáu gắt siết chặt nắm đấm nhỏ. Bách phải an ủi cô bé mãi. Hắn cũng tức giận muốn biết là ai làm việc này. Vì sao làm như vậy? Chương 166, liên hoàn án. Bốn người về kinh thành thì đến luôn Lê phủ, nhìn Lê Văn Hưu đang bối rối, Lão Thái Thái và Nguyễn Thị thì nước mắt chảy dài ra rồi. Huynh không phải người hình bộ, không được biết việc này. Chỉ là vừa có hỏi han thì được biết, vụ việc này ly kỳ. Nghe ra không ai tin được. Lê Văn Hưu ngồi xuống ghế, lấy tay xoa hai thái dương, bắt đầu kể, việc này bắt đầu từ đầu tháng này. Quan gia có lệnh soát tù, đáng lẽ là việc vui. Chỉ là kiểm soát lại bọn tù tội, xem xét lại những án cũ, những đứa nào án nhẹ có thế ân xá. Duy chỉ có những đứa khi giặc Bắc sang mà đầu hàng quân Nguyên thì không tha. Vốn không có gì cả. Chỉ là trong số những phạm nhân bị xét tán lại. Không biết từ đâu lôi ra một tên họ Đinh. Tên này khai khi giặc Bắc sang hắn còn là người Đinh gia. Tham gia trong đội buôn bán dược liệu của Đinh Hạo. Hắn khai Đinh gia chính là gián điệp của quân Nguyên khi chúng vào nước ta từ đất Đại Lý cũ. Từ thông tin của hắn, hình bộ tiếp tục điều tra, có người mấy năm trước từ Đại Lý sang. Những người này cũng nhất nói đúng là thương đội Đinh gia dẫn đường cho quân Ngột Lương hợp thai. Hình bộ biết việc này liên quan đến Sơn Tây Hầu phủ, chỉ từ lời khai của chúng, chứng cứ không có gì xác thực thì không thể kết luận bừa. Chỉ âm thầm tiếp tục điều tra. Tên họ Đinh kia, đông đâu 5 ngày trước kêu đau bụng, khiến cho đại lao phải mời lang ý vào xem bệnh cho hắn. Hắn nhân lúc sơ ý, trốn thoát được khỏi đại lao. Người hình bộ thấy hắn trốn thoát, khẩn trương truy nã tên này. Đinh đang mất bình tĩnh đứng dậy hỏi, Lê bà bá, tên họ Đinh kia là ai? Hắn tên là Đinh Nguyên Bảo. Đinh lão giật mình, là hắn Đinh đang lại nói tiếp, vậy liên quan gì đến Đinh gia mà bắt tất cả người nhà ta nữa? Không được, ta phải tìm gặp tên Đinh Nguyên Bảo, tên con kiếp. Hắn nếu dám nói sai nửa lời, ta sẽ vặn cổ hắn. Đinh Tú vội nắm tay Đinh Đang, kéo cô bé ngồi xuống ghế, Đinh Đang, bình tĩnh đi, không thế làm cản được đâu, quảng cáo, Bách hỏi, Đinh Nguyên Bảo là ai? Đinh lão ô tồn, tên này đúng là người nhà họ Đinh. Là con họ hàng xa của ta. Hắn đến theo học nghề buôn nhưng chẳng học được thứ gì ra hồn. Ta nể cha mẹ hắn ở quê cũ, cho hắn đi theo thương đội của Hạo Nhi. Tên này phụ trách những mối hàng trên biên giới của thương đội. Nhưng mấy năm trước, ta phát hiện hắn ăn chặn của người làm, lại lừa gạt con gái nhà lành nên đã đuổi hắn ra khỏi thương đội. Hay cho ta gặp hắn để đối chất. Lê Văn Hưu thở dài, giờ không kịp nữa rồi, ba hôm trước, người của hình bộ tại một nhà hoang bên hồ Dâm Đàm, bắt được ba người trong phòng kín, trong đó có Đinh Nu, một người nữa và tên Đinh Nguyên Bảo kia. Hắn đã bị người đập chết. Xác định chính là một trong hai người Đinh Nu và người còn lại. Hình bộ sâu chuỗi việc này với lời khai khi trước, dựa vào cớ này bắt giam người nhà họ Đinh chờ điều tra tiếp. họ nói phải phòng ngừa người nhà Đinh gia bỏ trốn trước khi thành án. Lê Văn Hưu thở dài, việc này đúng là có chút khó khăn. Dù rằng Đinh lão đã đuổi hắn ra khỏi thương đội, nhưng khi hắn cùng thương đoàn kinh doanh, mọi người đều biết hắn đại diện cho Đinh gia. Cũng có nghĩa là những lời hắn nói, một số người sẽ coi là đúng, cộng với bọn lưu dân đại lý kia nữa. Nay hắn đã chết, không bằng không chứng đối chất. Cái dở là Đinh Nu chính là người hiểm nghi lớn nhất. Có khả năng nào Đinh Nu biết việc này, vì lo lắng mà giết người diệt khẩu hay không? Đinh lão thất thần, ta đoán chắc không phải nó. Nó là người hiền lành, chưa từng có ý hại người bao giờ. Và lại Đinh Nguyên Bảo này là họ hàng nhà ta, nếu có việc này nó cũng phải thông báo cho Đinh Hạo trước. Giờ phải gặp nó mới biết được ngọn ngành. Bách bực tức là bàn, đi đi lại lại, quảng cáo, chỉ vào mấy thằng tù tội tự biên tự diễn mà cũng khép tội được cả mấy chục người sao. Huynh nói xem, việc này muốn chứng minh Đinh gia vô tội, cần làm thế nào? Việc này là hình bộ điều tra. Muốn xử lý cần đến xem ý tứ họ thế nào đã. Lão Thái Thái lúc này mới lau nước mắt, quay sang nói, Văn Hưu, ta không biết các ngươi làm thế nào. Khẩn trương đón Đinh Nu của ta ra khỏi Đại Lao. Chúng ta không cần quyền cao chức trọng làm gì. Nhất thì an an ổn ổn về quê dạy học. Ta nghe qua là biết, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Một tên phản đồ của gia tộc, mấy tên ngoại quốc chạy nạn đồng thanh đồng ứng. Nhất định có âm mưu, các ngươi liệu liệu mà làm. Con cũng biết như vậy. Xin mẹ cứ yên lòng. Bách đứng ngay dậy, vậy được, ngày mai ta đến hỏi bọn chúng, thử xem thứ luật pháp của chúng, dựa vào đâu kết tội mấy chục người dễ dàng như vậy. Nhưng đầu tiên ta và Đinh lão muốn vào gặp Đinh Nu. Huynh có giúp được không? Đinh Nu bị giam ở Đại Lao hình bộ, còn người nhà họ Đinh thì giam ở nơi khác, ngươi muốn vào gặp cũng đừng có dùng những cách bất minh. Tạm thời phải theo phép mà làm. Một mình ngươi cứ đến gặp Đặng Ma Lam mà đề xuất việc này Đinh lão, Đinh Tú và Đinh Đăng không được đi. Nếu không, sẽ trúng kế của người đứng đằng sau đấy. Hôm sau, Bách đến hình bộ. Bọn tiểu lại thấy phò mã đến, báo ngay cho thượng thư đại nhân Đặng Ma La từ hậu đường đi ra, chắp tay, Sơn Tây Hầu hôm nay đại giá hình bộ, không biết có việc gì chỉ giáo. Ta vốn nghe Đặng thượng thư là người trí công vô tư, xét án công minh, trước nay chưa từng sai lệch. Chỉ là hôm nay đến đây hỏi về vụ án Đinh Nu, rồi việc Đinh gia cấu kết với người Nguyên. Ta vốn là con rể Đinh gia, hỏi việc này là không phải phép, nhưng xin Đặng đại nhân xét việc này liên quan đến nhạc phụ mà bỏ qua cho. Ta nào dám, con cái lấy chữ hiếu làm đầu, Sơn Tây Hầu làm như thế cũng là lẽ thường. Mời Sơn Tây Hầu ngồi, quảng cáo, Bách cũng ngồi vào ghế khách, lại nhấp một ngụm trà. Hồi lâu mới quay lên hỏi, xin hỏi Đặng đại nhân, Đinh Nu phạm tội gì, lấy gì làm bằng chứng? Người nhà họ Đinh vì sao cũng bị giam cùng? Trước hết, xin Hầu gia hiểu cho hình bộ. Chúng ta không phải là cố ý gây bất lợi, chỉ là việc này vô tình mà đến, lại từ đó liên quan đến rất nhiều người. Không thể qua loa. Ta tin đại nhân. Việc này bắt đầu từ khi soát tủ. Quan gia có lệnh, kiểm lại các cán tỉnh, tránh việc sai sót. Chúng ta phụng chỉ mà làm đến khi soát đến Đại Lao tại Ti Bình Bạc thì gặp việc của Đinh Nguyên Bảo. Việc này ta đã biết, cái ta không hiểu là việc Đinh Nu kia. Vì sao kết luận hắn là người hiểm nghi lớn nhất? Khi quan sai theo tin đến căn nhà hoang bên hồ Dâm Đàm, chỉ có ba người, một người chết vì bị đập bằng gạch. Hai người còn sống trong đó có Đinh Nu, lại sâu chối với việc khi trước. Chứng cứ, động cơ gây án hắn đều có đủ. Ngài nói xem hình bộ không xếp hắn vào tình nghi số 1 thì ai đây? Người kia thì sao? Có thể hắn giết Đinh Nguyên Bảo thì sao? Người kia không có động cơ. Hắn là một người bình thường, nhà gần hồ Dâm Đàm đã điều tra kỹ càng rồi. Chẳng có lý do gì để hắn ra tay cả. Các ngài kết luận dễ dàng như vậy. Chúng ta làm việc, dựa theo chứng cứ mà làm. Chỉ là tất cả mọi thứ đang hướng về nhà ngoại của ngài Đinh Nu là hiểm nghi lớn nhất, chứng minh hắn là thủ phạm giết Đinh Nguyên Bảo, chính là nói những lời Đinh Nguyên Bảo và bọn lưu dân từ đại lý là đúng. Cũng sẽ gián tiếp chứng minh việc cấu kết với quân Nguyên. Ta là thượng thư hình bộ, không thể qua loa, phải giữ người nhà họ Đinh lại. Ta cũng vì vậy mà ngày đêm bận rộn vì vụ này. Có nhiều đại thần đang gây sức ép để khép lại vụ án rồi. Chương 167, vụ án trong phòng kín. Bách hiểu ra rồi, đây là liên hoàn án. Dựa vào việc Đinh Nu để khép tội người Đinh ra. Giỏi lắm. Có người nhắm vào hắn. Người này là ai? Hắn định làm gì đây? Bách chắp tay, xin cảm ơn Đặng đại nhân, ta hiểu rồi. Việc này ta tin ngài và hình bộ theo phép mà thực hiện. Nhưng cũng xin ngài một việc, chính là cho ta được gặp Đinh Nu, nghe hắn kể lại đầu đôi. Ta với hắn tiếp xúc đã lâu, tin hắn là người chính trực. Không có gì, chỉ là một mình ngài được vào Đại Lao, còn những người kia thì không được. Nói đoạn đánh mắt sang Hùng Tam, Hùng Tư bên cạnh. Việc này đương nhiên. Bách theo quan sai hình bộ dẫn ra Đại Lao. Mùi vị đại lão quả thật không dễ chịu. Hắn nhăn mũi đi qua một loạt cánh cửa, vào đến nơi thì gặp được Đinh Nu. Đinh Nu đang nằm bẹp trên một giường tre, ánh mắt vô hồn. Thấy quan sai mở cửa cũng chẳng động đậy, nằm quay lưng ra ngoài. Bách gọi hắn, Đinh Nu, ta đây. Người làm sao thế? Đinh Nu nghe giọng hắn, ngồi bật dậy, nước mắt rớt ra, nắm đôi tay hắn. Không phải ta giết Đinh Nguyên Bảo đâu, không phải ta biết. Bình tĩnh đi. Ngươi là đích tôn của Đinh gia. Sau này gánh vác cả nhà, sao có thể ủy mị thế? Hắn nước mắt lưng tròng, ta sợ mọi người nghĩ ta giết Đinh Nguyên Bảo, ta có biết thúc ấy là người trong thương đội của Tam Thúc. Nhưng thúc ấy phụ trách việc trên biên giới, ta có mấy khi gặp đâu. Làm sao ta giết thúc ấy được, ta giết thúc ấy làm gì? Đinh Nu, ta nói việc này có lẽ ngươi không biết. Bình tĩnh nghe cho kỹ, phân tích lợi hại. Quảng cáo, ngươi nói đi, Đinh Nguyên Bảo đầu tháng trước ở trong Đại Lao, vu cho nhà ta cấu kết với người Nguyên. Sau đó hắn trốn khỏi Đại Lao, vì một kỳ sự nào đó mà chết trong nhà hoàng ở Hồ Dâm Đàm. Ngươi giờ là hiểm nghi lớn nhất giết hắn. Nếu chứng minh được ngươi giết hắn để diệt khẩu, nhà họ Đinh sẽ bị quy vào tội bán nước. Sự việc giờ không chỉ liên quan đến mình ngươi nữa mà là sống còn toàn ra đấy. Đinh Nu há miệng, lắp bắp nửa ngày mới thốt ra được, thảo nào, ta đã có chút nghi ngờ. Hôm đó đã biết sự việc có vẻ không đúng, ngươi bình tĩnh kể cho ta nghe từ đầu đến cuối, không bỏ sót chi tiết nào. Đinh Nhu vào đầu ngẫm nghĩ, được một lúc bắt chậm rãi kể lại, ba ngày trước ta vẫn đang ở cửa hàng. Bỗng có đứa trẻ nhỏ đi đến, dúi vào tay ta một tờ giấy, nói có ngươi cho nó tiền để mang tờ giấy đến cho ta. Ta mở ra thì là thư của một người bạn ở Thẩm Thịnh. Người này vừa lên kinh, vì có việc bận nên hẹn ta buổi tối đi về phía Tả Hồ Dâm Đàm, sẽ chờ ta bên Dạng Liễu rồi đi chơi. Ta không biết những việc ngươi vừa nói, vui vẻ sắp xếp công việc, giờ tuất bắt đầu đi sang phía Tả Hồ đến Dạng Liễu thì đúng là có người cầm đèn lồng đang chờ ở đấy thật. Ta tưởng gặp lại bạn cũ, vui vẻ đến gần thì bị hạ thủ đầu góc mơ hồ ngất đi, không còn biết gì nữa. Ngươi có kịp nhìn thấy người kia không?
Ta chưa kịp nhìn rõ, hơn nữa trời đã tối, chỉ thoáng qua thân ảnh thì có người đã tập kích từ phía sau.
Được rồi, tiếp theo thế nào?
Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trong một căn phòng, tối đen như mực. Ta lần mò trong phòng thì thấy tiếng hai người nữa. Bọn ta lúc đầu không biết gì, chỉ là đều có lòng cảnh giác lẫn nhau, quảng cáo, hai người kia ngươi không nhận ra.
Hoàn toàn không biết, lúc ấy bị nhốt ở phòng kín, tâm thần mơ hồ không nhận ra ai cả.
Lúc đầu bọn ta mọi người đều rất sợ hãi, lần mò tìm cửa ra khắp nơi. Trong bóng tối đen đặc sờ nửa ngày thấy trong phòng có một tủ lớn, dưới đất vài viên gạch. Lại sờ tiếp mới tìm thấy cửa. Ta phát hiện cửa đã bị người ta khóa chết ở bên ngoài. Cửa này bằng gỗ rất dày và nặng, cơ bản là không thể nào thoát được. Bọn ta lớn tiếng kêu gào cũng chẳng ai hay biết, một người trong bọn ta nói, chắc chúng ta đã bị một hai đó bắt vào nơi này, nhốt lại đây. Hắn sẽ tiếp tục đến để hại chúng ta nên cần chốt cánh cửa đấy lại từ bên trong. Rất may có một thanh gỗ lớn, chúng ta dùng thanh gỗ này chốt cửa từ bên trong lại. Như vậy đây là một căn phòng kín hai lớp mà người ngoài không thể đột nhập được. Ta chắc chắn, cửa bên ngoài bị khóa, bọn ta cũng đã chốt cứng cửa bên trong.
Được rồi. Chuyện sau đó ra sao?
Có lẽ do thuốc mê còn tác dụng, chúng ta nghỉ ngơi một lúc thì lại mê man đi. Trong lúc mê man ta có cảm giác ai đó chạm vào chân mình, đến khi thức dậy chỉ thấy có người gọi lớn bên ngoài, xưng là quan sai đến. Chúng ta lần mò cánh cửa rồi đẩy chốt ra. Người bên ngoài cũng phá cửa vào. Khi ánh sáng ập vào thì chỉ thấy có ta và một người khác trong phòng, còn một người đã chết bên vũng máu. Ta nhận ra người này là thúc thúc Đinh Nguyên Bảo, biết sự việc nghiêm trọng rồi. Bảo nha sai bắt ngay người bên cạnh ta, nhưng nha sai bắt cả hai chúng ta giải vào đại lao.
Bách thở dài, vậy chắc chắn người kia là người giết Đinh Nguyên Bảo, rồi đổ tội cho ngươi rồi.
Chắc chắn là như thế. Còn một người thứ tư nữa trong vụ này, chính là người dụ ta đến để hạ thủ. Nhưng chắc chắn họ đã có âm mưu rất rõ ràng.
Nhưng Đinh Nu ơi là Đinh Nu.
Vụ này có hai người các ngươi là hiểm nghi. Lời khai đều từ mồm hai người các ngươi mà ra. Trong khi đó người kia đã bị điều tra kỹ, chỉ là một tiểu hộ gần đây. Chẳng có động cơ gì giết Đinh Nguyên Bảo cả. Vụ này có điều tra rách rời thì người ta cũng đều đang nghĩ, người giết Đinh Nguyên Bảo chính là ngươi.
Đinh Nu thẫn thờ, suy nghĩ một lúc, nước mắt lại trào ra, quảng cáo, có phải ta làm hại Đinh gia rồi không?
Không ai trách ngươi cả. Giờ việc đầu tiên phải nghĩ cách đã. Ngươi ở trong này, cứ chậm rãi suy nghĩ lại những sự kiện hôm đấy. Nếu có gì cần thì bảo quan sai đi truyền lời. Ta sẽ lại vào nghe ngươi nói, đừng có mất tính, chúng ta không làm gì sai thì không phải sợ.
Ta nghe lời người, ngươi về nói với mọi người, đừng lo lắng cho ta.
Được. Ta đi đây. Bách ra khỏi đại lao. Quay lại chỗ Đặng Ma La, lúc này bên cạnh hắn có một bổ đầu. Người này hình dáng cao lớn, ánh mắt sắc lạnh. Đặng Ma La đưa tay sang giới thiệu, hầu ra đây là bổ đầu phụ trách điều tra án của Đinh Nu. Tên là Lê Hưng, hắn chính là người đầu tiên đến hiện trường vụ án.
Xin có lời chào Lê đại nhân.
Hạ quan không dám, hầu ra quá lời rồi. May được gặp Lê đại nhân ở đây. Ta cũng đang có nhiều nghi vấn muốn được nghe Lê đại nhân giải đáp.
Hầu ra cứ nói.
Xin nhờ Lê đại nhân kể tường tận sự tình hôm đấy cho ta nghe.
Chương 168, vụ án trong phòng kín hai.
Người này chắp tay rồi nói, thưa hầu ra. Chúng ta theo lệnh truy nã tên Đinh Nguyên Bảo vượt ngục. Lại nhận được bên Ti Bình Bạc có thông tin của một hộ ở gần hồ Dâm Đàm về một vụ mất tích. Chúng ta đến nhà người đó kiểm tra thì được biết người mất tích là một người nấu rượu, tên là Vũ Thân. Hôm ấy có người đặt hắn nhiều rượu với giá cao, bảo Vũ Thân đi về hồ Dâm Đàm giao hàng cho họ. Người này mừng rỡ đi ngay nhưng đến tối không thấy trở về. Người nhà họ lo lắng báo lên Ti Bình Bạc chúng ta ở hình bộ, đáng lẽ không lo việc này, nhưng đang lúc có vụ án vượt ngục, sợ có liên quan đến tên Đinh Nguyên Bảo nên đến nhà họ điều tra. Chúng ta tìm kiếm xung quanh suốt đêm nhưng không có kết quả, đến sáng sớm hôm sau mới theo bờ hồ đến khu nhà hoang khi xưa thời Lý dùng làm thư viện. Đến đây thấy có dấu vết bất thường, chúng ta lần theo thì đến một nhà gỗ đóng kín. Chúng ta gọi cửa bên ngoài, xưng danh tính cho chúng biết, bên trong lịch kịch tháo chốt. Chúng ta nhìn lại thì thấy cửa bên ngoài bị dây sắt khóa cứng, bèn phá dây. Khi vào trong thì thấy có ba người. Một người đã chết, chúng ta vào kiểm tra thì chính là Đinh Nguyên Bảo, một trong hai người còn lại chính là Vũ Thân bị mất tích. Người thứ ba cứ chỉ vào Vũ Thân nói hắn giết người chính là Đinh Nu. Chúng ta bắt tất cả hai về điều tra và lấy lời khai tình hình căn phòng đó thế nào. Căn phòng này trước đây là một phòng nhỏ trong một thư viện từ thời Lý, chứa các loại tài liệu giấy tờ nên chỉ có một cánh cửa lớn có thể ra vào. Trong phòng có một số gạch đá, có lẽ của bọn ăn mày kê nấu cơm khi ở đây, tủi khô và vải cũ rải rác, kê sắt tường đối diện cửa là cái tủ để tài liệu lộn xộn lung tung, ngoài ra thì không còn gì nữa. Pháp y cho biết hung khí chính là một trong số những viên gạch trên đất. Vậy có thể do người ngoài vào gây án, cớ gì chỉ có hai người Vũ Thân và Đinh Nu là nằm trong diện hiểm nghi.
Hầu ra minh giám, ta sao dám đoán bừa.
Nguyên nhân là do bọn họ lấy lời khai sau đó đều rất thống nhất. Sau khi bị nhốt và tìm thấy cửa, vì sợ nếu khi ngủ quên sẽ có người âm thầm đi vào hại bọn họ bàn nhau đã lấy một cây gỗ chắn ngang cửa ở bên trong. Người ở bên ngoài không vào trong được. Cho đến sáng hôm sau khi chúng ta đến, nói rõ thân phận với bọn họ, hai người mới thống nhất đẩy thanh gỗ mở cửa chúng ta vào. Các ngài có thực nghiệm hiện trường chưa?
Quảng cáo. Đặng Ma La nghe vậy, nghiêm mặt lại, hầu ra nói vậy là không coi chúng ta ra gì rồi.
Ta đã cùng Ti Bình Bạc nghiệm chứng,
người bên ngoài không thể vào được nếu dùng thanh gỗ đó chốt cửa bên trong. Người hình bộ và ti bình bạc toàn chuyên gia về việc này mà lần nào cũng thất bại, xác định là không thể vào được. Cánh cửa đó là loại cửa một cánh chứ không phải hai cánh. Giữa lề cửa và cánh cửa thanh nẹp kín thừa ra, không thể dùng dây thép hay bất cứ thứ gì tương tự nhét vào khe cửa để bẫy thanh gỗ. Ngài không tin ta có thể đưa ngài đến xem. Đặng đại nhân đừng giận, ta tin tưởng cách làm của các ngài, nhưng cũng sẽ đích thân xuống đó nghiệm chứng. Xin đặng đại nhân cho phép. Tùy ý hầu ra. Vậy xin phép đặng đại nhân. Bách đi ra cửa hình bộ, lên ngựa đi ngay đến hiện trường vụ án. Cùng với Lê Văn Hưu và bọn Hùng Tam, Hùng Tứ xem xét một hồi, rốt cục phải thở dài mà về hầu phủ. Bách về đến nơi, nghỉ ngơi một lát, lại sai Hùng Tam liên hệ với người Thọ Xuân Đường. Chỉ một lúc là có một đám người bí mật tới hầu phủ. Bách ở trong thư phòng phát đi một loạt mệnh lệnh. Tin tức lần lượt báo về khiến Bách đau đầu. Sáng hôm sau, chuyện ly kỳ của vụ án này đã lên cả Đại Việt Nguyệt San, số mới nhất đã bắt đầu có đại thần dục dịch, chỉ là từ phía Thánh Tông vẫn chưa có động tĩnh gì. Bách sang phía Lê phủ để bàn bạc với mọi người, cay đắng nhận ra, người thiết kế bẫy dập này tâm cơ quá sâu, không để cho người khác đường lui, dù chỉ là một chút. Hắn thở dài nói với Đinh lão, còn từ chỗ Đinh Nguyên Bảo chỉ điều tra được hắn mấy năm trước vì buôn gian bán lận, bị bắt vào đại lao. Vốn lần này cũng được xem xét giảm án, không biết vì lý do gì hắn lại vu khống Đinh gia, quảng cáo, nhà họ Vũ cũng đã xem xét kỹ, đúng là một hộ nấu rượu lâu đời, làm ăn chân chất thật thà, không có một kẽ hở nào từ phía tên đồng hương dụ Đinh Nu ra ngoài cũng không có kết quả, chỉ là có người mượn danh hắn. Người này vẫn đang cắt sơn ở Thẩm Thình, con cũng đã cho người đi điều tra các tiệm thuốc, xem có những người nào thời gian gần đây mua các vị thuốc mê cực mạnh. Nhưng cách này như mò kim đáy bể. Đinh Tú bác văn, nhất định là Vũ thân làm. Hắn có một người là đồng phạm là kẻ thứ tư. Vũ thân đã âm thầm mở chốt cửa để kẻ thứ tư đi vào. Lê Văn Hưu thở dài, ta cũng đã nghĩ đến việc này. Nhưng giả thiết này chẳng có tí ý nghĩa nào hết. Vũ thân làm như vậy làm gì? Hắn chẳng phải đang là một trong hai người nghi phạm trong phòng hay sao? Hắn có điên mới biến mình thành diện tình nghi giết người, sơ sẩy thì đền mạng như chơi. Đinh lão lúc này mới chậm rãi nói, mấy hôm nay lão suy sụp đi nhiều, đôi mặt lờ mờ trở nên đục ngầu, ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa người sắp đặt việc này có thể trực tiếp giết Đinh Nguyên Bảo rồi vứt vào phòng cùng Đinh Nu. Nhưng hắn biết nếu làm như vậy có quá nhiều lỗ hổng, Đặng Ma La sẽ không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Đinh Nu giết người, Đinh Nu chỉ cần lì lợm cái sống cái chết là bọn hắn cũng hết cách. Quảng cáo, sự xuất hiện của Vũ thân chính là tạo ra một người làm chứng cho câu chuyện này, làm cho chỉ có hai người có khả năng giết Đinh Nguyên Bảo, mà Đinh Nu có động cơ còn Vũ thân thì không. Hắn sẽ không thể chối tội được. Hơn nữa vụ án ly kỳ như vậy sẽ gây chú ý lớn của công luận. Từ đó ép hình bộ nhanh nhanh chóng chóng ra kết luận vụ này. Chỉ cần xác định Đinh Nu giết người diệt khẩu thì số phận Đinh gia coi như chấm hết. Người này quá thâm độc. Giờ chỉ còn cách tiếp tục điều tra theo nhiều hướng, vô vọng vẫn phải cố. Về phía hình bộ, phải trì hoãn càng lâu càng tốt. Ngươi cũng phải xem ý quan gia thế nào. Thái Đường vẫn lo lắng ở hầu phủ. Nàng từ lúc biết chuyện này, vào cung đòi gặp Thánh Tông rồi. Nhưng bách biết, nàng vào đó nói mấy lời với Thánh Tông thì có nghĩa lý gì. Thánh Tông có lẽ biết được nguồn cơn, cũng chắc chắn tin việc Đinh gia không làm phản mấy năm trước. Nếu Đinh gia làm phản, thì khi quân Nguyên bỏ chạy sao không rút theo? Và lại họ có công lớn trong việc hiến những giống cây mới. Nếu không vì Đại Việt thì sao không hiến cho người Nguyên? Nhưng nếu Thánh Tông có ý bao che, đã lệnh cho Đặng Ma La không được điều tra mở rộng vụ án. Như vậy là có người ngầm thúc đẩy vụ án này rồi. Thái Đường nước mắt chảy dài nói không gặp được Thánh Tông. Bách cũng an ủi nàng mấy câu, nói cứ yên tâm. Hắn biết việc này đã đến lúc then chốt rồi. Giờ Thánh Tông có muốn bao che cũng không được, ông không thể chỉ đơn thuần lệnh hình bộ không điều tra nữa. Làm như vậy thì luật pháp ở đâu? Sức ép từ các đại thần và dân chúng vô hình làm cho Bách cảm thấy sự việc dần trôi khỏi tầm tay. Hắn có sát chiêu, nhưng giờ dùng bừa thì chỉ có chết. Hay có người ép hắn dùng sát chiêu để nhắm vào hắn. Như vậy, cứ chờ đối thủ lộ mặt đã. Chương 169, 169, Côn Sơn phái. Hầu phủ. Đêm khuya một cái bóng áo đen xả vào thư phòng. Trong thư phòng ánh nến vẫn còn leo lét. Bóng đen vừa định xô cửa bước vào thì từ trong phòng có tiếng vọng ra, "Vào đi." Một tiếng cười gian hiểm phát ra, không hổ là Sơn Tây Hầu, thảo nào ta đang thắc mắc. Sao vào đây lại dễ dàng như thế? Hóa ra là ngươi đã đoán được ta sẽ đến hôm nay, Đặng Ma La đã thông tin cho ta về cái hạn 3 ngày của con gia. Sau 3 ngày nữa phải kết thúc vụ án của Đinh Nu rồi. Nếu ngươi còn không đến thì việc ngươi làm có nghĩa lý gì? Bách chậm rãi mở cửa thư phòng, chắp tay mời người áo đen vào trong. Hắn ngồi vào bàn, rót một chén trà, không biết lúc nào khách quý đến, đành cứ pha một tấm mao tiêm tỉnh dương, giờ này chắc đã nguội rồi để ta cho nước nóng hâm lại. Sơn Tây Hầu khách khí rồi, từ khi ngươi mang cái thứ trà này giới thiệu ở kinh thành, nó xuất hiện khắp nơi, giá cả tăng cao chóng mặt nhưng nhiều người thực sự rất yêu thích. Thứ trà của người Tống này ngon thật, nhưng chủ yếu là do công nghệ chế biến của họ tốt. Thứ trà Bạch Tiên của Đại Việt mới là thượng phẩm. Ta đã thử nghiệm trên xưởng chè ở Thẩm Thình rồi, sắp tới sẽ mời mọi người thưởng thức chè Bạch Tiên với phương pháp sao mới. Người áo đen vén tấm che mặt, nhấp một ngụm chè, lại chép miệng một cái, đúng là chè hâm lại, gái ngủ chưa thật chẳng ra gì nữa. Hai người cười rộ, người không biết nhìn thấy còn tưởng bọn Tri Âm đang ngồi đàm đạo với nhau rất đắc ý. Bách lại rót một chén nữa, ngươi không sợ ta hạ độc vào trà hay sao? Giữa chúng ta sao có thể làm những thứ bị ổi như vậy? Ta biết ngươi là đệ tử cao nhân, Nam Sơn cư sĩ kia, chắc chắn có dạy cho ngươi về cách đối xử với người đồng đạo. Người đồng đạo sao? Ý ngươi là ta và ngươi là cùng một loại người. Chẳng phải thế thì còn gì? Khắp Đại Việt này, chúng ta là những người thông minh nhất. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Ta chán phải giao tiếp với bọn ngu muội lắm rồi. Mà ta hỏi thật, Nam Sơn cư sĩ và ngươi đến từ đâu? Vậy ngươi đến từ đâu? Trả lời xong thì ta trả lời. Hay lắm, giữa chúng ta phải có sự tin tưởng như vậy chứ. Sư phụ ta cũng giống sư phụ ngươi, lấy núi làm hiệu.
xưng là Côn Sơn cư sĩ, thật là trùng hợp đúng không? Bách vuốt cái cằm Côn Sơn sao, lại có một môn phái cổ như vậy, quả thật chưa từng nghe thấy. Hắn tiếp tục, Côn Sơn cư sĩ. Hay lắm, sư phụ ta trước đây hay ngâm một bài thơ. Ta nghe không hiểu lắm nhưng người nói bài thơ này là do bạn người sáng tác. Ta đọc cho ngươi nghe. Nói đoạn chắp tay ngâm bài Côn Sơn ca, Côn Sơn suối chảy rì rầm, ta nghe như tiếng đàn cầm bên hai, quảng cáo, Côn Sơn có đá rêu phơi, ta ngồi trên đá như ngồi đẹp êm. Trong gành thông mọc như nêm, tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm. Trong rừng có bóng trúc râm, dưới màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn. Về đi sao chẳng sớm toan, nửa đời vướng bụi trần hoàn làm chi? Muôn trung chín bạc làm gì, cơm rau nước lãn nên tùy phần thôi. Đồng, nguyên để tiếng trên đời, hồ tiêu ấm áp, vàng mười chứa chan. Lại kia trên núi thu san, di, tề nhịn đói chẳng màng thóc chu. Hai đảng khó sánh hiền ngu, đều làm cho thỏa được như ý mình. Trăm năm trong cuộc nhân sinh, người như cây cỏ thân hình nát tan. Hết ưu lạc đến bi hoan, tốt tươi khô héo, tuần hoàn đổi thay. Quảng cáo, núi Gò Đài các đó đây, chết rồi ai biết đâu ngày nục linh. Sao, do bằng có tái sinh, hãy nghe khúc hát bên gành Côn Sơn một người áo đen nghe thế, vụt đứng dậy. Miệng lắp bắp, nhất định rồi sư phụ ta và sư phụ ngươi nhất định là bạn. Bài thơ này chính là lúc sư phụ ta ở trên lều tranh hay ngâm. Không thế sai được. Bạch giật mình, bài thơ này mấy trăm năm sau mới có. Giờ sao đã xuất hiện rồi? Mình nói bậy nói bạ với hắn để làm thân thôi mà vội vã trả treo, chắc là vậy, sư phụ ta khi trên núi cũng thường nói vậy. Người áo đen cười lớn, lại đáp ý, ta đã đoán đúng, chúng ta chính là đệ tử thần tiên, không thể sai được, chỉ có chúng ta mới xứng đáng làm đối thủ của nhau thôi. Bách thấy hắn ăn nói kỳ là như vậy. Chỉ cười trừ, tìm cách đổi chủ đề. Chúng ta bàn vào việc chính. Ngươi nói đi, mục đích của ngươi là gì? Ngươi thông minh như vậy mà không đoán được sao? Vớ vẩn, cho dù là ông trời, nhiều khi cũng không biết được ý nghĩ con người là gì. Nếu không làm sao những chuyện oan ức xảy ra khắp thiên hạ, ta hỏi thật, ngươi có phá được vụ án của Đinh Nu không? Không làm được. Quả thật không biết ai ra tay. Chỉ có hai người, ta tin Đinh Nu, vậy người ra tay chắc chắn là Vũ Thân. Chỉ là ta không đoán được cách thức gây án, làm sao chứng minh đây? Người áo đen vô đuổi cười đắc ý, chịu thua rồi, chịu thua rồi. Vậy phái Nam Sơn phải thua phái Côn Sơn keo này rồi. Lại qua một lúc, hắn ngừng cười, chỉ tay về phía Bách, quảng cáo, thua thì phải chịu phạt thôi. Ngươi muốn gì? Ta muốn Đinh Tú. Đờ cờ mờ mày Bách đạp bản đứng ngay dậy, ném chén trà về phía người áo đen, miệng quát, cút. Người này dùng một thủ pháp gì đó, đạp chân một cái, thân là lướt về phía sau. Miệng cười ha hả, cút thì cút, nhưng ngươi vẫn phải lựa chọn, cả Đinh gia phải chết, hay là mất Đinh Tú, cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn đi. Hình bộ, Ti Bình Bạc cũng đã đều lom lom nhìn vào các ngươi rồi. Hoàng gia không để ngươi làm thế đâu. Người này vẫn đang cười, đông lộn một vòng, chân lập tức đá thêm một cước. Chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn lao tới, ngọn chủy thủ sắc lém bám sát theo mạng sườn người áo đen chém soạt một cái. Hắn hoảng hồn giảm xuống đất, lộn một vòng tránh khỏi. Người tới là Đinh Đang, nàng xuất thủ không thành công, chân điểm thêm một bước, người lăng không, lại đâm tiếp chủy thu theo bóng người áo đen, miệng hét, dám làm hại người nhà ta sẽ cho ngươi chết không nhắm mắt. Người áo đen thấy khí thế hung mãnh của cô bé, tốc độ lại cực nhanh, mũi chủy thủ đã lại tới trước ngực hắn. Người này biết không thể tránh né được rồi, trong sát na đó hắn chỉ kịp xoay người, mũi chủy thủ cắm thẳng rồi trượt đi trước ngực Đinh Đang mất đà rối về phía trước, người áo đen trước ngực lộ ra một mảng lớn, thì ra hắn có một hộ tâm kính, chính thứ này cứu hắn một mạng. Người này hoảng hốt nhìn lại, đợi hắn từ khi xuất môn, chưa từng chật vật như vậy, đối thủ lại là một cô bé 15, 16 tuổi, tại sao thân pháp lại khủng bố thế kia? Từ phía sau Hùng Tam, Hùng Tứ tiếp tục tiến tới, áp sát hai bên người Bách. Người áo đen cười ha hả, được lắm. Hôm nay tới đây thôi. Sơ Tây Hầu phủ quả là nơi ngọa hổ tàng long. Hắn phất tay một cái, từ ống tay áo bụi mù tung lên Đinh Đang tức tối định đuổi theo tiếp nhưng lại che mũi. Thứ khói này khiến mắt cay xẻ, dính phải là tầm nhìn ngay lập tức bị hạn chế. Nàng dậm chân, để tên khốn kiếp này thoát rồi. Bách từ lúc nãy không nói gì. Tên áo đen chọc dân hắn rồi. Tên này có ý nghĩ với vợ hắn. Việc này với bất cứ nam nhân nào cũng là vậy, ngược ta muốn yên ổn, nhưng các ngươi cứ thích ta phải ra tay. Để xem các ngươi bày những trò mèo gì, hắn chậm rãi, mọi người đừng đuổi theo, hắn có chuẩn bị rồi, không để chúng ta đuổi theo dễ dàng đâu. Một dịch từ thơ Nguyễn Trãi. Chương 170, 170, phá giải kỳ án. Hồ Dâm Đàm. Bách đang thực nghiệm lại vụ án. Trước kia hắn suy luận, cho rằng cơ bản có thể loại bỏ khả năng có người thứ tư đột nhập vào phòng giết người, trong hai người Đinh Nu và Vũ Thân chắc chắn có một người là hung thủ. Những từ hôm qua hắn thử gài tên áo đen một câu, một khả năng nữa nảy sinh, chính là có thêm một người thứ tư tham gia vào vụ án này. Hắn quyết tâm đến căn phòng đó quan sát lại. Bách cùng Hùng Tam, Hùng Tứ đến căn phòng này. Lần trước đã đến rồi, cơ bản chẳng có gì khác với lời khai. Căn phòng này tuy đã cũ kỹ, nhưng làm bằng gỗ tốt nên rất chắc chắn. Từ hôm xảy ra án mạng, đã bị hình bộ niêm phong xung quanh phục vụ điều tra. Bách tìm kiếm nửa ngày, phát hiện ra một dấu vết cực nhỏ. Trên bức tường đằng sau cái tủ để tài liệu đối diện cửa ra vào có vài lỗ nhỏ dài rác theo hình chữ nhật, giống như vết đinh đã từng đóng vào nhổ ra để lại. Bởi vì tường được làm quá dày, những cái lỗ đó không xuyên được ra tới bên ngoài nên những lần kiểm tra hiện trường trước đây đều không chú ý tới. Những vết đinh này lớn hơn những vết đinh thông thường, nhưng lại nằm ẩn đằng sau tủ tài liệu nên không ai để ý. Bách gọi Hùng Tứ đi lấy một viên gạch vỡ, dùng gạch vỡ ven nối những vết đinh này lại, sau khi nối xong phát hiện hình dạng kích thước giống ý như một cánh cửa. Bách lập tức nghĩ ngay đến lời Đinh Nu, trong lúc mơ hồ cảm thấy có người đụng vào chân, nếu như cảm nhận của Đinh Nu là đúng, vậy thì kết hợp với manh mối từ các lỗ đinh mang lại. Cơ mờ nở, thủ đoạn này quá sâu đi. Tên khốn, tao tóm được mày rồi, xóa hết các dấu vết chúng ta để lại, về thôi. Trước khi về quan sát thật kỹ xung quanh cho ta. Vâng. Thưa hầu gia. Công đường hình bộ, ngày kết án vụ giết người bên Hồ Dâm Đàm. Quảng cáo, vụ án quả thật gây quá nhiều chú ý trong dư luận.
Trước giờ xử, người đã chật như nêm tối bên ngoài công đường. Thái sư Trần Thủ Độ được cử làm giám sát vụ án. Ngoài ra, người của Ti Bình Bạc cũng đã lập một hàng rào bên ngoài để phòng bất chắc. Số Đại Việt Nguyệt San có một loạt bài riêng vụ án này, thường xuyên cập nhật tiến triển vụ án, những giả thiết của các chuyên gia phá án đặc biệt còn mời được ý kiến của quan lại chuyên làm án các châu phủ địa phương, xứng đáng là kỳ án số 1 Đại Việt đương thời. Bọn tối mồm nào đó còn đến trước cửa quỹ kiến thiết quốc gia đề nghị tỷ lệ đặt cược của vụ án. Nhân viên vừa đưa lên đã bị Chu Đại Lực ném cho cái dép vào mặt ăn cây nào, giao cây ấy tình nghĩa của ta với Hầu gia, với Đinh lão còn chưa cạn, nghĩa khí giang hồ các ngươi không để vào mắt à? Theo lệ, cứ giờ thìn lá thăng đường. Đặng Ma La trên công đường xét án, Trần Thủ Độ ngồi bên phải quan sát, ở dưới là một loạt lại viên đám quan sai đứng đầu là Lê Hưng dựng hai hàng côn gỗ hai bên, công đường rất có khí thế nghiêm trang uy vũ nhưng không biết từ khắp các nơi, còn rất nhiều người quan sát biến chuyển vụ án này. Cái họ muốn biết, chẳng phải là ai giết người, giết như thế nào, mà là sau khi kết án Đinh Nhu có tội, tên Hầu gia mới nổi kia sẽ làm gì? Thí nhà ngoại của hắn, hay sẽ cùng quẫn mà làm liều đây, nếu làm liều, thì hắn định làm thế nào? Bách đứng ở vai người có trách nhiệm liên quan. Cả nhà Đinh gia cũng tới, sau hôm nay thì một sống hai chết rồi, còn trốn trong phủ làm gì nữa, chi bằng ra ngoài đoàn tụ với gia đình thôi. Đinh Nhu và Vũ Thân được đưa lên. Cả hai tiểu tụy trông thấy, Đinh Nhu thấy ông nội và cô, lại quay sang nhìn Đinh Đang, ánh mắt tỏ vẻ xin lỗi. Hắn vẫn nghĩ vì mình mà cả nhà chịu tội, Đinh lão lừ mắt với hắn một cái, khẽ quát, nam tử hắn thì cứng rắn lên, cùng lắm là chết chứ có cái gì. Câu này động viên hắn rất nhiều, biết ông không trách mình, lưng đông thẳng lên, với hắn thì chết chẳng có gì đáng sợ thật. Trần Thủ Độ lờ mờ đôi mắt nhìn Bách ngồi phía dưới, theo thể chế triều đình, ở công đường chỉ có quan lại có trách nhiệm được ngồi, ngoài ra thì người có tước hầu trở lên cũng có thể. Ngươi có muốn ta cứu Đinh gia không? Đương nhiên là muốn. Thái sư có gì cứ nói thẳng ra đi. Vậy giá cả có chút cao đó. Quảng cáo, sao ai cũng nói giá với ta vậy? Ta ngoài tiền ra thì chỉ có tiền, các ngài muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói. Trần Thủ Độ bật cười, tiền ư, tiền làm gì, tiền chẳng phải do chúng ta đúc ra sao? Thứ bọn ta muốn là thứ khác cơ. Các ngài muốn gì? Quan gia từ khi ở học phủ về, không đêm nào không mơ về nó. Sống chết cầu xin thượng hoàng cho các vương gia nhỏ tuổi về đấy học tập. Chỉ cần các ngươi giao ra học phủ, mọi sự sẽ êm đẹp. Các ngài tham lam quá, học phủ đâu phải của ta. Ta có muốn cũng không giao ra được. Trần Thủ Độ lại nhắm đôi mắt, ngươi cứ suy nghĩ đi, thời gian không còn nhiều nữa. Đặng Ma La thăng đường rồi, hắn sai lại viên đọc lại tình tiết vụ án. Lại hoạch hai người Đinh Nhu và Vũ Thân ra xác nhận lại nhân thân. Tiếp đó, hắn cho pháp y đọc lại biên bản, xác định rõ ràng nguyên nhân chết của Đinh Nguyên Bảo là bị gạch đập vào đầu. Lê Hưng là người phụ trách điều tra cũng có bản báo cáo. Rất tường tân nguồn cơn, từ khi hắn tiếp cận hiện trường, gọi người bên trong, phá khóa bên ngoài. Lại cùng một nhà sai bên Ti Bình Bạc xác nhận việc thực nghiệm vụ án, không thể có người đột nhập từ bên ngoài vào được. Đến đây, người bên ngoài dù ngu đến mấy cũng đại khái xác định được, hung thủ chắc chắn là một trong hai người kia. Chỉ cần nọc họ ra là biết, quảng cáo, một số tên săn tin lặng lẽ ra ngoài báo cáo. Phần chứng cứ này kết thúc, chính là cơ bản kết thúc vụ án Đặng Ma La nếu không có gì bất thường, tiếp theo sẽ lôi đám sai nha khi xưa lấy cung của Đinh Nguyên Bảo ra hỏi, lại sẽ lôi tiếp mấy tên lưu dân đại lý ra nữa. Việc Đinh gia cấu kết người nguyên cơ bản sẽ được xác định. Búa gỗ của Đặng Ma La đện ầm một tiếng lên bàn. Vị quan thanh liêm khét tiếng quá to, giờ cơ bản đã xác định hiểm nghi thủ phạm có hai người, Đinh Nhu và Vũ Thân. Ta chuyển sang phần xét hỏi. Dưới công đường còn ai có ý kiến gì không? Trần Thủ Độ lần nữa nhìn sang Bách, ánh mắt đắc ý bỗng thấy hắn cười mỉa, đứng lên nói to, có ta, Sơn Tây Hầu Hoàng Bách có ý kiến. Sơn Tây Hầu là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, ra mặt lúc này không có lợi đâu. Ngài nghĩ cho kỹ trước khi quyết định đi. Đặng Ma La nhẹ giọng nói, cảm ơn Đặng đại nhân, ta đã nghĩ kỹ rồi. Vậy được. Mời Sơn Tây Hầu Hoàng Bách nói. Bách bước ra ngoài, chắp tay hướng lên công đường, lại làm lễ với Trần Thủ Độ rồi quay lại nói, ta cho rằng quan sai điều tra kết luận thủ phạm là một trong hai người Đinh Nhu và Vũ Thân chưa chính xác. Chương 171, phá giải kỳ án 2. Phía dưới, đám dân chúng xôn xao nghị luận, không khí bỗng ồn ào như chợ vỡ. Phía trên, Đặng Ma La lại đập tầm một tiếng đùa gỗ hồ đồ. Lời khai của các nhân chứng cho biết đã cùng nhau đóng chốt gỗ phía trong. Qua thực nghiệm cho thấy không thể trong điều kiện này mà từ bên ngoài vào được. Như vậy, chỉ có người bên trong làm. Sao có thể có người thứ ba? Và lại, nếu người bên trong làm, sao phải lằng nhằng làm vậy, tự nhốt mình vào cùng bị hại và một người khác, chính mình cũng thành hiểm nghi. Trên đời không ai làm vậy cả. Bách cười lớn, đúng là trên đời có người như vậy đấy, hành vi như vậy, đúng là làm ta nát cả óc mới nghĩ ra. Phải không Lê đại nhân? Bách nói đoạn chỉ vào Lê Hưng, quát lớn, Đinh Đang, ra tay đi. Đinh Đang xuất thủ nhanh như chớp, áp sát Lê Hưng. Dùng cánh tay bẻ quạt tay hắn lại, hai cước đá luôn vào khuỷu chân Lê Hưng làm hắn quỳ xuống. Mọi người chưa kịp định thần thì một ngọn chủy thủ đã cài vào cổ hắn. Lê Hưng hét to, to gan. Trước công đường mà các ngươi muốn làm loạn. Bách bình tĩnh chắp tay về phía Đặng Ma La. Sự việc cấp bách, mong Đặng đại nhân thứ tội, cho ta được trình bày đôi lời. Sau việc này ta xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đặng Ma La định nói gì thì Trần Thủ Độ từ bên trên vọng xuống, để hắn nói đi. Đa tạ thái sư. Lê Hưng biết là không ổn, ánh mắt oán độc nhìn Đinh Đang, chỉ khẽ động là nàng lại nhích thanh dao vào cổ hắn. Quảng cáo, Bách chắp tay về hướng mọi người, trước kia ta cũng giống Đặng đại nhân và các vị, cho rằng cơ bản có thể loại bỏ khả năng có người thứ tư đột nhập vào phòng giết người, trong hai người Đinh Nhu và Vũ Thân chắc chắn có một người là hung thủ. Cũng may hôm trước đến hiện trường vụ án, ta tìm thấy một dấu vết cực nhỏ trên tường, điều này có lẽ các vị quan sai cũng đã thấy nhưng không để ý. Ta thấy trên bức tường đằng sau cái tủ để tài liệu đối diện cửa ra vào có vài lỗ nhỏ rải rác theo hình chữ nhật, giống như vết đinh đã từng đóng vào nhổ ra để lại. Lúc này từ phía sau có một quan sai đứng ra, đúng là có việc này,
chúng ta cũng đã thấy những lô đinh này, nhưng chúng chỉ là những lô đinh hết sức bình thường, không biết có liên quan gì đến vụ án này. Một dấu vết đơn lẻ thì không có ý nghĩa gì, nhưng ta nhớ ra Đinh Nhu từng nói, khi bị ngất đi lờ mờ thấy có người động vào chân hắn. Vậy thì kết hợp với manh mối từ các lỗ đinh mang lại, đây đúng là một âm mưu kinh thiên động địa, khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Mọi người có từng nghĩ, khi Đinh Nhu và Lê Thân tỉnh dậy lần đầu, căn phòng thực ra chưa phải là một căn phòng kín đích thực. Tất cả bàng hoàng. Lê Hưng biết là sự việc bại lộ, lại định cửa quậy phản kháng. Đông chỉ nghe bột một cái, chân tay hắn tê dại, sụp xuống phía dưới như bị thoát hết lực. Bách tiếp tục nói, khi Đinh Nhu và Lê Thân tỉnh dậy lần đầu, bọn họ tìm được cửa lớn, vì không đẩy mở được cửa nên mới nghĩ rằng có người đã khóa lại ở bên ngoài. Thực ra thứ bọn họ tìm thấy được chỉ là một cánh cửa giả và cái khung cửa được hung thủ cố ý gắn trên bức tường phía sau mà thôi. Mọi người ổ lên, Bách lại chỉ vào Đinh Nhu và Lê Thân, bởi vì trong phòng không có bất cứ tia sáng nào, lại thêm mọi người tinh thần hoảng loạn nên các ngươi mới không nhận ra được đó là cánh cửa giả. Còn cánh cửa thật sự đang ở đâu? Chính là ở phía đối diện với bọn họ. Trước đó, hung thủ đã chuyển tủ tài liệu vào vị trí trước cánh cửa thật để che đi cánh cửa khiến bọn họ không phát hiện. Lê Thân như chợt nhớ ra điều gì, đúng vậy, hình như ta trong lúc mò mẫm có sờ vào một khung gỗ, nhưng chỉ tưởng rằng khung này là một phần của kệ tài liệu. Vậy thì đúng rồi. Lúc các ngươi tỉnh lại, cánh cửa thật đó chưa hề bị khóa lại. Các ngươi biết tại sao hung thủ phải bố trí màn kịch này không? Bởi vì lúc đó, hung thủ ở trong ba người bọn họ, chính là cái người mà sau này các ngươi tưởng là Đinh Nguyên Bảo. Quảng cáo, tên hung thủ giả thành Đinh Nguyên Bảo kỳ thực trà trộn vào ba người bị bắt, không ngừng dẫn dắt chỉ huy các ngươi, khiến các ngươi tin rằng đây là một căn phòng kín, đồng thời hắn cố ý hướng dẫn mọi người dùng một cây gỗ chốt cửa lại trong phòng. Trên danh nghĩa là để bảo vệ cả ba, nhưng thực sự là để các ngươi lại tin rằng đây đích thực là một căn phòng kín hai lớp mà người ngoài không thể đột nhập được. Hắn lại dùng thuốc mê khiến hai người ngủ say, sau đó tháo khung cánh cửa giả ra, chuyển kệ tài liệu đối diện lại vị trí ban đầu của nó, mở cánh cửa thật. Cùng lúc đó, hắn cần quay các ngươi lại phía đối diện, đây chính là nguyên nhân Đinh Nhu trong lúc mơ màng cảm thấy có người đang động vào chân. Chỉ có quay các ngươi về phía đối diện mới có thể đảm bảo, khi các ngươi tỉnh dậy mới không nghi ngờ cánh cửa đổi vị trí. Mọi người ồ lên kinh ngạc, Đặng Ma La trên công đường tròn mắt, cách thức gây án này, quả có nghĩa vỡ đầu cũng không thể biết được. Trần Thủ Độ mắt lim dim, thở dài một cái. Bách thấy lao như vậy, nhếch mép tiếp tục, sau đó, hung thủ khiêng Linh Nguyên Bảo người thật hàng thật đang hôn mê bất tỉnh vào phòng, lấy gạch đập cho chết. Cuối cùng, khi cánh cửa thật đích thực đóng lại, hắn vặn chặt dây thép khóa cửa ngoài và bỏ đi. Đặng Ma La không phục nói tiếp, được, cứ cho giả thiết của ngươi là đúng, cũng chỉ có thể chứng minh một điều, có khả năng có người thứ tư tham gia vào vụ án này. Vì cớ gì ngươi lại cho rằng Lê Hưng kia là thủ phạm? Hỏi hay lắm, đây mới là thứ làm ta đau đầu. Minh oan cho hai người kia không khó, nhưng làm sao tóm được thủ phạm mới là thứ làm ta suy nghĩ. Lúc trước hung thủ đã khiến Đinh Nhu và Vũ Thân tin rằng cửa lớn đã được chốt lại từ bên trong, nhưng sau khi hung thủ rời khỏi hiện trường chắc chắn không có cách nào chốt cửa lại từ bên trong được. Cũng có nghĩa là, lúc hung thủ rời khỏi hiện trường, căn phòng này chỉ là phòng kín một lớp và cửa chỉ bị khóa bên ngoài mà thôi, để hai người trong phòng tin chắc rằng đây trước sau vẫn là một căn phòng kín hai lớp, hung thủ nghĩ ra một tuyệt chiêu. Đinh Nhu lúc này đã như từ cõi chết trở về, hỏi với lên, tuyệt chiêu gì? Lúc hắn ta rời khỏi, thanh ngang cài bên trong cửa không hoàn toàn rút ra hết mà vẫn gác ở bên một chốt cửa, chỉ là không gác lên chốt còn lại. Như vậy ngày thứ hai, bên ngoài nếu có người gọi bọn họ dậy, hai người bên trong biết rằng mình được cứu thì phản ứng đầu tiên sẽ là nhấc thanh ngang chốt cửa ra. Bọn họ trong bóng tối chắc chắn không thể nhìn ra thanh ngang chốt cửa đó có hoàn toàn gác lên hai cái chốt hay không, chỉ cần bọn họ nhấc ra, sơ hở duy nhất của căn phòng kín hai lớp đã hoàn toàn biến mất. Bọn họ sẽ chỉ nhớ tối hôm qua đã chốt cửa lại và hôm nay cái chốt đó vẫn nằm trên cửa như cũ, không gì thay đổi. Trần Thủ Độ vẫn lim dim, quảng cáo, ngươi vẫn chưa nói, tại sao lại chắc chắn Lê Hưng là thủ phạm? Hung thủ chính là trăm tính vạn tính cho vụ án này trở nên kín kẽ mà cuối cùng để lộ ra sơ hở. Cách loại bỏ sơ hở để hoàn thành căn phòng kín hai lớp này tuy rằng hay ho, nhưng đồng thời cũng đem đến một mấu chốt khác, nếu người bên ngoài đến nhà kho cứu người mở dây thép khóa bên ngoài trước để vào phòng mà không gọi hai người bên trong dậy mở chốt, vậy người bên ngoài chắc chắn sẽ phát hiện cánh cửa này hoàn toàn không chốt trong. Bởi vậy, người mở dây thép bên ngoài rất quan trọng. Hắn bắt buộc phải gọi người trong phòng dậy để bọn họ làm động tác mở cây ngang chốt trong trước, sau đó tự mình mới mở dây thép khóa ngoài. Như vậy, màn kịch này mới được hoàn thành một cách hoàn mỹ. Bách quay sang chỗ Lê Hưng gần giọng, chính vì thế, Lê Sai Nha, ta hỏi người, trong tình huống cứu người quan trọng như vậy, ta đã tham khảo tất cả các hình bộ có kinh nghiệm nhất Đại Việt. Họ đều nói gần như trong tất cả mọi trường hợp, khi bị thúc đẩy bởi tâm lý cứu người, nếu phát hiện cửa bị chốt chặt bên ngoài thì phản ứng đầu tiên là tìm đồ mở cửa trước chứ không có ai bỏ thời gian để gọi người bên trong tỉnh dậy. Chỉ có ngươi, đi cứu người lại đập cửa ầm ĩ réo gọi trước, chưa biết sự tình nhưng đã hướng vào trong tiêu gạo. Một khắc sau đợi đám người Đinh Nhu, Lê Thân hoàn toàn tỉnh dậy mới bắt đầu phá cửa. Lê Hưng cười lớn, giỏi thật, vụ án kín kẽ như vậy mà ngươi có thể phá được. Không hổ danh là người thông minh nhất Đại Việt. Tướng quân nói không sai, chỉ có các ngươi mới xứng làm đối thủ của chúng ta. Hắn nói xong, khuôn mặt trở nên sáng quét, đầu đống gục sang một bên. Đinh đang hốt hoảng nâng đầu hắn dậy. Thất vọng nói, hắn giấu thuốc độc trong răng, vừa mới cắn thuốc tự tử rồi. Tất cả mọi người trên công đường bàng hoàng. Kết quả vụ án ly kỳ không sao kể xiết. Loanh quanh một hồi lại chính là người hình bộ ra tay, điều này cũng giải thích luôn việc tại sao Đinh Nguyên Bảo dễ dàng trốn khỏi đại lao như thế. Đặng Ma La xấu hổ không còn lỗ nào để chui. Nhanh chóng sai người kết thúc để điều tra lại. Trần Thủ Độ rời gót khỏi hình bộ. Trước khi đi lại vỗ vai Bách, bản lĩnh lớn lắm, thế mà ta đã sớm bàn việc giúp ngươi, lao phu xấu hổ vô cùng. Đã làm thái sư thất vọng rồi. Chương 172, Cột Đồng Mã Viện. Hoàng cung, cung quan triều Sơn Tây hầu không tầm thường, phá giải được vụ án như thế đúng là không dễ. Nhiều khi ta nghĩ, hắn mới 20 tuổi đầu, sao có thể lắm tâm cơ như thế?
Chúng ta được cha dạy dỗ từ bé, thái sư đôn đốc học hành mà ở tuổi hắn cũng không thể bằng được. Thánh tông trên bục trầm ngâm, ở dưới Trần Quang Khải chắp tay đứng đợi, để nghĩ ngợi việc này lâu lắm rồi, cũng chỉ đành quy hết công lao cho Nam Sơn cư sĩ kia. Nếu đúng trên đời có người như thế, lại thêm thế lực cao gia, khống chế hắn đúng là không dễ dàng gì. Vụ án này là do có người cố ý nhắm vào hắn, thực chất nếu suy nghĩ thấu đáo sẽ thấy nó đầy dây sơ hở, sẽ chẳng có hung thủ nào thiết kế bẫy dập phức tạp như vậy làm gì. Thứ nhất là việc bọn chúng cố tình dùng mọi cách để làm cho người xem suy đoán việc giết người chỉ có hai kẻ trong phòng đấy thôi mà không có sự nhúng tay của người bên ngoài. Nội việc này đã rất vô lý. Nhà họ Đinh cần diệt khẩu, cũng không đến lượt phải dùng đích tôn của mình ra tay. Thứ hai, Lê Hưng là người chủ động thiết kế toàn bộ âm mưu này, từ đầu chí cuối chỉ có hắn ra tay mà không cần ai trợ giúp. Vì vậy mới phải tốn công nghĩ ra cách làm cánh cửa giả kia, điều này làm ta hồ nghi, những người đứng đằng sau coi đây là một trò đấu trí với nhau. Lê Hưng kia là người được tổ chức giao nhiệm vụ độc lập, có lẽ hắn cũng không được trợ giúp gì cho nhiệm vụ này. Thánh tông cao mày, thế thì bọn người làm việc này thật kinh khủng, chúng khống chế tên Lê Hưng tiểu gì mà làm cho hắn nghe lời không màng sống chết như vậy. Những người này phải hết sức lưu ý. Nói đến đây thì thở dài một tiếng, đại viện sao tự nhiên lại xuất hiện những thế lực thế này? Mật thám của đệ trong học phủ có tin tức gì không? Mọi sự vẫn bình thường, học sinh thì chăm chỉ học hành, lão sư thì tận tâm tận lực, những thứ chúng dạy có ảnh hưởng gì tới hoàng tộc không? Tuyệt đối không, thậm chí còn giúp chúng ta không ít. Quảng cáo, Thánh tông nhướng đôi mày, nói vậy là sao? Trong học phủ cứ sau 10 ngày thì tổ chức hoạt động tập thể một lần, do các lão sư chủ trì, học sinh cả trường tham gia. Nội dung cũng không có gì, chỉ là kể tường tận nguồn gốc Việt tộc, quá trình dựng nước, giữ nước, tuyên truyền lòng yêu nước đến tận cùng của tiền nhân. Nhưng học phủ không như Thái học viện, khi giảng bài chỉ toàn lão sư nói, mà dùng cách bắt học sinh tự chuẩn bị nội dung để trình bày theo chủ đề, những người khác góp ý vậy có lợi gì cho hoàng quyền của chúng ta? Quang Khải lấy từ trong ống tay một quyển sổ, dâng lên cho Thánh Tông, đây là do thám tử ghi chép lại các chủ đề trình bày của học sinh. Huynh xem thì rõ. Thánh Tông đón quyển sổ, mở ra xem, lúc đầu thì trầm ngâm, sau thì mặt rồng vui vẻ, cách làm này đúng là rất hay, đây toàn là các chuyện kinh điển về các bậc trung quân ái quốc. Học sinh tự chuẩn bị những nội dung này, cũng xem như bồi dưỡng lòng yêu nước, đúng là với hoàng quyền của chúng ta trăm lợi không có một hại. Hoàng Bách làm việc này, cũng xứng làm con rể nhà ta. Đệ cũng thấy thế, chúng ta đã có Đại Việt Nguyệt San để tuyên truyền nhưng như thế chưa đủ. Cách làm này của học viện luôn ám thị vào đầu học sinh trẻ tư tưởng yêu nước, nhắc nhở chúng công hiến cho quốc gia. Hay hơn nữa là khuyến khích chúng tự tìm hiểu lịch sử nước nhà. Có lẽ Thái học viện cũng phải như vậy. Bọn chúng học hành toàn kinh điển nho học. Mở mồm là khổng, lão phải dần thay đổi thôi. Đúng vậy, việc này giao cho Lê Văn Hưu đi. Không thể để người Đại Việt mà xếp vợ, trích dẫn lúc nào cũng là của người Hán được. Hôm trước ta ở học phủ, học được một điều rất hay. Ta về suy nghĩ lại, thấy trong đó có nhiều đạo lý. Quang Khải tò mò, ca ca thấy gì? Quảng cáo, ta thấy bọn học sinh khi làm một việc gì đó, dù là những cải tiến nhỏ, lúc làm xong luôn viết một báo cáo. Trên báo cáo trình bày rõ ràng chúng làm những gì, cải tiến ở điểm nào. Lại có tên tuổi rõ ràng những người góp công sức cho việc cải tiến này. Lúc đầu ta chỉ nghĩ, cách làm này có chút háo danh chăng. Thánh Tông ngửa đầu, cười lớn, chúng nói với ta lợi ích trong đó rất lớn, những người sau này muốn tiếp tục nghiên cứu của chúng, chỉ cần tìm đọc những báo cáo này, không phải bớt được nhiều công sức sao. Quang Khải ngẫm nghĩ một hồi, chắc tay, quả là như thế, sau ta về cùng, gặp một việc, lại nhớ đến báo cáo của chúng, rút cục hiểu ra, Sơn Tây Hầu kia bắt chúng làm báo cáo mục đích chính là gì. Binh bộ đưa lên nọ Liên Châu cải tiến làm từ xưởng quân khí ở Vân Đồn. Nói thứ này là do Cao Gia hướng dẫn họ chế tác. Hiện nay đã sản xuất số lượng lớn rồi. Trình lên ta để bàn tên. Ta cầm cây nọ, lại thấy bực mình. Để nghĩ xem, người Hoa cũng không phải tài giỏi gì. Chỉ là chúng là giống người chăm chỉ ghi chép, làm gì cũng hết mực chuyên chú. Từ thời thượng cổ, giáp cốt văn là những văn tự đầu tiên, thẳng đến tam phần từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế người Hoa đã có thói quen ghi chép từ lâu rồi. Chính vì thế, họ trích dẫn kinh điển, luôn dễ dàng hơn chúng ta. Người Việt làm được nhưng không ghi chép lại, đến lúc hỏi ra chỉ biết ngậm ngùi ú ớ, trăm cái miệng cũng không cãi được. Chỉ lấy nọ Liên Châu làm ví dụ, chẳng phải do Cao Gia làm ra từ thời An Dương Vương sao? Nhưng người đời biết đến nọ Liên Châu, không phải do người Việt làm ra, mà là do Gia Cát Lượng làm ra. Tại sao? Vì Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Người Triều Tiên, Hoa Quốc đọc Tam Quốc Chí tất nhiên chỉ biết nọ Liên Châu của Gia Cát Lượng. Còn ai quan tâm cái nọ này là do bọn chúng học của chúng ta? Sự đời vốn là thế. Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chúng ta không thể đổ lỗi cho người Hoa được. Những việc mình làm ra, không cho ai biết thì khác gì áo gấm đi đêm. Ta nghĩ rồi, từ nay phải thay đổi. Chúng ta làm ra giấy, xưởng in cũng có đã tiến bộ. Giờ làm gì cũng phải ghi chép lại, chỗ nào người Việt đặt chân đến, cũng phải có dấu ấn. Bọn văn sĩ viết được văn từ ca ngợi quốc gia, dân tộc, nếu hợp cách cứ một trang triều đình thưởng một trang thử xem người Hoa giỏi hay Đại Việt chúng ta giỏi. Quang Khải nghe Thánh Tông nói, lòng như bừng sáng. Đúng vậy, trước kia chúng ta không có nhiều giấy bút, văn tự lại học từ người Hoa, nên có tâm lý bám vào văn minh bọn chúng. Nay thời thế khác rồi, xưởng giấy, xưởng in một ngày đi vạn dặm. Sách báo trong nước hiện nay ngoài phát hành chính lệnh cũng đã đủ để in một số chuyện vụn vặt thưởng thức trong cuộc sống. Cớ gì mà không lưu trữ thật tốt những văn minh của người Việt? Quang Khải chắp tay, quảng cáo, ca ca nói đúng lắm, ngẫm lại thì thấy, sau mỗi cuộc bể dâu, thứ đọng lại chính là nền văn hóa. Người Việt nếu không xây dựng nền văn hóa riêng của mình thì mãi mãi là một dân tộc phụ thuộc. Chúng ta dù có bị đô hộ bao năm, chỉ cần còn ăn cơm gạo trắng, dung đùi tem miếng trầu thì chính là người Việt rồi. Từ này bất kể bọn quan lại đi đâu làm gì, đều phải ghi chép những điều mắt thấy hay nghe văn sĩ triều ta, phải khuyến khích thơ phú, âm nhạc, làm cho trăm nhà đua tiếng. Có thế mới thỏa cái gọi là giấc mộng Đông Hạ. Tản Tông khoát tay,
bắt đầu từ việc đảo Phù Thủy Châu và hai bãi cát ngoài biển lớn để bắt bọn quân tướng đi chuyến này kể tường tận sự việc để người Hàn Lâm viện biên soạn thành sách. Lúc có điều kiện sẽ đưa thêm dân cư ra đấy, xây tháp lớn, cắm cột mốc. Những sách dư địa chí triều ta sau này đều nhập những nơi này thành đất đai của Đại Việt. Dù cho sau này vận đổi sao rời, chỉ cần có hậu nhân vô tình nhìn cột mốc, đọc được một quyển sách viết về chuyến thám hiểm này, thì chính là những nơi ấy thuộc về Đại Việt. Quang Khải há mồm ngạc nhiên, Thánh Tông thay đổi rồi, chỉ một lần đi học phủ là thay đổi. Cách này đúng là tuyệt diệu, không sai được, người Hoa chẳng phải sang đất Việt, tự cắm một cái cột đồng, rồi bảo là đất của bọn chúng hay sao? Một giờ đây người Việt sẽ cho các người biết, chúng ta không những cắm cột đồng đi đến đâu cũng sẽ xây tháp lớn, đỉnh tháp đúc đồng đen, ở trên khắc chữ. Xem các ngươi còn chối được không? Lại chắp tay dâng lên một bản đấu, hôm nay, sau khi kết thúc vụ án, Sơn Tây Hầu có dâng lên một bản đấu, đề nghị được đăng lên Đại Việt Nguyệt San một bài thức tình hồn ca. Mời ca ca xem. Thánh Tông cầm bản đấu, đọc một lượt, lại đặt xuống bàn, hắn vừa bị người khác chơi xỏ, viết thứ này lại yêu cầu đăng đích danh hắn là tác giả. Xem ra người này đã tỏ ý bực dọc. Hơn nữa hai huynh đệ ta trốn Thái Đường đã ba ngày rồi, không biết nó có giận không. Thôi thì chiều ý vợ chồng nó, cho hắn đăng thứ này lên. Vậy để đệ báo cho Sư In. Một cột đồng mã viện cho bạn nào muốn tìm hiểu. Chương 173, Tỉnh Quốc Hồn Ca. Mùa thu ở Thăng Long là đẹp nhất, như một món quà mà thiên nhiên, đất trời ban tặng cho mảnh đất ngàn năm văn hiến. Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Thăng Long vẫn cứ đẹp đến nao lòng. Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường, góc phố, trên những ngọn cây. Gió heo may nhẹ nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc. Thu Thăng Long đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, khí hậu mùa thu, mà còn là điều gì chỉ có thể cảm nhận, rất khó gọi tên, cho đến ngàn năm sau Hà Nội vẫn mãi gắn liền với mùa thu. Bách nằm trong hầu phủ, nghe Thái Đường tay cầm số Đại Việt Nguyệt San mới nhất, nhẹ giọng ngâm: "Ta đương khi lửa hạ, khách cao trai thư thả, tới dòng nước biếc, vịnh khúc phủ dùng, đến bến ao trong, ngâm câu nhạc phủ." Đông bóng ai, áo trắng mũ vàng, phất phơ đạo cốt xương tiền, hớn hở tinh thần thoát tục ta hỏi: "Ngài từ đâu mà lại?" Khách thưa rằng: "Từ núi Nam Sơn." Bèn bắc ghế, bèn mời ngồi. Dưa đông lăng đem cắt, quả giao chỉ đem mời. Bèn sang sảng nói, bèn ha hả cười. Mới hỏi khách rằng: "Ngài là người quân tử, đi khắp đó đây, cho hỏi người Việt ta và người nước khác có gì so sánh?" Khách nghe nói, cười dài ca rằng: "Người nước khác mơ ước như chim bằng, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc, thì người Việt loanh quanh xó biết, hú hí với vợ con người nước khác tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, thì người Việt chỉ quen tói rảnh rợn, lừa đảo nhau vì chữ lợi. Người nước khác dẫu sang hay hèn, nam phụ lao hầu ai cũng lo học lấy một nghề, thì người Việt chỉ biết ngồi không ăn bám, khinh khi lao động. Người nước khác dám bỏ vốn lớn, thích kinh doanh, làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có, thì người Việt quen tói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vô nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng. Người nước khác ra sức cải tiến phát minh, công cụ vũ khí ngày càng tinh xảo, thì người Việt đầu góc thủ cựu, hết ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp. Quảng cáo, người nước khác sắp xếp canh nông, tổ chức công việc, giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì người Việt ưa thói chơi bời, rượu chè cờ bạc. Người nước khác vui vì người khác thành công, lấy đó làm động lực, thì người Việt ưa thói hả hê trên thất bại của người khác. Người nước khác thấy hay là học, đôi khi vứt bỏ tự tôn để vì việc lớn, thì người Việt ưa sĩ diện hao, bóc mẹ lẫn nhau, đọc dăm ba trang sách thì coi là mình hiểu biết. Hỏi đã làm được gì chưa thì lảng sang chuyện khác. Ta nghe khách nói, xấu hổ không đáp, nay chép ra đây, gọi là bài thức tỉnh hồn ca cho mọi người Đại Việt cùng thấy. Thái Đường đọc xong, đặt tờ báo xuống, mặt phục vụ, chàng viết bài này thâm ảo quá, ta đọc không có hiểu. Có gì khó hiểu đâu, ta viết bài này để phê phán thói xấu của người Việt xưa nay. Những thói xấu này có thể đúng, có thể sai với mỗi người, nhưng là điển hình của chúng ta. Cần nghiêm túc nhìn nhận. Chàng tốt thế sao? Bách cầm tay nàng, mỉm cười, hiểu ta không ai ngoài nàng. Vậy mà ra vẻ không biết. Đúng vậy. Ta chửi mấy tên ghen ăn tức ở CMN. Thấy nhà ta giàu có là gây sự châu buộc ghét châu ăn biết ngay là chàng chẳng tốt thế, lại còn dội hơi viết cái này. Chàng chẳng phải lười chạy thuê, một ngón tay cũng không muốn động hay sao? Cũng không hắn, bài này phải viết, lẽ ra ta định viết lâu rồi, nhưng đắn đo mãi vì sợ viết ra sẽ bị người ta phản ứng. Nhưng mấy hôm nay, có nhiều người nhắm vào chúng ta. Ta cũng lười chấp nhắc với họ, vẫn muốn qua bài thức tỉnh hồn ca này. Giúp họ hiểu ra, người Việt có nhiều không gian phát triển lắm, sao cứ đau đáu sau lũy che làng mà đấu kỵ đối phó nhau? Sao không ra Vân Đồn, lên thuyền lớn so kẻ cùng anh hùng thiên hạ? Từ phía sau, đông có tiếng cười ha hả, lại có tiếng nói hào sảng, hay cho câu so kẻ cùng anh hùng thiên hạ ta đã hiểu được ước muốn làm con buôn của Sơn Tây Hầu rồi. Quảng cáo, Bách giật mình, đây là hậu viện nhà hắn, chỉ có nữ nhân và người cực thận thiết mới có thể vào. Hắn quay người lại thì thấy Thánh Tống chậm rãi bước, theo sau là Quang Khải, lại có cả Khánh Dư đang tới. Bách nhỏ ngay dậy, chắp tay, quan gia ngự giá, khiến cho thần vui mừng khôn xiết. Thái Đường thấy hai anh đến, không những không tỏ vẻ vui, lại sụ mặt, nhún chân, quan gia, vương gia các tưởng. Thánh Tông thấy nàng như vậy, chỉ đành ăn đuổi. Mỗi mấy lần vào cùng, nhưng chúng ta mấy hôm nay có việc không rời ra được. Muội không giận người ca ca này chứ? Thái Đường không trả lời trực tiếp, vùng vằng, ta đã hạ giá làm dâu nhà người, cũng hiểu được muốn tìm anh mình Hàn Huyên không còn dễ như xưa nữa. Quang Khải thấy nàng dân dỗi như vậy, không đành lòng, đành đứng ra giải thích, việc mấy hôm nay muội đừng làm khó quan gia. Nếu quan gia không yêu thương muội, chả phải đứng ra từ chối một câu là xong sao? Chúng ta có cái khó của mình. Dù sao thì Đinh gia cũng không làm gì cả, sao phải sợ? Thái Đường liếc xéo một cái, lại nói, ta biết, chúng ta đụng đến việc là chỉ có chết cậy thân hơn cậy thần. Nếu phu quân ta không cơ trí, hôm nay có lẽ ta sẽ theo người Đinh gia vào đại lao bộ hình rồi. Quảng cáo, Quang Khải gắt lên, muội nói gì thế? Họ là họ, muội là muội. Dù có xảy ra chuyện gì,
ta và ca ca vẫn sẽ bảo vệ muội. Nói thì hay lắm. Ta nói cho các ngươi biết, ta là gái theo chồng. Nếu nhà ta có chuyện gì, thì cùng lắm ta đi cầu cha, cầu thúc thúc, từ sau không làm phiền đến các huynh nữa, cha và thúc thúc giờ đều ở Tức Mặc rồi, chỉ có ta bị người khác bắt nạt là không biết kêu ai, sao ta khổ thế này. Nói đến đây, nước mắt lã chã rơi, giấm dứt nắm vào tay bách khóc, được một lúc thì hòa lên nước nở. Thánh Tông thấy như vậy, chỉ sang Quang Khải, đệ xem nó lại bắt đầu rồi đấy. Quang Khải thở dài, quay lại chỗ bách, người nhìn đấy, nó từ bé chỉ có chiêu này, nhưng dùng trăm phát trăm trúng. Cứ nghĩ xem nếu mấy hôm vừa rồi chúng ta không tránh mặt, nó gặp được mà làm như thế thì còn thể thống gì nữa. Bách thấy anh em họ như vậy, trộm nghĩ đúng là gia đình nào cũng vậy, đứa em gái nhỏ luôn là khó đối phó nhất, đánh không được, mắng không xong. Nhiều khi là nó làm sai nhưng chỉ vì câu nói mày là anh mà bị bố mẹ cho ăn đòn, chắc lúc bé Thánh Tông và Quang Khải ăn không ít quả đắng. Bách vội an ủi, lau nước mắt cho nàng, nói nàng đi nghỉ, lại quay sang. Hôm nay quan gia đến có gì phân phó hầu phủ không? Thánh Tông chậm rãi, ta đến vì bản tỉnh quốc hồn ca trên tay ngươi. Là đến thăm riêng, không cần đa lễ. Vậy mời quan gia và các vị vào đỉnh hóng mát. Chương 174, tỉnh quốc hồn ca 2. Bách chắp tay dẫn đường, đưa ba người theo lối quanh co trong hoa viên, đến bên một thủy đỉnh ở phía sau. Lại sai bảo bọn người hầu pha trà rót nước, lại biện lên một thứ, đựng trong một hộp gỗ sơn mài, bên dưới lót lá sen xanh. Mọi người an vị, bách chắp tay, mời quan gia và hai vị đại nhân thử thứ cốm mới này, đây là do phụ nhân trong phủ làm ra. Bọn chúng lấy thứ luốn nếp cái hoa vàng, đem rang đến khi hai quản ba dốc rồi đem giã 7 lần mới làm ra được thứ này, mời các vị. Mọi người nhón tay thử, thấy thứ cốm xanh như ngọc, thoang thoảng mùi nếp mới, lại như phảng phất hương sen, chưa cho vào miệng thì hương đã ập vào, ngay kỹ thì ngọt ngào không gì sánh được, ăn xong nhấp một ngụm trà thì giật mình. Khánh Dư tỏ vẻ ngạc nhiên, thú ăn chơi của hầu phủ không phải bọn phàm phu so sánh được. Người ta cho rằng thịt cá hễ hề mới là sang trọng, nhưng hôm nay mới thấy chỉ từ hạt gạo cũng có thể làm đến bậc này, đây mới đúng là quý tộc trong quý tộc. Bách liếc xéo, tướng quân quá lời, quan gia đến nhà ta, luôn chỉ dùng những món ngọc thực. Lần trước thích nhất là cơm năm chấm với muối lạc hoa sinh. Ta cũng từ đấy mà biết, thứ này chủ định là làm để dâng lên quan gia thôi. Thánh Tông cười, thôi hôm nay chúng ta ở hậu viện hầu phủ, không phải giữ lễ quân thần. Các ngươi rào trước đón sau như vậy, ta thấy cái thói quan trường cũng đã nhiễm sâu vào máu. Thánh niên 20 tuổi đầu, như thế không tốt đâu. Cả hai chắp tay, quan gia dạy rất phải. Quang Khải cầm tờ Đại Việt Nguyệt San đặt lên bàn đá, hôm nay, bản thức tỉnh hồn ca của ngươi vừa xuất thế, đã dẫn đến rất nhiều tranh luận. Ta ở Trung Thử tỉnh, nhận không dưới trăm bản tấu của quan lại đấy, là chưa kể những bản tấu của quan viên địa phương chưa kịp gửi về. Ta thật đau đầu lắm. Bách cười trừ, bài báo này thần viết cũng đã lâu, nhưng chưa dám đăng. Hôm trước gửi lên cho quan gia Ngự Lãm, cũng không hy vọng có thế được chấp thuận sớm thế. Bài viết phô bày thói xấu của người Việt, chỉ nói điểm yếu, không kể điểm mạnh. Vì thế, chắc chắn bị công luận chê trách. Lại chắp tay về phía Thánh Tông, quảng cáo, nhưng xin quan gia minh giám. Thuốc đắng giá thật, sự thật mất lòng. Thân kể những thói xấu ấy, chính là muốn thức tỉnh người Việt, để cho dân tộc chúng ta hùng cường hơn. Chứ không có ý bôi nhọ, phủ nhận những gì mà người Việt đã đạt được. Chúng ta hiểu, những điều trước không nói, đều là thói xấu chung. Dù ít dù nhiều ai cũng thấy mình trong đó. Duy chỉ có điều cuối cùng, ngươi viết cái gì đây? Người nước khác thấy hay là học, đôi khi vứt bỏ tự tôn để vì việc lớn, thì người Việt ưa sĩ diện hao, bóc mẽ lẫn nhau, đọc dăm ba trang sách thì coi là mình hiểu biết. Hỏi đã làm được gì chưa thì lảng sang chuyện khác. Ngươi nói thế này chẳng phải nhắm vào lũ người đọc sách hay sao? Ngươi tự làm khó mình rồi, thần là muốn chúng lấy đấy làm điều gian mình, không phải nói tất cả. Nhưng không sao. Thần dù có làm gì, vẫn sẽ bị chế trách thôi. Sư phụ thần nói, khi có người nói xấu mình, khẳng định sẽ có rất nhiều kẻ hùa theo, đó là bởi vì kẻ ăn CT và người đi địa luôn đoàn kết thân ái. Thân chẳng có gì phải sợ cả. Thánh Tông mặt xám như cho, còn Khánh Dư bụng miệng cười. Quang Khải đã không chịu nổi rồi, đã bao lâu rồi mà người vẫn không bỏ được cái thói dùng từ ngữ thô bỉ như thế. Ta không biết Nam Sơn cư sĩ kia dạy ngươi những gì. Sao ông ấy để cho ngươi tự tung tự tác như vậy ấy? Triều Minh Vương đừng nói thế. Sư phụ ta là người có học vấn nhất trên đời, nhưng là người tiêu diêu tự tại, không bị ràng buộc bởi thế tục. Sư phụ báo ngộng nói 2 năm nữa sẽ đến thăm ta. Lúc ấy các ngài sẽ được diện kiến dung nhan. Ba người đồng thanh, ngươi nói sao? 2 năm nữa sư phụ ngươi sẽ đến thăm ngươi. Đúng vậy, sư phụ nói đến thì chắc chắn đến, nói khoảng tháng 6 tháng 7 sẽ đến. Ngài nói từ khi để ta đi ra ngoài lịch lãm, không yên tâm với việc ta làm. Coi như đến xem ta từ khi xuất đạo làm được những gì. Ta cũng lo lắng lắm thay, từ khi trở về quê hương, chưa làm nên việc lớn gì, các đồng môn khác ai cũng có thành tích mà nhìn lại mình thì chỉ kiêu ngạo nhất là lấy được 2 người vợ xinh đẹp. Nói xong, thở dài thường thượng, liếc sang chỗ Thánh Tông và Quang Khải đang nhìn nhau. Có lẽ họ cần thời gian để tiêu hóa thông tin này. Được một lúc, Thánh Tông nói, có thể mời sư phụ ngươi vào cung không? Cái này thần cũng không chắc được. Ngài đi đâu làm gì thì chỉ ngài biết mà thôi. Vậy được, cứ chuyển lời của ta. Mời ngài vào cung một chuyến, để Đại Việt được tận tình địa chủ. Thần sẽ nói lại, quảng cáo, dù sao cũng còn 2 năm, không bàn chuyện này nữa. Ta hôm nay đưa cả Khánh Dư đến, muốn cùng các ngươi bàn chuyện, các ngươi đều là nhân tài thượng hoàng lưu ái. Một người giỏi việc cầm binh, một người giỏi việc canh nông. Kế hoạch khai phá Tây Bắc không chỉ hoan nữa. Muốn giao cho 2 người, các ngươi có ý kiến gì không? Bách chắp tay, thần thì không có vấn đề gì, thần sẽ hết sức giúp đỡ Phiêu Kỵ đại tướng quân hoàn thành việc này. Khánh Dư cũng chắp tay, thần chỉ thạo việc quân, làm chút buôn bán nhỏ, nếu được đi theo Sơn Tây Hầu học hỏi thì không có gì tốt hơn. Quang Khải nhìn 2 người, cau mày, các ngươi lại bắt đầu rồi, đâu ra cái thói đấy? Việc này phải có người là chính, người phụ giúp. Giữa các ngươi ai có thể đảm đương việc này? Cả 2 người lại im lặng không nói. Thánh Tông thở dài,
lên triều thì đứa nào cũng thao thao vì quân phân ưu, giờ động đến thì không ai dám nhận. Hai người lại chắp tay đồng thanh chúng thần vô dụng, xin quan gia trách tội. Thánh Tông lắc đầu, cười, thôi được, không nhận thì ta chỉ định vậy. Ta sẽ phong Hoàng Bách làm an phủ sứ lộ Tây Bắc, Khánh Dư là phiêu kỵ tướng quân, lên coi việc ngụ binh ưu nông ở vùng này. Hai người một người coi giữ chính lệnh, một người đôn đốc việc quân, nhưng không thể mạnh ai nấy làm được. Liệu mà phối hợp cho tốt. Bách vừa mở miệng ra thì Thánh Tông chặn họng, quảng cáo, im miệng đi. Ngươi có biết Quang Khải vì các ngươi mà làm gương, đang coi giữ việc nước mà sẵn sàng nhận ra Nghệ An lộ coi sóc. Các ngươi còn nói nữa ta sẽ cho các ngươi về tức mặc trông coi tông miếu. Bách và Khánh Dư quay sang chỗ Quang Khải ái ngại nhìn, lại chắp tay, chúng ta không thể so được với tấm lòng vì dân, vì nước của Triệu Minh Vương. Lại quay lại chỗ Thành Tông, chúng thần không dám nữa, sẽ gắng sức vì việc lớn. Tốt lắm. Sơn Tây Hầu làm tốt việc này. Hai năm sau, cũng vừa khéo lúc sư phụ ngươi đến Đại Việt, sẽ có cái mà nói với ngài. Còn nữa, chuyện buôn bán của ngươi, tạm thời lên Tây Bắc cứ mặc sức mà làm, nhưng nên lấy một cái tên khác, tránh mất mặt hoàng gia. Bách mừng rỡ, quỳ sụp xuống, được quan gia ủng hộ, thần cúc cung tận tụy đến cùng, mong có ngày làm cho hàng hóa thông thương khắp Đại Việt để nhân dân được hưởng cái ân trạch của hai vua. Thánh Tông lường hắn một cái, thôi im đi. Còn Khánh Dư không có ý kiến gì chứ? Thần sẽ ra sức cùng Sơn Tây Hầu. Vậy quyết định như thế. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, tháng sau xuất phát.